Chương 1194. Cuối xuân 7. Chương 1194. Cuối xuân 7. Một ngọn. Một bình trà. Hàn Ba Võ cho sư bỏ châm một ly trà, dương mắt, thật lâu không nói. Sư bỏ ngồi xếp bằng, đưa tay bưng lên chén trà, cũng ngẩng đầu nhìn về phía Hàn Ba Võ, chợt mỉm cười. Đại tướng quân đêm khuya tới trước, có gì nghi hoặc chỗ? Hàn Ba Võ vẫn không có nói chuyện. Sư bỏ thu hồi ánh mắt, uống một miệng trà, chậm chậm buông xuống chén trà, khe khẽ thở dài. Đại tướng quân kỳ thật nguyên bản liền biết, như vậy liền để cho ta tới đoán xem đại tướng quân chi nghi ngờ ở nơi nào. Sư bỏ một gỡ râu ngắn, dương mắt nhìn hướng thâm thúy ngôi sao trong bầu trời đêm, nói: "Cho là thái tử tại sao lại được đưa đến cái này Hắc Thủy Thành? Tiên đế cái chết, đã chết tại ngũ độc thần giáo chi độc, trong cung thái y ngược lại là chẩn bệnh đi ra, lại không cách nào trị liệu. Kỳ thật, Lý Thần An ngược lại là có phái một thiếu niên lang đến, hắn gọi Tiểu Vũ, một cái y thuật cao siêu cấm điếc." Sư bỏ thu hồi ánh mắt lại nhìn về phía Hàn Ba Võ, hắn cho trong hôn mê tiên đế chẩn bệnh qua. Hàn Ba Võ lúc này mới mở miệng: "Hắn có thể trị." Ba chữ này không phải dùng hỏi lại, mà là khẳng định. "Đúng, hắn có thể trị." Sư bỏ cũng không có phủ định. "Kia vì sao chịu bỏ tay?" "Bởi vì, như cứu chữa tiên đế, như vậy ván cờ này xu thế cũng liền thay đổi." Hàn Ba Võ híp mắt lại, cho nên đây chính là tiểu tử đồng tiểu lẫn nhau ý tứ. "Không." Sư bỏ khoát tay áo, lại nói, "Đây là Lý Thần An ý tứ." Hàn Ba Võ trong lòng giật mình, Lý Thần An đã phái Tiểu Vũ tới trước, vì sao hết lần này tới lần khác lại không để Tiểu Vũ trị liệu? Sư bỏ không có trả lời, hắn mặt mỉm cười nhìn chăm chú lên Hàn Ba Võ. "Bởi vì cái này không cần trả lời." Hàn Ba Võ qua ba hơi mới thật dài thở dài, hắn cũng nhìn về phía thâm thúy bầu trời đêm. "Ta cùng tiên đế chi tình. Tốt ta, đứng tại Ninh Quốc lập trường, một cái hỗn loạn Việt quốc sắc thực đối Ninh Quốc càng có lợi hơn, đây không phải tình cảm cái từ này có thể đi tả hữu. Lý Thần An tiểu từ này, ngược lại là nhân gian thanh tình." Hàn Ba Võ lại nhìn về phía sư bỏ, hỏi, "Như vậy hắn đối Hàn Nguyệt công chúa chi tình lại là thật hay là giả?" "Đây là thật." "Làm sao mà biết?" "Đại tướng quân Đường đã biết Hàn Nguyệt công chúa xuất lĩnh 10 vạn thần sách quân đã từ Đông Cổ quan thu được một nửa vũ khí trang bị. Tuy nói là dùng lương thực đổi lấy, có thể đại tướng quân cũng biết thả quân vũ khí không gì không phá, thả quân chiến giáp không lưới có thể phá. Đây không phải bao nhiêu lương thực liền có thể đổi, đây chính là Lý Thần An đối Hàn Nguyệt công chúa duy trì." Hàn Ba Võ không có phủ định. Hàn Đông Lâm cho hắn gửi thư bên trong nói chuyện này, cũng đưa tới một cái thả quân đao cùng một bộ thả quân chiến giáp. Hắn thử qua đao này sắc bén cùng chiến giáp này phòng ngự. Mặt khác, hắn còn nghe qua 3000 thả quân diệt hoang quốc Vũ Văn Phong bà chi ưng. Dạng này vũ khí khôi giáp, xác thực không phải dùng bao nhiêu lương thực có thể đổi lấy. Mà Hàn Đông Lâm cũng chính là dựa vào dạng này vũ khí cùng khôi giáp, một lần hành động cướp đoạt Tây Bộ biên quân trôi trú đóng ở Tây Cố Thành. Nguyên bản Hàn Đông Lâm bộ đội sở thuộc là muốn hướng bốn phong thành phương hướng xuất phát, lại bởi vì Su Mật Viện viện chính phong bán này một phong mật tín dừng ở Tây Cố Thành, Hoang Quốc đại quân đã thuận cách sông mà tới. Phong bán này tay cầm thái tử mật lệnh lại chưa thể điều động Việt quốc bốn ven đường quân. Thiền Tông đã không chế bốn phong thành. Tiêu Tử Đồng không biết tung tích. Việt quốc tình thế trong lúc nhất thời khó bề phân biệt, chớ có nói Hàn Nguyệt công chúa cùng Hàn Đông Lâm, liền xem như Hàn Ba Võ, lúc này cũng tựa hồ tràn ngập nghi hoặc. Cho nên tối nay hắn đi tới sư bỏ chỗ ở bởi vì hắn biết sư bỏ mang đến tiên đế di tin là giả. Hắn biết Tiêu Xuyên Đình vừa lúc tại tiên đế chết bệnh thời điểm tại bốn phong thành dạo qua một chút thời gian. Như vậy sư bỏ chính là Tiêu Tử Đồng người. Cục này là Tiêu Tử Đồng làm ra, hiện tại Tiêu Tử Đồng lại không thấy. Như vậy sư bỏ khi biết một số việc. Tiêu lẫn nhau hắn đi nơi nào? Sư bỏ lắc đầu, nhiệm vụ của ta là ở đây nhìn xem ngươi, về phần Tiêu lẫn nhau hướng đi ta làm sao biết? Thật muốn dùng Việt quốc làm lễ cho Hàn Nguyệt công chúa của hồi môn. Sư bỏ đuôi lông mày có chút dương lên. Kỳ thật khi ta đến Hắc Thủy Thành, khi ta đem kia cái gọi là di thư giao cho đại tướng quân thời điểm, đại tướng quân không có lấy binh qua đối đãi, đại tướng quân trong lòng liền đã ngầm thừa nhận kết cục này. Đại tướng quân là lấy đại cục làm trọng người, sư mỗ bội phục. Từ Ninh quốc tin tức truyền đến nhìn, Lý Thần An trị hạ Ninh quốc đúng là hướng tốt. Cái này hướng tốt ý tứ là Ninh quốc bách tính thời gian trôi qua so dĩ vãng tốt hơn nhiều, mà hắn vẹn vẹn đăng cơ mới chưa tới nửa năm thời gian. Đợi một thời gian, Hàn Ba Võ khoát tay đánh gãy sư bỏ lời nói, ta vẹn vẹn là bởi vì tiên đế đã băng hà, người chết không thể phục sinh, mà ta cũng không hy vọng Việt quốc như vậy mà loạn thôi. Sư bỏ nở nụ cười. Cho nên ta mới nói đại tướng quân là lấy đại cục làm trọng người. Hàn Ba Võ bỗng nhiên nở nụ cười, cười đến lệnh sư bỏ có chút không hiểu đấu. Đại cục? Ừm. Đây quả thật là đại cục. Chỉ là cái này đại cục quá loạn, nên là ta xuất mã đi bình định thời điểm. Sư bỏ giữa lông mày cau lại. Hiện tại loạn cục đại tướng quân như thế nào đi định? Làm sao có thể định? Hàn Ba Võ mày rậm dương lên. Bản đại tướng quân đương nhiên có thể định. Hắn túi qua thân thể, mang trên mặt ý cười. Thái tử điện hạ ngay tại phủ đại tướng quân, ta chỉ cần cờ tung bay một hô, liền có thể danh chính ngôn thuận cử binh. Bốn ven đường quân cũng tốt, Thiền Tông tăng binh cũng được, mượn dùng Lý Thần An nói qua câu nói kia. Trước thực lực tuyệt đối bất kỳ cái gì âm mưu quỷ kế đều không đáng nhắc lên. Sư tiên sinh hẳn là coi là bản đại tướng quân trong tay liền không có khác cờ có thể bên dưới rồi sao? Kỳ thật, hiện tại không ngại nói cho sư tiên sinh, ngươi phụng tiểu tử đồng chi mệnh đến xem ta, kỳ thật ngươi căn bản là nhìn không được. Nhưng ta vẫn là hy vọng sư tiên sinh nhìn xem, bởi vì đây là một cái đặc sắc nhất thời điểm, ta cần phải có ngươi dạng này người chứng kiến. Sư bỏ trong lòng đột nhiên giật mình, ánh mắt dần dần băng lãnh. Nói như vậy, ngươi một mực tại diễn kịch. Sảng khoái đem 10 vạn thần sách quân giao cho Hàn Nguyệt công chúa là đang diễn trò. Làm bộ không biết tiên đế di tin thật giả cũng là đang diễn trò. Dày đặc nên đón thái tử đến, lại dẹp an toàn làm lý do để hắn ở tại Đông viện vẫn là đang diễn trò. Ngươi đến tột cùng muốn làm gì? Hàn Ba Võ thân thể có chút ngựa về sau một cái, trên mặt lộ ra một vòng vẻ trào phúng. Sư tiên sinh đây là chất vấn bản đại tướng quân. Nếu ta không đáp, sư tiên sinh có phải là liền muốn giết bản đại tướng quân? Bản đại tướng quân đã dám đến, đương nhiên liền không sợ sư tiên sinh xuất kiếm. Hàn Ba võ chợt phủi tay, sư bỏ quay đầu liền hướng đình nghỉ mát đối diện nóc nhà nhìn sang. Hắn tâm có chút siết chặt. Chỗ kia nóc nhà bên trên vốn không có người, nhưng bây giờ lại đứng một người, một cái đeo một cây trường đao nam nhân. Con ngươi của hắn co rụt lại. Phong đao. Việt quốc hoàng thất có hai đại cung phụng, cùng là đại tông sư. Phong đao chính là một trong số đó. Hắn vẫn là núi đao bên trên Phong Vân lâu lâu chủ. Người đã ở đây, như vậy núi đao 3000 thanh đao cũng làm dấu ở cái này Hắc thủy thành. Phong đao cong đao đứng ở trong bóng đêm không có trả lời. Sư bỏ lại nhìn về phía Hàn Ba Võ, cười khổ một tiếng. Xem ra tối nay ta giữ nhiều lành ít. Không, tiên sinh vẫn như cũ sẽ mạnh khỏe. Có thể ta thật là tiểu tử đồng người. Hàn Ba Võ trầm ngâm ba hơi, cười nói, vậy ngươi nhưng biết ta là ai người? Nói nghe một chút. Hàn Ba Võ phủ phục, nói, ta là Thiên Hạ Tập Sự Ti. Ti chính đại người. Kinh hỉ hay không? Ý không ngoài ý muốn. Chương 1195, cuối số 8. Chương 1195, cuối xuân 8 đây không phải kinh hỉ đối với sư bỏ mà nói, đây quả thực là kinh hãi. Hắn nghe nói qua ngày xưa Đại Ly Đế quốc Thiên Hạ Tập Sự Ti. Cái này xú danh chiêu lấy cơ cấu sớm đã theo Đại Ly Đế quốc diệt vong tan thành mây khói, nó sớm đã mai táng tại bên trong bụi bặm của lịch sử, bây giờ cơ hồ không người lại để lên. Coi như chợt có nhắc lên, cũng là bị ngay trước vết xe đổ. Sư bỏ vạn vạn không ngờ đến cùng tiên đế tình như thủ tốc đại tướng quân Hàn Ba Võ, hắn vậy mà là đã từng Đại Ly Đế quốc Thiên Hạ Tập Sự Ti thi đang. Thiên Hạ Tập Sự Ti đã tồn tại, như vậy Đại Ly Dương Nghiệt cũng liền đồng thời không có chân chính tiêu vong. Thiên Hạ Tập Sự Ti Ti chính đại người vậy mà trở thành Việt quốc đại tướng quân, Su Mật Viện không biết, Ninh Quốc Hoàng Thành Ti không biết, liền xem như tiểu tử đồng dưới trướng Ám Y Liệp vệ cũng đồng dạng không biết. Tiểu tử đồng tại Việt quốc làm ra đây hết thảy, chỉ sợ đều sẽ thành Hàn Ba Võ áo cưới. Hàn Ba Võ giờ phút này cho thấy thân phận, đó chính là hắn đã không tiếp tục cẩn giấu, đã là chân tướng phơi bày thời điểm. Nhất định phải giết chết hắn, không thể để cho hắn xấu tiểu tử đồng kế hoạch. Sư Bỏ đột nhiên đứng lên, đối diện nóc nhà bên trên phong đao ken một tiếng rút ra đao của hắn. Đao ý một nháy mắt khóa chặt Sư Bỏ, trường đao đồng thời không có bổ tới. Bởi vì Hàn Ba Võ đúng lúc này hướng về phía phong đao khoát tay áo. Ngay tại phong đao nghi hoặc trong tầm mắt, sư bỏ tay cầm chuôi kiếm chưa thể rút ra kiếm của hắn. Đường đường đại tông sư không thể rút kiếm của mình ra. Sư bỏ thậm chí thân thể nhoáng một cái ngồi xuống, con ngươi co rụt lại, miệng bên trong phun ra hai chữ: "Mê Ly." Hàn Ba Võ lại cười lên, hắn bưng lên chén trà, để lộ tách trà có nắp, không sai, chính là Mê Ly. Hắn uống một miệng trà, đôi lông mày dương lên, lạnh nhạt còn nói một câu: "A, đúng, tiên đế chi độc, chính là ta tự tay sở hạ." Sư bỏ trong lòng bị chấn. Ngươi sẽ còn ngũ độc thần giáo độc. Hàn Ba Võ buông xuống chén trà, cười nói: "Thân là Thiên Hạ Tập Sự Ti Ti đang, ta hiểu thứ đồ vật tự nhiên sẽ càng nhiều hơn một chút. Tiêu tử đồng muốn Linh Quốc dùng cái giá thấp nhất chiếm đoạt Việt Quốc, Thiên Hạ Tập Sự Ti cũng hy vọng dùng cái giá thấp nhất để Lâu Lan chiếm lĩnh Việt Quốc." "Lâu Lan là cái gì?" "A, ngươi có thể hiểu thành Đại Ly Đế quốc kia này." Sư bỏ ánh mắt ngưng lại, liền nghe Hàn Ba Võ lại nói: "Ngươi nhìn, chúng ta đều hy vọng Việt Quốc loạn, cho nên ta biết rất rõ ràng ngươi mang đến cái gọi là tiên đế tự viết là giả ta cũng không có vật trần, bởi vì đây là chúng ta cùng nguyện vọng. Chỉ bất quá tiểu tử đồng muốn nhất tiễn xong điều." Hắn không chỉ muốn Việt quốc, hắn còn phải Hàm Nguyệt công chúa gả cho Lý Thần An. Cái này ít nhiều có chút lòng tham người đều là sẽ nghĩ đến càng nhiều hơn một chút, tỉ như hắn nguyên bản có thể tại kinh đô giết chết thái tử điện hạ, nhưng lại bởi vì thái tử điện hạ là Hàm Nguyệt công chúa thân đệ đệ. Thiên hạ dù sao không có tường nào gió không lọt qua được. Hắn lo lắng Hàm Nguyệt công chúa biết thái tử đã chết tại tay của hắn, đại khái là sẽ không lại gả cho Lý Thần An, như vậy Lý Thần An muốn có được khoản này thiên hạ lớn nhất đồ cưới sẽ không có dễ dàng như vậy. Cho nên hắn tự cho là thông minh đem thái tử đưa đến nơi này. Ta nhất định phải cảm tạ hắn, đám này ta tỉnh rất nhiều sự tình. Một cái còn sống thái tử trong tay ta tác dụng càng lớn hơn một chút. Sư sâu rộng hít một hơi, ngươi muốn mang thái tử lấy khiến Việt quốc? Không không không, ta cần gì phải đi cưỡng ép thái tử điện hạ. Ngươi chớ có quên ta chính là hoàng thượng huynh đệ kết nghĩa. Ta làm ra hết thảy đều là vì thái tử điện hạ tốt. Ngươi nhìn, điện hạ tại Đông viện vô ưu vô lự, ta thậm chí còn cho hắn đưa đi rất nhiều nữ nhân. Bên ngoài rối loạn, nhưng nơi này nhưng như cũ thái bình. Mà ta đây, tiếp xuống liền muốn đi làm một số việc, giúp thái tử điện hạ làm, cũng giúp Lâu Lan Vương làm. Tương lai Lâu Lan Vương trọng phản Trung Nguyên, ngươi sẽ chết, tiểu tử đồng sẽ chết, Lý Thần An sẽ chết, nhưng thái tử điện hạ sẽ không chết. Chỉ bất quá hắn làm không được hoàng đế, lại nhưng phải một cái nhàn tản vương gia tiêu giao cả một đời. Có lời, dạng này ta cũng coi là xứng đáng được tiên đế. Sư bỏ nhìn chòng chọc vào Hàn Ba Võ, nói như vậy, Lâu Lan nước đại quân đã tới rồi. Như thế không có, lấy một cái Việt quốc, cần gì phải Lâu Lan Vương vương sư? Bản đại tướng quân không được bao lâu liền có thể bình định Việt quốc chi loạn, đem Việt quốc bỏ vào trong túi. Hiện tại Hoang quốc đại quân tới, ta cũng không hy vọng Triệu Hà Nguyệt cái này ngốc công chúa mang theo ta kia 10 vạn thần sách quân đi cùng hoang nhân một trận chiến. Cho nên ta mệnh Hàn Đông Lẫm để đại quân đóng giữ tại Tây Cố thành. Giả phong bá này chi thủ, dạng này Hàm Nguyệt công chúa không có bất luận cái gì hoài nghi. Sư bỏ cười lạnh nói: "Thế nào, ngươi lòng lang dạ thú đã hiển lộ, hẳn là còn lo lắng Hàm Nguyệt công chúa biết." Nhìn một cái lời này của ngươi nói, ta Hàn Ba Võ ẩn nhẫn mấy chục năm nơi nào còn có cái gì lòng lang dạ thú. Ta cũng không phải lo lắng Hàm Nguyệt công chúa biết. Ngươi cùng hắn. Hàn Ba Võ chỉ nóc nhà bên trên phong đao, cười nói: "Thiên hạ này ngoại trừ ngươi cùng hắn bên ngoài, liền không có ai biết ta kia một thân phận. Tại Việt quốc bách tính trong mắt, ta vẫn như cũng là đại tướng quân." Ngăn cơn sóng giữ đại tướng quân. Hàm Nguyệt công chúa nàng rất đơn thuần, chỉ bất quá bị tiểu tử đồng cho lợi dụng, ta đương nhiên không hy vọng nàng biết được nhiều lắm, thậm chí ta còn hy vọng nàng có thể gả cho Lý Thần An. Nàng là chân ái Lý Thần An. Giống nàng dạng này cô nương, tại dạng này cuối xuân thời tiết, nàng vốn hẳn nên mặc vào xinh đẹp nhất váy đi thưởng thức xinh đẹp nhất hoa. Nàng không nên chạm đến binh qua, càng không nên đi tận mắt nhìn thấy chiến tranh thảm liệt. Hoa cùng mỹ hảo tình yêu mới là nàng, máu tươi cùng giết chóc. Đây là thuộc về ta loại người này. Sư bỏ lại hỏi một câu. Ngươi cho rằng chỉ bằng kia 10 vạn thần sách quân, trong đó còn chỉ có 5 vạn trang bị Ninh quốc chiến đao khôi giáp liền có thể bình định cái này Việt quốc loạn cục. Hàn Bà Võ đứng dậy. Hắn đứng chắp tay nhìn về phía bầu trời đêm, mang trên mặt ý cười. Không ngại lại nhiều nói cho ngươi một chút tin tức. Phong bá này không cách nào điều động 4 ven đường quân, đây là bởi vì 4 ven đường quân sớm đã được đến thái tử chỉ lệnh. Vị này thái tử điện hạ vẫn có chút đầu óc, 4 ven đường quân không có trông thấy hắn viên kia tư ấn con dấu liền sẽ không xuất binh. Hiện tại thái tử điện hạ ngay tại đông viện, hắn viên kia tư ấn ngay tại trên người hắn. Bản đại tướng quân cái này liền đi lấy tới. Hắn nhìn về phía sư bỏ, trong mắt lòng tin tràn đầy. 4 ven đường quân tận về tay ta, hoang nhân tới đúng lúc. Lại để hoang nhân tiến thẳng một mạch đến 4 phong thành cùng Tiền Tông tăng binh đánh nhau. Không ngại sẽ nói cho ngươi biết một tin tức, bản đại tướng quân ngoài ra còn có 20 vạn thần sách quân. Chờ hoang nhân cùng tăng binh đánh không sai biệt lắm, bản đại tướng quân lại xuất đại quân mà đến, ngay tại 4 phong thành, bản đại tướng quân đem hoang nhân tiêu diệt, thuận tiện đem Tiền Tông cũng tiêu diệt, lại lấy nhiếp chính vương chi danh thống trị Việt quốc, chậm đợi Lâu Lan Vương đến. Ngươi nhìn một cái này Việt quốc liền thành Lâu Lan Vương vật trong bàn tay, về phần Ninh quốc ca. Lâu Lan đại quân cùng ta dưới trướng đại quân hội tụ cùng một chỗ, đây chính là thực lực tuyệt đối. Lý Thần An coi như có được pháo hoa lại như thế nào? Hắn còn có thể nhảy nhót bao lâu? Ha 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 ha. Hàn Bà Võ cười to rời đi. Sư bỏ tâm dần dần băng lãnh. Thế cục cứ như vậy nháy mắt đổi biến, cái này đại khái chính là bọ ngựa bắt ve chim sẻ ở đằng sau. Thông minh một thế kiểu tử đồng lần này trở thành một con kia bọ ngựa. Hắn lại còn không biết. Làm sao bây giờ? Sư bỏ thân chúng mê ly chi độc, hắn hiện tại cái gì đều làm không được, liền cả tự thân cũng khó đảm bảo. Hắn rất lo lắng. Tựa như con kiến trong chảo nóng đúng lúc này, hắn đột nhiên nghe thấy đông viện chuyển đến Hàn Bà Võ gào thét. Ai? Cái này mẹ nó là ai giết thái tử điện hạ? Con dấu đâu? Chuyên bản đại tướng quân lệnh. Toàn thành đề phòng. Bắt hoắc cũng giả tên vương bắt đàn này. Chương 1196. Đạm 1. Chương 1196. Đạm 1. Việt quốc thái tử Triệu Luân chết rồi. Cũng không phải là dùng một đầu lụa trắng treo cổ. Hắn chết trên giường. Chết được rất an tưởng. An tưởng ý tứ là, trên mặt của hắn còn mang theo một vòng ý cười. Nụ cười kia bên trong, phảng phất có ngày xuân nở rộ hoa, có hoa gian róc rách dòng suối nhỏ, có dòng suối nhỏ bên trong tự do tự tại cá đương nhiên, xem ở Hàn Bà Võ trong mắt nụ cười kia bên trong lại tràn đầy trào phúng vị đạo. Tựa hồ tại hướng Hàn Bà Võ nói, bản cung chết rồi, ngươi còn có thể làm gì được ta? Hàn Bà Võ đang nhưng không có cách nào từ người chết miệng bên trong được đến hắn mong muốn viên kia còn giấu, hắn chỉ có hít một hơi thật sâu, giận dữ rời đi. Hắn trở lại chỗ kia trong lương đình, sư bỏ giờ phút này cũng trên mặt ý cười nhìn xem hắn. Hắn vung tay liền cho sư bỏ một cái vang dội cái tát. Hẳn là ngươi cho rằng không có kia 40 vạn như phế vật một dạng biên quân, bản đại tướng quân liền bình không được cái này Việt quốc chi loạn. Hắn tiến đến sư bỏ trước mặt, hung dữ nhìn chằm chằm sư bỏ gương mặt kia, nghiến răng nghiến lợi lại nói: "Bản đại tướng quân có 30 vạn thần sách quân, chỉ bằng cái này 30 vạn thần sách quân, bản đại tướng quân muốn bình loạn dễ như trở bàn tay." Hắn chăm chú nắm chắc nắm đấm, ưỡn thẳng lưng đến, nhìn về phía thâm thúy bầu trời đêm. Tên phế vật này thái tử chết cũng tốt, bản đại tướng quân lấy Việt quốc cũng có thể quang minh chính đại nếm thử ngồi ở kia trên long ỷ vị đạo. Sư bỏ lại cười: "Hàn Bà Võ, ngươi đây là người si nói ngọng. Thái tử bên người hoắc cũng giả, hắn là kiểu tử đồng người. Dùng ngươi kia ngu dại đầu óc suy nghĩ một chút, thái tử vừa đúng lúc này lợi chết rồi, điều này nói rõ cái gì? Điều này nói rõ kiểu tử đồng sớm đã thấy rõ ngươi thân phận, cũng biết thái tử điện hạ giấu giếm bí mật. Bốn phong thành đại loạn, tiểu tiên sinh lại không biết tung tích." Hàn Bà Võ đương nhiên quay đầu, cùng sư bỏ bốn mắt nhìn nhau, sư bỏ đôi lông mày dương nhẹ, lạnh nhạt bưng lên chén trà uống một thanh. Ngươi căn bản không biết tiểu tiên sinh lợi hại, ngươi càng không biết Lý Thần An lợi hại. Ngươi ở chỗ này xa xôi Hắc Thủy Thành bên trong, làm sao biết thiên hạ thế cục chỉ biến? Âm ti, cho dù chết cho phục nhiên, cũng là không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Thần sách quân là Việt quốc hoàng thất thần sách quân, nó tuyệt không phải ngươi Hàn Bà Võ thần sách quân. Coi ngươi là thiên hạ tập sự ti ti đang tin tức này truyền đi về sau, đương thái tử đã chết tại ngươi cái này phủ đại tướng quân tin tức bị người trong thiên hạ biết về sau, ngươi cho rằng ngươi còn có thể trưởng khống thần sách quân a? Ngậm miệng. Hàn Bà Võ gầm lên giận dữ, hắn vươn một cái tay, một tay lấy sư bỏ cho nhấc lên. Hắn buộc lộ bộ mặt hung ác, gầm nhẹ nói: "Hắn tiểu tử đồng cũng không phải tính toán không bỏ sót thần tiên. Thái tử là bị Hoắc Cũng Giả hại chết. Hoắc Cũng Giả là tiểu tử đồng người. Thái tử chính là đã chết tại tiểu tử đồng chi thủ. Bản đại tướng quân vừa vặn có thể phát binh thảo phạt tiểu tử đồng cho thái tử báo thù." Sư bỏ cười khẩy: "Ngươi thật ngu. Cả triều đều biết thái tử là tiểu tử đồng đưa đến ngươi cái này tới mời ngươi bảo hộ. Ngươi cảm thấy mọi người sẽ tin ngươi vẫn là tin hắn?" Hàn Bà Võ tòng tay, sư bỏ rơi vào trên mặt đất. Hắn không tiếp tục nhìn sư bỏ một chút, hắn trầm ngâm sau ba hơi thở cất bước rời đi. Mà giờ khắc này, Hắc Thủy Thành một cái nào đó vắng vẻ đường phố một thanh bức bỏ giếng cạn bên trong. Hoắc Cũng Giả liền ánh sao yếu ớt qua loa viết một phong thư. Thuộc hạ không ngờ đến thái tử vậy mà sớm đã biết thân phận của ta. Thuộc hạ cũng không có ngờ tới thái tử sớm đã có chịu chết chi tâm. Ngay tại cái này trong đêm, hắn cùng thuộc hạ nói rất nhiều trong lòng nói. Hắn chán ghét dạng này thời gian. Hắn cũng không có làm hoàng đế tâm tư. Hắn càng thích vẫn là làm cái không có việc gì nhàn tản vô gia. Hắn không có chút nào nốc, hắn rất thông minh, khó trách Triệu Doan Chi chọn hắn. Hắn nói, Việt quốc chân chính kẻ nguy hiểm nhất chính là Hàn Bà Võ. Hắn nói hắn nhớ thương nhất người chính là hắn hoàng tỷ Hàm Nguyệt công chúa, nhưng hắn chỉ có thể lo lắng lại bất lực tương trợ. Hắn nói phóng nhãn thiên hạ, duy nhất có thể trợ giúp hoàng tỷ chỉ có Lý Thần An. Hắn hy vọng ngươi có thể thuyết phục Lý Thần An giúp đỡ nàng, yêu nàng, cưới nàng, liên dung Việt quốc vị của hồi môn. Hắn đối Lý Thần An không có chút nào oán hận, chỉ có bội phục, lại tiếc nuối tại đời này không cách nào nhìn thấy Lý Thần An. Hắn lưu lại một viên con dấu, liền đặt ở Đông cung nóc nhà đầu kia giải trí phần bụng, hắn hy vọng ngươi có thể đưa nó lấy ra, liền có thể hiệu lệnh Việt quốc tứ đại biên quân. Hắn tại tối nay mời thuộc hạ giết hắn. Thuộc hạ tác thành cho hắn, dùng chính là một chén rượu độc. Thuộc hạ cũng muốn đi dựa theo trước đó tiên sinh lời nói, đi. Lâu Lan, một chi bổ câu đưa tin bay đi. Một người có một thân bóng đêm lặng yên trốn xa. Hắn không biết là, hắn đang bay vào Hắc thủy thành tường thành thời điểm, ngay tại kia đen nhánh trên tường thành, phong đao cong đao của hắn cứ như vậy dùng hắn kia một đôi trống rông con mắt, nhìn xem, hắn rời đi. Phong đao không có xuất đao. Bên cạnh hắn có một cái tay cầm trường đao thanh niên nam tử trên lưng cột một cái không có chân cô nương xinh đẹp. Thanh niên nam tử gọi Tiểu Kiếm. Trên lưng hắn cô nương gọi Tiểu Cầm. Phong đao cặp kia không có tròng mắt mắt chớp chớp, mỉm cười. Tiểu Kiếm. Ừm. Các ngươi cũng nên đi. Đi đâu? Đi tìm được Hàm Nguyệt công chúa. Bảo vệ tốt nàng. Ta muốn đi tìm sư phó. Phong đao lắc đầu, không cần tìm hắn, cũng tìm không thấy hắn. Hắn có hắn đạo. Các ngươi có các ngươi đạo. Tiểu Kiếm trầm mặc. Sư phó Yến Cơ đạo từ Kiệt Thạch rời đi, mang theo hai người bọn họ đi tới Việt Quốc. Ngay tại núi đao bên trên Phong Vân lâu trước, Yến Cơ đạo đánh với Phong đao một trận, thắng nửa chiêu. Nàng gọi Tiểu Cầm, là nữ nhi của ta. Hắn gọi Tiểu Kiếm, là của ta. Con rể. Hôm nay trèo lên Phong Vân lâu cùng ngươi luận bàn, chính là bởi vì ta muốn rời khỏi, nhưng bọn hắn còn nhỏ, hy vọng Phong huynh có thể giúp ta trông nom một hai. Tiểu Kiếm dùng đao, Phong huynh như lại có thể đem Phong Vân một đao truyền thụ cho hắn. Ta Yến Cơ đạo nếu có mệnh trở về, định hậu báo. Phong đao vạn vạn không ngờ đến Yến Cơ đạo đưa tới chính là hắn nữ nhi nữ tế. Bằng hữu cũ ủy thác hắn đương nhiên không thể bỏ mặc. Mục Sơn đao đao không phải cũng rất tốt. Mục Sơn đao đao đã có truyền bảo, nhưng Phong Vân lâu Phong Vân một đao, tựa hồ vẫn chưa có người nào luyện thành. Hắn có thể luyện thành. Đúng, hắn có thể luyện thành. Ngươi muốn đi đâu? Yến Cơ đạo chắp hai tay sau lưng, toàn thân áo trắng đồng bền. Ta muốn đi tìm đạo của ta. Đại tông sư phía trên còn có đạo. Đạo không có tận cùng, có lẽ đẩy ra mây mù còn có thể trông thấy lại một cánh cửa, phía sau cửa có lẽ còn có phong cảnh. Yến Cơ đạo nhẹ lướt đi. Phong đao bắt đầu để Tiểu Kiếm Phong Vân một đao. Núi đao bên trên ngoại trừ bọn hắn lại không có một người, Phong đao nói nguyên bản có một cái canh cổng nữ đệ tử cùng một đầu canh cổng chó. Có thể cái kia nữ đệ tử bị một cái không biết xấu hổ nam nhân cho ngọt chạy. Nam nhân kia Tiểu Kiếm nhận biết. Hắn gọi A Mục. Về phần con chó kia, Phong Đao cũng không biết tung tích của nó. Cứ như vậy đến tháng 2, Tiểu Kiếm quả nhiên học xong Phong Vân một đao. Phong Đao mang theo bọn hắn rời đi núi đao, cứ như vậy mơ mơ hồ hồ đến nơi này. Hiện tại lại muốn rời đi. Ngươi đã từng nói Tiểu Vũ, A Mục, Vương Chính Hạo Hiên còn có Lý Thần An đều là huynh đệ của ngươi. Phong Đao vỗ vỗ Tiểu Kiếm bả vai, cười nói, đi tìm ngươi huynh đệ đi, ta cũng muốn đi tìm ta đạo. Thế nhưng là, Tiểu Kiếm dương mắt nhìn một chút Phong Đao cặp kia trống rỗng con mắt, Phong thúc, chúng ta đi theo bên cạnh ngươi bao nhiêu dễ dàng một chút. Phong Đao trong lòng ấm áp. Phong thúc mắt là mù, lại so thế giới này rất nhiều có mắt người nhìn càng thêm rõ ràng một chút. Không cần lo lắng cho ta. Phong Đao đưa tay một chỉ, cười nói, hắn là mắt của ta. Tiểu Kiếm quay đầu, sư bỏ vừa bay mà tới. Đúng, ta là mắt của hắn. Tiểu Kiếm giật nảy cả mình, ngươi không có trúng độc. Sư bỏ mỉm cười, cái này nhờ có Tiểu Vũ giải dược. Tiểu Vũ ở đâu? Tây Cố Thành. Chương 1197. Đạo 2. Chương 1197. Đạo 2. Hơn tháng về sau, Việt quốc Tây Cố Thành bên trong tới hai người. Một cái là mặc một thân áo nho màu xanh tuổi chừng 40 nho nhã nam tử. Hán. Chính là Việt quốc thừa tướng Tiểu Tử Đồng. Tiểu Tử Đồng bên người đi theo một cái chừng 20 tuổi thanh niên. Thanh niên mặc một thân rộng rãi màu xám áo gai, có một cái gối thuốc. Mặt của hắn rất sạch sẽ. Mắt của hắn càng sạch sẽ. Hắn dĩ nhiên chính là Tiểu Vũ. Hai người đi tại tràn ngập một cỗ không khí khẩn trương Tây Cố Thành đầu đường, Tiểu Vũ hết nhìn đông tới nhìn tây, hắn phát hiện nơi này trên mặt của mỗi một người đều không có tiêu dung. Những người này trên mặt cơ hồ đều là lo nghĩ. Cái này không kỳ quái. Nguyên bản chú đóng ở Tây Cố Thành chính là Việt quốc Tây Bộ biên quân, nhưng bây giờ bởi vì Hàm Nguyệt công chúa xuất 10 vạn thần sách quân đến, Tây Bộ biên quân liền đưa ra đại doanh, toàn thể rời đi Tây Cố Thành bên ngoài. Việt quốc loạn, thần sách quân đến liền mang ý nghĩa tiếp xuống chính là vô tận chiến hỏa. Nguyên bản thần sách quân đã hướng bốn phong thành phương hướng xuất phát, nhưng lại không biết vì sao bọn hắn tại nửa tháng trước lại về đến rồi. Tây Cố Thành làm Việt quốc phía Tây quân sự trọng trấn, nguyên bản ngược lại là chữ hàng không ít lương thảo, nhưng những cái kia lương thảo cũng chỉ đủ Tây Bộ biên quân 10 vạn tướng sĩ mấy tháng sử dụng, hiện tại nơi này lại nhiều 10 vạn thần sách quân. Triều đình đã ở vào tê liệt trạng thái. Nghe nói liền cả hộ bộ thượng thư cùng binh bộ thượng thư cũng không biết chạy đi đâu, liền cả kiều thừa tướng cũng không biết tung tích. Nghe nói kinh đô cũng đã bị Tiền Tông chiếm lĩnh. Mấy ngày nay còn nghe nói Hoang Nhân Tiên Phong đã đến Việt quốc giang môn. Tây Cố Thành liền không có lương thảo tiếp tế, 20 vạn người ăn ngựa nhai. Nghe nói chỗ Độn Chi quân lương đã sắp bị ăn trống. Như vậy tiếp xuống đám lính kia chỉ sợ cũng sẽ đoạt đoạt dân chúng vốn là không nhiều khẩu phần lương thực. Thế là người nơi này bắt đầu đào vong. Tây Cố Thành bách tính chỗ đào vong gần nhất thành trấn không phải tại Việt quốc, mà là Ninh quốc Đông Cự Thành. Nghe nói bên kia rất an ổn. Nghe nói thả người sinh sống rất hạnh phúc. An ổn đồng thời hạnh phúc đây đối với trong chiến loạn Việt nhân có cực lớn lực hấp dẫn. Có thể Đông Cử quan làm Ninh quốc biên quan, nó kia nặng nghề đóng cửa cơ hồ sẽ không mở ra. Vậy làm sao bây giờ đâu? Tây Cố Thành bách tính áp dụng biện pháp đơn giản thô bạo, vượt qua Đông Cử núi. Đông Cử núi núi cao vách tường tiếu cực kỳ hung hiểm, lại ngăn không được người muốn sống sót suy nghĩ. Thế là có rất nhiều bách tính mạo hiểm leo lên, thế là Đông Củ dưới núi ngã chết không ít người. Những ngày này bỗng nhiên có tin tức truyền đến, nói Đông Củ quan mở. Nói Ninh Quốc hoàng đế Lý Thần An không muốn trông thấy Việt quốc bách tính chịu chết, mở Đông Củ quan để Việt quốc bách tính tiến về tị nạn. Cái này một ra hỏa, lập tức để Tây Cố thành trong thành ngoài thành bách tính đổ số đến. Nhưng lại tại hôm nay, Tây Cố thành cửa thành lại đóng lại. Nghe nói là thần sách quân thống soái ra lệnh. Quốc nạn thời khắc, Việt quốc tất cả bách tính đương cùng quốc gia cùng tồn vong. Không thể phản quốc. Người vi phạm, giết không tha. Những cái kia chạy chậm dân chúng cái này liền mắt trợn tròn. Từng cái càng thêm lo lắng, trên mặt chỉ có phẫn nộ cùng tuyệt vọng, nơi nào sẽ có nửa phần vui vẻ. Tiểu Vũ thu hồi ánh mắt, trong mắt của hắn tràn đầy thương xót. Thế là, hắn nghĩ tới hồi lâu không thấy Lý Thần An, trên mặt lại lộ ra một vòng ý cười, đã từng suy nhược Ninh Quốc, bây giờ lại thành Việt quốc bách tính che chở chỗ. Nghe tiểu tiên sinh nói Ninh Quốc tại ngắn ngủi trong nửa năm đã có biến hóa cực lớn, nó trở nên càng tốt hơn. Cái này tốt hơn ý tứ có chút rộng rãi. Không chỉ là Ninh Quốc bách tính thời gian tốt hơn nhiều, càng quan trọng chính là Ninh Quốc bách tính tư tưởng so dĩ vãng bất cứ lúc nào đều muốn sinh động. Thế gian khó khăn nhất sự tình chính là để bách tính từ dĩ vãng bị động biến thành chủ động. Thân An nói, hắn muốn làm kỳ thật chính là một sự kiện, chính là để dân chúng có thể nâng người lên, ngẩng đầu, dùng ánh mắt của bọn hắn nhìn một chút cao xa bầu trời. Đã từng ta cũng không quá lý giải, cảm thấy những này chữ lớn không biết một cái lao bách tính nhìn một chút bầu trời đồng thời không có ý nghĩa gì. Bọn hắn chỉ cần an phận chúng tốt ruộng, trung thực tại tác phường bên trong vụ công, không muốn cho triều đình thêm phiền. Đây chính là bọn họ phải làm, đây chính là Ninh Quốc tốt nhất bách tính. Nhưng bây giờ ta biết ta sai, vẫn là nhận biết vấn đề. Hai người ngồi tại Tây Cố thành một con phố ngõ hẻm cái khác bắt rát trong đỉnh. Tiểu tử đồng từ Tiểu Vũ trong tay tiếp nhận một cái túi nước uống một ngụm, hắn nhìn xem Tiểu Vũ cặp kia ánh mắt thanh tịnh sáng ngời, lắc đầu cười nói: "Ta tiên sinh, cũng chính là Hề Duy, đã từng cho ta gửi thư nghiên cứu thảo luận qua vấn đề này. Tiên sinh cuối cùng tổng kết là: chúng ta đều tự cho là đúng, Duy Thần An chân chính thanh tịnh. Tư tưởng của chúng ta bị những cái được gọi là thánh học ảnh hưởng đồng thời cô hóa, liền cảm giác dân nên phục tùng tại triều đình, nên thuận theo tại hoàng quyền thống trị. Tại chúng ta trong tiềm thức, dân chính là dê. Nhưng ở Thần An trị quốc lý niệm bên trong, hắn cho là dân là quốc gia chi nền tảng chi sống lương chi. Chủ nhân, tiên sinh nói Thần An cái này hoàng đế không giống bình thường chỗ liền ở chỗ hắn chân chính đem bách tính đương người, mà không phải hai cơ dê. Kể từ đó, dân chúng liền chân chính đứng lên, liền có thể ưỡn ngực ngẩng đầu, liền có thể nhìn về phương xa, thậm chí nhìn xem cao xa bầu trời. Tư tưởng của bọn hắn chắc chắn vì vậy mà sinh động, cho đến tránh thoát bọn hắn trên đầu cầm giữ bọn hắn mấy ngàn năm gông xiềng. Cái này có lẽ sẽ mang đến rất nhiều vấn đề. Tỷ như bọn hắn sẽ không thỏa mãn tại ăn no mặc ấm hiện trạng, bọn hắn sẽ có càng nhiều truy cầu cùng nhu cầu. Đương những này không cách nào được đến thỏa mãn thời điểm, bọn hắn rất có thể sẽ cầm lấy đau thương. Tiểu tử đồng đem túi nước đưa cho Tiểu Vũ, cười nói: "Xe xa, đi, chúng ta đi." Duyệt Lai khách sạn. Tiểu Vũ mặt mày hớn hở, ý ý ỉa nha nha. Tiểu tử đồng không hiểu câm ngữ, nhưng hắn biết Tiểu Vũ trong lòng vui vẻ. Hai người đứng lên, vừa có một đoàn Việt quốc bách tính từ bắt giác đỉnh bên cạnh đi qua. Bọn hắn có một cái cùng đặc điểm, trên đầu quấn lấy một cái đầu màu đỏ khăn. Mã. Dẫn đầu một tên tráng hán trong tay cầm một cái dao mổ heo vung cánh tay lên một cái, đối đi theo phía sau phẫn nộ người đồng hành cao giọng nói: "Lý quả phụ nhà đã bị những cái kia chó nói binh lính càn quấy tử cho đoạn. Liên cả Lý quả phụ. Nhị lang đường phố ngày hôm nay cũng bị những cái kia chó nói cho đoạn. Bọn hắn nơi nào là bảo vệ chúng ta thần sách quân? Bọn hắn chính là một đám thổ phỉ. So thổ phỉ còn có thể ác. Hiện tại bọn hắn đóng cửa lại, bọn hắn không muốn chúng ta đi Ninh Quốc, bọn hắn muốn chúng ta cho bọn hắn chôn cùng. Những này chó nói không những không hảo hảo thiện đãi chúng ta, còn phải làm trầm trọng thêm cướp đoạt chúng ta. Lão tử dựa vào cái gì cùng bọn họ đi chết? Ta, Trần Nhị Cầu, lão tử cũng là đã từng đi lính người. Hôm nay mọi người gia nhập ta Trần Nhị Cầu Hồng Tân Quân, kia liền không phải sợ chết. Các ngươi nhớ kỹ, coi như chúng ta chết rồi, chúng ta cũng muốn bảo vệ chúng ta nhà, vì con cháu của chúng ta hậu đại. Giết chết bọn hắn, đẩy ra cửa thành, để chúng ta hậu nhân có thể chạy ra cái này đáng chết địa ngục, có thể đi Ninh Quốc như một cái tương lai. Giết! Một đám người hô to lấy hướng Tây Cố thành cửa thành chạy như điên. Tiểu Vũ quay đầu nhìn về phía Kiều Tử Đồng, cặp kia sạch sẽ trong suốt trong mắt tràn đầy thương hại. Hắn tại hỏi dò, hắn muốn đi giúp một chút bọn hắn. Tiêu Tử Đồng lại lắc đầu. Có một chút hạt giống muốn nảy mầm, phải tự mình xông phá hắc ám thổ nhưỡng. Có một chút tư tưởng muốn tách ra quan mang, nhất định phải có máu tươi tẩy lễ. Người muốn ngẩng đầu lên có hai loại phương thức. Một là kẻ thống trị chủ động bung ra bọn hắn trên đầu công xiềng. Hai là chính bọn hắn tranh thoát. Sẽ chết rất nhiều người, nhưng nhất định phải kinh lịch như thế cái thống khổ quá trình. Bọn hắn đều sẽ chết. Xem như vì cải biến vận mệnh dãy rùa qua. Tiêu Tử Đồng nhìn qua những cái kia dần dần từng bước đi đến bóng lưng thật sâu thở dài. Chí ít dãy rùa qua, cho phép có thể trở thành tinh tinh chi hỏa. Đi thôi. Đây chính là bọn họ đạo. Chương 1198. Đạo 3. Chương 1198. Đạo 3. Tây Cố Thành. Duyệt Lai khách sạn. Vào đêm, có tinh cũng có thắng đứng tại Duyệt Lai khách sạn hậu viện lầu 2 mái nhà chỗ kia cái đỉnh bên trong, vốn nên đèn đuốc sáng trưng Tây Cố Thành, tối nay ánh đèn lại có vẻ rất là thưa thớt tạm đạm. Tất cả biên cảnh trọng trấn bầu trời tựa hồ cũng bị một đóa to lớn, thấp bé, nặng nề mây đen bao phủ. Có thể trên trời đồng thời không có mây. Hết lần này tới lần khác cho Tiểu Vũ một loại mưa gió muốn tới cảm giác áp bách. Kia một đám vì cho hậu nhân truy tìm cuộc sống tốt đẹp Hồng Cân quân toàn bộ chết tại cửa thành phía dưới. Nghe nói có trọn vẹn ngàn người, nghe nói là bị thần sách quân tiêu sát, nghe nói chỉ có Trần Nhị Cầu một người tay chạm tới kia phiến đóng chặt nặng nề cửa thành. Vẹn vẹn là chạm đến, lại tại trên cửa thành lưu lại một cái rõ ràng đỏ tươi huyết thủ ấn. Cả tòa thành trầm mặc. Những cái kia trượng phu đã chết hơn ngàn cái gia đình, Hết lần này tới lần khác cực ít có người tại khóc giống, bọn hắn hoặc là tĩnh tọa tại dưới mái hiên, dùng cặp kia trống rỗng vô thần cũng không trợ mắt nhìn lấy Thương Thiên. Thương Thiên tự nhiên không nói gì, thậm chí còn che kín sao trời, giống như đang cười nhạo bọn hắn vô tri cùng không biết lượng sức, tựa hồ đang cho bọn hắn chỉ dẫn lấy một phương hướng nào đó, cũng hoặc là có rất nhiều người tại mài đao. Trầm mặc mài đao, nhiều năm hẹn lục tuần lao ẩu, có gầy trơ cả xương tiểu nhi, có hay không âm thanh rơi lệ phụ nhân, cũng có đang lúc tráng niên hán tử đao, dĩ nhiên không phải trong quân ngũ sử dụng chiến đao, chính là tầm thường nhất dao phay, đao bổ tuổi hoặc là đao mổ heo. Những này đao rất cùn, thậm chí đã thiếu, nhưng cẩn thận mài mài một cái bọn chúng vẫn như cũ có thể trở nên sắc bén. Tiểu Vũ cho Kiều Tử Đồng châm một chén rượu, hắn cặp kia sạch sẽ mắt càng thêm yêu thương. Bồi tọa một bên duyệt lai khách sạn, du trưởng quý cẩn thận từng ly từng tí nhìn một chút Kiều Tử Đồng, thấp giọng nói: "Lao ra, coi như không tiện hẹn Hàm Nguyệt công chúa gặp một lần, hẹn A Mộc gặp một lần cũng là tốt." Lao nâu nghe nói những ngày này thần sách quân những người kia thần cộng phấn hành vi cũng không phải là Hàm Nguyệt công chúa chỗ dùng. Kỳ thật Hàm Nguyệt công chúa đối thần sách quân cũng không có bao nhiêu lực cướp thúc. Thần sách quân quyền lên tiếng, vẫn là tại Hàn Đông lắm trong tay. Có thể Hàm Nguyệt công chúa dù sao cũng là công chúa điện hạ, nàng nếu là ra mặt, mặc dù không tiện ra mặt, nàng cho Hàn Đông Lâm nói một chút dù sao vẫn là có thể có chút dùng. Du trưởng quý trong mắt cũng đầy là lo lắng, hắn một gỡ râu dài, lại nói: "Tiếp tục như vậy sẽ chết rất nhiều người." Tiêu Tử Đồng tay tại chắc kỳ trên có nhịp gõ động lên. Thanh âm này tại yên tĩnh trong đêm có mấy phần quỷ dị, giống như hắn mỗi một cái gõ đều không có rơi vào mặt bàn, mà là rơi vào trong lòng. Du trưởng quý biết đây là lão gia đang suy nghĩ. Lão gia có lẽ cũng còn không có quyết định chủ ý, chết dù sao cũng là việc của người. Nếu nói chết nhiều một chút đối Ninh quốc tựa hồ còn càng tốt hơn. Cho nên đây là chính mình cao tuổi, cái này tâm liền trở nên mềm rồi. Cứ như vậy qua thời gian uống cạn nửa chén trà, Tiêu Tử Đồng đỉnh chỉ gõ đánh mặt bàn, hắn bưng rượu lên ngọn uống một hơi cạn sạch, rồi mới hướng Du trưởng quý phân phó nói: "Để đêm tối vệ thả ra tin tức, liền nói, Thái tử điện hạ bị Hàn Ba Võ mưu hại tại Hắc Thủy thành. Hàn Ba Võ tại Hắc Thủy thành cử binh, ý đồ tạo phản làm loạn. Mặt khác, cầm vật này đi một chuyến Tây Bộ biên quân soái trướng cho Tây Bộ biên quân đại tướng quân Bôi Sách, mời hắn tới trước duyệt lai khách sạn gặp một lần. Ừm, để đêm tối vệ lại cho một phong thư cho thần an. Hắn bây giờ tại nơi nào?" "Hồi lao ra, thiếu gia đã tới Giang Nam." "Đúng, lao ra, gần đây đưa tới tin tức nói Ôn tiểu viện Ôn cô nương đã đi kinh đô, liền ở tại Mai Vườn. Dựa theo thời gian tính, đại khái sẽ tại năm nay thu sinh con. Chủ mẫu đối với chuyện này cực kỳ trọng thị, nàng đã lên đường tiến đến Ngọc Kinh thành." Chủ mẫu nói: "Vì hậu nhân, tận lực thiếu tạo giết chóc." Tiểu Tử Đồng nghe xong, nhếch miệng nở nụ cười. A Mộc nghe xong, cặp mắt kia càng thêm sáng tỏ. "Ý thì ý nha nha." Hắn nâng bút, đặt bút tại giấy bên trên. "Hoàng thượng có thích rồi." Tiểu Tử Đồng cười to: "Ừm, đại hỉ." A Mộc lại viết: "Vậy ta phải đi về." "Người trở về làm gì?" "Sinh con không phải việc nhỏ, ta giúp không được hoàng thượng bao nhiêu, nhưng sinh con ta có thể tận lực cam đoan mẹ con an toàn." Tiêu Tử Đồng trầm ngâm ba hơi: "Tốt, nhưng mấy ngày nữa ngươi lại rời đi." A Mộc vui vẻ nhẹ gật đầu đặt bút, liền hai chữ: "Ba ngày." Hắn lòng chỉ muốn về. Nơi đây bầu không khí lập tức dễ dàng hơn, nhưng Tây Cố thành thành thủ phủ bên trong bầu không khí lại có vẻ rất là hồi hộp. Triệu Hàm Nguyệt mặt mũi tràn đầy phẫn nộ nhìn chằm chằm Hàn Đông Lẫm, chất vấn: "Kia là 1000 cái người sống sờ sờ, ngươi vậy mà phái thần sách quân đi đem bọn hắn toàn giết? Bọn hắn đều là Việt quốc con dân, ngươi làm ra dạng này sự tình, ngươi vậy mà không có cho bản cung thương lượng một chút?" Hàn Đông Lâm túi người hành lễ, một mặt thấy nấy: "Điện hạ, chuyện đột nhiên xảy ra, thần còn không phải lo lắng những cái kia điều dân cho trong thành người mở một cái không tốt đầu. Dạng này sự tình cần quả quyết chấn áp, dù sao người đều là sợ chết. Thần giết sạch nhóm này ra mặt chim đằng sau liền sẽ không có việc." Hàn Nguyệt công chúa hai mắt khẽ híp một cái, nàng hít sâu một hơi: "Hàn đại tướng quân, thần tại, thần sách quân là Việt quốc quân đội, bọn hắn muốn bảo vệ chính là Việt quốc con dân. Thần An nói thả người đao tuyệt đối không thể bổ về phía thả người, thần sách quân đao nên bổ về phía Việt nhân a. Bọn hắn bất quá là muốn ra khỏi thành, muốn đi Ninh quốc tị nạn thôi. Ngươi vì sao muốn đóng cửa thành, vì sao không để bọn hắn rời đi?" Hàn Đông Lâm lại là thi lễ: "Điện hạ, thần cũng không muốn giết bọn hắn, nhưng bọn hắn phải muốn chạy. Tị nạn, đó bất quá là một cái lý do thôi, tại thần xem ra, bọn hắn chính là muốn phản quốc." Hắn đứng thẳng người lên, nhìn thẳng Triệu Hàm Nguyệt: "Điện hạ, thần cũng xin hỏi điện hạ một câu. Những này Việt nhân phản bội sinh bọn hắn nuôi hắn nhóm Việt quốc, tại Việt quốc nguy nan nhất thời điểm ý đồ chạy tới Ninh quốc. Đây có phải hay không là phản quốc?" Triệu Hàm Nguyệt lập tức một câm. Hàn Đông Lâm lại hỏi: "Trong thành chỗ tổn chi quân lương đã nhanh tới đáy, thần sách quân là bảo vệ quốc gia quân đội, là muốn đi đánh trận quân đội, hiện tại không có lương thảo, trong thành những này Việt nhân, bọn họ có phải hay không hẳn là chủ động đưa trước nhà bọn hắn bên trong chỗ tổn chi lương lấy cung cấp quân đội sử dụng? Điện hạ, nếu như các binh sĩ cực đói, bọn hắn cầm không được đao trong tay, lại như thế nào bảo hộ bách tính mệnh? Như thế nào bảo hộ quốc gia này? Như thế nào bảo hộ hoàng quyền tồn tại đâu? Cho nên, thần coi là điện hạ quá mức nhân từ. Thần chuẩn bị ngày mai phái binh đi từng nhà trưng thu lương thảo. Nếu có kẻ không theo, có tư tàng người, có người phản kháng, thần sẽ còn giết một số người." "Không được." Triệu Hàm Nguyệt vỗ bàn đứng dậy, căm tức nhìn Hàn Đông Lâm: "Lương thảo bản cung tới nghĩ biện pháp, ngươi tuyệt đối không thể được này đại nghịch sự tình." Hàn Đông Lâm nhếch miệng nở nụ cười: "Điện hạ, liền cả kiểu lẫn nhau cũng không biết chạy đi đâu, ngươi còn có thể có biện pháp nào gom góp lương thảo? Chẳng lẽ điện hạ còn muốn đi Đông Cử thành tìm Lý Thần An mượn lương?" Hắn nhìn một chút đứng sau lưng Triệu Hàm Nguyệt không xa một mặt băng lãnh A Mộc, cuối cùng không dám quá làm cản: "Điện hạ, Hàn đại tướng quân đã rời đi Hắc Thủy thành, đoán chừng ít ngày nữa chúng ta liền muốn xuất phát hướng bốn phong thành xuất phát. Lúc này không có cái gì so lương thảo càng quan trọng. Dân chúng quyên góp một chút thuế ruộng đây coi là chút chuyện a. chúng ta binh sĩ trên chiến trường muốn đối mặt thế nhưng là hoang nhân. Chúng ta binh sĩ vứt bỏ thế nhưng là quý giá nhất mệnh. Bọn hắn suy nghĩ lại là chạy tới Ninh Quốc có tốt như vậy a? Bọn hắn đây là đang loạn quân ta tâm, cũng không có đem Việt quốc để vào mắt, bọn hắn đương nhiên đáng chết. Thứ không nắm giữ binh. Điện hạ, thần cho điện hạ nói một câu xuất phát từ tâm can lời nói, đánh trận loại sự tình này là thần đạo. Tiếng xấu liền từ thần đến quãng. Điện hạ ngài liền không cần đi nhọc lòng. Chương 1199, đã 4. Chương 1199, đã 4. Nói xong lời này, Hàn Đông lẫm lại túi người hành lễ. Thời gian không sớm, thần không chậm trễ điện hạ nghỉ ngơi. Hắn quay người rời đi, Triệu Hà Nguyệt ngây người trong phòng, qua hồi lâu mới quay người nhìn về phía A Mục. Ta sai rồi sao? Cái này chỉ là nàng cùng Hàn Đông lẫm đứng trước lập tức tình huống hoàn toàn tương phản quan điểm. Thân là Việt quốc công chúa điện hạ, nàng đương nhiên không hy vọng Việt quốc binh đi đoạt Việt quốc bách tính, thậm chí giết Việt quốc bách tính. Nhưng đứng tại Hàn Đông lẫm góc độ, hắn nhất định phải cam đoan trong tay cái này 10 vạn thần sách quân có đầy đủ lương thảo. Việt quốc triều đình đã tê liệt, hắn căn bản không trông cậy được vào hộ bộ đưa tới cho hắn lương thảo. Hắn cho là ngay tại lúc này Tây Cố thành bách tính nên có kính dâng giác ngộ, nên chủ động xuất ra bọn hắn tồn lương đến giúp đỡ thần sách quân vượt qua cửa ải khó khăn này. Hắn lo lắng hơn chính là Ninh quốc đông cử quan vậy mà mở quan, từ bên kia tin tức chuyển đến là Lý Thần An hoan nghênh Việt nhân tiến về. Hắn biết bây giờ Ninh quốc không có nhận chiến hỏa tác động đến, tại Lý Thần An quản lý bên dưới, Ninh quốc các phương diện ngay tại hướng tốt, nhất là thương nghiệp, người đều là hướng tới ánh sáng. Hắn rất lo lắng Tây Cố thành bách tính một giá hỏa mang theo tế nhuyễn toàn chạy, bọn hắn đuổi theo kia một vệ ánh sáng đi, thần sách quân 10 vạn tướng sĩ trông thấy về sau sẽ nghĩ như thế nào? Những này các tướng sĩ cũng là người bình thường, vạn nhất bọn hắn cũng cởi khôi giáp buông xuống chiến đao toàn chạy, cuộc chiến này còn đánh cái giám a? Hắn chỉ có đóng cửa thành, chỉ có giết gà dọa khỉ, cái này kêu là có nạn cùng chịu. Nếu là ngày trước không quen suy tư những sự tình này A Mục, hắn đối Triệu Hà Nguyệt trả lời liền hẳn là ta không biết ai đúng ai sai. Nhưng bây giờ A Mục lại nhiều một chút ý nghĩ, hắn tấm kia đao tức trên mặt lộ ra một vòng ý cười. Ngươi đồng thời không có sai. Lý Thần An đã từng nói mỗi người đều là độc lập, là tự do, là có chủ kiến của mình, đồng thời hẳn là dựa theo chính mình suy nghĩ, tại không vi phạm đạo đức cùng luật pháp điều kiện tiên quyết đi làm bọn hắn muốn làm bất cứ chuyện gì. Hiện tại Việt quốc gặp nạn, theo lý bọn hắn xác thực không nên ở thời điểm này vứt bỏ quốc gia, bọn hắn xác thực hẳn là cùng thần sách quân đồng tâm hiệp lực tổng độ nan quan. Nhưng bọn hắn vì cái gì muốn rời đi đâu? Thậm chí không tiếc tính mệnh, biết rất rõ ràng là chết, cũng như vương bướm phó như lửa muốn thoát đi ra ngoài. Triệu Hàm Nguyệt giữa lông mày cau lại, trầm ngâm ba hơi, hỏi: ngươi cho rằng là vì cái gì? A Mục mỉm cười, chính là Lý Thần An câu nói kia. Câu nào? Nước không biết có dân, thì dân không biết có nước. Triệu Hàm Nguyệt trong lòng chấn động, nàng lại hỏi một câu: nếu chuyện này phát sinh ở Ninh Quốc bách tính sẽ làm thế nào? Hắn sẽ làm thế nào? A Mục nghĩ nếu như là đã từng Ninh Quốc, ta muốn Ninh Quốc bách tính cũng sẽ đảo vong nước khác. Nếu như là hiện tại Ninh Quốc, ta muốn Ninh Quốc bách tính nhất định sẽ xuất ra tất cả thuế ruộng còn có vũ khí bảo vệ quốc gia. Bởi vì hắn xem Ninh Quốc bách tính như cha mẫu, Ninh Quốc bách tính liền xem Ninh Quốc vì gia viên. Hắn đã từng nói đối với trong khổ nạn bách tính mà nói, nước phá cùng không phá bọn hắn cũng sẽ không để ý. Nước phá núi xuống tại, cùng lắm lại là một cái mới triều đình sinh ra. Nhưng hạnh phúc quê hương lại không giống. Nếu có người xâm lược chính là dân chúng quê hương, bọn hắn thật sẽ đi liều mạng. Cho nên triều đình trọng yếu nhất sự tình chỉ có một kiện. Đó chính là đem quốc gia biến thành bách tính quê hương. Bọn hắn lấy nước vì lớn nhà, bọn hắn ở đây cái lớn trong nhà được đến công bằng cùng công chính, vẫn còn ấm ấm. Ta nói không rõ, điện hạ nếu có đi Ninh quốc có thể hỏi hỏi hắn. Của hắn tầm mắt cùng tư tưởng, ta cho là xa so với hắn thi từ biện pháp càng vĩ đại. Triệu Hà Nguyệt lần nữa trầm mặc, nàng đứng tại phía trước cửa sổ, nhìn về phía ngôi sao trong bầu trời đêm. Hắn bộ dáng lại đang trong đầu của nàng hiện hiện, nhưng rõ ràng nhất một màn kia, vẫn như cũng là tại Ngọc Kinh thành văn đàn bên trong mùi mực trong đình đặt bút thành từ tiêu sái bộ dáng. Vậy ta làm sao? A Mộ không biết trả lời như thế nào. Loại sự tình này hắn làm sao biết biện pháp giải quyết? Cũng không phải giết người, một đao xuống dưới xong việc. Trị quốc, việc này quá phiền phức, chỉ có Lý Thần An tên kia có thể tùy tiện giải quyết. Đúng lúc này, Truy Mệnh đi đến. Hắn đứng tại A Mục trước mặt, trên mặt thần sắc có chút quái dị. Tiểu Tuệ nói ngươi có rảnh trở về một chuyến. Chuyện gì? Tới cái mặc một thân hồng y liễu cũng gọi hồng y liễu cô nương. Thì ngươi, nói là vị hôn thê của ngươi. Triệu Hà Nguyệt lập tức kinh ngạc. A Mục trợn mắt hốc mồm năm. Thanh thủ phủ Nam viện Tây Sư phòng. Làm Triệu Hà Nguyệt bảo tiêu, A Mục, Tiểu Tuệ, Truy Mệnh còn có khói người gù đều ở tại Tây Sư phòng. Triệu Hà Nguyệt ở tại Nam viện nhà chính đều tại một cái trong sân rộng, đương Triệu Hà Nguyệt cùng A Mục cùng Truy Mệnh vội vã đi tới Nam viện thời điểm, đồng thời không có nghe thấy tiếng ồn ào cùng tiếng đánh nhau. Lại có hai nữ nhân đối thoại âm thanh rõ ràng truyền đến. Ta cùng A Mục sự tình, tại 3 năm trước đây liền từ gia gia của ta định ra. Chỉ là 3 năm này hắn muốn bảo vệ hoàng thượng an toàn, mà ta cũng phụng mệnh xuất ngự phong vệ chấp hành rất nhiều nhiệm vụ, cái này liền dẫn đến chúng ta không có thời gian chính thức thành thân. Hắn năm ngoái thời điểm đi tới Việt quốc, cũng là nhận hoàng thượng chi mệnh tới trước bảo hộ Hà Nguyệt công chúa. Hắn một cái nam nhân ở bên ngoài ta rất không yên lòng. Hắn là một cái chất phát nam nhân, không hiểu nhiều đến chiếu cố chính mình. Làm vị hôn thê của hắn, ta rất cảm tạ ngươi. Tiểu Tuệ mở to hai mắt nhìn, cho đến lúc này mới nói một câu. Hắn không có từng nói với ta hắn có vị hôn thê nha. Trường Tôn Hồng Y liễu cười cười, những ngày này ngươi cùng hắn ở chung hẳn là liền không có phát hiện hắn cực kỳ ít lời từ. Tiểu Tuệ tỉ mỉ nghĩ lại, giống như còn thật sự là dạng này. Hắn người này nha, một lòng hướng võ, đối còn lại sự tình cũng không phải là quá để tâm. Hắn cũng sẽ không tùy tiện cùng cái nào đó cô nương tiếp xúc. Ý của ta là ngươi đã ở bên cạnh hắn ngốc hơn nửa năm, dựa theo ta đối với hắn hiểu rõ, trong lòng của hắn là có một chỗ của ngươi. Nói đến đây, Trường Tôn Hồng Y Y lại nhìn một chút Tiểu Tuệ, túi qua thân thể, đầy mặt ý cười. Tiểu Tuệ muội muội, ta phía trước ngươi tại về sau, ta gọi ngươi một tiếng muội muội. Người khác thật rất không tệ, ngươi đối với hắn cũng mối tình thắm thiết, ta đây cũng không phải loại kia bụng dạ hẹp hòi nữ nhân. Gặp gỡ cũng là duyên phận, ngươi nếu là không chê nhà chúng ta tạm thời nhà khó, ngươi liền gọi ta một tiếng tỷ tỷ, được chứ? Tiểu Tuệ cái này liền có chút ngượng. Bên ngoài Triệu Hà Nguyệt cũng có chút mơ hồ, thấp giọng hỏi một câu. A Mục, ngươi chừng nào thì có một vị hôn thê? A Mục tấm kia đau tức mặt chợt đỏ lên. Hắn nhớ tới từng tại Ngô Quốc Tẩy Kiếm lâu đối trưởng Tôn Hồng Ý Dì làm ra hứa hẹn. Hắn đã đáp ứng hắn nếu là trở lại kinh đô sẽ đi hoàng thành ti nhìn nàng. Thế nhưng chính là nhìn nàng nha. Này làm sao liền biến thành vị hôn thê của mình đây? Như thế to con sự tình nhưng phải nói với trưởng Tôn Hồng Ý Dì cái rõ ràng mới được. Hắn không cách nào trả lời Triệu Hà Nguyệt. Hắn phóng ra một bước, dừng lại. Gian phòng bên trong có Tiểu Tuệ vui vẻ thanh âm truyền đến. Tỷ tỷ, tiểu muội mời ngài một ly trà. Trưởng Tôn Hồng Ý Dì nụ cười trên mặt càng thêm sáng lạ. Nàng tiếp nhận cái này chén trà, một tay cầm Tiểu Tuệ tay. Muội muội, đây chính là chúng ta kiếp trước sở tu tới duyên để chúng ta đi đến cùng một cái đạo. Về sau nha, ba người chúng ta cùng một chỗ dắt tay tiếp tục đi, ta tin tưởng con đường này sẽ càng chạy càng rộng, chúng ta cuộc sống tương lai cũng sẽ càng ngày càng đẹp tốt. A Mộc đứng tại trước cửa. Trường Tôn Hồng Y Lìa nhìn hắn một cái, đứng dậy, đạo một cái vạn phúc, ngượng ngùng nói: "Thượng công, xem như trông thấy ngươi." A Mộc ngây ra như phỗng. Chương 1200, đạo năm. Chương 1200, đạo năm. Một thân Hồng Y Lìa Trường Tôn Hồng Y Lìa sở sở động lòng người mặt mày ẩn tình đứng tại A Mộc trước mặt. Giờ phút này nàng, nơi nào có nửa phần ngự phong vệ đại thống lĩnh dáng vẻ. Nàng rõ ràng chính là một cái nũng nịu nhược nữ tử. Nàng trước mặt nhiều người như vậy gọn gàng dứt khoát hướng A Mộc biểu lộ có lòng, vốn là bất thiện ngôn từ không hiểu được xử lý như thế nào tình cảm vấn đề chất phát, A Mộc lập tức cũng không biết nên làm cái gì. Hắn ngu ngơ một lát, cảm thấy không tốt lắm trước mặt nhiều người như vậy để Trường Tôn Hồng Y Y xuống đài không được, lúc này mới biện xuất một câu. "Ngươi, một người tới." Trường Tôn Hồng Y Y đứng dậy, ném cho A Mộc một cái liếc mắt, đảo mắt liền nhìn về phía Tiểu Tuệ, cười nói: "Muội muội ngươi nhìn, cái này hồi lâu không thấy hắn đối ta đều lạ lắm." Trường Tôn Hồng Y liền ngồi tại Tiểu Tuệ bên người, nắm lên Tiểu Tuệ tay, lại nói: "Trước kia nha, còn tại Ngọc Kinh thành thời điểm, hắn có thể mỗi ngày gọi ta Tiểu Điềm Điềm." Tất cả mọi người chấn kinh nhìn về phía A Mộc. A Mộc lại ngây ra như phỗng. "Không phải?" Trường Tôn Hồng Y liền lại ném cho hắn một cái liếc mắt, "Cái này có cái gì không có ý tứ? Ngươi nha, đi theo bên người hoàng thượng nhiều thời gian như vậy liền không có hướng hoàng thượng hảo hảo học một ít. Không nói trước cái này, ta lần này tới trước cũng không phải một người, hoàng thượng cho ta 500 ngự phong vệ." Nói đến đây lời nói, nàng nhìn về phía Triệu Hàn Nguyệt, không có cho A Mộc mảy may giải thích cơ hội. Nghĩ đến ngài chính là Hàm Nguyệt công chúa rồi. Triệu Hàm Nguyệt nhẹ gật đầu, Trường Tôn Hồng Y Lìa đứng dậy, chắp tay thi lễ, cùng vừa rồi tưởng như hai người. Giờ phút này Trường Tôn Hồng Y Lìa khuôn mặt nghiêm túc, cùng vừa rồi đối mặt A Mộc thời điểm ôn nhu hoàn toàn khác biệt. Nàng lại biến thành trên chiến trường tư thế hiên ngang nữ tướng quân, đây là công sự. Tại Hạ Ninh quốc hoàng thành ti ngự phong vệ đại thống lĩnh Trường Tôn Hồng Y Lìa, phụng đại Ninh hoàng đế mệnh, xuất 500 ngự phong vệ tinh nhuệ tới trước bảo hộ công chúa điện hạ. Triệu Hàm Nguyệt nghe xong, trong lòng nhất thời giật mình, một lát, lòng tràn đầy vui vẻ. Nàng cũng liền bận bịu đứng lên, hai tay vừa đỡ. Trường Tôn tướng quân không cần đa lễ. Tại điện hạ. Trường Tôn Hồng Y thẳng lên thân, nhìn xem gần ngay trước mắt Triệu Hà Nguyệt, con mắt chợt sáng lên. Điện hạ thật xinh đẹp. Khó trách hoàng thượng đối điện hạ nhớ mãi không quên. Cái này mông ngựa đập đến không để lại dấu vết, khiến Triệu Hà Nguyệt trên mặt hơi đỏ lên, trong lòng lại so ăn mật còn phải ngọt. Trong chốc nhoáng này nàng đem đứng trước khốn cảnh để qua lên 9 tầng mây. Nàng răng ngà cắn môi một cái, thấp giọng hỏi một câu, "Hán, hắn thật đối ta nhớ mãi không quên a?" Trường Tôn Hồng Y quả quyết gật đầu. "Đương nhiên. Nếu không hắn làm sao lại phái ta tới trước nơi này?" "Đúng, hoàng thượng còn nói ta cái này 500 ngự phong vệ toàn bằng điện hạ điều khiển, nếu như điện hạ muốn rời khỏi chỗ thị phi này tiến về Ninh quốc." Trường Tôn Hồng Y Lìa liếc nhìn A Mục, lại nhìn về phía Triệu Hà Nguyệt. "Chúng ta đem cùng nhau hộ tống điện hạ đến bên người hoàng thượng, cam đoan không để điện hạ nhận nửa điểm tổn thương." Dừng một chút, Trường Tôn Hồng Y Lìa phụ phục, thấp giọng lại nói: "Điện hạ a, hoàng thượng hắn rất nhớ ngươi, ngươi biết bên cạnh hắn đã có 5 nữ nhân. Kỳ thật sớm đã có vợ chồng chi thực, nhưng hắn thân là hoàng đế cũng không có sắc phong một cái phi tử. Ngươi có biết vì sao?" Triệu Hà Nguyệt ngượng ngùng cúi đầu, "Ai biết hắn đâu." Trường Tôn Hồng Y Lìa phụ phục, thình thầm ý cắt: "Hoàng thượng đây là đang đợi ngài nha. Nếu không, chúng ta đến mai cái sáng sớm liền hồi Ninh quốc, được chứ?" Triệu Hà Nguyệt tiểu tâm can lập tức phanh phanh trực nhảy đánh trận việc này, thật không phải nàng nói. Nàng đạo kỳ thật vẫn là những cái kia lãng mạn phong hoa tuyết nguyệt. Trong chốc nhoáng này sự động lòng của nàng. Những ngày này nàng phát hiện chính mình kỳ thật cái gì cũng không phải. Thần sách quân ở trước mặt nàng mặt ngoài khiếp cung, nhưng kỳ thực bọn hắn căn bản liền sẽ không để ý kiến của mình. Thì như, nàng hy vọng chính là thần sách quân tiến về bốn phong thành. Tiêu diệt tăng binh cướp đoạt bốn phong thành về sau, thần sách quân nên chỉ huy Bắc thượng cùng xâm lấn hoang nhân một trận chiến. Nhưng Hàn Đông Lâm cũng không có làm như vậy. Hắn ngược lại xuất lĩnh thần sách quân quay về Tây Cố thành. Nàng lại đi gặp qua Tây bộ biên quân đại tướng quân Bôi Sách. Vị lao tướng này quân cũng là một đao lưu manh. Hắn nói, muốn điều động Tây bộ biên quân, chỉ có thái tử Tư Ấn. Dù sao hoàng thượng Băng Hà thái tử mặc dù chưa đăng cơ làm đế cũng đã có giám quốc chi quyền. Ngụ ý, chính mình cái này công chúa cũng không quyền điều binh lực. Thái tử ở xa Hắc Thủy thành, Triệu Hàm Nguyệt ngược lại là viết một phong thư cho thái tử, nhưng lại không biết hắn thu được không có đối với nàng mà nói, hiện tại tựa như ở vào một cái to lớn vũng bùn bên trong. Nàng đang cố gắng muốn dãy rủa đi ra, lại phát hiện tựa hồ càng lún càng sâu. Lúc này Lý Thần An hướng nàng đưa tay ra, chỉ cần chính mình điểm gật đầu một cái, nàng liền có thể thoát ly chỗ này vũng bùn, thậm chí lập tức cải biến vận mệnh của mình. Vận mệnh? truy lâu như vậy, cảm thấy càng ngày càng xa xôi, càng ngày càng ảm đạm, vận mệnh cứ như vậy đột nhiên đuổi kịp. Muốn hay không bắt lấy đâu? Chỉ cần rời đi nơi này tiến về Ninh Quốc, đó chính là thuộc về mình hạnh phúc đạo. Đúng lúc này, một cái tỷ nữ vội vàng đi đến. Nàng đứng tại Triệu Hàm Nguyệt trước mặt, trong mắt vô cùng hoảng sợ không người nói. Điện hạ. Gian ngoài lời đồ nói. Nói cái gì? Nói thái tử điện hạ bị Hàn Bá Võ giết chết. Triệu Hàm Nguyệt hai mắt lập tức mở to, nàng một phát bắt được cái này tỷ nữ bà vai, khó có thể tin mà hỏi. Thật? Nô tỷ cũng không biết thật giả, nhưng bên ngoài xác thực đã truyền đi xôn xao, liền cả thần sách quân đầu bếp đều đang nói việc này, sợ là thật. Triệu Hàm Nguyệt bi vẫn đan sen hai mắt tối sầm liền hôn mê bất tỉnh. Trường Tôn Hồng Y Liễu một tay lấy nàng nắm lấy, trong chốc ngắn này, Trường Tôn Hồng Y Liễu biểu hiện ra khiến A Mục lau mắt mà nhìn tỉnh táo. Nói như vậy Hàn Ba Võ là muốn phản rồi. Nơi này chính là thần sách quân đại bản doanh. Hàn Ba Võ phản, thần sách quân tất nhiên phản. Điện hạ có lớn nguy hiểm. Riêng phần mình mang vũ khí tốt, chuẩn bị bảo hộ điện hạ rời đi. Tiểu Tuệ, điện hạ giao cho ngươi, ta 500 ngự phong vệ trú đóng ở ngoài thành, ta đi phát ra tín hiệu triệu bọn hắn phá thành nghị cách cứu viện công chúa điện hạ. Trường Tôn Hồng Y Liễu đem hôn mê Triệu Hàm Nguyệt giao cho Tiểu Tuệ, nàng không chút do dự ra cửa bay đến trên nóc nhà. Từ trong ngực lấy ra một điếu thuốc hoa đường đường chính chính pháo hoa, nàng đốt lên thuốc lá hoa. Cái này pháo hoa lần thứ nhất tại Tây Cố thành trên không nở rộ, diễm lệ đồng thời sáng tỏ năm. Duyệt Lai khách sạn hậu viện lầu 2 trên lầu chót, Tiêu Tử Đồng cùng Tây Bộ biên quân đại tướng quân Bôi Sách hai người giờ phút này đều ngẩng đầu lên, đều trông thấy nơi xa thành thủ phủ trên không nở rộ pháo hoa. Bọn hắn đồng thời chưa từng gặp qua, chỉ cảm thấy vật kia ở trong trời đêm óng ánh sáng ngời rất xinh đẹp. Đây là cái gì? Không có ai biết đây là cái gì. Tiểu Vũ cặp kia sạch sẽ con mắt nhìn xem kia từng đóa thứ tự nở rộ pháo hoa. Trong mắt của hắn tràn đầy kinh ngạc cùng vui vẻ. Hắn cũng không biết đó là cái gì. Hắn đã cảm thấy rất đẹp. Thế là hắn bay lên, bay đến trên trời, khoảng cách những cái kia pháo hoa vẫn như cũ rất xa, lại cảm thấy tựa hồ nhìn rõ ràng hơn một chút. Một lát, trong bầu trời đêm không có những cái kia xinh đẹp hoa. Hắn bay cao hơn một chút, vẫn không có gặp lại những cái kia ngắn ngủi, kinh diễm, đẹp làm hắn tâm động hoa. Cho nên, mỹ hảo thứ đồ vật đều là ngắn ngủi. Không đúng, có một chút mỹ hảo tựa hồ có thể trường tồn. Thì như hữu nghị, thì như lý tưởng, cũng tỉ như những cái kia dân chúng dùng máu tươi miêu tả ra truy tìm cuộc sống hạnh phúc đạo. Hắn hướng phía dưới mà rơi. Chợt, trong lòng của hắn hơi dạng. Hắn trông thấy cái này Tây Cố thành một góc nào đó giấy lên một đống đồng thời quá sáng tỏ đống lửa. Hắn còn trông thấy rất nhiều người đang hướng chỗ kia hội tụ đi. Trầm mặc đồng thời kiên định, chương 1201. Đạo 6. Chương 1201, đạo 6. Nhìn từ đằng xa đi, kia là một đống phảng phất đom đóm đống lửa. Những cái kia hội tụ đi người cũng như là kiến hôi. Tiểu Vũ không biết bọn hắn đây là muốn làm cái gì, dòng suy nghĩ của hắn vẫn tại kia ngắn ngủi mà xinh đẹp pháo hoa phía trên. Hắn đứng tại Kiều Tử Đồng sau lưng, hai mắt vẫn như cũ ngắm nhìn bầu trời đêm. Bầu trời đêm có tinh, lại không kia quang mang rực rỡ. Hắn cũng không có vì vậy mà thất vọng, bởi vì trong mắt của hắn từ đầu đến cuối đều có một vệt ánh sáng. Kiều Tử Đồng cũng thu hồi ánh mắt, nhìn một chút ngồi tại đối diện Bôi Sách, thần sắc nghiêm túc nói: "Bôi đại tướng quân, bản tướng tới trước Tây Cố thành cũng không phải là bởi vì tham sống sợ chết đi tránh né bốn phong thành chi hiểm. Bản tướng tới trước Tây Cố thành, vốn là muốn cùng Hàm Nguyệt công chúa gặp một lần. Hoang Nhân Tiên Phong đã chiếm lĩnh Giang Môn, Việt quốc phía bắc cửa ra vào mở rộng, Bắc bộ biên quân lui ra phía sau trăm dặm đồng thời không có ứng chiến, mà cơ chủ cột phòng tình báo nói Hoang Nhân đại quân còn tại tập kết tiếp tục xuôi nam. Ở đây quốc nạn vào đầu thời điểm, bản tướng vốn cho rằng thần sách quân tại Hàm Nguyệt công chúa dẫn dắt phía dưới, đương nhanh chóng tiến về bốn phong thành bình loạn, về sau lại bắc thượng khu chủ Hoang Nhân. Có thể bản tướng vạn vạn không ngờ đến thần sách quân hết lần này tới lần khác lại lùi về Tây Cố thành. Trong này có vấn đề lớn, bản tướng nhất định phải tới trước hỏi cho rõ. Hiện tại bản tướng minh bạch, Hàn Ba Võ, hắn mới là Việt quốc giấu sâu nhất người kia. Hắn vậy mà mưu hại thái tử điện hạ. Hắn đây là muốn cướp đoạt chính quyền. Tiêu Tử Đồng sắc mặt bi phẫn thật dài thở dài. Bản tướng đem thái tử đưa đi Hắc Thủy thành vốn là hy vọng hắn có thể bảo hộ thái tử an toàn, lại vạn vạn không ngờ đến Hàn Ba Võ vậy mà như thế phát rồ. Bản tướng, thẹn với tiên đế bị thác, bây giờ chỉ có đem Hàn Ba Võ đầu người treo lên tại trước đế lăng chức có thể an ủi tiên đế trên trời có linh thiêng. Mời Bôi đại tướng quân tới trước, chính là bản tướng muốn biết Bôi đại tướng quân thái độ của ngươi. Tiêu Tử Đồng có chút phụ phục. Muốn cứu ra Hàm Nguyệt công chúa, lão tướng quân có dám cùng Hàn Đông Lẫm đánh một trận? Tuổi Trưng Lục tuần lão tướng quân Bôi Sách cũng không trả lời Kiều Tử Đồng vấn đề này, hắn kia hai đạo thưa thất lông mày có chút nhăn lại. Kiều Tử Đồng, hắn không có để cho Kiều lẫn nhau, hắn gọi thẳng tên gọi Kiều Tử Đồng. Lão phu ngược lại là không ngờ đến ngươi chạy đến Tây Cố thành tới rồi. Lá gan của ngươi xác thực so lão phu suy nghĩ còn phải lớn. Ngươi nói những lời này, lão phu tin một nửa. Tin cái này một nửa chính là Hàn Ba Võ xác thực có ý đồ không tốt, không tin kia một nửa thì là ngươi đưa thái tử đi Hắc Thủy thành ý đồ. Bôi Sách một gỡ râu dài, lão mắt ngưng lại. Hắn nhìn chằm chằm Kiều Tử Đồng, giọng nói vô cùng hơi trầm xuống nặng lại nói: lấy ngươi có thể bằng sức một mình họa loạn Việt quốc chi năng, lại không biết Hàn Ba Võ giấu giếm ra tầm a. Tiên đế độc thừa một tử, hắn vốn là Việt quốc thái tử. Lão phu hỏi ngươi. Bôi Sách thanh âm dần dần bởi vì phẫn nộ mà trở nên cao vút. Tiên đế băng hà. Lão phu tạm thời không hỏi Tiên đế băng hà chi nguyên nhân thực sự, nhưng dựa theo quy củ, Tiên đế băng hà về sau, thái tử vốn nên đăng cơ làm đế. Nước há có thể một ngày không có vua? Có thể ngươi chẳng những không có phụ tá thái tử đăng cơ, còn đem thái tử đưa đi Hắc Thủy thành. Ngươi nghĩ cái gì để lão phu tới đoán xem? Ngươi nghĩ vừa vặn chính là mượn Hàn Ba Võ đao giết thái tử. Bôi Sách đột nhiên đứng lên, vươn một ngón tay hướng Tiểu Tử Đồng, lại bực tức nói: ngươi chỉ sợ không biết Giản Tiện cùng Trọng Tôn như cái này Tả Hữu Nhị tướng cùng Lao Phu đã từng giao nhau tâm đầu ý hợp, nhưng bọn hắn lại chết tại trong tay của ngươi. Ngươi vì sao muốn đem Giản Tiện cùng Trọng Tôn như sát chết? Bởi vì hai người bọn họ chắc chắn vạch trần âm mưu của ngươi, chắc chắn nâng đỡ thái tử đăng cơ. Ngươi vì đạt tới lập tức con mắt, hỏa thiêu hình bộ đại lao, để bọn hắn hai vị hài cốt không còn. Bôi Sách hít một hơi thật sâu, hiện tại mục đích của ngươi đã tới. Việt quốc loạn, hoàng thất đã không nam đình, chỉ có một cái Hàm Nguyệt công chúa. Ngươi lại còn được đến thái tử tư ấn. Ngươi dùng này ấn đem lão phu gọi đến, chính là muốn mượn lão phu trong tay 10 vạn Tây bộ biên quân cùng thần sách quân một trận chiến. Như kế hay a. Dùng Việt quốc binh tới giết Việt quốc binh. Nếu như lão phu đúng như ngươi mong muốn, Tây bộ biên quân 10 vạn tướng sĩ chắc chắn chết hết, mà thần sách quân 10 vạn đại quân cũng ắt gặp trọng thương. Ngươi có phải hay không còn dự định lại triệu tập còn lại 3 đường biên quân đi cướp đoạt 4 phong thành đi cùng xâm lấn hoang nhân đánh một trận. Lão phu giống như đã trông thấy kết cục. Ngươi đánh lấy chính nghĩa cờ hiệu thống lĩnh Việt quốc 3 đường biên quân triệt để tiêu diệt Tiền Tông, lại cùng hoang nhân đại chiến, đem hoang nhân trục xuất, nâng đỡ Lục công chúa Triệu Hàm Nguyệt đăng cơ làm đế. Mấy chục vạn Việt quốc tướng sĩ thi thể vì ngươi trải đường, ngươi thành cứu vớt Việt quốc anh hùng, thắng được Việt quốc những cái kia không biết chân tướng bách tính ủng hộ. Lúc này, hẳn là ngươi cổ động Lục công chúa gả cho Lý Thần An thời điểm đi. Lý Thần An cũng hẳn là mang theo quân đội của hắn, để bảo vệ Việt quốc làm tên tiến vào chiếm giữ Việt quốc thời điểm đi. Ngươi nhìn một cái, hết thảy không để lại dấu vết nước chảy thành sông, Việt quốc. Nước đem không nước. Đợi một thời gian, Ninh quốc không uổng phí một binh một tốt liền chiếm đoạt Việt quốc. Tiêu Tử Đồng, ngươi bên dưới thật lớn một bàn cờ. Lão phu lại cũng không nguyện ý trở thành ngươi cái này trên bàn cờ một quân cờ. Lão phu dù lão cái này song lão mắt lại chưa mở, vì Việt quốc. Dù là ngươi có thái tử tư ấn cũng đừng hòng lão phu trở thành trong tay ngươi đồ đao. Lão phu là Việt quốc người, là Việt quốc Tây bộ biên quân đại tướng quân. Thủ vệ chính là Việt quốc tồn vong chi đạo. Há có thể làm thỏa mãn ngươi tên tiểu nhân này chi ý? Ngươi, nằm mơ đi thôi. Tiêu Tử Đồng một mực nhìn lấy phẫn nộ Bôi Sách, sắc mặt của hắn phải không có phẫn nộ, ngược lại còn dần dần treo lên một vòng mỉm cười. Thằng đến Bôi Sách nói xong, hắn mới bưng chén rượu lên tới uống một ngụm, hỏi: "Đã ngươi biết, vì sao còn dám mang theo mấy cái thị vệ độc thân phó ước?" Bôi Sách thân thể thẳng, mặt mũi tràn đầy uy nghiêm. "Lão phu một thân chính khí sao lại sợ như ngươi loại này bẩn thỉu tiểu nhân?" "Đương nhiên, lão phu cũng có hậu thủ, sau một canh giờ lão phu nếu không có hồi doanh, ngươi đừng hy vọng thái tử tư ấn liền có thể hiệu lệnh Tây bộ biên quân, mà ngươi cũng đem chắp cánh khó thoát." Tiêu Tử Đồng đôi lông mày dương lên, khẽ bước cằm, "Ngồi đi, đừng nói chuyện mệt mỏi. Lão phu cùng ngươi không có gì để nói nhiều. Không, ngươi độc thân tới trước, không có hướng Hàn Đông lắm mật báo, càng không có mang Tây bộ biên quân vào thành, cái này đã nói ngươi vẫn là muốn nghe xem giải thích của ta." Bôi Sách trầm ngâm ba hơi, ngồi xuống, uống rượu, một tiếng buồn ngâm. "Muốn ngày xưa tiên đế thanh âm cho, tháng hôm nay Việt quốc chi tăng thương." Lão phu thường nghĩ, lời nói người riêng phần mình có mệnh, hoặc nghèo khó hoặc phú quý, hoặc đoạn mệnh hoặc trường thọ, hoặc cô độc cả đời hoặc con cháu cả sành đường. Cái này nước tựa hồ cũng là như thế. Có thịnh vượng có suy vong, có thái bình cũng có loạn thế. Nhân có nhân đạo, quốc hữu quốc lộ. Quốc lộ chính là thiên hạ đường lớn, quốc vận dậy thì dân may mắn, quốc vận lạc thì dân ai. Bôi Sách hít sâu một hơi, ngắm nhìn bầu trời, lại nói: "Hôm nay thần sách quân đồ sắt trong thành hơn ngàn bách tính." Lão phu nghe ngóng đau lòng như góc. Ninh quốc chi quốc vận bởi vì Lý Thần An mà lên, Việt quốc dân chúng không tiếc tính mệnh cũng phải tìm nơi nương tựa đi, đây chính là thế. Này thế không thể đỡ, lão phu cũng không ngăn cản chi lực. Bọn hắn muốn đi, liền đi đi, kia dù sao cũng là có thể đoán được mỹ hảo. Bôi Sách thu hồi ánh mắt nhìn về phía Tiểu Tử Đồng, nói rất chân thành: "Lão phu chính là muốn hỏi một chút ngươi, Lý Thần An quả nhiên là con của ngươi, như Ninh quốc nuốt càng, hắn có thể thiện đãi Việt quốc bách tính a?" Chương 1202, Tinh Tinh Chi Hỏa 1. Chương 1202, Tinh Tinh Chi Hỏa 1. Đương Bôi Thi vẫn đáp ra hai vấn đề này về sau, hầu hạ ở một bên du trưởng quỹ viên kia nỗi lòng lo lắng cuối cùng là rơi xuống. Từ Bôi Sách trước đó chất vấn bên trong hắn nghe ra vị lao tướng này quân phẫn nộ còn có đối lao ra chán ghét. Vị này tại Tây Cố thành vô cùng có hy vọng lao tướng quân không thể nghi ngờ là ái quốc, cũng là Việt quốc hoàng quyền trung thực người ủng hộ. Hắn còn có cực cao trí tuệ. Hắn vậy mà từ trong dấu vết nhìn ra lão gia ván cờ này ý đồ. Đương nhiên, hiện tại ván cờ này cơ bản đã sáng tỏ, cũng chính là bởi vì sáng tỏ, du trưởng quỹ mới lo lắng Bôi lão tướng quân sẽ đối lao ra bất lợi. Có thể hắn đồng thời không có dạng này. Hắn không cam lòng, nhưng lại khuất phục. Bởi vì thái tử chết, Việt quốc hoàng thất cận tồn một vị Hàm Nguyệt công chúa. Hắn chỉ có thể hiệu chung với Hàm Nguyệt công chúa, vậy cũng chỉ có thể tiếp nhận tương lai Hàm Nguyệt công chúa gả cho Ninh quốc hoàng đế Lý Thần An. Việt quốc đều là cần hoàng quyền người thừa kế. Coi như Triệu Hàm Nguyệt trở thành Việt quốc sử thượng cái thứ nhất nữ đế, nàng cũng phải muốn sinh hạ dòng dõi kế thừa cái này Giang Sơn. Mà Hàm Nguyệt công chúa cùng Lý Thần An ở giữa cố sự sớm đã tại Việt quốc lưu truyền ra. Như vậy Triệu Hàm Nguyệt hài tử, liền tất nhiên là Lý Thần An chủng. Coi như Ninh quốc không có chiếm đoạt Việt quốc, có thể Việt quốc tương lai người thừa kế đã là Lý Thần An nhi tử. Nếu như Tiểu Tử Đồng thật sự là Lý Thần An phụ thân. Bôi Sách không có bởi vì cao tuổi mà hồ đồ, hắn biết rõ chơi chết Tiểu Tử Đồng đồng thời không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Vô luận là đối với hắn, vẫn là đối Tây bộ biên quân, vẫn là Việt quốc bách tính đều không có chỗ tốt gì. Cái này đại khái chính là gạo sống luộc thành cơm sống, Bôi Sách nhất định phải đem chén này cơm sống cơm cho ăn vào trong bụng đi. Mà du trưởng quỹ không biết là, ngoại trừ những này nguyên do bên ngoài, còn có một cái khiến Bôi Sách tiến thối lưỡng nan trọng yếu nguyên nhân, chính là hắn hôm nay được đến một tin tức đóng giữ Đông Củ quan chính là Ninh quốc Thần Vũ quân. Thần Vũ quân đại tướng quân Ngô Miện, hai ngày trước vậy mà chỉnh đốn binh mã ra Đông Củ quan mà tới. Kia 10 vạn Thần Vũ quân, giờ phút này liền đóng quân tại thả cảng hai nước giao giới đầu kia giới Hà Bờ. Ngô Miện hắn nhận biết, Tha càng hai nước cũng không trở mặt, hắn thậm chí đi qua Đông Cù thành cùng Nô Miện từng uống rượu, Nô Miện cũng đã tới cái này Tây Cố thành cùng hắn uống qua trà. Làm Ninh Quốc thượng tướng quân, hắn tại Lý Thần An vẫn là nhiếp chính vương thời điểm phụ mệnh đi tới Đông Cù thành thành Thần Vũ quân đại tướng quân. Mà Thần Vũ quân vốn là Định Quốc hầu phủ dòng chính. Định Quốc hầu phủ Tam tiểu thư Trung Ly Nhược Thủy là Lý Thần An thế tử, hắn lại đem Thần Vũ quân từ Định Quốc hầu phủ bóc ra ngoài đã từng không hiểu, bây giờ mơ hồ nghe nói một chút Định Quốc hầu tin tức, hắn mới biết Lý Thần An chi năng có thể xưng liệu sự như thần. Thần Vũ quân không có bởi vì Định Quốc hầu sự tình nhận nửa phần ảnh hưởng. Bọn hắn tại ngắn ngủi trong thời gian 2 năm, đã rút đi Định Quốc hầu phủ là cấn, tại Ngô Miện lãnh đạo phía dưới, trở thành chân chính ủng hộ tại Lý Thần An quân đội. Cái này chính là Thần Vũ quân cùng Thần Sách quân điểm khác biệt lớn nhất. Ở đây chủng thời điểm mẫn cảm nhất Thần Sách quân động, tại Bôi Sách xem ra không ở ngoài hai điểm. Một, chính là Lý Thần An đã biết Hàn Bà Võ ý đồ mưu phản sự tình, cũng biết Hàm Nguyệt công chúa ngay tại Tây Cố thành, ngay tại Thần Sách quân bên trong. Hắn vì bảo hộ Hàm Nguyệt công chúa, cho nên mệnh Ngô Miện xuất quan lấy uy hiếp Hàn Đồng Lẫm. Hai, lời đồn Kiều Tử Đồng chính là Lý Thần An phụ thân, như vậy Kiều Tử Đồng lặng yên rời đi bốn phong thành đi tới Tây Cố thành, nghĩ đến Lý Thần An cũng là biết. Ngô Miện cái này khẽ động, có lẽ cũng có bảo hộ Kiều Tử Đồng chi ý, hắn có thể làm sao? Hiện tại Việt quốc chính diện lâm hoang nhân xâm lấn, nguyên bản đối tiên đế trung thành cảnh cảnh Hàn Ba Võ ở thời điểm này hết lần này tới lần khác có ý đồ không tốt, đây chính là loạn trong giặc ngoài chi cảnh. Nếu như Ninh quốc lại vào xâm, Việt quốc làm sao có thể địch? Cùng hắn để Việt quốc bách tính vì cái này quốc vận suy bại quốc gia chôn cùng, không bằng ủy khúc cầu toàn, để Ninh quốc hoàng đế có thể thiện đãi Việt quốc cái này ước vạn bách tính. Dù sao cũng so quốc gia này bị hoang nhân chiếm lĩnh tốt một chút. Bôi Sách tới, cờ trách phát tiết một phen. Cuối cùng cần vẫn là Kiều Tử Đồng một cái hứa hẹn. Ngươi không được giải Thần An. Tiêu Tử Đồng không có trả lời Lý Thần An có phải hay không con của hắn vấn đề này, hắn mỉm cười nhìn Bôi Sách, lại nói: "Thần An hắn từ đầu đến cuối không thích giết chóc, hắn toàn tâm toàn ý chỉ thích kiếm tiền. Đối Việt quốc bách tính, ta có thể nói cho ngươi là, hắn nhất định sẽ đối xử như nhau, tuyệt sẽ không đem Việt nhân coi là dị tộc, dù sao Ngô Việt thả Tam Quốc vốn là đồng căn đồng nguyên. Về phần ngươi vừa rồi đối ta chất vấn, ta xác thực muốn nâng đỡ Hàm Nguyệt công chúa đăng cơ làm đế, cũng xác thực muốn Ninh quốc không thông qua chiến tranh chiếm đoạt Việt quốc, bởi vì chiến tranh đều là sẽ chết người. Đem Việt quốc đập nát lại đến một lần nữa kiến thiết cái này rất phiền phức cũng sẽ tốn hao rất nhiều bạc, không có lời. Chỉ là ngươi cũng không biết ta ý đồ để Ninh quốc chiếm đoạt Việt quốc chân chính nguyên nhân ở nơi nào." Bôi Sách giữa lông mày nhăn lại, Tiêu Tử Đồng lúc này nụ cười trên mặt đã thu liễm. Hắn trở nên cực kỳ nghiêm túc. "Đại Ly Dương Nguyệt đã tại 600 năm trước tại ở ngoài mấy ngàn dặm chúng ta cũng không biết địa phương thành lập được một quốc gia. Nó gọi Lâu Lan. Bây giờ Lâu Lan nước đã phi thường cường đại. 2 năm về sau, Lâu Lan đại quân liền đem cử binh mà tới. Bôi lão tướng quân khi biết ngàn năm trước Đại Ly hỏa diễm quân lợi hại, nếu như cái này hỏa diễm lần nữa tại Trung Nguyên bốc cháy lên, Việt quốc thần sách quân, Nô quốc thần ứng quân, còn có Ninh quốc thần vũ quân, nếu không thể hợp làm một thể, như vẫn như cũ từng người tự chiến, Bôi lão tướng quân coi là thắng bại như thế nào?" Bôi Sách trong lòng chấn động, khó có thể tin mà hỏi: "Đại Ly Dương Nguyệt thật tồn tại? Ta có lừa ngươi cần thiết ta?" Bôi Sách hít vào một ngụm khí lạnh ngồi thẳng người, qua trọn vẹn 10 hơi, mới thật dài thở dài một tiếng. "Có thể lão phu Tây Bộ biên quân cũng không phải là thần sách quân đối thủ, huống chi cái này Tây Cố thành còn tại thần sách quân trong tay, nếu muốn đánh vào." Hắn lắc đầu, "Không phải lão phu thiết mệnh, cái này đại giới thực sự quá lớn." Tiêu Tử Đồng khoát tay áo, "Bản tướng cũng không cần ngươi Tây Bộ biên quân công thành." Bôi Sách khẽ giật mình, "Tiêu tiểu cho gọi lão phu ý ở nơi nào?" Tiêu Tử Đồng mỉm cười, "Bản tướng chỉ cần đại tướng quân một cái thái độ." "Thái độ?" Tiêu Tử Đồng lại nói, "Ngươi cảm thấy cái này Tây Cố thành có 10 vạn thần sách quân liền có thể vững như thành đồng a? Một tòa thành dễ dàng nhất phá phương thức là từ trong đến ngoài, Bôi đại tướng quân nếu là có hứng thú, liền tùy bản tướng đi xem một chút." "Nhìn cái gì?" "Nhìn tòa thành này là như thế nào từ nội bộ phá." Bôi Sách trong lòng giật mình, "Ngươi tại trong thành đã an bài tốt phá thành người?" "Đây cũng không phải." Tiêu Tử Đồng đứng dậy, "Nguyên bản ta là muốn mượn nhờ tay của ngươi, nhưng Hàn Đông Lẫm giết 1000 thành nội bách tính, ta cảm thấy tòa thành này đã tràn ngập nguy hiểm." Bôi Sách cũng đứng lên, "Tiêu lẫn nhau coi là chỉ bằng trong thành này hơn 10 vạn bách tính liền có thể phá ra cửa thành." Tiêu Tử Đồng cất bước, nói, "Thần An nói thân là kẻ thống trị dễ dàng nhất phạm sai lầm chính là xem thường bách tính lực lượng. Bọn hắn một cái lực lượng cực kỳ nhỏ bé, nhỏ đến cơ hồ có thể không đáng kể. Nhưng bọn hắn lại như tinh tinh chi hỏa. Nếu là này chút ít tiểu nhân lực lượng đều hội tụ lên, liền sẽ trở thành liệu nguyên chi thế. Chớ có nói cái này nho nhỏ Tây Cố thành, liền xem như đã từng cường đại đến không ai bị nổi Đại Ly đế quốc, còn không phải bởi vì những cái kia tinh tinh chi hỏa cuối cùng bị thiêu đến biến thành cho bụi. Đi theo ta, ta cũng muốn nhìn xem cái này tinh tinh chi hỏa lực lượng." Chương 1203. Tinh tinh chi hỏa 2. Chương 1203. Tinh tinh chi hỏa 2. Tây Cố thành miếu thành hoàng. Chỗ này đã sớm bị hoang phế, sớm đã không có người tới trước tế bái rách mướp miếu thành hoàng trước, tối nay dấy lên một đống lửa. Cái này trong đống lửa liền thiêu đốt tại nguyên bản dùng để tế bái thành hoàng lao ra chỗ kia trên đài cao bên cạnh còn cắm một cái cột cờ. Trên cột cờ treo một mặt khăn đỏ tại trong gió đêm phần phật mà múa. Một người mặc một thân đoản đả trang phục niên kỷ hẹn 20 thanh niên đầu quấn khăn đỏ tay cầm đại đao đứng tại kia trước một đống lửa. Hắn họ Trần, tên Động, gọi Trần Quảng. Hắn là Trần Nhị Cầu Nhi tử. Tây Bộ biên quân viện binh doanh tiền quân một tên nho nhỏ ngũ trưởng. Tối nay, hắn thời Tây Bộ biên quân chế thức khôi giáp, mặc vào phụ thân hắn Trần Nhị Cầu đã từng xuyên qua món kia tràn đầy miếng vá y phục. Miếu thành hoàng trước kia một mảnh lớn như thế đất hoang bên trên, lúc này đã đứng đầy người đen nghịt một mảng lớn, xem chừng có 2-3 ngàn dáng vẻ. Có nam nữ già trẻ, cao thấp mập ốm càng là cao thấp không đều. Bọn hắn không phải chiến sĩ, bọn hắn đều là Tây Cố thành bách tính. Trong tay của bọn hắn không có trong quân vũ khí, lại có sáng loáng đủ loại đao. Bọn hắn cũng không có chế thức khôi giáp, chỉ có kia một thân phế phẩm y phục. Duy nhất chỗ tương đồng chính là trên đầu chỗ quấn khăn đỏ. Không đúng, còn có bọn hắn sắc mặt trầm mặc phẫn nộ biểu lộ. Đám người bên ngoài cách đó không xa có hai tên ăn mày tại thò đầu ra nhìn lén lút nhìn xem. Trong tay của bọn hắn không có đao, chỉ có một cái thiếu miệng chén bể. Bọn hắn trên đầu cũng không có khăn đỏ, chỉ có rối bời tóc. Bọn hắn rất là tò mò nhìn xem những này quen thuộc láng giềng, tựa hồ cũng không minh bạch những người này nửa đêm tụ tập ở đây trô đến tuột cùng là muốn làm gì. Thạch Đầu Ca, đây là ra chuyện gì rồi sao? Một người tuổi chừng 7-8 tuổi tiểu ăn mày tò mò hỏi. Cái kia gọi là Thạch Đầu niên kỷ chừng 15-6 tuổi thiếu niên khất cái nhìn một lát, thấp giọng nói một câu. Xem ra bọn hắn là muốn tạo phản.
Tạo phản?
Ừm, hẳn là muốn tạo phản. Đoán chừng cùng hôm nay chết nhiều người như vậy có quan hệ.
Thạch Đầu Ca.
Ừm. Nhưng bọn hắn chỉ có như thế cho người, thần sách quân nhưng rất khó lường, chúng ta tận mắt nhìn thấy. Tiểu ăn mày nằm ngang cánh tay vướt một cái nước núi, lại nói. Thần sách quân nhiều người như vậy, còn có xinh đẹp như vậy khôi giáp, càng đáng sợ chính là bọn hắn đao.
Thạch Đầu Ca.
Tiểu ăn mày lắc đầu, ta nhìn nha, bọn hắn đây chính là đi chịu chết. Tảng đá hít sâu một hơi, thu hồi ánh mắt, đặt mông ngồi trên mặt đất, sau một lúc lâu nhẹ gật đầu.
Tam Mao, ngươi nói đúng, bọn hắn chính là đi chịu chết. Chúng ta đều là ăn mày cũng không có muốn chết, bọn hắn những người này chí ít còn có nhà thế nào liền không sợ chết đâu.
Tảng đá trầm ngâm một lát, nhếch miệng lên, ta nghĩ, bọn hắn đại khái là không thích cái nhà này.
Tam Mao nghe không hiểu,
bởi vì trong lòng của hắn, nhà cái này lạ lẫm chữ là hắn nhất hướng tới địa phương. Nếu như ta có nhà, ta nhất định sẽ không đi tìm chết.
Tảng đá nhìn Tam Mao một chút, đưa tay vuốt vuốt Tam Mao đầu, hỏi, nếu như nhà của ngươi muốn bị người khác cho hủy đây?
Tam Mao sững sờ, vậy ta khẳng định cùng hủy nhà ta người liều mạng.
Tảng đá không tiếp tục nói, Tam Mao thăm dò lại hơi liếc nhìn kia đen nghịt đám người, tựa hồ minh bạch tảng đá câu nói này, ánh mắt của hắn bỗng nhiên sáng lên, hắn trông thấy đứng tại trên đài cao Trần Quảng giơ lên đao trong tay.
Các phụ lao hương thân.
Một cái âm thanh vang dội vang lên.
Ta, Trần Quảng, hôm nay bỏ đi thân khôi giáp kia liền không còn là Tây Bộ biên quân một thành viên.
Đã từng, ta vì thân là Tây Bộ biên quân chiến sĩ mà kiêu ngạo, bởi vì ta cho là ta có thể thủ hộ gia viên của chúng ta.
Đã từng, ta cố gắng huấn luyện muốn có cơ hội có thể gia nhập thần sách quân trở thành thần sách quân một thành viên.
Ta nằm mộng cũng nhớ trở thành thần sách quân một tên lính quèn, bởi vì chỉ có như thế mới có càng nhiều giết địch kiến công cơ hội.
Đương thần sách quân đi tới Tây Cố thành thời điểm, Bôi lão tướng quân chủ động nhường ra tòa thành này, hy vọng chính là thần sách quân có thể trong Tây Cố thành được đến tốt nhất nghỉ ngơi cùng tốt nhất tiếp tế. Dù sao bọn hắn mới là Việt quốc tinh nhuệ nhất bộ đội, sứ mạng của bọn hắn là muốn đi đoạt lại hoàng thành khu trục hoang nhân.
Ta cũng coi là như thế.
Khi bọn hắn tại nửa tháng trước đó xuất phát thời điểm, ta thậm chí cùng Tây Bộ biên quân rất nhiều đồng đội thập lý đưa tiễn, bởi vì chúng ta cho là thần sách quân chính là chúng ta Việt quốc hy vọng.
Tại trong lòng của chúng ta, tại trong lòng của các ngươi, thần sách quân, nó vốn phải là chúng ta thủ hộ giả. Nhưng chúng ta vạn vạn không ngờ đến, bọn hắn vậy mà lại về đến rồi. Không có đoạt lại bốn phong thành, càng không có đi cùng hoang nhân một trận chiến cứ như vậy xám xịt chạy về tới rồi. Chúng ta càng không có ngờ tới, bọn hắn trở về sau vậy mà quan bế cửa thành không cho phép chúng ta tiến về Ninh quốc tị nạn. Hôm nay bọn hắn lại còn giơ lên trong tay đồ đao giết chúng ta Tây Cố thành người. Trọn vẹn 1000 người. Trong đó có phụ thân của ta, cũng có tại đứng chư vị thân nhân.
Ta nghi hoặc, bọn hắn có thể nào hạ thủ được đâu?
Ta muốn thật lâu, đến tột cùng ai mới là thần sách quân địch nhân?
Đến tột cùng ai lại là địch nhân của chúng ta?
Bọn hắn không có đảm lượng cùng hoang nhân một trận chiến, lại đem đao chỉ hướng chúng ta những này tay không tấc sắt đã từng móc tim móc phổi bảo vệ cho hắn nó người. Hôm nay bọn hắn có thể giết 1000, ngày mai bọn hắn liền có thể giết 10000,
thậm chí đổ tòa này Tây Cố thành.
Trần Quảng trừng mắt trừng, trong tay đại đao vung mạnh lên, lại cao giọng nói:
Thần sách quân đao không có bổ về phía địch nhân, ngược lại bổ về phía chúng ta Việt nhân. Bọn hắn bảo vệ không còn là chúng ta những này Việt quốc bách tính.
Hàn Bá Võ đã tại Hắc Thủy thành giết chết Thái tử điện hạ.
Hàn Bá Võ mưu phản chi ý đã biểu lộ không bỏ sót.
Thần sách quân đã biến thành hắn Hàn Bá Võ đao trong tay.
Các phụ lao hương thân,
nếu để cho Hàn Bá Võ dạng này người trở thành Việt quốc hoàng đế, kia chắc chắn là Việt quốc tất cả bách tính chi bất hạnh.
Vì chính chúng ta, vì con cháu của chúng ta hậu đại.
Các hương thân, không sợ chết liền đi theo ta.
Trần Quảng trong tay đại đao giơ lên, lại nói:
Chém chết bọn hắn,
phá vỡ cánh cửa kia,
để sống sót phụ lao hương thân.
Rời đi tòa này Hắc Cám thành,
xông lên a.
Trần Quảng nhảy xuống, tay cầm đại đao, hướng đông hướng cửa thành chạy như điên.
Xông lên a,
chơi chết bọn hắn.
Không phải sợ chết, 18 năm sau lão tử lại là một đầu hảo hán.
Đám người giống như thủy triều chạy xiết đi.
Hơn 3000 người thanh thế kinh động cả tòa thành.
Ngược lại là cái này vắng vẻ miếu thành hoàng yên tĩnh trở lại.
Tảng đá đứng dậy, đem Tam Mao quăng lên, hai tên ăn mày hướng miếu thành hoàng đi đến.
Cuối cùng là thanh tịnh.
Tảng đá quay đầu hướng nơi xa quan sát, bóng đêm đen kịt bên trong rốt cuộc nhìn không thấy những người kia cái bóng. Hắn nắm Tam Mao tiếp tục tiến lên, lại nói:
Bọn hắn chuyến đi này, đoán chừng một cái đều về không được.
Tam Mao ngẩng đầu nhìn Tảng đá một chút.
Thạch Đầu Ca, chúng ta muốn hay không chạy tới nhìn xem?
Có cái gì tốt nhìn?
Đêm dài, nhanh đi trong miếu đi ngủ, đến mai cái sáng sớm còn phải đi ăn xin.
Nha.
Một cao một thấp hai tên ăn mày đi đến chỗ kia trước đài cao, Tảng đá quan sát trên đài cao kia một đống đã tắt đống lửa. Gió đêm đem cái này trồng đống lửa cho tàn thổi xung quanh bay loạn, cho tàn bên trong liền có sáng tắt hỏa tinh.
Thượng như trong ngày mùa hè vùng ngoại ô đom đóm đồng dạng.
Hắn mang theo Tam Mao vòng qua đài cao đi tới kia cụ nát miếu thành hoàng trước.
Cái này miếu hoang chính là hai người bọn họ nhà.
Hắn đứng tại cửa ra vào, chậm chạp không có đẩy ra kia phiến phế phòng cửa.
Hắn lại quay đầu quan sát.
Trong gió đêm, kia trên đài cao hỏa tinh càng ngày càng ít.
Hắn ngẩng đầu nhìn, trong bầu trời đêm tinh càng ngày càng sáng.
Chương 1204. Tinh tinh chi hỏa ba.
Chương 1204, Tinh Tinh Chi Hỏa 3. Thạch Đầu Ca, ngươi tại nhìn cái gì?
Tam Mao, ta phát hiện chúng ta ngày mai điểm tâm.
Không, chúng ta về sau cơm chỉ sợ đều không.
Vì sao?
Bọn hắn đều chết rồi, thân nhân của bọn hắn chỉ sợ lại sẽ đi cho bọn hắn báo thủ, kia liền lại sẽ chết.
Cái này chết ra chết, Tây Cố Thành bên trong chẳng phải là liền không có người.
Không có người chúng ta hướng ai muốn cơm đi?
Đám lính kia.
Nghe nói đám lính kia cũng nhanh không có lương, hướng bọn hắn xin cơm chỉ sợ càng khó.
Không, bọn hắn sợ rằng sẽ muốn mạng của chúng ta.
Tam Mao lập tức liền ngẩng đầu lên.
Vậy làm sao bây giờ?
Tảng Đá hít sâu một hơi, cất bước tiến vào miếu thành hoàng, từ nơi hẻo lánh bên trong lấy ra một cây gậy.
Ngươi liền ở chỗ này.
Ngươi đây.
Ta
đi xem một chút chúng ta bắt cơm.
Ta cũng đi.
Ngươi quá nhỏ, lát nữa khẳng định sẽ rất loạn, ta sợ ngươi bị người dâm chết.
Tam Mao ưỡn ngực, vừa rồi trên đài người kia không phải nói qua sao?
Chết sợ cái gì?
18 năm sau lại là một đầu hảo hán.
Thạch Đầu Ca, ta không muốn làm ăn mày.
Ta muốn chết sớm một chút một lần nữa đi đầu thai.
Kiếp sau làm cái.
Tướng quân.
Tảng Đá sờ Tam Mao đầu.
Đồng đốc, người chết liền không còn, nơi nào đến cái gì 18 năm sau.
Tam Mao nắm tay nhỏ đấm ngực phanh phanh vang lên.
Ta cũng không sợ, bọn hắn đều chết chúng ta cũng sẽ bị chết đói, dù sao đều là chết.
Vậy không bằng cùng bọn hắn một đạo tạo phản, vạn nhất thắng đây.
Tam Mao trong mắt có ánh sáng.
Hắn nhìn xem Tảng Đá nói rất chân thành.
Vạn nhất thắng, chúng ta có thể cầu nơi này thúc thúc bá bá nhóm mang bọn ta cùng nhau đi Ninh Quốc nhà.
Ngươi không phải nói cho ta Ninh Quốc rất tốt ta.
Ngươi không phải nói Ninh Quốc Đông Củ Quan đã mở rồi sao?
Ngươi nói tại Ninh Quốc chỉ cần có tay có chân liền có thể kiếm được bạc, liền có thể ăn được thịt.
Thạch Đầu Ca Ca, ta không muốn làm ăn mày.
Ta có tay có chân,
ta muốn kiếm bạc.
Ta không muốn lại chịu đói,
ta muốn ăn thịt.
Ta muốn kiếm rất nhiều bạc mời Thạch Đầu Ca đi thanh lâu.
Nhìn xem Tam Mao trong mắt kia bộ phát sáng rực ánh sáng, Tảng Đá trầm ngâm ba hơi, từ trong ngực lấy ra một thanh dài ba tấc vết dị loang lổ đoạn mất truy thủ.
Lấy được.
Ngươi nhớ kỹ, muốn ăn thịt liền muốn đầy đủ hung ác.
Nếu như vô tình gặp hắn thần sách con người,
vạn nhất chúng ta bị tách ra, ngươi cẩn thận bảo mệnh, có cơ hội lại vụng trộm đâm một đao.
Đúng, phải đi tìm đầu khăn đỏ quấn ở trên đầu, chớ để cho ngộ sát.
Đi.
Tiểu tử ngươi nhớ kỹ cho ta, chúng ta muốn cùng nhau đi Ninh Quốc, cùng nhau kiếm bạc, cùng một chỗ ăn thịt.
Ngươi muốn mời ta bên trên thanh lâu.
Tốt.
Tam Mao vứt bỏ trong tay chén bể.
Trước kia hắn đã từng vô cùng chân quý chén bể rơi vào trên mặt đất, rơi vỡ nát.
Hắn nắm chặt thanh này đoạn mất truy thủ.
Hai người hướng trong bóng tối chạy tới,
càng lúc càng nhanh.
Khi bọn hắn chạy qua kia từng đầu đường phố, đuổi kịp đội ngũ thời điểm mới phát hiện đội ngũ tựa hồ càng thêm lớn mạnh.
Những cái kia nguyên bản quan sát, nguyên bản khiết đảm, nguyên bản sợ chết nam nữ già trẻ các loại người, giờ khác này giống như nhận cỗ này dòng lũ lây nhiễm, bọn hắn cũng gia nhập vào.
Thế là,
cái này như vụn cắt đồng dạng đội ngũ có 4000 người,
5000 người,
hơn vạn người.
Tảng Đá cùng Tam Mao chỉ là trong đó cũng không bắt mắt hai người.
Kỳ thật trong này mỗi người đều cũng không bắt mắt,
liền giống như đom đóm,
một cái hai cái không cách nào chiếu sáng bóng tối của màn đêm.
Nhưng nếu là hàng ngàn hàng vạn,
Tiêu Tử Đồng cùng Bôi Sách liền đứng tại nơi nào đó trên nóc nhà, bọn hắn tận mắt nhìn thấy chi đội ngũ này dần dần lớn mạnh.
Ngươi nhìn, đây chính là Tinh Tinh Chi Hỏa, dần dần có liệu nguyên chi thế.
Bôi Sách giữa lông mày nhíu chặt, vẫn như trước không phải thần sách quân đối thủ.
Không đổi, khoảng cách cửa thành đông còn có 3 dặm điện,
tối đa cũng liền hơn 2 vạn người.
Ngươi nói đúng, nhưng ngươi xem nhẹ một sự kiện.
Chuyện gì?
Tiêu Tử Đồng ngắm nhìn phương xa đám người, nói:
Thần sách quân cũng là người, là Việt quốc người,
là người liền có tình cảm,
có tình cảm người liền có chủ kiến của mình cùng nhận biết.
Trong đó luôn có như vậy một chút binh đao là không đành lòng bổ về phía đồng bào của mình.
Trong đó còn có như vậy một chút là khinh thường tại cùng giết chết thái tử phản tặc làm bạn.
Nô Miện xuất lĩnh thần vũ quân ngay tại giới hà, kỵ binh tới nơi này cũng bất quá 2 canh giờ, mà ngươi Tây bộ biên quân ngay tại ngoài thành.
Tây bộ biên quân bên trong, như Trần Quảng dạng này vốn là sinh ra ở Tây Cố thành binh sĩ không hề ít, mà ngươi vào thành cùng ta gặp một lần tin tức này, đoán chừng Hàn Đông Lẫm cũng đã biết.
Hắn tất có cố kỵ.
Vậy thì nhất định phải lưu lại đầy đủ binh sĩ tới ứng đối Ngô Miện hoặc là quân đội của ngươi.
Cho nên,
Hàn Đông Lâm chân chính có thể phái ra binh sĩ đại khái cũng chính là 2 vạn người.
Bôi Sách nhìn một chút Tiểu Tử Đồng, liền xem như 2 vạn người, cũng có thể tùy tiện đem bọn hắn toàn bộ giết chết.
Tiểu Tử Đồng khỏe miệng hơi vểnh lên.
Ngươi quên nơi này còn có một cái Hàm Nguyệt công chúa.
Nàng có thể làm cái gì?
Nàng có thể cầm đao.
Tiến tới chân chính chấp trưởng chi này thần sách quân.
Bôi Sách bỗng nhiên chấn động, hắn nhìn về phía Tiểu Tử Đồng.
Liên vì Hàm Nguyệt công chúa nắm giữ thần sách quân.
Đây cũng không phải, vẻn vẹn là thuận thế.
Thuận cái gì thế?
Thuận chính là Tây Cố thành bách tính đầu quấn khăn đỏ không tiếc mạng sống liệu nguyên chi thế.
Nam,
Tây Cố thành thành thủ phủ
Triệu Hà Nguyệt đã tỉnh lại,
nàng cũng không có bởi vì thân ở thần sách quân trong đại bản doanh mà bối rối, ngược lại tại ngắn ngủi bi thương về sau trở nên kiên cường.
Ta không thể đi,
thái tử bị hại, ta thân là Việt quốc công chúa, ngay tại lúc này ta càng không thể rời đi.
Vừa rồi các ngươi nói trong thành bách tính tạo phản rồi.
Trường Tôn Hồng Y Lìa nhìn một chút Triệu Hà Nguyệt, điện hạ, đại khái hơn vạn bách tính đang hướng đông cửa thành đi.
Triệu Hà Nguyệt trong lòng chấn động, không được.
Đi.
Đi đâu?
Đi võ đài.
Trường Tôn Hồng Ý Liễu lập tức mở to hai mắt nhìn, võ đài,
thần sách quân trụ sở.
Ngươi đây không phải dê vào miệng hổ.
Hàn Ba Võ dám giết thái tử, Hàn Đông Lâm coi như dám giết điện hạ ngài.
Triệu Hàm Nguyệt khuôn mặt nghiêm một chút,
ta là Việt quốc công chúa, thần sách quân binh đều là Việt quốc con dân.
Ta không thể để cho thần sách quân binh đi giết Tây Cố thành bách tính.
A Mục, truy mệnh.
Triệu Hàm Nguyệt nhìn một chút hai người, ánh mắt càng thêm kiên định.
Lát nữa nếu như Hàn Đông Lâm tại,
mời các ngươi hai vị xuất thủ,
giết hắn.
Hồng Ý Liễu, ta lấy Việt quốc công chúa chi danh nhờ ngươi một sự kiện. Trường Tôn Hồng Ý chắp tay thi lễ, điện hạ thỉnh giảng. Triệu Hà Nguyệt nhìn về phía ngoài cửa sổ đêm, người dẫn theo 500 ngự phong vệ đi đông cục quan, mời thần vũ quân vào thành bình loạn. Câu nói này Triệu Hà Nguyệt nâng lên cực lớn dũng khí. Nàng không biết mình là đem đứng trước chính là như thế nào cục diện. Thần sách quân binh đều là Việt quốc người cái này không sai, nhưng lòng người lại không thể độ. Nếu như những này binh đều trung thành với Hàn Ba Võ, lần này đi võ đài liền lại không thể nào còn sống rời đi. Nhưng nàng phải đi. Nàng muốn giết chết Hàn Đông Lẫm. Nàng muốn nhìn một chút Hàn Đông Lẫm sau khi chết đám lính kia đến tột cùng là sẽ buông xuống vũ khí vẫn là hướng nàng vào tới. Nàng làm tốt dự tính xấu nhất, đồng thời đem giải cứu Việt quốc hy vọng đặt ở Lý Thần An trên thân. A một con đao, Tiểu Tuệ cũng con đao. Truy Mệnh trong tay cầm kiếm. Trường Tôn Hồng Y Lệ nhìn thật sâu A một chút, nói một câu: "Chờ ta rất mau trở lại tới." Nàng nhẹ lướt đi. Triệu Hà Nguyệt mặc vào công chúa thường phục, mang theo A một ba người hướng võ đài đi. Chương 1205. Tinh Tinh Chi Hỏa 4. Chương 1205. Tinh Tinh Chi Hỏa 4. Võ đài tại Tây Cố thành phía nam đương Triệu Hà Nguyệt một nhóm hướng võ đài đi thời điểm, Hàn Đông Lẫm sớm đã đi tới võ đài. Hắn một thân nhung trang đứng tại trên điểm tướng đài, khuôn mặt cực kỳ nghiêm túc. Tối nay tâm đắc chi tình báo làm hắn có chút trở tay không kịp. Thì như thần vũ quân vậy mà đột binh tại giới hà, thì như kiểu tử đồng vậy mà chui vào Tây Cố thành. So hiện nay đêm kiểu tử đồng vậy mà định ngày hẹn Tây bộ biên quân đại tướng quân bôi sách, thì như những cái kia điêu dân ngay tại tụ tập lại ý đồ mưu phản. Mà càng đáng sợ chính là Tây Cố thành bên trong bỗng nhiên mà lên kia cố lời đồn đại. Huynh trưởng Hàn Ba Võ làm sao có thể giết thái tử điện hạ? Coi như huynh trưởng có mưu phản chi tâm, cũng quả quyết sẽ không được cái này hoa mắt ù tai cử chỉ. Ngay tại lúc này giết thái tử đối với huynh trưởng mà nói không có chút ý nghĩa nào, này lại dẫn tới bốn ven đường quân cừu hận, càng sẽ khiến Việt quốc ước vạn bách tính sinh lòng bất mãn. Cho nên, hắn nhìn qua trên giáo trường đen nghị thần sách quân chiến sĩ, giọng nói vô cùng hơi trầm xuống nặng nói: "Chớ nên tin những lời đồn đại kia. Đại tướng quân cùng tiên đế tình như thủ túc, sao lại hại thái tử điện hạ? Chuyện này nhất định là trong thành có người yêu ngôn hoặc chúng lấy loạn quân ta tâm. Những này điêu dân." Hàn Đông Lâm nghiến răng nghiến lợi vỗ bàn: "Giết bọn hắn 1000 xem ra còn không có đem bọn hắn giết đau, giết sợ. Tối nay, bọn hắn vậy mà lại muốn ồn ào sự tình. Quả thực là ông cụ thắt cổ sống được không nhẫn lại. Lão tử liền muốn nhìn xem là xương cốt của bọn hắn cứng rắn vẫn là đao của lão tử cứng rắn." Cao tướng quân nghe lệnh: "Có mặt tướng, bản đại tướng quân mệnh ngươi dẫn theo 2 vạn người tiến về cửa thành Đông Bình loạn. Tất cả phản tặc, giết không tha." Cao tướng quân chắp tay thi lễ, trầm ngâm ba hơi: "Đại tướng quân, lại giết? Có thể hay không giết ra sự tình tới? Có thể có chuyện gì?" Đối phó dạng này điêu dân liền muốn dùng vô cùng tàn nhẫn nhất thủ đoạn. Giết sạch bọn hắn về sau, đem bọn hắn đầu lâu đều cắt bỏ bày ở trên tường thành. Ngươi lại mang theo 1 vạn quân đội tuần thành một vòng, đem từng nhà thuế ruộng cùng nhau tịch thu. Nói cho bọn hắn, nếu có lại kẻ gây sự, giết cả nhà. Cao tướng quân chần chờ một lát lúc này mới hít sâu một hơi, quay người, nhìn về phía sau hắn binh sĩ, đối với hắn bên người tả hữu phó tướng phân phó một câu: "Các lính binh 1 vạn, xuất phát." 2 tên phó tướng hạ đạt nhiệm vụ, nhưng mà, người hưởng ứng bất quá nữa. Cao tướng quân nhìn lên, trừng mắt trừng, giống to một tiếng: "Thế nào? Lời của lão tử không dùng được rồi. Đây là bình loạn. Những cái kia điêu dân là muốn phản quốc. Nhanh lên, bọn hắn cũng nhanh đến cửa thành Đông." Nói xong lời này, Cao tướng quân quay đầu nhìn một chút dưới ánh đèn một mặt đen nhánh Hàn Đông Lẫm, hắn nuốt nước miếng một cái, lại nhìn về phía những binh lính kia: "Lão tử hiện tại không có dành cho các ngươi nhiều lời, nguyện ý theo bản tướng quân tiến đến bình loạn người. Đi võ đài Đông môn." Hắn chưa hề nói làm trái mệnh người nên chém. Xuất phát. Hắn một ngựa đi đầu, không quay đầu lại nhìn một chút. Phía sau hắn cũng không có 2 vạn binh sĩ, những này đi theo hắn đi binh sĩ cũng không có những ngày qua kia đội hình chỉnh tề. Thậm chí có binh sĩ tại ra võ đài Đông môn về sau liền ngừng lại. Bọn hắn rất là mê mang. Chúng ta làm gì liền cùng cái này Tây Cố thành bách tính không qua được đâu. Bọn hắn muốn đi để bọn hắn đi là được, vì sao cần phải nốt lên cửa bức bách bọn hắn tạo phản đâu? Đừng hỏi nhiều như vậy, những này điêu dân chạy tới nơi nào không tốt hết lần này tới lần khác muốn chạy đi Ninh Quốc, đây không phải phản quốc ta. Nên giết. Lời này của ngươi không đúng, chúng ta Việt quốc càng ngày càng loạn, ngươi để bọn hắn đi nơi nào? Ngoại trừ Ninh Quốc đều là hố lửa, có thể Ninh Quốc không giống a. Nhìn một cái chúng ta cái này thần khôi giáp còn có cái này chiến đao, đều là công chúa điện hạ từ Ninh Quốc đổi lấy. Tại Đông Củ thành tiếp thu những trang bị này thời điểm ngươi cũng tại, ngươi cũng trông thấy Đông Củ trong thành bách tính chỗ qua thời gian. Chậc chậc chậc, cũng đừng nói cái này Tây Cố thành bách tính muốn chạy đi Ninh Quốc, nếu như ta không phải thần sách quân binh, ta mẹ nó cũng muốn đi Ninh Quốc à. Xuyệt. A ngốc, tiểu tử ngươi chẳng sống. Lời này nếu là bị đại tướng quân nghe được, ngươi khỏi phải nghĩ đến trở về cùng ngươi tiểu tức phụ kia thành thân. Ai? Ta nói, thật muốn giết những cái kia bách tính a. Đây là mệnh lệnh, chúng ta là binh, có thể làm sao đâu. Nếu không giống Lao Trương bọn hắn như thế thừa dịp bóng đêm tạm thời rời đi đội ngũ. Ngươi đương đại tướng quân ngốc à? Đốc quân ngay tại đằng sau, Lao Trương bọn hắn không có quả ngon để ăn, đại tướng quân chắc chắn thu sau tính sổ sách. A ngốc à, chúng ta có thể trở thành thần sách quân một thành viên kỳ thật cũng không cần nghĩ cao thượng như vậy, bất quá là cầu một bát cơm ăn thôi. Ngươi suy nghĩ một chút, tại thần sách quân bên trong mặc kệ như thế nào có thể ăn được no bụng, chí ít đến bây giờ mỗi tháng cũng còn có một lượng bạc có thể nhận lấy. Ngươi không phải muốn giải nghệ về sau đi ngươi huyện thành kia mua cái tiểu viện mua cái cửa hàng nhỏ từ sao? Xem ở bạc phân thượng, đừng đi nghĩ nhiều như vậy. Những cái kia bách tính không muốn sống là vì một miếng cơm ăn, chúng ta đây cũng là vì một miếng cơm ăn, nghe lệnh làm việc đi, coi như thật xảy ra đại sự gì đó cũng là phía trên sự tình. Quang ca, ngươi nói đại tướng quân có phải là thật hay không giết thái tử điện hạ? Kia đầu chọc binh sĩ lập tức trầm mặc, sau một lúc lâu mới thấp giọng nói, nếu như giết vậy liền giết, cái này giang sơn đi. Ai ngồi đều như thế, chúng ta những này bình thường lao bách tính cũng chính là nhìn cái náo nhiệt, chỗ tốt tuyệt đối là không tới phiên chúng ta. Dừng một chút, đầu chọc lại nói, tha ngươi là vận khí tốt, cái này mấy ngàn năm mới có thể ra như thế một cái Lý Thần ăn a. A ngốc cười khổ, một bên chạy một bên thở dài, hắn cuối cùng khuất phục tại kia một lượng bạc cùng một miếng cơm. Hắn quay đầu quan sát, phía sau là rất nhiều như người như hắn, cũng có một chút rời đi đội ngũ, cùng hắn không giống người, đây là hắn nhập ngũ 5 năm qua lần thứ nhất phát sinh tình huống như vậy, điều này nói rõ nhiệm vụ lần này tại đồng đội nhóm trong lòng có to lớn khác nhau. Như vậy ai là đúng ai là sai? A Ngốc không biết. Nghĩ đến trong thôn chờ lấy hắn trở về thành thân Tiểu Phương, nghĩ đến Tiểu Phương đối trong thành sinh hoạt khát vọng, A Ngốc trung quy là vẫn là dơ lên đao năm. Đương Triệu Hàm Nguyệt một nhóm đi tới võ đài thời điểm đã muộn một bước. Võ đài vẫn như cũ có rất nhiều người. Hàn Đông Lâm vẫn như cũ không nhúc nhích đứng tại trên điểm tướng đài, chỉ là sắc mặt của hắn âm trầm như nước. Hắn không ngờ đến lần này mệnh lệnh không có như dĩ vãng như vậy bị hoàn mỹ quả quyết chấp hành. Hàn Ba Võ là thần sách quân đại tướng quân, nhưng cái này một chi từ Hắc Thủy Thành mang ra 10 vạn thần sách quân thế nhưng là hắn Hàn Đông Lâm một tay tổ kiến, một tay huấn luyện gia binh. Hắn vốn cho rằng cái này 10 vạn tướng sĩ sẽ kiên định đứng tại bên cạnh hắn đối với hắn nghe lời giam giáp, nhưng bây giờ hắn mới phát hiện tình huống tựa hồ cũng không phải là dạng này. Coi như những này không có đi chấp hành nhiệm vụ binh, bọn hắn mặc dù chẳng hề nói một câu, nhưng bọn hắn nhưng không có trước kia cái chủng loại kia tinh khí thần. Bọn hắn nhìn mình trong tầm mắt cũng không có ngày xưa sùng bái, mà là mang theo mấy phần hoài nghi. Hàn Đông Lâm nhìn chung quanh một chút, tả hữu là hắn 500 thân vệ, là bảo vệ hắn an toàn tinh nhuệ nhất binh nhân, những này binh cũng không tệ lắm. Như vậy phía dưới cái này 8 vạn binh sĩ lại có bao nhiêu là chân chính trung thành với chính mình đây này? Đúng lúc này, hắn trông thấy Triệu Hàm Nguyệt một nhóm. Hắn giữa lông mày có chút nhăn lại, cao giọng nói: "Điện hạ, đêm đã khuya, trong quân sự vật có thần xử lý, liền không cần điện hạ nhọc lòng. Người tới, đưa điện hạ trở về phòng." Triệu Hàm Nguyệt cất bước mà đi, lạnh nhạt nói một câu: "Ngươi tại nơi này, rất tốt." Tiếng nói của nàng bị lạc. Hàn Đông Lâm đột nhiên ngẩng đầu, con ngươi của hắn đột nhiên co rụt lại. Một đao, tự thân nóng ánh tinh quang bên trong mà tới, chương 1206, Tinh Tinh Chi Hỏa Năm. Chương 1206, Tinh Tinh Chi Hỏa Năm. Bảo hộ đại tướng quân, có thích khách. Cận vệ thống lĩnh giống to một tiếng, rút đao, nhảy lên một cái, kia 500 thân vệ trong khoảnh khắc đó rút ra đao ngăn tại Hàn Đông Lâm trước người. Trên giáo trường hơn 8 vạn binh sĩ đang nghe tiếng hô tại nhìn thấy cái kia thanh sáng tỏ đao thời điểm hỗn loạn một hồi. Một hồi ý tứ là bọn hắn bản năng rút ra đao, bản năng xông về trước ra mấy bước, cũng vẹn vẹn là mấy bước. A Mộc đao chưa hạ xuống, Triệu Hàm Nguyệt thanh âm đã ở trường tràng vang lên. Bản cung ở đây chu sát phản tặc Hàn Đông Lâm, các ngươi lùi ra phía sau. Thanh âm này tràn đầy uy nghiêm, còn cực kỳ băng lãnh. Những cái kia hướng về phía trước cùng sông đám binh sĩ có người dừng bước, thế là có nhiều người hơn dừng bước. Vậy mà không có một sĩ binh vọt tới trên điểm tướng đài. Bọn hắn đều dừng ở năm trượng khoảng cách bên ngoài, đều mờ mịt nhìn về phía một thân thịnh trang Triệu Hàm Nguyệt. Một bên là công chúa, một bên là đại tướng quân, cái này nên nghe ai đây này? Không thể theo bọn hắn đi suy tư. Bọn hắn bản năng lùi ra phía sau. A Mộc đao đã hạ xuống. Bang. Một tiếng, kia cận vệ thống lĩnh đao ứng thanh mà đức. A. Một tiếng hét thảm, thân thể của hắn ứng thanh mà đức. Trên điểm tướng đài 500 thân vệ cái này liền kinh ngạc đến ngây người, bọn hắn thân thể khỏe mạnh võ nghệ cao cường cái này không sai, nhưng đó là nhằm vào người thường. Rất hiển nhiên sử xuất cây đao này người hắn không phải người thường. Đây là đại tông sư một đao. Bọn hắn chỉ có thể nhìn cái này hạ xuống đao căn bản sinh không nổi sức chống cự. Các ngươi còn không lui xuống? Vì vừa loạn thần tặc tử mất mạng đáng giá a. Triệu Hàm Nguyệt thanh âm lại truyền tới, kia 500 thân vệ nháy mắt lui về phía sau, tại trên điểm tướng đài trở lại một đầu phóng khoáng đường tới. Triệu Hàm Nguyệt đạp lên một chút đem đài, nàng băng lãnh ánh mắt rơi vào Hàn Đông Lâm trên mặt. Bản cung nhịn ngươi thật lâu. Hàn Đông Lâm vong hồn đại mạo, hắn đã rút ra đao. Hắn mặt mũi tràn đầy phẫn nộ. Trong lòng của hắn lúc này sợ hãi vô cùng. Hắn biết đây là A Mộc đao. Hắn vạn vạn không ngờ đến Triệu Hàm Nguyệt một lời không hợp liền động thủ. Cái này hắn đồng thời không có để vào mắt mềm yếu công chúa điện hạ cử động lần này hoàn toàn ra khỏi dự liệu của hắn. Ai cho Triệu Hàm Nguyệt dũng khí? Không có chính mình, nàng một cái nữ lưu hạ người làm sao có thể chỉ huy được cái này 10 vạn thần sách quân? Nàng liền không lo lắng cái này 10 vạn thần sách quân đem bọn hắn vây quanh lại giết chết a. Vì những cái kia yêu dân, nàng vậy mà để A Mộc ra đao. Nữ nhân ngu xuẩn này. Điện hạ. Triệu Hàm Nguyệt khinh miệt nhìn xem Hàn Đông Lâm, băng lãnh còn nói một câu: "Người đi chết đi." Đao rơi xuống, tựa như một ngọn núi, lại hướng vô số tuyến ánh sáng sáng ngời. Hàn Đông Lâm vung đao, đao vung một nửa. Hán, a. Một tiếng hét thảm ngửa mặt chỉ lên trời đổ vào một chút đem trên đài. Cuối cùng cái nhìn kia, hắn trông thấy chính là bóng ánh tinh quang. Hắn chết rồi. Chết đơn giản. Chết đột nhiên. Chết không nhắm mắt. Nhẹ như lông hồng. Triệu Hàm Nguyệt đứng tại một chút đem đài tấm kia bàn bên cạnh, không có quay đầu đi nhìn một chút Hàn Đông Lâm thi thể. A Mộc con đao của hắn liền đứng sau lưng Triệu Hàm Nguyệt, hắn điềm nhiên như không có việc gì, tựa như tiện tay giết một con chó đồng dạng. Thần sách quân các tướng sĩ lại không cách nào như vậy bình tĩnh, bọn hắn mặt lộ vẻ sợ hãi hai mặt nhìn nhau. Sợ tại một đao kia chi uy, càng sợ tại công chúa điện hạ cái này quả quyết sát phạt. Hiện tại không có đại tướng quân, điện hạ đối với mình những này thần sách quân tướng sĩ sẽ như thế nào đâu? Lớn như thế võ đài, trọn vẹn hơn 8 vạn người, giờ phút này bên trong vậy mà yên tĩnh tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Triệu Hàm Nguyệt liếc nhìn một chút mở miệng nói chuyện. Thần sách quân không phải Hàn Ba Võ quân đội, cũng không phải Hàn Đông Lâm quân đội. Bản cung quyết không cho phép thần sách quân đao đi giết Việt quốc người. Các ngươi là Việt quốc binh, đương chung với Việt quốc mà không phải chung với một người nào đó. Hiện tại bản cung cho các ngươi hai lựa chọn, như lòng có không muốn người, mời bỏ vũ khí xuống bỏ đi khôi giáp rời đi, bản cung tuyệt không truy cứu. Như nguyện ý lưu lại, cùng bản cung cùng nhau đi giải cứu bốn phong thành, đi cùng hoang nhân một trận chiến, bản cung vô cùng cảm kích. Cao tướng quân ở đâu? Không có trả lời. Triệu Hàm Nguyệt giữa lông mày nhăn lại, Tống tướng quân ở đâu? Một người tuổi chừng 40 tướng quân từ phía dưới trong đội ngũ đi ra. Hắn đứng tại một chút đem dưới đài, nuốt nước miếng một cái chắp tay thi lễ, có mặt tướng. Cao tướng quân, Tống tướng quân đi nơi nào? Bẩm điện hạ, Tống tướng quân phụng đại tướng quân mệnh xuất 2 vạn binh sĩ tiến đến cửa thành Đông Bình loạn. Triệu Hàm Nguyệt trong lòng giật mình, đi được bao lâu? Hồi điện hạ, hẳn là cũng đã đến. Truyền bản cung lệnh. Tất cả tướng sĩ nguyên địa chờ lệnh, không có bản cung thủ lệnh bất luận kẻ nào không được rời đi võ đài nửa bước. Chờ bản cung trở về. A Mục, chúng ta đi. Triệu Hàm Nguyệt một nhóm vội vã lại rời đi võ đài hướng đông cửa thành đi. Lưu lại trong giáo trường một đám một mặt mộng bức binh. Rất nhiều binh vây quanh ở Tống tướng quân bên người, bọn hắn nhìn xem Tống tướng quân, có người hỏi một câu. Tướng quân, chúng ta làm sao? Có cái gì làm sao? Vừa rồi điện hạ không phải nói a? Nguyện ý lưu lại đứng bên trái, nguyện ý rời đi đứng bên phải, chờ điện hạ trở về. Tống tướng quân hít sâu một hơi, chợt nhếch miệng cười một tiếng. Chúng ta tham gia quân ngũ bán chính là mệnh, bán cho Hàn đại tướng quân là bán cho điện hạ cũng là bán. Bất quá bản tướng quân hiện tại ngược lại là cho là bán cho điện hạ tựa hồ sẽ tốt một chút. Tướng quân, cũng may nơi nào? Điện hạ trong lòng chí ít có dân. Nam, Tây Cố thành cửa thành Đông. Nơi này chiến đấu đã khai hỏa. Tiếng chém giết cùng tiếng kêu thảm thiết không dứt bên tai, tình trạng vô cùng thê thảm đứng tại cửa thành Đông đối diện trên nóc nhà bôi sách bôi lão tướng quân nhìn mí mắt chực ngày. Những cái được gọi là Hồng Cân quân toàn bằng lấy một lời hung hãn không sợ chết nhiệt huyết tại cùng thần sách quân chiến sĩ chiến đấu. Chiến cuộc ngay từ đầu chính là thiên về một bên cục diện. Những cái kia Hồng Cân quân không có khôi giáp, không có trường đao, càng không có chiến mã. Bọn hắn căn bản cũng không phải là thần sách quân đối thủ. Bọn hắn thậm chí rất khó gần được thần sách quân thân, nhưng bọn hắn vẫn tại bỏ mạng xông về trước. Dẫm lên trên mặt đất máu, cũng dẫm lên những cái kia ngã trên mặt đất bách tính thi thể. Thế là, có cái thứ nhất thần sách quân binh sĩ đổ xuống. Dần dần có càng nhiều thần sách quân binh sĩ đổ xuống, nhưng càng nhiều, vẫn như cũng là Hồng Cân quân. 10 cái đổi một cái. Thành này cửa vẫn là phá không được. Dạng này lại giới. Đáng ra a. Tiêu Tử Đồng trên mặt cũng không có bao nhiêu thương xót chi sắc. Hắn một mực như thế hở hững nhìn xem. Trong mắt của ta là đáng giá. Máu của bọn hắn sẽ không chảy vô ích, máu của bọn hắn sẽ tỉnh lại Việt quốc bách tính kia mất cảm giác gần như không nhảy lên tâm. Mạng của bọn hắn, biết chút đốt Việt quốc bách tính trước mặt sớm đã dập tắt đèn. Một trận chiến này, ít ngày nữa đem truyền khắp tất cả Việt quốc. Mà ta kỳ vọng, chính là Việt quốc có càng ngày càng nhiều Hồng Cân quân. Bôi sách nhìn về phía Tiêu Tử Đồng, ngoại địch đã xâm lấn, bên trong địch vị thanh trừ, Việt quốc tự loạn sinh linh đồ thán. Ngươi, nỡ lòng nào? Tiêu Tử Đồng cũng nhìn về phía bôi sách, nói rất chân thành. Đại Mỹ Giang Sơn cần các loại sắc thái để miêu tả, đỏ là không thể thiếu màu sắc. Cái này Việt quốc đã rách rách dưới dưới cần gì phải lại đi may may và vá, không bằng xé nát lại đến. Bọn hắn chính là Việt quốc người mở đường, vì con cháu của bọn họ hậu đại. Cho nên, bọn hắn cái chết nặng hơn Thái Sơn. Chương 1207, Tinh Tinh Chi Hỏa 6. Chương 1207, Tinh Tinh Chi Hỏa 6. Bôi sách không biết những người dân này huyết năng không trở thành miêu tả kia Đại Mỹ Giang Sơn một vòng đỏ. Nhưng những cái kia bách tính chết, lại tại trong lòng của hắn lưu lại ấn tượng khó mà phai mờ được. Không có người không sợ chết. Liền xem như quân lữ bên trong chiến sĩ tại đối mặt địch nhân thời điểm cũng là sợ chết. Chống đỡ các chiến sĩ phấn đấu quên mình anh dũng giết địch tín niệm là chiến đấu thắng lợi, là quân nhân vinh quang, là bảo vệ quốc gia lý lẽ nghĩ. Như vậy chống đỡ những người dân này không muốn sống hướng kia cửa thành phóng đi tín niệm lại là cái gì đâu? Hắn nhìn về phía nơi xa cái kia đạo to lớn đen nhánh cửa thành. Ngoài cửa có một con đường. Con đường kia quanh co thông hướng phương xa Ninh Quốc đi, Ninh Quốc đây chính là bọn họ chịu chết tín niệm. Hắn nhìn về phía càng xa xôi. Rõ ràng càng xa xôi chỉ có dưới ánh sao mông mủ, có thể hắn giống như trông thấy một vệt ánh sáng. Một đạo sáng tỏ ánh sáng. Chính là bởi vì kia một vệt ánh sáng mới hấp dẫn những người dân này nhóm như thiêu thân lao đầu vào lửa đồng dạng đi truy tầm. Dù là chết cũng không cách nào ngăn cản. Nếu như chiến dịch này Hồng Cân quân thắng, khi bọn hắn đạp lên đầu kia truy quang chi đường, đương Việt quốc bách tính biết sau chuyện này, càng nhiều bách tính sẽ làm thứ gì đâu. Bôi sách đống nhiên dùng mình một cái. Hắn thu hồi ánh mắt, nhìn thật sâu Tiểu Tử Đồng một chút. Tiểu Tử Đồng ánh mắt vẫn như cũ rơi vào đối diện chiến trường. Thiên hạ đại thế phân lâu tất hợp, hợp lâu tất phân. Đại Ly đế quốc diệt vong, thiên hạ ba phần, bây giờ đã qua đi ngàn năm. Ở đây ngàn năm bên trong, quốc gia thay đổi ít nhất cũng có 3 lần, nhiều nhất có trọn vẹn 6 lần. Nước cùng nước ở giữa chiến tranh to to nhỏ nhỏ có hơn 100 lần, trong đó cũng không thiếu có hùng chủ ý đồ nhất thống Trung Nguyên. Nhưng mà thời gian ngàn năm đi qua, lại không một người có thể thực hiện. Truy cứu nguyên do, không ở ngoài cách cục hai chữ. Lịch triều lịch đại những cái kia ghi tên sử sách đế vương, bọn hắn văn thao vũ lược mọi thứ tinh thông, thủ hạ cũng cường tướng như mây có năng thần vô số, nhưng vì sao cuối cùng lại sắp thành lại bại? Bôi đại tướng quân nếu có hứng thú vừa vặn rất tốt xin suy nghĩ nghĩ. Bôi sách không có suy nghĩ, lại hỏi một câu. Hẳn là Lý Thần An có thể thành việc này. Tiêu Tử Đồng nhếch miệng lên lắc đầu. Hắn a, hắn vốn phải là có thể thành việc này, nhưng như ta trước đây đối ngươi lời nói, hắn đôi chém chém giết giết cũng không hứng thú của hắn chỉ ở kiếm tiền. Bôi sách biết Lý Thần An đăng cơ thời điểm ban bố quốc sách, hắn có chút nghi hoặc lại nhìn một chút Tiêu Tử Đồng. Vậy ý của ngươi là phân lâu tất hợp thời điểm chưa đến? Tiêu Tử Đồng trầm ngâm mấy tức, có lẽ đã đến. Lời này trước sau có chút mâu thuẫn. Bôi sách càng thêm nghi hoặc. Tiêu Tử Đồng lại nói, chúng ta đều coi là nhất thống thiên hạ cần chính là tuyệt đối vũ lực, nhưng Thần An tại cho ta trong thư lại cũng không đồng ý loại phương thức này. Hắn nhắc tới một cái hoàn toàn mới, trong lịch sử chưa hề xuất hiện qua một loại không có khói lửa không có giết chóc phương thức. Bôi sách ngạc nhiên, phương thức gì? Tiêu Tử Đồng nở nụ cười, đuôi lông mày có chút dương lên, nói ra bốn chữ. Triều Phong dẫn điệp. Hắn nói, ông cũng tốt bướm cũng được đều không thể rời đi Hoa. Nếu như đem Ninh Quốc kiến thiết đến như hoa như biển, cái này chỉ cũng không phải là thật đi chống Hoa, mà là Ninh Quốc thực lực kinh tế đủ cường đại, Ninh Quốc quân đội không người có thể địch, Ninh Quốc triều đình thành chính liên minh, Ninh Quốc bách tính trên mặt có không rơi hạnh phúc quá mang. Cái này, tại thiên hạ bách tính trong mắt, chính là đẹp nhất hoa. Hắn nói tiếp qua thời gian 2-3 năm, Ninh Quốc hoa đại khái cũng liền mở. Hoa nở ong bướm tự nhiên tới. Cửa thành ngăn không được, biên giới cũng ngăn không được. Bởi vì nước chảy chỗ chúng người thường đi chỗ cao. Người, chỗ truy tìm vĩnh viễn là càng tốt hơn càng ổn định, càng có cảm giác an toàn chỗ ở. Tiêu Tử Đồng đưa tay hướng đối diện thảm liệt chiến trường một chỉ. Thí dụ như bọn hắn, vẹn vẹn là người được một tia hương hoa, lại đủ để cho bọn hắn đánh đổi mạng sống đi truy tầm. Bôi sách minh bạch, cùng hắn nói là hoa, không bằng nói đó chính là một cái nhìn không thấy đủ để diệt quốc đao. Mà Tiêu Tử Đồng nói tới hoa, cũng không bằng nói là một vệt ánh sáng. Đem thiên hạ đều hắc ám, chỉ có Ninh Quốc như một vệt ánh sáng đồng dạng sáng tỏ, như vậy Ninh Quốc tất yếu trở thành người trong thiên hạ vì đó lao tới địa phương. Hắn một gỡ râu dài, trong lòng thở dài, đây là chân chính Dương Nưu, trừ phi còn lại chư quốc cũng có thể tùy theo mà biến. Có thể những quốc gia này có thể cải biến a, hoặc là mình có thể vì quốc gia vì bách tính làm chút gì. Lão phu ra khỏi thành một chuyến, đi làm cái gì? Bọn hắn chết nhiều lắm, lão phu giúp một chút bọn hắn. Tiêu Tử Đồng trầm ngâm ba hơi, khẽ bước cằm. Bôi sách quay người, vừa bay mà lên, tan biến tại trong bóng đêm. Tiêu Tử Đồng vẫn như cũ nhìn cách đó không xa chiến trường, nỗi lòng lại lướt tới phương xa. Giờ phút này, chiến đấu đã tiến vào thảm thiết nhất thời điểm. Hồng Cân quân hơn vạn người chỉ còn lại một nửa, gần 2 vạn thần sách quân tử thương hơn ngàn. Thần sách quân chiếm cứ lấy ưu thế thật lớn, nhưng hết lần này tới lần khác Hồng Cân quân lại hướng đông cửa thành đẩy tới mấy chục triệu năm. A Ngốc Đao đã bị máu tươi nhuộm đỏ. Hắn không biết giết chết mấy cái Hồng Cân quân, hắn chỉ biết mình trong lòng rất là sợ hãi. Tay hắn nắm đấm máu trường đao, hướng về phía những cái kia lần nữa vọt tới bách tính giống to một tiếng. Các ngươi không muốn lại đến chịu chết. Hắn không muốn lại giết người. Có thể hắn cũng không muốn bị người giết chết. Những cái kia điên bách tính căn bản không có để ý tới hắn lời nói, bọn hắn lại lao đến. Bọn hắn đã giết đỏ cả mắt, đã không thèm để ý sinh tại chết. A Ngốc cắn răng, đối phía trước nhất cái kia tay cầm đại đao thanh niên nam tử bổ ra một đao. Hắn là Trần Quảng. Hắn một đao hướng A Ngốc đao cả tới. Hắn đã biết thần sách quân đao không gì không phá, hắn tại ngăn trở A Ngốc một đao kia thời điểm thuận thế tiết lực, đao của hắn có đạo thứ 6 khe, lại đem A Ngốc một đao này mang trệ hướng phương hướng đúng lúc này. Tránh sau lưng Trần Quảng tảng đá đột nhiên chui ra. Trong tay hắn đã không còn là cây kia gậy gỗ. Trong tay hắn là nhặt được cái nào đó chết bách tính một cái đao mổ heo. Hắn lấn người mà lên, một đao hướng A Ngốc mặt đâm tới. Kia là những này thần sách quân trên người duy nhất không có phòng ngự địa phương. A Ngốc một tiếng hét thảm, một đao kia đâm vào ánh mắt của hắn, đâm vào đầu của hắn. Trong tay hắn trường đao loảng xoảng một tiếng rơi vào trên mặt đất, một lát, hắn ngã xuống, đổ vào vũng máu bên trong. Hắn chết rồi. Chết trong nháy mắt đó suy nghĩ chính là cái kia ở trong thôn trở lấy hắn trở về cưới nàng cái kia cột một đầu thật dài bím tóc gọi Tiểu Phương cô nương. Tảng đá nhặt lên hắn trường đao, dẫm lên thi thể của hắn, đi theo Trần Quảng tiếp tục hướng phía trước. Tam Mao trốn ở một chỗ góc tối, hắn đã sợ vỡ mật. Trong tay hắn cái kia thanh đoạn mất truy thủ ngay tại nhỏ máu. Hắn vừa mới đâm chết một cái thụ thương ngã xuống đất thần sách quân binh sĩ, đây là hắn lần thứ nhất giết người. Hắn cầm chùy thủ tay tại kịch liệt run rẩy, thậm chí đều khó mà cất bước tiến lên. Rất nhiều người từ bên cạnh hắn vọt tới. Hắn sợ hãi trái phải nhìn quanh mới phát hiện Thạch Đầu Ca không thấy. Hắn vội vàng xoay người bò lên trên một gốc cây. Liền trên tường thành đèn đuốc, hắn mơ hồ trông thấy tảng đá bóng lưng. Thạch Đầu Ca là hắn ở cái thế giới này thân nhân duy nhất, không có bất kỳ cái gì huyết thống, lại so thân ca ca còn muốn thân thân nhân. Hắn lập tức an tâm, đang muốn xuống cây hướng tảng đá tới gần. Nhưng vào lúc này, hắn bỗng nhiên mở to hai mắt nhìn Thạch Đầu Ca. Hắn từ trên cây nhảy xuống, giống như điên xông về phía trước. Chương 1208, cửa mở. Chương 1208, cửa mở. Tảng đá đổ vào trong vũng máu, bụng của hắn bên trong đao. Một đao này mở ra bụng của hắn, kịch liệt đau nhức làm hắn vứt bỏ trong tay trường đao, những cái kia từ bụng nhỏ chảy ra ruột dọa đến hắn quên đi thường, chỉ còn lại kinh hoàng. Hắn không muốn chết. Hắn từ dưới đất ngồi dậy, hai tay của hắn ôm những cái kia ruột tại bồi rối hướng trong bụng nhét. Có thể hắn phát hiện vô luận như thế nào cũng không thể toàn bộ nhét vào. Tam Mao vọt tới bên cạnh hắn thời điểm hắn còn thừa lại một hơi. Hắn còn tại đút lấy ruột. Tay của hắn đã bị máu của mình nhuộm đỏ. Toàn thân của hắn đều bị máu của mình nhuộm đỏ. Hắn cảm thấy ánh mắt dần dần mơ hồ, cảm thấy khí lực cả người tựa hồ tiêu tán hầu như không còn. Hắn đã bất lực lại đi nhét hắn ruột, hắn cuối cùng ngã xuống đổ vào Tam Mao trong ngực. Một cái tay của hắn che lấy bụng dưới, một cái tay bất lực rủ xuống. Hắn phí sức dương mắt nhìn một chút Tam Mao, lộ ra một vòng cười khổ. Tam Mao, ca muốn chết rồi. Ngươi phải thật tốt sống sót. Tam Mao rất hoảng. Sau 3 ngày nếu không tới một miếng cơm còn phải hoảng. Thạch Đầu Ca, tảng đá mặt mũi tràn đầy tái nhợt, mặt mũi tràn đầy đều là mồ hôi. Tam Mao, nhớ kỹ, sống sót. Thành ngay cửa. Cuối cùng sẽ mở. Nhớ kỹ rời đi. Đi. Đi Ninh Quốc. Không. Tam Mao hoảng sợ thất sắc. Ngươi không thể chết, Thạch Đầu Ca, ta ôm ngươi đi tìm Trương Đại Phu, hắn nhất định có thể đưa ngươi cứu sống. Đừng. Ngươi ôm bất động ta. Hắn cái kia tay nghề. Cũng không cứu sống ta. Thần tiên cũng không cứu sống ta. Tảng đá khỏe miệng chợt nhếch lên. Đừng sợ, không phải liền là chết nha. Kỳ thật chúng ta còn sống cùng chết lại có thêm đại khu khác. Chết cũng tốt. Tảng đá cảm thấy mí mắt càng ngày càng nặng, thanh âm của hắn cũng càng ngày càng thấp, nhưng trên mặt hắn lại có một vòng ý cười, giống như có thể giải thoát. 18 năm sau, lại là một đầu tốt. Hán, đầu thai đến Ninh Quốc. Cái này so còn sống trả, còn tốt một chút. Ngươi nghe, Tam Mao khẩn trương, ta không nghe, ngươi không thể chết, ta sẽ không để cho ngươi chết, nói xong chúng ta cùng đi Ninh Quốc, nói xong chờ ta kiếm được bạc dẫn ngươi đi Thanh Lâu. Tuổi gần 7 tuổi vô cùng gầy yếu Tam Mao, lúc này không biết nơi nào tới khí lực, hắn vứt bỏ thanh chủy thủ kia, hắn vậy mà thật đem tảng đá bế lên. Ngươi chết ta cũng sống không nổi. Hắn xoay người chạy ôm so hắn trọng rất nhiều tảng đá ngược dòng mà chạy. Ta có thể sống đến hiện tại toàn bộ nhờ ngươi. Thạch Đầu Ca, ngươi biết giấc mộng của ta a? Ngươi đừng nói chuyện. Ta nằm mộng cũng nhớ phát tài. Ta rất không thích trước kia chén bể. Ta chỉ muốn nhanh lên lớn lên, chỉ muốn có thể bằng hai tay của mình làm chút gì kiếm chút bạc. Kiếm tiền về sau, ta muốn mời ngươi ăn ăn ngon. Ăn thịt. Chúng ta mỗi ngày ăn thịt. Còn có, ta biết ngươi trông mà thèm Chu Viên ngoại nữ nhi, bất quá chuyện này ta giúp không được ngươi, người ta Chu Viên ngoại nữ nhi con mắt xinh đánh giá quá cao kế chướng mắt ngươi. Nhưng kiếm tiền mời ngươi đi Thanh Lâu đây là có thể. Tảng đá con mắt chầm chậm nhắm lại, hô hấp của hắn đã cực kỳ yếu ớt. Trong lỗ tai của hắn không có những cái kia tiếng la giết tiếng gào thét, chỉ có Tam Mao thanh âm còn đang vang vọng. Hắn chưa hề nói một chữ, hắn đã không có khí lực nói ra một chữ. Hắn cảm thấy mình cái này ngắn ngủi một đời đã giá trị, cái này từng tại ven đường nhặt được hắn một tay nuôi lớn Tam Mao, là hắn ở cái thế giới này thân nhân duy nhất. Trước khi chết còn có thân nhân làm bạn, chết tại thân nhân trong ngực, còn có thể có thân nhân đem hắn hạ táng đây đã là kết cục tốt nhất. Nơi xa, Tiểu Vũ trông thấy ngay tại trong bóng đêm ngược dòng chạy như điên Tam Mao cùng trong ngực hắn ôm người kia. Hắn quay đầu nhìn một chút Tiểu Tử Đồng, lần này hắn không có trưng cầu Tiểu Tử Đồng ý kiến, hắn từ nóc nhà bay lên, nháy mắt đi tới Tam Mao trước mặt. Tam Mao đang vùi đầu điên cùng chạy. Hắn một giá hỏa liền đâm vào Tiểu Vũ trên thân. Tiểu Vũ bất động như núi, hắn nhỏ thân thể ở đây va chạm phía dưới bạch 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 lui lại ba bước đặt mông ngồi trên mặt đất ôm trong ngực hắn tảng đá rời khỏi tay, Tam Mao quá sợ hãi. Thạch Đầu Ca. Tiểu Vũ tiếp được tảng đá, nhìn lên, cặp kia sạch sẽ mắt lập tức nghiêm túc. Ngươi bồi ta Thạch Đầu Ca. Tam Mao lao đến. Hắn rất muốn cho cái này cản đường thiếu niên một đao. Trong tay hắn không có đao. Nắm đấm của hắn nện ở Tiểu Vũ trên thân, hắn khóc giống, bất lực quỳ xuống. Van cầu ngươi, đem Thạch Đầu Ca còn cho ta. Ta muốn dẫn hắn đi tìm Trương đại phu. Hắn muốn chết. Ta dập đầu cho ngươi, có được hay không? Ý ý nha nha. Tiểu Vũ một tay ôm tảng đá, một tay đem Tam Mao cho xách lên, hắn vừa bay đi đi chính là Duyệt Lai khách sạn. Tiểu Tử Đồng đương nhiên trông thấy một màn này, hắn có chút vui mừng cười cười. Chết đi Hồng Cân quân càng ngày càng nhiều. Bọn hắn khoảng cách cái kia đạo cửa thành cũng càng ngày càng gần. Nhưng thoạt nhìn bọn hắn vẫn như cũ với không tới cánh cửa kia, hoặc là vẫn như cũ đẩy không ra cánh cửa kia đúng lúc này. Tiểu Tử Đồng chợt nghe thấy thanh âm một nữ nhân tại phía trước chiến trường vang lên. Dừng tay. Ta là Hàm Nguyệt công chúa. Cao tướng quân, bản công chúa mệnh ngươi lập tức dừng tay. A Mục, truy mệnh. Tách ra bọn hắn. Nguyên bản chiến đấu kịch liệt đột nhiên ngừng lại. Thần Sách Quân tại Cao tướng quân ra lệnh một tiếng thu hồi đao, lui lại ba trượng có hơn. Máu me khắp người Trần Quảng cũng tại lúc này ra lệnh một tiếng, Hồng Cân quân cũng không tiếp tục xông về trước. Triệu Hàm Nguyệt một nhóm rơi vào hai quân ở giữa trên đất trống. Trên mặt đất kỳ thật cũng không trống, trên mặt đất có rất nhiều thi thể. Triệu Hàm Nguyệt thấy tiếp xúc mắt kinh tâm, lập tức lạ mặt bi thương. Bản cung cuối cùng vẫn là tới chậm một bước. Cao tướng quân, có mặt tướng. Triệu Hàm Nguyệt hít sâu một hơi, nhắm hai mắt lại, mở cửa thành. Điện hạ. Triệu Hàm Nguyệt mở mắt, hai con ngươi một vòng lăng liệt hàn quang lóe lên, nàng gầm lên giận dữ. Bản cung lời nói ngươi nghe không được a? Cao tướng quân trong lòng run lên, liền vội vàng khom người thi lễ. Mặt tướng tuân mệnh. Hắn xoay người nhìn về phía những cái kia Thần Sách Quân chiến sĩ, vung tay lên, mở cửa thành. Trần Quảng ngơ ngác nhìn cách đó không xa Triệu Hàm Nguyệt. Bên hai hắn truyền đến cửa thành mở ra cách âm thanh. Trong mắt của hắn đột nhiên nổi lên lệ quang. Hắn nhìn về phía cách đó không xa kia phiến chậm chậm mở ra cửa. Liên vì cánh cửa này, chết không biết bao nhiêu người. Hắn vốn cho rằng tối nay chi chiến sẽ lần nữa toàn quân bị diệt, hắn vốn đã đem sinh tử không để ý, vốn cho rằng tối nay liền sẽ cùng chết đi phụ thân gặp nhau. Nhưng không ngờ công chúa điện hạ tới. Càng không có ngờ tới công chúa điện hạ vậy mà mệnh Thần Sách Quân mở ra cửa thành. Cửa thành mở, như vậy có thể từ cánh cửa này rời đi a? Triệu Hàm Nguyệt thanh âm vang lên lần nữa. Cao tướng quân, có mặt tướng. Xuất Thần Sách Quân chiến sĩ hồi doanh. Mặt tướng lĩnh mệnh. Ngay tại tất cả mọi người trong mắt, Thần Sách Quân chậm rãi rời đi. Cửa thành đang ở trước mắt, lại không có người ngăn cản bọn hắn đi ra khỏi thành. Trần Quảng vứt xuống trong tay đao, phu phu một tiếng liền quỳ xuống. Phía sau hắn may mắn còn sống sót mấy ngàn bách tính cũng dồn dập vứt xuống trong tay vũ khí quỳ gối huyết địa bên trong. Thảo dân, tạ công chúa điện hạ. Núi thở rào rạc, biển thét gầm lên lên, thảo dân tạ công chúa điện hạ. Triệu Hàm Nguyệt tiến lên hai bước, phủ phục, đem Trần Quảng đỡ lên. Mỗi người đều có truy cầu cuộc sống hạnh phúc quyền lực. Việt quốc, có lỗi với các ngươi. Đi thôi, đến Ninh quốc hảo hảo sinh hoạt, nếu có một ngày Việt quốc có thể tốt, bản cung cũng hoan nghênh các ngươi trở về. Đi thôi. Hắn là cái tốt hoàng đế, hắn sẽ thiện đãi các ngươi. Mấy ngàn bách tính khóc không thành tiếng đêm đó. Tây Cố thành bách tính dẫm lên tinh quang ánh trăng đi một nửa đêm đó. Duyệt Lai khách sạn hậu viện một ngọn sáng đến bình minh. Tảng sáng, Tiểu Vũ trên mặt cuối cùng lộ ra mỉm cười. Ý ý nha nha. Tiểu Vũ đặt bút tại giấy. Cứu sống, nhưng cần tĩnh dưỡng mấy tháng. Tam Mao không biết chữ, một mặt mờ mịt, nội tâm lại một mảnh vui vẻ. Hắn phủ phù một tiếng quỳ xuống, phanh 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 dập đầu liên tiếp ba cái khấu đầu. Thiên nhân, khả năng thu ta làm đồ đệ. Chương 1209, tiến cử. Chương 1209, tiến cử. Tây Cố thành trận chiến tranh này cứ như vậy kết thúc. Tòa thành này cửa thành mở, đồng thời không còn có quan qua. Trong tòa thành này bách tính cũng không có toàn bộ đi hướng Ninh Quốc Đông Cửu thành, nguyên nhân có hai. Thần Sách Quân thống lĩnh Hàn Đông lắm chết rồi, bị Hàm Nguyệt công chúa phái người giết chết. Thần Sách Quân bây giờ chân chính rơi vào Hàm Nguyệt công chúa trong tay, bọn hắn mỗi ngày ngay tại võ đài huấn luyện, không có bất kỳ cái gì một cái binh trở ra nhiêu dân. Hai. nơi này dù sao cũng là cố thổ. Nó mặc dù rất nghèo, nhưng cũng là nhà của mình. Ly biệt quê hương xây lại gia viên, cái này cần cực lớn dũng khí. Bọn hắn khó mà nâng lên dạng này dũng khí, liền lưu lại, đem hy vọng ký thác vào Hàm Nguyệt công chúa trên thân. Cửa thành đông trước những thi thể này tại ngày thứ 2 liền đã bị thu thập sạch sẽ, chỉ là kia một đường vết máu vẫn tại. Mặc dù đã biến hắc, lại tựa hồ như vẫn tại kể rõ đêm hôm đó chiến đấu thảm liệt, đây là một trận ảnh hưởng sâu xa chiến đấu. Chỉ là bây giờ nó đồng thời không thể truyền bá đi chỗ xa hơn, bởi vì nơi này cơ hồ đã không có hành hương. Bôi sách Tây bộ biên quân vẫn như cũ trú đóng ở ngoài thành, sau 5 ngày, ngoài thành lại tới một chi 2 vạn người quân đội. Bọn hắn là Ninh Quốc Thần Vũ quân. Hai quân đồng thời không có phát sinh xung đột, thậm chí đều không có xuất hiện dương cung bạt kiếm tràn diện. Bôi sách đơn thương độc mã đi Thần Vũ quân trước trận, cùng Thần Vũ quân đại tướng quân Ngô Miện nhìn nhau cười một tiếng, hai người dắt tay nhập thành 5. Thành thủ phủ. Triệu Hàm Nguyệt cung cung kính kính hướng tiểu tử đồng thi lễ một cái. Tiểu lẫn nhau. Tiểu tử đồng hoàn lễ, điện hạ. Tiểu tương thỉnh ngồi. Tạ điện hạ. Hai người ngồi xuống, Triệu Hàm Nguyệt nấu bên trên một bình trà, chậm chậm mở miệng. Tây Cố thành đã không có lương thực, ta dự định ngày mai mang thần sách quân rời đi. Đi 4 phong thành. Tiểu tử đồng nghĩ nghĩ, hỏi: Thần sách quân trên dưới bây giờ có thể chung với điện hạ? Rời đi hơn 2200 người, những người còn lại lý nên trung thành với ta. À, vậy thì tốt, điện hạ việc cấp bách chính là lương thảo, thần tại Vi Giá huyện cho điện hạ chuẩn bị 10 vạn đại quân 10 ngày cần thiết chi lương thảo. Điện hạ dẫn binh đến Vi Giá về sau, Vi Giá huyện lệnh sẽ tự thân mang điện hạ đi lấy. Triệu Hà Nguyệt chấn kinh ngẩng đầu lên, liền thấy tiểu tử đồng mỉm cười. 10 ngày lương thảo cũng chỉ đủ điện hạ đại quân đến 4 phong thành, điện hạ nhất định phải cướp đoạt 4 phong thành mới có thể ở trong thành thu được đầy đủ tiếp tế. 4 phong thành tuy nói chỉ có 4 vạn tăng binh, nhưng Thiền Tông lực ảnh hưởng lại không thể khinh thường. Điện hạ, cẩn thận một chút. Triệu Hà Nguyệt khẽ hất cằm, đa tạ tiểu lẫn nhau. Mặt khác, ta muốn biết chính là, tiểu lẫn nhau đã phát hiện Hàn Ba Võ ý đồ không tốt, vì sao không có giết Hàn Ba Võ? Câu nói này hỏi được rất có thâm ý, bởi vì thái tử dù sao cũng là tiểu tử đồng đưa đi Hắc Thủy Thành, mà thái tử là Triệu Hà Nguyệt thân đệ đệ, lại vẫn cứ chết tại Hắc Thủy Thành. Cái này tại Triệu Hà Nguyệt trong lòng chí ít trước mắt vẫn như cũng là cái khó mà tiêu tán cảm. Tiểu tử đồng trầm ngâm ba hơi. Thân cũng là phàm nhân, cũng không phải là không gì không biết, càng không có biết trước chi năng. Thái tử bị Hàn Ba Võ giết chết, chuyện này thần chịu không thể trốn tránh chi trách nhiệm. Hắn chắp tay thi lễ, thần tâm rất sợ, cho nên rời xa triều đình mà đến, chính là mặc cho điện hạ trách phạt. Triệu Hà Nguyệt nhìn thật sâu tiểu tử đồng một chút, nàng thu hồi ánh mắt, lấy trà nhập ấm, nói: "Ta không có trách ngươi, đây chính là thái tử mệnh đi." Câu nói này nàng nghĩ một đằng nói một nẻo. Tiểu tử đồng ý đồ nâng đỡ nàng đăng cơ trở thành Việt quốc nữ đế, chuyện này nàng sớm đã biết. Nàng thậm chí biết tiểu tử đồng cử động lần này ý đồ ở đâu. Chỉ là tiểu tử đồng đã đáp ứng nàng tuyệt sẽ không đối thái tử động thủ. Hắn xác thực không có đối thái tử động thủ, nhưng hắn mượn Hàn Ba Võ tay. Triệu Hà Nguyệt trong lòng mặc dù cực kỳ bất mãn, nhưng bây giờ ván đã đóng thuyền, nàng lại có thể thế nào? Huống chi tiểu tử đồng còn giải quyết nàng chỗ đứng trước lớn nhất vấn đề lương thảo. Huống chi, nghe nói tiểu tử đồng vẫn là Lý Thần An phụ thân. Nàng hít sâu một hơi, đã sư bỏ cùng Phong Đao đều là ngươi người, đã hai người bọn họ đại tông sư đều tại Hắc Thủy Thành. Ý của ta là ngươi vì sao không có mệnh bọn hắn giết Hàn Ba Võ? Người này giữ lại, hẳn là ngươi còn có đại dụng. Điện hạ, Việt quốc thần sách quân ngươi biết chính là cái này 10 vạn số lượng, mà ngươi không biết là ngoài ra còn có 20 vạn. Triệu Hà Nguyệt ngẩng đầu, chấn kinh lại nhìn về phía tiểu tử đồng, tiểu tương như gì biết? Hồi điện hạ, tiên đế cáo chi. Phụ hoàng Lý nên biết ngươi sẽ bất lợi cho Việt quốc, hắn tại sao lại nói cho như ngươi loại này bí mật? Cái này, bởi vì tiên đế chúng độc sự tình, Xu Mật Viện tại Tiểu Vũ trợ giúp phía dưới đã tra ra đầu mối, hậu cung đồng thời không có ngũ độc giáo người, bởi vì Tiểu Vũ không có tại bất luận cái gì một chỗ trong cung điện nghe được những cái kia độc còn sót lại vị đạo. Có thể Tiểu Vũ lại tại Hàn Ba Võ phủ đại tướng quân bên trong tìm được dấu vết để lại. Triệu Hà Nguyệt quay đầu nhìn về phía Tiểu Vũ. Tiểu Vũ nhẹ gật đầu. Phụ hoàng tại sao lại tin Tiểu Vũ? Bởi vì Tiểu Vũ xưa nay sẽ không gạt người. Lời giải thích này rất gượng ép, có thể hết lần này tới lần khác Triệu Hà Nguyệt lại cùng Tiểu Vũ đối mặt một phen về sau liền tin. Bởi vì Tiểu Vũ con mắt quá sạch sẽ. Một cái có được như thế sạch sẽ con mắt người, hắn không biết nói dối. Tiểu Vũ đã phát hiện độc, vì sao không cứu được phụ hoàng một mạng? Bởi vì tiên đế chúng độc đã sâu, Tiểu Vũ bất lực. Triệu Hà Nguyệt châm trà, ngươi không có giết chết Hàn Ba Võ, chính là muốn biết kia 20 vạn thần sách quân dấu ở nơi nào. Đúng vậy, có tin tức hay chưa? Tiểu tử đồng lắc đầu, cũng nhanh có tin tức. Đây chính là thần cũng không hy vọng điện hạ tự mình dẫn binh đi 4 phong thành nguyên nhân. Có thể ta phải đi. Thần có cái đề nghị điện hạ có thể nghe một chút. Tiểu tương thỉnh giảng. Đánh trận loại sự tình này điện hạ đồng thời không có quá nhiều kinh nghiệm, mặt khác từ không nắm giữ binh, điện hạ thiệt tâm chính là mang binh tối kỵ. Thần ý tứ là nếu như điện hạ còn tin được thần, thần ngược lại là có thể hướng điện hạ đề cử một cái biết đánh trận đại tướng quân. Triệu Hà Nguyệt cho tiểu tử đồng đưa tới một chén trà, lần này nàng trầm mặc hồi lâu, nàng xác thực không hiểu được mang binh đánh giặc, nhưng tiểu tử đồng đề cử người cực lớn có thể là Ninh quốc người đem cái này 10 vạn thần sách quân giao cho Ninh quốc người tới chỉ huy. Cái này thần sách quân đến tột cùng là Việt quốc binh vẫn là Ninh quốc binh? Điện hạ, Việt quốc tiếp xuống chiến tranh nhất định phải thắng. Điện hạ phải đối mặt địch nhân có 4 phong thành tăng binh, có Hàn Ba Võ 20 vạn thần sách quân, còn có xâm lấn hoang nhân. Điện hạ đã mất đi đoạt lại 4 phong thành thời cơ tốt nhất, đón lấy chỗ đứng trước chiến tranh tình thế đem càng thêm phức tạp, nếu như điện hạ không cách nào tại cuối năm trước đó bình định Việt quốc chi loạn, như vậy tiếp xuống Việt quốc đem lâm vào càng thêm cục diện bị động. Đại ly trùng kiến Lâu Lan sự tình thần đã cho điện hạ nói rất rõ ràng, cái này thật không phải thần nói chuyện giật gân, thần coi là đương Lâu Lan thiết kỵ đến thời điểm, Việt quốc nếu như còn không có từ trong trận chiến đấu này thở ra hơi. Điện hạ, thần sợ điện hạ trở thành Việt quốc trong lịch sử tội nhân. Triệu Hàn Nguyệt hít một hơi thật sâu, điều lẫn nhau chỗ tiến cử hẳn là chính là Thần Vũ quân đại tướng quân Ngô Miện.
Không, thần tiến cử chính là một cái biết đánh trận mập mạp, hắn gọi An Tự Tại.
Hắn ở nơi nào?
Một cái tròn vo viên thịt từ ngoài cửa lan vào.
Ai? Ta vốn định quốc hầu phủ một môn phòng, ta thật không muốn đánh trận, ta chỉ muốn nằm phơi nắng.
Chương 1210, Giang Nam tốt một. Chương 1210, Giang Nam tốt một. Trinh An năm đầu mùng 7 tháng 5, Ninh quốc Giang Nam đạo, Bình Giang thành. Tuệ Uyển đã từng nó không gọi Tuệ Uyển, nó gọi Thương phủ. Hai năm trước Thương thị bị xét nhà về sau, chỗ này to lớn tòa nhà liền trống không. Hoắc Truyện Danh bị Lý Thần An bổ nhiệm làm Giang Nam chức tạo từ Quảng Lăng thành đi Bình Giang thành về sau, liền ở tại Thương phủ. Nơi này cực kỳ xa hoa lại cũng không may mắn, Hoắc Truyện Danh liền đem Thương phủ khối kia tấm biển đem hái xuống, lấy Liễu Tuệ Uyển cái tên như vậy đương nhiên, lấy hắn một cái ngũ phẩm Giang Nam chức tạo đồng thời không có tư cách có được nơi đây. Hắn vẹn vẹn là người quản lý nơi này. Bởi vì cái này địa phương là làm hoàng đế hành cung tồn tại. Nơi này ở vào Bình Giang thành khoe hồ năm ở, chân chính là ra thì phồn hoa nhập thì yên tĩnh chỗ. Tuệ Uyển hậu hoa viên ngay tại khoe bên hồ. Trời chiều chiếu đỏ khoe nước hồ, gió đêm phật lên khoe hồ nước. Lý Thần An ngồi tại một chỗ trong lương đình, tiếp nhận Trịnh Vượng đưa tới một phong thư, cẩn thận nhìn một chút, cười nói: "Hắn người này à, đối người tâm cùng nhân tính sức quan sát cùng nắm chắc năng lực sát thực khiến người bội phục." Trịnh Vượng rõ ràng Lý Thần An nói cái này hắn, chỉ chính là Kiều Tử Đồng. Nhưng cẩn thận từng ly từng tí bồi ngồi ở một bên Hoắc Truyện Danh lại cũng không biết. Hắn có chút kinh ngạc, bởi vì hắn thấy, trước mắt vị hoàng thượng này mới thật sự là có thể một chút xem thấu một người tồn tại. Dạng này, đã Triệu Hàm Nguyệt tin hắn, tiếp nhận bổ nhiệm An Mập Mạp vì thần sách quân đại tướng quân chuyện này, liền bây giờ chi Việt quốc tình thế lại có chút phức tạp. Dù sao còn có 20 vạn thần sách quân a. Hoang nhân đến Việt quốc binh lực cũng đã đạt tới 4 vạn số lượng, cũng không thể để An Mập Mạp chết tại Việt quốc trên chiến trường. Dạng này, ngươi phái người truyền mệnh lệnh của ta cho Chính Chiết, hắn pháo binh doanh cũng huấn luyện ra dáng, để hắn mang theo pháo binh doanh đi Việt quốc linh lợi. Lại mệnh Ngô Miện mang theo kia 2 vạn thần vũ quân ngay tại Tây Cố thành chờ lệnh, chờ Trình Chiết pháo binh doanh đến về sau, bảo hộ pháo binh doanh cùng nhau đi tới chiến trường. Cứ như vậy đi, về phần Việt quốc tới những cái kia bách tính, để quan phủ các nơi mau chóng cho bọn hắn làm tốt hộ tịch, mau chóng an trí xuống dưới. Chúng ta Ninh quốc cần người, cần rất nhiều người. Nói cho quan phủ các nơi, tất cả nhập Ninh quốc Việt nhân, hết thảy coi là thà người, tuyệt đối không thể đối bọn hắn khinh mạn nửa phần. Trịnh Vượng túi người hành lễ.
Thần, tuân mệnh.
Trịnh Vượng cáo lui, Lý Thần An đong đưa một cái quạt xếp nằm tại một trường trên ghế nằm, nhìn qua khoe trong hầu ngay tại nở rộ hoa sen, qua hồi lâu chợt nói một câu.
Hoắc Truyện Danh a.
Hoắc Truyện Danh thân thể chấn động, liền vội vàng đứng lên, túi người hành lễ, hoàng thượng, thần tại. Hai năm này ngươi đem Giang Nam chức tạo ti kinh doanh coi như không tệ. Hoắc Truyện Danh trong lòng cũng hỉ. Thần đến hoàng thượng tín nhiệm, đương không có nhục sứ mệnh.
Ừm, là như thế này, những ngày này ta thăm viếng không ít địa phương, đi qua rất nhiều tơ lụa trang, cũng đi qua không ít tác phường. Có tư doanh tác phường, cũng có quan doanh tác phường. Tổng quát mà nói, quan doanh tác phường tại kỹ thuật cải tiến bên trên, tại sản xuất hiệu suất bên trên, so với tư doanh tác phường đã có tương đối chênh lệch rõ ràng. Lời này mới ra, Hoắc Truyện Danh giật nảy mình, đến mức mặt của hắn đều bá một cái trắng.
Hoàng thượng, Lý Thần An khoát tay áo, "Chấm không trách tội ngươi ý tứ, ngươi có thể duy trì Giang Nam chức tạo ti những cái kia tác phường đến nay không có hao tổn còn có thể có lợi nhuận, cái này đã coi như là rất không tệ. Nhưng tiếp qua 3-5 năm coi như không nhất định." Hoắc Truyện Danh vội vàng lại cúi người hành lễ. "Thần đang cố gắng biến đổi, thần nhất định sẽ để cao Giang Nam chức tạo ti thuộc hạ những cái kia tác phường hiệu suất.
Chấm không phải ý tứ này.
Ý của chấm là, các thương nhân buông ra trói buộc đã lâu tay chân, có được bình đẳng thị trường quyền lực, bọn hắn tác phường sức sản xuất liền sẽ tăng mạnh. Nhưng quan phủ tác phường lại không giống. Tóm lại, vô luận ngươi cỡ nào cố gắng, tại thị trường cạnh tranh bên trong, quan phủ tác phường đều sẽ dần dần bị đào thải. Trong này nguyên nhân rất nhiều, chấm cũng lười cho ngươi nói tỉ mỉ. Đem tất cả quan doanh tơ lụa tác phường đều bán đi. Thừa dịp hiện tại những này tác phường còn có chút giá trị, bán cho những thương nhân kia nhóm, từ bọn hắn tới kinh doanh những cái kia tác phường tương lai sinh ra giá trị sẽ lớn hơn một chút."
Hoắc Truyện Danh kinh ngạc đến ngây người.
Giang Nam chức tạo ti tồn tại ngàn năm. Tại lịch triều lịch đại bên trong, Giang Nam chức tạo ti mang cho quốc khố ích lợi gần với muối sắt ti. Nó là quốc gia thu thuế trọng yếu trụ cột, là lịch đại hoàng đế coi trọng nhất địa phương. Nhưng bây giờ hoàng thượng lại nói muốn đem nó cho bán. Nếu là bán, chính mình chẳng phải là liền thất nghiệp rồi.
Hoàng thượng, cứ như vậy định.
Bán, đồng dạng áp dụng đấu thầu phương thức, ngươi tới chủ trì.
Lý Thần An từ trên ghế nằm ngồi dậy, bán về sau, Giang Nam chức tạo ti ngay tại chỗ giải tán.
Chức tạo ti quan viên, áp dụng đền bù phương thức nghỉ việc.
Tham khảo thủy vận ti phương thức giải quyết, đồng dạng, những quan viên kia nếu là cảm thấy mình thật có năng lực, đại khái có thể lại đi quan phủ các nơi, thậm chí đi hộ bộ tham dự khảo hạch nha.
Triều đình là cần nhân tài, đương nhiên, bọn hắn cũng có thể tự động đi kinh thương, tóm lại nguyên lai đường không còn, nhưng cái này cũng không hề là chuyện gì xấu, bọn hắn có cơ hội lựa chọn lần nữa.
Ngươi nhìn thủy vận ti sau khi giải tán những quan viên kia, nghe nói rất nhiều bị tư doanh lão bản mời trở lại, cho lương tháng so triều đình cao nhiều.
Ý của chấm chính là một cái, ngươi muốn để bọn hắn minh bạch làm quan không phải đường ra duy nhất, nhân sinh nha.
Nhiều một chút không giống kinh lịch, về sau lão mới có thể nhiều một chút nói khoác tư bản.
Ngươi làm xong sau chuyện này về kinh đô đi hộ bộ một lần nữa lĩnh một cái việc phải làm.
Hộ bộ bên dưới thiết lập một cái mậu dịch ti, vừa mới tổ kiến, ngươi đi mậu dịch ti đảm nhiệm đời thứ nhất ti đang.
Mậu dịch ti?
Đúng, chính là chủ quản ngoại thương nha môn.
Tỷ như cùng nước ngoài quan phủ đàm phán, tỷ như giải quyết nước ta thương nhân tại nước khác gặp phiền phức,
cũng tỷ như đối tại nước ta không tuân quy củ thương nhân trừng trị.
Đương nhiên, nếu như ta nước thương nhân tại nước khác gặp phải bất công,
Mậu Dịch Ti cũng có thể thượng trình nội các tỉnh cầu binh bộ phái binh vì nước ta thương nhân lấy lại công đạo. Ngươi nhớ kỹ, Mậu Dịch Ti muốn thành lập được thiên hạ Mậu Dịch chi quy củ, muốn để tất cả quốc gia thương nhân đều phải tuân thủ cái quy củ này. Hoắc Truyện Danh trợn mắt hốt mồm, quốc gia khác ta cũng có thể quản được rồi sao? Nếu như quản không được, liền đánh. Đừng sợ. Nhiều đánh mấy lần bọn hắn liền nghe lời. Lý Thần An đứng dậy, lắc lắc cây quạt, nhìn xem Hoắc Truyện Danh biểu tình khiếp sợ, cười nói: "Đương nhiên, chúng ta Ninh Quốc là giảng đạo lý. Nhưng đạo lý giảng không thông thời điểm, chúng ta liền giảng nắm đấm của ai cứng rắn. Tương lai thương nghiệp mậu dịch chính là quốc gia quan trọng nhất, cái này mậu dịch ti ti đang, thế nhưng là đường đường chính chính tổng tam phẩm. Ngươi về kinh đô lĩnh việc phải làm về sau hảo hảo nhìn xem phát thảo mậu dịch dự luật, có thể so sánh quản lý cái này Giang Nam chức tạo ti có khiêu chiến nhiều." Lý Thần An vô vô Hoắc Truyện Danh bả vai, lời nói thâm thiế lại nói: "Đó mới là chấp túi tiền, nhưng phải cho chấm giám sát chặt chẽ." Hoắc Truyện Danh nghe ngóng lập tức đại hỉ. Hắn lại túi người hành lễ: "Thần, tạ hoàng thượng." "Cũng đừng vội vàng tạ chấm. Đây tuy nói là chấm tín nhiệm đối với ngươi, nhưng cuối cùng vẫn là muốn nhìn ngươi tại trên vị trí này năng lực cùng quyết đoán. Tại Giang Nam đạo những ngày này nghĩ đến ngươi đã thấy rõ ràng Ninh Quốc thương nghiệp phát triển tốc độ độ, chấm phải nói cho ngươi chính là, cái tốc độ này sẽ chỉ càng lúc càng nhanh. Muốn cùng lúc đều tiến, muốn cấp chiêm thiên bên dưới thị trường chi tiên cơ. Không nói những này, chấm ít ngày nữa sắp rời đi Bình Giang, đi đi đi, mang chấm đi dạo chơi nổi tiếng lâu đời Phiêu Hương Viện." Hoắc Truyện Danh nghẹn họng nhìn chân chối. Chương 1211, Giang Nam tốt 2. Chương 1211, Giang Nam tốt 2. Hoắc Truyện Danh quay đầu quan sát phương tây. Trời chiều vừa mới xuống núi, còn có dáng chiều đầy trời. Hoàng thượng cái này hảo hảo nói chính sự, chợt một gia hỏa liền chuyển cái ngoặt muốn đi Phiêu Hương Vườn. Lúc này đi đi dạo Phiêu Hương Viện hiển nhiên quá sớm một chút. Lầu bên trong các cô nương lúc này đại khái cũng mới vừa mới rời giường rửa mặt dùng cơm. Hắn thu hồi ánh mắt, lại hướng Tuệ Uyển bên trong nhìn nhìn, bên trong rất là yên tĩnh, đồng thời không có nghe thấy mấy vị kia nương nương thanh âm. "Hoàng thượng, cái này..." "Là hoàng thượng một thân một mình đi đâu vẫn là đem chư vị nương nương cùng nhau mang lên?" Lý Thần An trong tay quạt xếp vừa thu lại, một gia hỏa đập vào Hoắc Truyện Danh trên đầu. "Đi dạo thanh lâu có thể nào mang lên các nàng?" "Các nàng đi Tô phủ, ngày hôm nay chấm có được có nhàn, đi đổi một thân y phục, chuẩn bị xe, mang chấm đi xem một chút cái này Giang Nam cô nương." "Thần, tuân mệnh." Hoắc Truyện Danh hấp tấp chạy, hắn đổi một thân y phục hàng ngày, kêu lên xe của hắn phu, mang theo đồng dạng mặc một thân y phục hàng ngày Lý Thần An lặng lẽ rời đi Liễu Tuyệt Uyển. "Hoàng thượng, nhớ kỹ, gọi ta thiếu gia." "Thiếu gia, thần, nô tài coi là vẫn là đến đem hộ vệ mang lên." Lý Thần An khoát khoát tay bên trong quạt xếp, cười nói: "Thế nào? Hẳn là cái này Bình Giang thành còn không yên ổn." "A, đây cũng không phải, chỉ là..." "Dừng lại. Thiếu gia ta đi ra du ngoạn liền đồ cái vui vẻ, mang theo nhiều như vậy hộ vệ ngược lại nhận người thái mắt, hiện tại chúng ta liền đi Phiêu Hương Viện." "Thiếu gia." Hoắc Truyện Danh một mặt mỉ tiếu. Thanh lâu tuy nói vui vẻ nhưng cũng là cá thể là việc, nô tài suy nghĩ thiếu gia ăn no lại đi. Cái này vui vẻ đương sẽ nhiều hơn mấy phần. Nô tài mời thiếu gia trước đi cái này khoe hồ bờ tây một vị tiểu lâu ăn một chút Bình Giang thành chính tông nhất lá sen bún thịt, như thế nào? Lý Thần An vui. Cái này tình cảm có thể. "Đúng, cái này Phiêu Hương Viện hoa khôi tên gọi là gì?" "Hồi thiếu gia, thiếu gia ngài tới có thể chính là thời điểm." Nô tài nghe nói Tô Tiếu cười Tô cô nương lại về đến rồi. Lý Thần An thân thể một cứng rắn. Hắn quay đầu chấn kinh nhìn về phía Hoắc Truyện Danh, cái này sợ Hoắc Truyện Danh nhảy một cái. "Thiếu gia nhận biết cười cười cô nương?" Lý Thần An quả quyết lắc đầu. "Không biết, nói nghe một chút, gọi thế nào lại về đến rồi?" "Là như thế này, nô tài cũng là nghe nói đi tuổi thời điểm cười cười cô nương rời đi Phiêu Hương Viện đi Trường Lạc thành Di Hồng Lâu." Hoắc Truyện Danh nhìn một chút Lý Thần An, "Di Hồng Lâu thiếu gia biết ta?" Lý Thần An lại lắc đầu, "Không biết." "Ngươi nhìn thiếu gia ta giống như là đi qua thanh lâu người a?" Hoắc Truyện Danh cảm thấy giống, nhưng hắn không dám nói. "A, vậy nhưng tiếc, thiếu gia không có tại Di Hồng Lâu gặp qua cười cười cô nương. Nghe nói năm ngoái cười cười cô nương rời đi Bình Giang thành thời điểm, tên kia, thiếu gia ngài là không biết chiến trận kia." Lý Thần An giật mình. "Sao? Không phải là chiêng trống vang trời tinh kỳ pháp phối?" Hoắc Truyện Danh lắc đầu. "Đó cũng không phải, thiếu gia ngài nói là hoan nghênh hoặc là vui vẻ đưa tiễn, cười cười cô nương rời đi Bình Giang ngày đó liền cả lão thiên gia đều khóc. Trên trời mưa, khoe hồ hai bên bờ những cái kia văn nhân mặc khách thập lý đưa tiễn, đều coi là cười cười cô nương đi Trường Lạc thành sẽ không lại trở về. Ý tứ là như cười cười cô nương như vậy xinh đẹp như vậy có tài hoa nữ tử, đương sẽ tại kinh đô hoặc là Trường Lạc thành tìm được ngưỡng mộ trong lòng người. Nhưng ai đều không có ngờ tới ngay tại 3 tháng trước, cười cười cô nương vậy mà lặng lẽ về đến rồi. Thiếu gia, nô tài nghe nói cười cười cô nương trở về sau cực ít lại có tiếu dung." Hoắc Truyện Danh túi qua thân thể, hèn mọn thấp giọng nói, "Có chuyện muốn nói. Cười cười cô nương tại Trường Lạc thành gặp phải một cái." "Cặn bã." Lý Thần An tim gan run lên, Hoắc Truyện Danh vô cùng có hứng thú lại nói, "Nói tên rác rưởi kia có được 10 phần xoáy khí, văn thao vũ lực còn mọi thứ tinh thông, nhưng thực chất bên trong lại là một cái lừa đảo." Lý Thần An nuốt nước miếng một cái. "Tên rác rưởi kia lừa gạt cười cười cô nương tình cảm. Nô tài xem chừng người kia cặn bã sợ là đã được đến cười cười cô nương thân thể. Nô tài còn nghe nói người kia cặn bã vô cùng có khả năng chính là Tề Quốc công phủ vị kia hoa hoa công tử Tề Chi Tuyết." Lý Thần An kinh ngạc đến ngây người. Hoắc Truyện Danh đồng thời không có chú ý tới Lý Thần An sắc mặt, hắn lắc đầu thở dài. "Tề Chi Tuyết thế nhưng là kinh đô tứ đại tài tử chi nhất, có tài hoa, có gia thế, lại vẫn cứ mù đôi mắt kia à. Không dối gạt hoàng thượng, nô tài mới tới Bình Giang thành thời điểm nhận đồng liêu mời đi qua một lần Phiêu Hương Viện, cũng đã gặp cười cười cô nương. Chậc chậc chậc, đúng như thiên tiên bên dưới phàm a. Lại vẫn cứ rơi vào trong thanh lâu. Nàng là lầu bên trong dị loại. Nàng tại Phiêu Hương Vườn đây chính là tất cả mọi người trong lòng thánh khiết hoa sen, không có người sẽ sinh ra khinh nhẫn chi ý, cả đám đều đưa nàng nâng ở trong lòng bàn tay, nhưng không ngờ nàng đi Trường Lạc Thành gặp phải không nên gặp phải người. Cái này đại khái chính là hồng nhan bạc mệnh đi. Không phải sao, nàng tại Trường Lạc Thành liền bị người kia cặn bã cho tàn phá, hiện tại đành phải lại trở lại Phiêu Hương viện tới liếm láp vết thương. Chỉ là vết thương này tựa hồ quá sâu, nghe nói cho tới bây giờ cười cười cô nương vẫn như cũ sầu não bất ức, thậm chí cực ít sẽ ra ngoài gặp khách. Trường Lạc Thành những cái kia văn nhân nhã sĩ nhóm nói, bọn hắn ngay tại gom góp năng lượng, muốn mời cao thủ trong giang hồ đi đem Tề Chi Tuyết mầm thai họa cho cắt. Lý Thần An kẹp kẹp chân, chợt phát hiện chính mình vì sao muốn kẹp chân. Cái gì cũng không có làm a. Huống chi bọn hắn muốn cắt cũng là Tề Chi Tuyết tên kia. Cắt liền cắt đi. Trong cung thiếu một cái tuổi trẻ thái giám. Nhưng Lý Thần An biết Tề Chi Tuyết là bị hoan uổng. Khó trách đằng sau vụng trộm chạy tới một lần Di Hồng Lâu mới biết được Tô Tiếu Cười đã đi. Nàng vậy mà tới cái này. Hoắc Truyện Danh cái này tên giảo hoạt lúc này trông thấy Lý Thần An không được tự nhiên, trong lòng của hắn đột nhiên siết chặt, vội vàng thấp giọng hỏi một câu. Cái kia, nô tài đều là nghe nói, hẳn là thiếu gia cùng Cười Cười cô nương cũng nhận biết. Lý Thần An khoát tay, không thừa nhận. À, không có sự tình, thiếu gia ta tại Trường Lạc cung bận rộn như vậy, nơi nào có không đi Di Hồng Lâu. Hoắc Truyện Danh sững sờ, hắn lúc này mới đã tỉnh hồn lại. Hoàng thượng lời này không đúng lắm, bởi vì pháo hoa vật này đã tại Bình Giang Thành bắt đầu bán. Nghe nói vật này chính là hoàng thượng phát minh, đồng thời lần thứ nhất châm ngòi chính là tại Trường Lạc Thành Di Hồng Lâu. Hoàng thượng còn bởi vậy làm một bài ngay tại Bình Giang Thành những cái kia thanh lâu truyền xuống tử. Nghe nói vẫn là Cười Cười cô nương châm ngòi cái thứ nhất pháo hoa. Hoàng bét, trong lòng của hắn chấn động mạnh, đột nhiên hận không thể phiến chính mình mấy cái tát. Hiển nhiên hoàng thượng là gặp qua Cười Cười cô nương, không chừng giữa hai người còn có chút cái gì. Có thể hết lần này tới lần khác Tề Chi Tuyết tên kia đối Cười Cười cô nương cũng đã làm những gì. Hoàng thượng khẳng định không biết. Chính mình lời nói này ra ngoài, một gia hỏa đắc tội hoàng thượng cũng đắc tội Tề Quốc công phủ, đây là quan trường tối kỵ. Nhưng lời đã ra miệng, hắn không thể lại đi biện giải cho mình, hắn đầu chuyển nhanh chóng, việc này đến mau chóng đền bù. Như thế nào đền bù? Đúng, thiếu gia ngài một ngày trăm công ngàn việc, bên người còn có quốc sắc thiên hương mấy cái thiếu nãi nãi, tự nhiên là không rảnh cũng khinh thường đi thanh lâu. Bất quá, thanh lâu cũng có thanh lâu tốt. Chỗ kia đi, tuy nói bạc hoa nhiều một chút, nhưng chỗ hưởng thụ lại cùng trong nhà không giống. Nếu như thiếu gia nguyện ý nô tài cái này liền tự mình đi một chuyến Phiêu Hương vườn hẹn trước một chút Cười Cười cô nương. Cười Cười cô nương vẫn như cũ là Phiêu Hương viện hoa khôi, vẫn như cũ. Khéo hiểu lòng người. Thiếu gia ngày đêm vất vả, có Cười Cười cô nương cho thiếu gia thổi kéo đàn hát một phen. Nghĩ đến có thể tẩy đi cái này một thân mọi bệnh, cũng hoặc là có khác biệt thể nghiệm. Không biết thiếu gia coi là nô tài kiến nghị này như thế nào. Chương 1212, Giang Nam top 3. Chương 1212, Giang Nam top 3. Cái thằng này khéo đưa đẩy a. Hiểu chuyện, đáng giá bồi dưỡng. Lên một cái như hắn như vậy hiểu chuyện vẫn là trình chết tên kia. Lý Thần An nhếch miệng cười một tiếng. Ừm. Nhân sinh a, đều là cần khác biệt kinh lịch tới phong phú chính mình lịch duyệt. Hoắc Truyện Danh trong lòng khen lớn. Nhìn một cái, người ta có thể trở thành hoàng thượng là có đạo lý, đi ra đánh cái ra ăn cũng có thể nói tới đường hoàng. Hắn vội vàng chắp tay thi lễ, kia nô tài trước hết không bồi thiếu gia đi một vị tiểu lâu, nô tài lo lắng đi chết Cười Cười cô nương đã không rảnh. Thiếu gia đến một vị tiểu lâu về sau liền báo nô tài danh tự, trưởng quý tự sẽ mang thiếu gia đi nhã gian. Nô tài xem mau chóng chạy đến. Hoắc Truyện Danh xuống xe ngựa, vội vã hướng Phiêu Hương viện đi. Lý Thần An cưỡi xe ngựa hành tẩu tại Bình Giang Thành đường phố bên trong. Tháng năm Giang Nam khí hậu vừa vặn, tốt hơn là hoàng hôn. Bên hai truyền đến đường phố bên trong tiếng giao hàng, vui cười âm thanh, Lý Thần An xốc lên màn xe, đập vào mắt chính là phồn người hoa ở giữa. Làm Giang Nam đạo đạo phủ, Bình Giang Thành cực kỳ phồn hoa. Làm Ninh Quốc thương nghiệp trọng yếu nhất thành thị, nơi này hội tụ Ninh Quốc thậm chí thiên hạ tốt nhất hi hữu nhất cũng quý nhất thương phẩm, đường phố bên trong rất nhiều người, đường phố hai bên cửa hàng ra ra vào vào người cũng không ít. Sắp trời dần tối, những cái kia cửa hàng trước cửa đèn lồng đều phát sáng lên, thế là phóng nhãn nhìn lại liền cảm giác lại nhiều hơn mấy phần phồn hoa sắc thái. Mấy ngày nay ngầm hỏi Bình Giang Thành, Lý Thần An tổng thể vẫn là hài lòng. Ba năm trước đây đem Giang Nam Đạo Đạo Đài dư vạn nhánh nhất hệ cho một mẹ hốt gọn về sau, nội các bổ nhiệm còn dài tin vì Giang Nam Đạo Đạo Đài. Cái này còn dài tin cũng là Lý Thần An ra ra Lý Xuân Phủ học sinh. Chiêu hóa 2 năm tiến sĩ. Chiêu hóa 16 năm quan đến hộ bộ thị lang. Chiêu hóa 17 năm từ quan hồi Bình Giang Thành, tại Bình Giang Thư viện làm cái giáo tập. Hắn bây giờ đã gần đến biết thiên mệnh, hai ngày trước cùng hắn tại đạo phủ nha môn gặp qua một lần, uống một bình trà nói chuyện cá biệt canh giờ, từ trong lời nói của hắn nghe tới là một nhân tài. Chí ít về mặt tư tưởng cũng không cổ xưa bảo thủ, đối lập tức kinh tế sách lược cũng có độc đáo nhận biết, chính là người này đi, kiến thức nhiều, trải qua khúc chết long đong nhiều, tại lời nói giữa cử chỉ liền có chút câu nệ, cũng hoặc là nói đối mặt chính mình cái này hoàng đế thời điểm có vẻ quá cẩn thận, liền có vẻ hơi có chút khô khan. Cái này không ảnh hưởng toàn cục. Giang Nam đạo tại hắn quản lý phía dưới xác thực bày biện ra vui vẻ phồn vinh chi cục diện. Dân gian thương nhân đối với hắn khen ngợi cũng khá cao. Lần này năm tuần, vốn nghĩ có thể bắt mấy cái điển hình sửa trị một chút quan trường, trước mắt xem ra những này mới thành lập quan phủ trong nha môn quan viên cũng còn xem như kinh nghiệm. Nội các bổ nhiệm những quan viên này đúng là riêng phần mình trên cương vị cho thấy bọn hắn liêm khiết làm theo việc công, một mặt đối việc này Lý Thần An rất là vui mừng, nhưng cũng không có vì vậy mà chủ quan. Vừa đến những quan viên này đã từng đều nhận cơ thái nhất hệ đả kích xa lánh, hiện tại bọn hắn nhận trọng dụng, đối với bọn hắn mà nói, chính là đền đáp quốc gia thực hiện lý tưởng mình khát vọng thời điểm. Bọn hắn sẽ không đi tham ô. Bọn hắn cũng sẽ không bỏ rơi nhiệm vụ, đây chính là văn nhân đối lông vũ chân quý. Chí ít trước mắt là chân quý. Thứ hai, những quan viên này tuyệt đại đa số đều là gia gia môn sinh bạn cũ, hiện tại chính mình thành hoàng đế, nói đến chính là một cái phe phái. Bọn hắn chính là giữ gìn cái này phe phái mà cố gắng. Nhưng về sau đâu? Từ người trị chuyển thành pháp trị đây là một cái dài dằng dặc mà gian nan sự tình. Lại bộ vẫn chưa có người nào có thể lý giải chính mình chỗ đề xuất pháp trị ý tứ, hoặc là bọn hắn cũng không nguyện ý đi tìm hiểu. Hoàng quyền vẫn như cũng là như thế này, chế độ xã hội bên dưới kiên cố nhất nền tảng. Thời gian ngắn khó mà đánh vỡ, cũng không có người nguyện ý đi đánh vỡ. Kia liền đành phải giao cho thời gian, chờ dân trí mở ra, chờ văn minh bánh xe lại hướng trước lăn mấy dặm đường. Ngay tại Lý Thần An nghĩ đến những sự tình này có chút xuất thần thời điểm, trong tầm mắt của hắn chợt xuất hiện ba người, ba nữ nhân. Xe ngựa hành tẩu cũng không nhanh, bởi vì đường phố bên trong là rộn rộn ràng ràng người. Lý Thần An ngước mắt, có thể ba cái kia nữ nhân cũng đã quay người tiến một nhà son phấn lâu. Kia là ba cái trẻ tuổi, dáng người mỹ lệ nữ tử, tựa hồ ở nơi nào gặp qua. Lý Thần An nhất thời nhớ không ra thì sao, hắn cũng không có kêu dừng xe ngựa đi tìm được ba cái kia cô nương nhìn một chút. Hắn không biết ba cái kia nữ tử cũng là từ Trường Lạc Thành mà tới. Các nàng đã đến Bình Giang Thành trọn vẹn 3 tháng. Các nàng chính là Thập Lý Bách Mị cùng Thiên Duyệt. Nhà này son phấn lâu chính là các nàng mở. Các nàng không có lựa chọn mở trà lâu, bởi vì nơi này trà lâu thực sự nhiều lắm. Khai trương vẹn vẹn mấy tháng, sinh ý vô cùng tốt, phấn này lâu bên trong son phấn bột nước một nửa tới tự thân kinh đô, 3 thành tới tự thân Ngô Quốc, còn có 2 thành tới tự thân Việt Quốc. Son phấn lâu lầu 3 là một gian lầu cát, nơi này không có bày ra bất luận cái gì sản phẩm. Nơi này chỉ có một cái giường, một chương bàn trà, một chương tắm rửa thùng gỗ, cùng gần cửa sổ một tủ sách. Thiên Duyệt ba người trực tiếp đi tới lầu 3 lầu cát. Thập Lý duỗi lưng một cái bỏ đi bên ngoài váy dài, dễ chịu thân, ngâm một tiếng. A, cùng Ngô Quốc thương nhân tiếp xúc thực đáng ghét. Nếu không là bọn hắn son phấn bột nước giá cả rất không tệ, lão nương thật đúng là không muốn cùng bọn hắn gặp một lần. Nàng mặc áo lót ngồi tại bàn trà trước, mấy cái kia lao sắc du côn, nhìn xem lão nương nước bọt đều chảy đầy đất. Thiên hạ này nha, những cái này nam nhân, nào có cái gì chính nhân quân tử. Đầy trong đầu nghĩ đều là sự kiện kia. Bách Mị hì hì cười một tiếng ngồi tại Thập Lý đối diện, lời này cũng không hoàn toàn đúng, ngươi cái này liền quên đi hoàng thượng. Chúng ta lấy việc nữ chi nhu bày ra lấy phong tình và chủng, hoàng thượng cũng không liền không động tâm a. Thập Lý chừng Bách Mị một chút, thon dài cổ dương lên. Cũng chưa chắc thấy. Lúc ấy tại Cửu Vũ lâu, nếu không là hắn vị phu nhân kia đem chúng ta thả, chúng ta đoán chừng cũng bị hắn cho đánh lấy ăn. Ngươi còn nhớ rõ vị kia tiểu viện cô nương a? Chẳng phải đang đêm đó bị hắn cho ăn? Chỉ là chúng ta muốn bị hắn ăn lại vẫn cứ không có vòng bên trên, vậy sau này cũng liền lại không có tốt hơn cơ hội thôi. Thiên Duyệt lập tức liền nở nụ cười. Ngươi cái này tao đệ tử, có phải là muốn nam nhân rồi? Thập Lý nhếch miệng, muốn nói không muốn kia là giả. Ai? Cái này đảo mắt cũng nhanh 20 tuổi, nói đến cũng nên tìm nam nhân thành ra. Thiên Duyệt ngồi xuống, pha trà, kia liền tại Bình Giang Thành tìm một cái thôi. Nhưng trong lòng cuối cùng có chút không cam lòng nha. Thập Lý vớt ve thân thể của mình, ung dung lại nói, đã từng kém chút bị long kỵ, bây giờ lại muốn bị heo ủi. Cái này chênh lệch thực sự quá lớn một điểm. Ta nói các ngươi hai cái hẳn là liền cam tâm tùy tiện như vậy tìm người gả rồi. Thiên Duyệt Bách Mị lập tức trầm mặc. Một lát, Bách Mị thở dài một tiếng. Cuối cùng đã bỏ lỡ, chúng ta không phải đã nói không nghĩ tới rồi sao? Ta đây, dự định chỉ như vậy một cái người sống hết đời, ngay ở chỗ này sống hết đời. Nghe Việt Quốc tới thương nhân nói Việt Quốc hiện tại loạn thành một đoàn hỏng bét, thật nhiều Việt nhân đang hướng Ninh Quốc chạy nạn. Chúng ta tới sớm cũng coi là may mắn. Đúng, ta còn nghe Càng Thương nói chúng ta vị kia Thẩm đại thống lĩnh cũng rời đi Xu Mật viện, các ngươi nói nàng có thể hay không cũng chạy về Ninh Quốc tới đây. Thiên Duyệt dương mắt. Quản nàng, nàng coi như trở lại Ninh Quốc cũng không dám lộ mặt. Dù sao nàng mới là cái thứ nhất hẳn là bị Long Kỵ nữ nhân. Chính là nàng không có kiêu mệnh. Ui ui ui, ta hôm nay cái nghe nói một sự kiện. Chuyện gì? Nói hoàng thượng hắn. Đến Bình Giang Thành. Thập Lý Bách Mị giật nảy cả mình, mười hơi, nhục trí, mặt ủ mày chau nằm ở trên bàn. Đến thì phải làm thế nào đây? Còn không phải hồ tây tử bên trong nước. Đều là lệ thương tâm. Chương 1213. Giang Nam tốt 4. Chương 1213. Giang Nam tốt 4. Phiêu Hương vườn tọa lạc tại bên hồ Tây Tử. Làm Phiêu Hương vườn hoa khôi, Tô Thiếu cười sống một mình một chỗ Lâm Hồ tiểu viện. Trong tiểu viện có một tòa tầng 2 tòa lầu gỗ nho nhỏ. Nàng ngay tại tòa lầu gỗ nho nhỏ tầng thứ 2 theo cửa sổ mà ngồi. Khẽ con thượng huyền nguyệt vừa mới dâng lên, hồ Tây Tử bên trên còn không thuyền hoa phiêu đãng. Thời gian còn sớm một chút. Những cái kia thuyền hoa giờ phút này đều dừng sát ở bến tàu đón khách, đến cá biệt canh giờ về sau, những cái kia thuyền hoa mới có thể du hồ, mới có sáo trúc thanh âm truyền đến. Lúc này nơi này rất yên tĩnh. Tô Tiếu cười rất thích an tĩnh như vậy. Nàng nhìn qua trong bầu trời đêm kia câu trăng khuyết, chợt lại nghĩ tới đêm Nguyên Tiêu tại gần nước lâu nhìn thấy kia vòng trăng tròn. Tháng này a, thiếu lại tròn tròn lại thiếu. Người này nha, tụ lại tán, tán, lại khó lại tụ họp. Ngay tại tháng kia tròn ban đêm, Lý Thần An lần thứ 2 cùng nàng gặp nhau đã qua đi nhanh 5 tháng, chẳng những không có quy lãng, ngược lại một màn kia lại cực kỳ rõ ràng hiện lên ở trước mắt của nàng. Gương mặt của nàng chợt đỏ lên. Hắn khỉ gấp, hắn nói Xuân Tiêu nhất khắc thiên kim, có thể hết lần này tới lần khác đêm đó chính mình cũng tiện, cũng hết lần này tới lần khác tại khẩn yếu nhất thời điểm có người gõ cửa. Nếu như không có người gõ cửa đâu? Tô Tiếu cười cắn môi một cái, ăn một chút nợ nụ cười. Tuy nói mùa xuân đã qua, nhưng ngộng xuân vẫn như cũ có lưu vết tích. Kẹp kẹp hai chân, Tô Tiếu cười trong lòng thở dài, nghĩ thầm đó cũng là vạn vạn không được. Nàng càng phát giác gương mặt có chút bỏng, đưa tay sờ sờ, chợt phát hiện một vấn đề. Thế nào lão nghĩ đến cùng hắn làm kia cảm thấy khó xử sự tình, nhất là tại dạng này tịch mịch trong đêm đã từng chính mình không phải như vậy nha. Sao gặp qua hắn về sau, chính mình giống như liền biến thành một cái đã phụ. Không được, đến đoạn mất đối với hắn tưởng niệm, cùng hắn không có tương lai, chính mình cái này thanh lâu xuất sinh thân phận cũng không xứng với hắn. Tô Thiếu cười hít sâu một hơi, có gió đêm nhập cửa sổ, đưa nàng trên mặt tường hồng dần dần thổi tan đứng dậy, nàng đi tới một bên một chương đàn trước, ngồi xuống, bình tâm, tĩnh khí đưa tay, dài nhỏ ngón tay rơi vào dây đàn, thế là có đàn âm lên, thế là có tiếng ca lên. Nàng hát chính là Lý Thần An tại Nguyên Tiêu làm ra kia thủ thanh ngọc án, nguyên tịch. Bài ca này bây giờ đồng thời không có ở các nơi thanh lâu truyền sướng, cũng không phải những cái kia thanh lâu cô nương không có đạt được bài ca này, mà là bài ca này đúng sai đến bây giờ đều không có người có thể hoàn mỹ đưa nó viết lên đi ra. Tô Tiếu Cười gần nhất làm được nhiều nhất cũng là chuyện này. Nàng muốn đem bài ca này khúc phổ viết càng đẹp một chút, nhưng chẳng biết tại sao đều là cảm thấy thiếu khuyết một chút cảm giác. Trên nửa khuyết hát xong nàng không tiếp tục hát. Hai tay nhấn một cái, tiếng đàn im bặt mà dừng. Nàng giữa lông mày cau lại, nhìn xem dây đàn ngẩn người một hồi, đứng dậy đứng tại phía trước cửa sổ. Bài ca này trên nửa khuyết viết nguyên tịch mỹ lệ rầm rộ, làn điệu đương vui vẻ, có thể chính mình trong lúc bất chi bất giác đều là sẽ để cho cái này làn điệu hướng đi trầm thấp. Bài ca này bên dưới nửa khuyết từ cảnh chuyển tình, chính là có thể cùng người trong lòng tại như thế ngày hội thời điểm ngẫu nhiên gặp nhau kinh hỉ tâm tình. Loại nhạc khúc đương tự nhiên bình thản thông thuận lại chuyển vui mừng. Nhưng vô luận là vui vẻ vẫn là vui mừng tâm cảnh của mình tựa hồ cũng khó mà đạt tới, hoặc là nói không cách nào trải nghiệm. Như cưỡng ép vì đó, tựa như miễn cưỡng vui cười, rơi vào khúc bên trong chính là một loại khó chịu vị đạo đại khái chính là thiếu gấm chắc vài thô cái chủng loại kia cảm giác. Chính mình vì sao khó mà vui vẻ hoặc là vui mừng? Tô Tiếu Cười ngẩng đầu nhìn trăng, thở dài một tiếng. Ngươi nha, xấu lòng ta, loạn ý của ta, đoạn mất ta dây cung. Nàng vừa dứt lời, cánh cửa kia chợt mở. Nàng không quay đầu lại, bởi vì không gõ cửa mà vào người, nhất định là theo nàng cùng đi cùng hồi dung mama. Cười cười, lại đang nghĩ hoàng thượng rồi. Cười cười gương mặt đỏ lên, nào có đâu, chính là khốn tại này khúc bên trong nhiều một chút phiền muộn. Dung mama cười nói, theo mama nhìn nha, nhà ta cười cười cũng không phải khốn tại khúc bên trong, mà là khốn tại tình bên trong. Tô Tiếu Cười không phản bắt được, vội vàng chuyển di chủ đề. Mama, những ngày này ta không tiếp khách. Mama biết, nhưng ngày hôm nay muốn tới cái này khách nhân có chút không giống. Tô Tiếu Cười quay người, kinh ngạc nhìn về phía Dung Mama, tò mò hỏi, cái nào khách nhân? Giang Nam trước tạo ti hoắc đại nhân. Tô Tiếu Cười giữa lông mày cau lại, ta thế nào không có gì ấn tượng, hắn có cái gì không giống? Dung Mama quay người, chìa tay ra. Hoắc đại nhân mời đến. Hoắc Chuyện Danh lúc này mới cất bước đi đến. Hắn mặt mỉm cười nhìn xem sắc mặt có chút không thích Tô Tiếu Cười chắp tay. Cười cười cô nương, tại hạ mạo phạm. Hắn không có mặc quan phục, tới đây hắn xem như cầu Tô Tiếu Cười, cho nên hắn đem thân phận thả rất thấp. Là như thế này, thiếu gia nhà ta tử. Từ Trường Lạc Thành đi tới Bình Giang Thành. Tô Tiếu Cười khi nghe thấy thiếu gia cùng Trường Lạc Thành hai cái này từ thời điểm trong lòng đột nhiên giật mình, liền nghe Hoắc Chuyện Danh lại nói. Thiếu gia nhà ta đâu? Điểm danh nhất định phải chê cười cười cô nương một mặt, nói là. Một đường công vụ mệt nhọc, chỉ có cười cười cô nương có thể giải hắn chi lo có thể chậm hắn chi mọi mệt. Hoắc Chuyện Danh lão hồ ly này một bên nói vừa quan sát Tô Tiếu Cười sắc mặt. Tô Tiếu khuôn mặt tươi cười sắp thay đổi toàn rơi vào trong ánh mắt của hắn, hắn hiện tại chắc chắn hoàng thượng cùng vị này cười cười cô nương quả nhiên là nhận biết. Không chỉ là nhận biết đơn giản như vậy, mặt khác, hắn cũng chắc chắn Tề Chi Tuyết là có nổi. Bởi vì lấy Tề Quốc công phủ chi địa vị, chắc chắn biết hoàng thượng ở bên ngoài hái hoa ngắt cỏ loại sự tình này. Mà tất cả mọi người biết hoàng thượng năm cái nương nương đều không phải đèn đã cạn dầu. Như vậy hoàng thượng ở bên ngoài đánh giã, tự nhiên liền cần có người yểm hộ. Tề Chi Tuyết chính là đánh nghiệm trợ người này. Mà hoàng thượng mới thật sự là Bình Giang văn nhân mặc khách miệng bên trong cái kia. Cặn bã. Cười cười cô nương xuất sinh thanh lâu, thân phận của nàng không xứng với hoàng thượng. Buồn cười cười cô nương hết lần này tới lần khác xinh đẹp như vậy, hoàng thượng lại vừa lúc đang lúc thanh niên, một cái là hoa khôi, một cái là thi tiên, một cái là tuổi khô, một cái là liên hỏa, cái này không phát sinh điểm cái gì cũng khó khăn. Tô Tiếu Cười cực kỳ thông minh, chỉ bằng lấy Hoắc Chuyện Danh cái này vài câu tâm can của nàng nhi đã tại phanh phanh chực nhảy. Làm Giang Nam trước tạo Hoắc Chuyện Danh, hắn nói nhà hắn thiếu gia, ngoại trừ Lý Thần An ai có thể làm được chủ tử của hắn? Từ Trường Lạc Thành tới Bình Giang Thành, vẫn là một đường công vụ, không phải hắn còn có thể là ai? Tô Tiếu khuôn mặt tươi cười bên trên không nhanh lập tức quét sạch sành sanh, nàng có chút kinh hoàng ngượng ngùng túi đầu, thanh âm thấp như rồi môi. Hắn thật muốn thấy ta. Ừm, hắn không phải ngươi không thấy. Kia, hắn ở nơi nào? Hắn tại một vị tử lâu, sử dụng hết cơm liền tới. Tô Tiếu cười thở dài một hơi, nàng cần thời gian tắm rửa trang điểm thay quần áo. Hoắc đại nhân. Tô Tiếu cười lần này cung cung kính kính cho Hoắc Chuyện Danh đạo một cái vạn phúc. Kia liền làm phiền Hoắc đại nhân chờ hắn sử dụng hết cơm về sau dẫn hắn đến. Nơi đây. Hoắc Chuyện Danh quan sát một chút sự bố trí này đến có chút tinh mỹ phòng ở, nhẹ gật đầu. Cô nương còn cần thứ gì ta cái này liền đi cho cô nương đưa tới. Cái này liền không phiền phức Hoắc đại nhân, ta cùng hắn. Ngược lại là không bao nhiêu giảng cứu. Hoắc Chuyện Danh nghe xong lời này, lập tức đối Tô Tiếu Cười xem trọng một chút. Không bao nhiêu giảng cứu. Cái này chẳng phải là mang ý nghĩa giữa hai người tình cảm đã vượt qua tưởng tượng của hắn. Hắn đầu nhất chuyện, thấp giọng nói một câu. Nếu không, ta lát nữa liền đi cho cười cười cô nương chủ thân, cô nương không nên hiểu lầm. Ta Hoắc Chuyện Danh ngược lại là có con trai, lại rất muốn có thể có cái nữ nhi, nếu như cô nương không chê, chi bằng coi như ta con gái nuôi. Thiếu gia ngày hôm nay cho ta nói, ta tại Bình Giang thành ngốc không được bao lâu liền muốn về kinh đô. Ngươi thành ta con gái nuôi liền có thể theo ta đi kinh đô. Dù sao nơi này khoảng cách kinh đô quá xa, người này nhà, lâu không thấy tình cảm vật này tự nhiên cũng sẽ nhạt, cũng sẽ dần dần lãng quên. Về sau ngươi ở tại kinh đô cách hắn cũng có thể thêm gần một chút, hắn tới trong nhà của chúng ta cũng càng thuận tiện một chút. Coi như ngươi không thể tiến cung, nếu là có con của hắn, sinh ở trong nhà cũng sẽ không nhận người nhàn thoại. Như thế, người tốt hắn cũng tốt. Không biết cô nương ý như thế nào. Chương 1214. Giang Nam tốt năm. Chương 1214, Giang Nam tốt năm. Nghe xong Hoắc Truyện danh lời này, Tô Thiếu cười tim gan lập tức nhảy càng thêm lợi hại. Nàng là cô nhi, thừa nhỏ ngay tại Thanh lâu lớn lên đối với Lý Thần An, nàng có thật sâu yêu thương, cũng không có nửa điểm lòng ham chiếm hữu. Nàng rất rõ ràng thân phận của mình. Nàng biết hai người đã từng thân thể khoảng cách rất gần. Coi như về sau có thể có cơ hội giữa lẫn nhau thân thể không có khoảng cách, nhưng giai tầng khoảng cách rất xa. Nàng có thể không để ý thế tục ánh mắt đi yêu, vừa vặn vì Ninh Quốc hoàng đế hắn lại không được. Hắn hẳn là hoàn mỹ nhất hoàng đế. Thiên hạ bách tính đương không hy vọng bọn hắn chỗ sùng bái hoàng đế trên thân có nửa điểm tì vết. Hoàng đế tại Thanh lâu tầm lạc đây không phải vấn đề, rơi vào những cái kia văn nhân mà khách dưới ngòi bút thậm chí có thể trở thành một đoạn phong lưu giai thoại. Nhưng nếu như đem Thanh lâu cô nương cho mang về trong cung, thậm chí phong cái danh hiệu, đây cũng không phải là thế nhân có khả năng tiếp nhận. Trong triều đình những quan viên kia nhóm cũng sẽ không đồng ý, cho nên Tô Thiếu cười sớm đã nghĩ rõ ràng đạo lý này, nàng hy vọng có thể cùng Lý Thần An có càng thâm nhập vui thích, cũng hy vọng có thể cho hắn sinh một đứa bé, nhưng không thể để cho bất luận kẻ nào biết đứa bé này là hắn chủng, không thể quấy nhiễu hắn sinh hoạt. Như thế nàng liền thỏa mãn. Chỉ là đây đối với nàng mà nói lại là cái hy vọng xa vời, cũng là nàng rời đi Trường Lạc cung trở lại Bình Giang thành nguyên nhân, đã không được chi bằng không thấy, không nghiệm, không nhiễu. Nhưng bây giờ Hoắc Truyện danh vậy mà đề xuất như thế cái đủ để khiến nàng tâm động ý nghĩ. Nàng vẫn như cũ không thể danh chính ngôn thuận gả cho hắn. Nhưng nếu quả thật ở tại kinh đô, thật ở tại Hoắc phủ, cùng hắn gặp nhau đều là sẽ càng nhiều hơn một chút. Nếu như thật có hài tử. Hài tử nhưng tại Hoắc phủ bí mật xuất sinh, cái này cơ bản có thể cam đoan hài tử bí ẩn cùng an toàn, thậm chí nếu như hắn có chút lương tâm ngẫu nhiên còn có thể tới trước nhìn một chút hài tử. Chỉ là như vậy thứ nhất. Tô Tiếu cười nhéo nhéo vào áo, nghĩ thầm chính mình có phải hay không có chút lòng tham. Hoắc đại nhân, chuyện này. Tô Tiếu cười do dự rơi vào Hoắc Truyện danh trong mắt. Hắn nhếch miệng cười một tiếng, cười cười cô nương, ngươi chớ có bất kỳ cố kỵ gì. Ta đề xuất kiến nghị này cũng là có ta tư tâm. Dù sao ngươi thành ta con gái nuôi ở tại kinh đô Hoắc phủ, thiếu gia ngẫu nhiên có thể tới ta phủ thượng tới ngồi một chút, đây đối với ta mà nói cũng có được chỗ tốt rất lớn. Hoắc Truyện danh rất thẳng thắn nói cho Tô Tiếu cười hắn cử động lần này ý đồ. Hắn chính là muốn cùng hoàng thượng sát lại thêm gần một chút, chính là muốn sĩ đồ của mình đi càng đi xa hơn càng thuận một chút. Ta quả quyết là không thể nào áp chế ngươi, cũng nhất định sẽ đưa ngươi làm thân sinh nữ nhi đồng dạng đối đãi. Ngươi hộ tịch ta sẽ nghĩ biện pháp rơi vào nhà ta, chỉ là ngươi cũng không cần đổi tên đổi họ. Cũng hoặc là nhìn ngươi ý tứ muốn hay không đổi tên đổi họ. Nói đến đây, hắn chắp tay, cười cười cô nương, ngài nhìn một cái, đây có phải hay không là nhất cử lưỡng tiện chuyện tốt sự tình. Lại nói, cười cười cô nương lại ở tại lầu bên trong kỳ thật cũng không có bao nhiêu ý nghĩa. Nam nhân mà, đối với chuyện như thế này đều là tự tư, ta đang nghĩ, tại thiếu gia trong lòng, hắn chỉ sợ sẽ còn không thích. Tô Thiếu cười mấp máy miệng, trầm ngâm ba hơi, ngẩng đầu nhìn về phía Hoắc Truyện danh, nói, nếu không, chờ hắn tối nay tới qua về sau, ngày mai ta lại hồi ngươi tin tức. Hoắc Truyện danh nết miệng nở nụ cười, tốt, ngày mai ta chờ ngươi tin tức. Ta cáo lui trước, phải đi một vị tiểu lâu bồi tiếp thiếu gia. Cô nương ngài, làm nhiều một chút chuẩn bị. Cười cười đưa đại nhân. Hoắc Truyện danh rời đi, Tô Tiếu cười ngược lại trở nên khẩn trương lên. Nàng không nghĩ tới hắn thật tới, càng không có ngờ tới hắn còn sẽ tới tìm nàng. Mama, lòng ta rất loạn. Dung Mama mặt mũi tràn đầy tự ái, bởi vì quan tâm, cho nên sẽ loạn. Cười cười a, Mama ngược lại là cảm thấy Hoắc đại nhân đề nghị này rất không tệ. Mama cái này liền đi chuẩn bị cho ngươi nước nóng tắm rửa. Nàng quay đầu nhìn một chút bộ kia giường, thuận tiện mang một chương lụa trắng tới, lại chuẩn bị một chút thịt rượu. Về sau Mama liền không có cơ hội hầu hạ ngươi. Mama, nếu như ta thật rời khỏi nơi này, ngươi cùng ta cùng một chỗ, nói xong đời này ta cho ngươi dưỡng lão. Dung Mama vui mừng cười, hai mắt rưng rưng. Được, Mama cùng ngươi cùng một chỗ, về sau còn phải hầu hạ tiểu thiếu gia đâu. Nam, Khoe Vân Hồ, một vị tử lâu. Khoe Hồ không có hồ Tây Tử danh khí lớn, Bình Giang thành phồn hoa sống về đêm nhiều tập trung ở bên hồ Tây Tử, Khoe Hồ đêm liền có vẻ thanh tịnh một chút. Nhưng cũng không phải là tất cả mọi người ban đêm đều sẽ đi bên hồ Tây Tử những cái kia thanh lâu. Bình Giang thành bây giờ là thiên hạ thương nhân chỗ tập trung nhất. Mặc kệ là Ngô quốc hay là Việt quốc thương nhân, bọn hắn tới trước Ninh quốc làm ăn cơ hồ đều sẽ lựa chọn tại Bình Giang thành dừng lại. Nơi này thương nghiệp bầu không khí nồng nặc nhất. Nơi này thương phẩm cũng nhất là đầy đủ đương nhiên, chủ yếu hơn vẫn là nơi này cự thương vân tập, liền nhiều hơn rất nhiều cơ hội buôn bán. Một vị tiểu lâu là Bình Giang thành trăm năm danh tiếng lâu năm, hoàn cảnh ưu mỹ món ăn phong phú, tuy nói giá tiền cao không ít, lại càng hiển đẳng cấp, chính là những cái kia các khách thương mở tiệc chiêu đãi lựa chọn hàng đầu chi địa. Lý Thần An đi tới một vị tiểu lâu, báo lên Hoắc Truyện danh tự, trưởng quý tự mình đem hắn mang đến lầu 2 nhã gian. Ngoài cửa sổ chính là Khoe Hồ Sen. Lý Thần An ngồi tại phía trước cửa sổ, bưng lấy một ly trà, đang nhìn ngoài cửa sổ cảnh trí, bên tai truyền đến sắt vách cái nào đó nhã gian thanh âm. Cao lão bản, nói ra thật xấu hổ. Tiết mỗi tháng 2 thời điểm từ Việt quốc kinh đô 4 phong thành mà tới. Khi đó là nghe nói Ninh quốc cùng các ngươi Ngô quốc mở ra nước mậu. Đây chính là một kiện khó lường đại sự. Theo Tiết mỗi, đây chính là tương lai thiên hạ thị trường chắc chắn hiện ra cách cục. Đáng tiếc, Việt quốc quan viên không có dạng này nhận biết, Việt quốc thương nhân cũng đều còn tại riêng phần mình địa bàn bên trên tranh đoạt những cái tia cực nhỏ lợi nhỏ. Tiết mỗi quyết định tới trước Bình Giang thành nhìn xem, nhưng không ngờ tới thời điểm hảo hảo. Bây giờ lại không thể quay về. Sắt vách truyền đến một trận cười ha ha âm thanh. Lại có người nói, Tiết lão bản vì sao liền không thể quay về đây? Ai? Đánh lên thôi. Nghe nói Hàn Bá Võ chính là thần sách quân đại tướng quân, tiên đế thành anh em kết bái huynh đệ, hắn vậy mà đem thái tử điện hạ cho làm thịt. Cũng may 10 vạn thần sách quân bị Hàm Nguyệt công chúa mang đi, nghe nói Hàm Nguyệt công chúa tại Tây Cố thành đem thống lĩnh chi quân đội này Hàn Đông Lâm cho làm thịt. Hàm Nguyệt công chúa đem cái này 10 vạn thần sách quân giao đến một cái. Các ngươi Ninh quốc một tên mập trong tay. Mập mạp này lợi hại à, chỉ dùng nửa ngày thời gian, đem thần sách quân bên trong những cái kia đau đầu cho thu thập đến ngoan ngoãn. Sau đó thì sao, mập mạp này liền mang theo thần sách quân hướng bốn phong thành xuất phát. Một đường đánh qua, gần nhất tin tức là bốn phong thành ngay tại hỗn chiến. Nghe nói thần sách quân bao vây bốn phong thành, cái kia mập mạp lại vẫn cứ không có hạ lệnh công thành, tựa hồ đang chờ cái gì. Cái này rối loạn, bốn phong thành lại bị vây khốn, cái này chẳng phải trở nên không thể quay về rồi sao? Lý Thần An nhếch miệng nở nụ cười. Từ hoàng thành ti truyền đến tình báo nhìn, An Tự tại đây là đang chờ Hàn Ba Võ mang theo kia 20 vạn thần sách quân hiện thân. Từ Kiêu Tử Đồng viết tin đến xem. Đương Hàn Ba Võ xuất hiện tại bốn phong thành thời điểm, chính là người khác đầu rơi thời điểm. Lý Thần An không biết Kiêu Tử Đồng có biện pháp gì để Hàn Ba Võ đi chết. Coi như Hàn Ba Võ không chết, hắn cũng tin tưởng Hàn Ba Võ không phải An Mập Mạp đối thủ. Nguyên nhân rất đơn giản, An Mập Mạp thống lĩnh cái này 10 vạn thần sách quân trong đó một nửa trang bị chính là Ninh Quốc vũ khí khôi giáp. Mặt khác bên cạnh hắn còn có Trương Tiểu Hoa bọn hắn 500 tinh nhuệ, còn có Trường Tôn Hồng Ý liền 500 ngự phong vệ. Bọn hắn đều mang chấn thiên lôi. Mặt khác, Tiểu Vũ cũng lưu tại An Mập Mạp bên người. Gia Cát Bất Lượng thê tử Lạc Hồng Cô nương một người diệt một thành, huống chi Tiểu Vũ độc thuật. Chương 1215, Giang Nam tốt 6. Chương 1215, Giang Nam tốt 6. Lý Thần An uống một miệng trà, liền lại nghe thấy một người sợ hãi than nói: "Tiết lão bản, ngươi vừa rồi nói các ngươi Hàm Nguyệt công chúa đem kia 10 vạn thần sách quân giao cho chúng ta Ninh Quốc một tên mập. Nàng cứ như vậy tín nhiệm chúng ta thả người. Vẫn là chúng ta Ninh Quốc đã tham dự Việt Quốc chiến tranh. Du lão bản, ngươi hẳn là có nghe nói a. Chúng ta Hàm Nguyệt công chúa cùng các ngươi Ninh Quốc hoàng đế ở giữa nhưng có nói không rõ không nói rõ quan hệ. Dù sao Việt Quốc thuyết pháp là Hàm Nguyệt công chúa cùng các ngươi hoàng đế lưỡng tình tương duyệt, sớm muộn là muốn thành cưới. Nguyên bản ta còn hơi nghi ngờ, nhưng bây giờ ta đã có thể xác định. Nếu không là Hàm Nguyệt công chúa đối các ngươi hoàng đế tín nhiệm, nàng làm sao có thể đem trọng yếu như vậy một chi quân đội giao cho các ngươi thả người đi thống lĩnh? Về phần các ngươi Ninh Quốc có hay không tham chiến? Cái này cùng tham chiến khác nhau ở chỗ nào? Bất quá đối với chúng ta những thương nhân này mà nói, ngược lại là hy vọng các ngươi thả người nhiều lính đi một chút, sớm chút giải quyết trận chiến tranh này, chúng ta cũng có thể sớm chút trở về một lần nữa làm ăn. Hoặc là, dứt khoát các ngươi Ninh Quốc đem Việt Quốc cho chiếm lĩnh, chúng ta cũng muốn có một cái như hoàng đế của các ngươi như vậy anh minh hoàng đế a. Lý Thần An nghe yên lặng cười một tiếng, hắn nhớ tới Triệu Hà Nguyệt. Dương Đoá Đoá, cô nương này tâm lớn a, nàng đoán chừng sẽ hối hận. An Mập Mạp gia hỏa này dùng Việt nhân đao làm thịt Việt nhân, hắn quả quyết là sẽ không thủ hạ lưu tình. Tiêu Tử Đồng trong thư nói Triệu Hà Nguyệt vẫn như cũ còn ở tại Tây Cố thành, hắn sẽ tại bốn phong thành bình định về sau mời Triệu Hà Nguyệt hồi cung đăng cơ làm đế. Cái này cha, cũng là không an phận cha. Cái này cha rất chí nhiệt tình mời hắn tại Triệu Hà Nguyệt đăng cơ thời điểm tự mình tiến về bốn phong thành chúc mừng. Một cái Ninh Quốc hoàng đế, một cái Việt Quốc nữ đế ân, hai đế tranh chấp, tất có một người đổ máu. Có chút vô sỉ a. Lý Thần An nghĩ như vậy thời điểm, hắn trong đan điền kia hơi ngọn lửa đột nhiên ngao ngoe muốn động. Cái này tà môn đồ chơi. Hắn vội vàng thu liễm tâm thần, bên hai lại chuyển tới sát vách thanh âm. Ai? Tiết lão bản, ngươi là tạm thời không thể quay về, ta là trở về cũng khó chịu a. Trương lão đệ, ngươi Ngô Quốc không phải tự thân nô hối sau khi lên ngôi một mảnh tường hòa a, trở về có gì khó chịu? Tường hòa cái rắm. Xem chừng không được bao lâu liền sẽ có tin tức truyền đến. Chúng ta Ngô Quốc vị hoàng đế này nha, cuối cùng vẫn là quá nóng nội một chút. Không biết cái nào trời đánh cho hắn ra cái tức bỏ thuộc địa mưu ma trước quỷ, kêu cái gì đầy ân lệnh. Hắn cái này ân ngược lại là đẩy xuống dưới, nhưng lại không biết bị ai cho nhìn thấu nói cho những cái kia phiên vương nhóm bên trong môn đạo, những cái kia phiên vương nhóm an vị không ngừng a. Thái thượng hoàng mang theo Tiết Quý phi chạy tới Sở Quốc vui đùa đi, nghe nói cái này một chơi, Tiết Quý phi lại có mang thai. Chậc chậc chậc, Thái thượng hoàng cũng là cao minh, gặp người liền khen chính mình càng già càng dẻo dai, quả nhiên là đã từng có thể đón gió nước tiểu bà trượng nam nhân. Bọn hắn lưu tại Sở Quốc, đại khái là muốn chờ đứa bé này sinh về sau mới có thể trở về. Không có Thái thượng hoàng trấn áp, hoàng thượng đăng cơ thời gian lại tương đối ngắn, hắn đem đao gác ở những cái kia phiên vương nhóm trên cổ. Tứ hoàng tử Ngọc Thân Vương Ngô Thường phản cốt liền xung ra. Hắn tại hắn đất phong đem cái này phản kỳ giơ lên, còn lại những cái kia phiên vương nhóm từng cái liền phất cờ hò reo. Ai? Chúng ta những người làm ăn này sợ nhất chính là cái gì? Chính là như vậy không xác định là thế. Ngươi nói, ta ngược lại là có thể trở về, coi như sợ trở về đem mạng nhỏ đều cho ném a. Cái này không cũng rất khó chịu rồi sao? Thế đạo vô thường a. 3 năm trước đây, các ngươi Ninh Quốc nhất là suy nhược, nhưng mà ai biết ngắn ngủi như thế 3 năm về sau. Bây giờ phóng nhãn xem xét, thiên hạ phong cảnh vẫn là Ninh Quốc tốt, tốt nhất là Giang Nam. Ta ở đây mới dám nói một câu, muốn là Ninh Quốc đem Nô Quốc cũng cho nuốt. Cái này chỉ sợ vẫn là một chuyện tốt. Có người cười to, nói. Có thể chúng ta vị hoàng đế này tựa hồ đồng thời không có kia dạ tâm, hắn giống như chỉ muốn kiếm tiền. Triều đình trên dưới tại toàn tâm toàn ý kiếm tiền, chúng ta những thương nhân này cũng tại nghị trăm phương ngàn kế kiếm tiền, hiện tại so với 4 năm trước, kia xác thực tốt không biết bao nhiêu. Lý Thần An mỉm cười. Nô Quốc chuyện này tại đi tuần trên đường gặp phải An Thân Vương Nô Hoan thời điểm hắn kỹ càng nói qua. Bây giờ tứ hoàng tử Nô Thường quả nhiên vẫn là tạo phản, nhưng nghĩ đến vị kia đại cứu tử hoàng đế cũng đúng lúc mượn như thế cái cơ hội trời cho một gia hỏa đem những cái kia phiên vương nhóm cho tốt đi. Hắn thấy, Nô Quốc sẽ loạn một hồi, đối Ninh Quốc mà nói cũng không có bao nhiêu chỗ xấu. Tuy nói bây giờ hai nước mậu dịch mới vừa vặn cất bước, lúc này Nô Quốc chi loạn vô cùng có khả năng dẫn đến việc này tự dừng lại. Nhưng chiến tranh vật này không chỉ là sẽ chết không ít người, nó mang đến một cái khác kết quả là rất nhiều thế lực một lần nữa tẩy bài. Trong đó liền bao quát thương nghiệp. Những cái kia tại Ngô Quốc độc quyền một ít thương phẩm thế gia đại phiệt thường thường chạy không khỏi chiến tranh thánh tẩy, bởi vì bọn hắn sẽ tự cho là thông minh tuyển chọn đứng đội, hoặc là bị ép đứng đội. Chiến tranh về sau, tất cả lợi ích đem một lần nữa phân phối đồng thời, chiến tranh trải qua thời gian càng dài tiêu hao vật chất thì càng nhiều, tại chiến tranh kết thúc về sau, trên thị trường thương phẩm sẽ xuất hiện đại lượng thiếu thốn, đây chính là cơ hội tốt vô cùng. Đương nhiên, theo Ninh Quốc lực lượng quân sự từng bước cường đại, Lý Thần An cũng dự định hiện tại liền cùng Ngô Hối liên lạc một chút. Hắn thật đúng là không có chiếm đoạt Ngô Quốc chi tâm. Hắn chính là muốn cùng Ngô Hối lại làm một món làm ăn lớn, bán cho Ngô Hối một nhóm chiến đao khôi giáp. Chiến đao cái trò này đem theo súng không có giảm thanh phổ cập từng bước đào thải. Bây giờ chiến giáp cũng đem theo ngư lân giáp sản xuất hàng loạt mà đào thải, đối với Ninh Quốc mà nói hai loại thứ đồ vật ngoại trừ nấu lại đã không có chút ý nghĩa nào, nhưng đối với Ngô Quốc hoặc là Việt Quốc mà nói, lại là hiếm có, bọn hắn nguyện ý tốn hao trọng kim tới mua đồ tốt. Lý Thần An nhuyễn miệng cười, cứ như vậy quyết định, đến mai cái viết một lá thư cho đại cứu ca, cho hắn đánh cái. 80. Cái này nhã gian cửa lặng yên mở. Lý Thần An dương mắt nhìn lại, Hoắc Truyện Danh khuôn mặt vui vẻ đi đến. Hắn đi tới Lý Thần An trước mặt, túi người hành lễ. Hoàng thiếu gia, ăn bài tốt. Thiếu gia, nô tài đi gặp cười cười cô nương thời điểm chứng thực một sự kiện. Chuyện gì? Hoắc Truyện Danh phụ phục, thấp giọng nói, cái này Bình Giang thành liên quan tới cười cười cô nương sự tình đều là tin đồn thất thiệt truyền ngôn. Bên người nàng vị kia ma mà cho nô tài nói, cười cười cô nương thủ cung xa vẫn tại. Kia ma ma còn nói, cười cười cô nương là muốn đem kia thủ cung xa lưu cho. Hoàng thượng ngài, thiếu gia a, ngươi đem nô tài lừa thật đáng. Nguyên lai thiếu gia cùng cười cười cô nương tại Trường Lạc thành thời điểm liền nhận biết, đồng thời lưỡng tình tương duyệt. Đây là chuyện tốt ta. Xin thứ cho nô tài lớn mật, nô tài cho thiếu gia nói vài lời xuất phát từ tâm can. Cười cười cô nương thật không phải ham tại thân phận của ngài, nàng đối thiếu gia ngài là sùng bái, là chân ái. Vì thiếu gia ngài, cười cười cô nương đã quyết định chuộc thân rời đi Thanh lâu. Kỳ thật cười cười cô nương mẹn mẹn là bởi vì thở nhỏ bị Thanh lâu tú bà thu dưỡng mới lưu tại Thanh lâu. Nhưng cười cười cô nương cùng với lầu bên trong khác cô nương không giống a. Nàng chỉ bán nghệ không bán thân, nàng giữ mình trong sạch, nàng ôn nhu hiền lành, kỳ tài học khí chất không chút nào thua những cái được gọi là đại gia khuê tú. Nếu không thiếu gia ngài cũng chướng mắt nàng càng không nhớ được nàng. Nàng đối thiếu gia ngài mối tình thắm thiết, thiếu gia nếu là lấy nàng thủ cung xa, đây đối với nàng mà nói chính là cầu còn không được vẻ đẹp sự tình. Có câu nói thế nào, sĩ vì chi kỷ người chịu chết, nữ vì duyệt mình người cởi áo. Đây là vui sướng sự tình, lẫn nhau đều vui sướng sự tình, nhất là tại thiếu gia ngài như vậy tuổi tác, càng là không thể cậy cái này đại mỹ tuổi tác có thể tuyệt đối không được đến nô tài tuổi như vậy. Đồ còn lại cái nhìn sắc đẹp trước mắt chống rơi lệ, đây là cỡ nào bi thương. Chương 1216 Giang Nam top 7. Chương 1216 Giang Nam top 7. Treo trăng đầu ngọn liễu, hồ tây tử trên có thuyền hoa mấy chiếc, chợt có sáo trúc thanh âm tùy gió đêm mà đãng, có như vậy mấy sợi bay vào Tô Tiếu Cười căn này tòa lầu gỗ nho nhỏ cửa sổ. Nàng không có tại phía trước cửa sổ, nàng tại gian phòng một bên một cái bốc lên mở mị sương mù trong thùng gỗ. Tay của nàng khuấy động lấy trong thùng nước nóng tới vào đầu vai, giọt nước nhi liền thuận nàng kia trắng nón như ngọc da thịt tuột xuống. Có lẽ là bởi vì cái này nước có chút nóng nguyên do, trên mặt của nàng nhộn nhạo đỏ ửng, cặp mắt của nàng phảng phất có một tầng hơi nước. Nàng tại tỉ mị thanh tẩy lấy thân thể của mình. Thân thể này kỳ thật rất sạch sẽ, có thể nàng nhưng như cũ cảm thấy có chút bẩn. Bây giờ nàng đã 17 tuổi. Dù giữ mình trong sạch, nhưng dù sao cảm thấy sinh ở lầu này từ bên trong, trên người liền nhiễm rất nhiều lầu này từ bên trong ô uế. Thanh lâu nữ tử, cái này là cấn đã thật sâu khắc vào trên người nàng đã từng vẫn lấy làm kiêu ngạo hoa khôi, hiện tại ngược lại thành nàng vô luận như thế nào cũng tẩy không đi vết nhơ đã từng hưởng thụ qua bao nhiêu sùng bái ánh mắt bao nhiêu điên cuồng ca ngợi, hiện tại đã cảm thấy cái này trong lòng áp lực lớn đến mức nào. Hắn liền muốn tới đêm nay, như không người đột nhiên lại gõ cửa, hết thảy đương nước chảy thành sông đối với hắn mà nói, hắn đến tột cùng để ý chính là mình dung mạo đâu? Vẫn là thật sự có thể thổ lộ tâm tình. Cái này có chút tham lam. Tô Tiếu Cười tự giễu cười một tiếng, nghĩ thầm hắn nếu chỉ là cái thiên hạ đệ nhất tài tử, cùng mình cho phép có thể kề đầu gối trò chuyện với nhau, chí ít tại lẫn nhau trong lòng cũng là một cái chi kỷ. Có thể hắn hết lần này tới lần khác là Ninh Quốc hoàng đế. Hoàng đế có thể lưu tình, cũng sẽ không lưu tâm. Thậm chí lưu chủng đều rất không có khả năng. Nếu như mình không phải sinh trưởng ở cái này trong thanh lâu, nếu như mình cũng giống như Trung Ly Tam tiểu thư, không, cho dù là như Tiêu cô nương đơn giản như vậy đồng thời trong sạch thân thế, như vậy mình cùng hắn ở giữa kết quả cho là không giống. Chí ít nội tâm của mình sẽ không thất vọng, sẽ không lo lắng hắn ghét bỏ. Ngày xưa kiêu ngạo Tô Tiếu Cười, vào lúc này trong nội tâm đột nhiên dâng lên tự ti tới đương nàng tẩy xong, từ kia trong thùng tắm đứng lên thời điểm, đưa một thân giọt nước nhi thuận nàng kia mỹ diệu thân thể trượt xuống thời điểm, nàng làm ra một cái quyết định trọng yếu. Rời đi nơi này, nhận Hoắc Truyện Danh làm nghĩa phụ. Ngược lại không phải vì có thể cùng Lý Thần An riêng tư gặp thuận tiện, mà là trước 17 năm ở đây trải qua, nàng bây giờ đã chán ghét. Giờ phút này đã chán ghét đến đối với mình đều rất chán ghét. Còn lại thời gian, không thể còn như vậy. Quãng đời còn lại cùng đàn làm bạn, như thương địch thương đại gia như vậy say mê tại khúc, cho phép có thể viết lên ra mấy thủ chuyển thế chương nhạc. Dung Ma Ma đi tới, vì nàng lau khô thân thể, vì nàng mặc vào một kiện mỏng như cánh ve màu vàng nhạt váy dài. Nàng càng thêm hồi hộp, chờ mong đồng thời thấp thỏm đang hướng nơi này mà tới. Lý Thần An trong lòng kỳ thật cũng chờ mong cũng thấp thỏm. Trong đan điền kia tà hỏa đã từng liền nói cho hắn Tô Tiếu Cười là khó gặp một lần thuốc bổ. Cái này tà hỏa căn bản là kìm nén không được. Lúc này nó đã bắt đầu hưng phấn lên. Như vậy căn cứ cái này tà hỏa phản ứng cường độ đến xem, chỉ cần cầm xuống Tô Tiếu Cười, chính mình cái này bất nhị Chu Thiên Quyết nhất định sẽ đột phá. Hiện tại mình đã là nửa bước đại tông sư. Cái này vừa đột phá vậy khẳng định chính là đại tông sư. Đáng chết đồ chơi. Đây là chuyện tốt, nhưng lại là lớn nhất chuyện xấu, bởi vì cảnh giới đột phá không thể gạt được Tiêu Bao Tử ánh mắt của các nàng. Mặc kệ như thế nào, đạo đức còn không có hoàn toàn không có Lý Thần An trong lòng vẫn là có hai phần liêm sỉ chi tâm. Hắn cảm thấy có chút xin lỗi hắn mấy cái này ôn nhu hiền lành thế tử. Xe ngựa dừng ở Phiêu Hương viện một chỗ bí ẩn cửa hông trước. Lý Thần An xuống xe ngựa cũng không có vội vã đi vào, cái này liền để cùng hắn mà tới Hoắc Truyện Danh có chút gấp.
Thiếu gia.
Hoắc Truyện Danh túi người hành lễ. Đã gần cái cửa, chớ do dự. Xuân Tiêu nhất khắc thiên kim. Lý Thần An hít sâu một hơi, quan sát hồ Tây Tử bên trên phiêu đãng những cái kia thuyền hoa, hỏi một câu. Ngươi nói, đưa một cái nam nhân có quyền thế, có phải là liền sẽ trở nên càng thêm tham lam đâu? Hoắc Truyện Danh sững sờ, nghĩ thầm cái này còn cần đến đi nói a. Nam nhân vì sao sẽ truy cầu tài phú cùng quyền lực? Thứ nhất là nam nhân loại này giống được sinh vật bẩm sinh dạ tâm. Thứ hai, đương nhiên là vì hưởng thụ dạng này quyền thế mang đến các loại vui vẻ. Quyền thế càng lớn, dạng này vui vẻ liền càng dày đặc, bởi vì có thể tùy tiện có được cần thiết hết thảy. Trong đó tự nhiên liền bao quát nữ nhân. Xinh đẹp có tài hoa còn trẻ nữ nhân hắn bản thân liền là một loại hi hữu tài nguyên, như Tô Tiếu Cười dạng này cô nương, nàng liền cũng không phải là những người có tiền kia có thể tùy tiện có được. Nhưng trước mắt vị này lại không giống. Hắn đều không cần một văn tiền, thậm chí chỉ cần hắn há miệng, cười cười cô nương còn có thể lấy lại. Đương nhiên, Hoắc Truyện Danh sẽ không nói dạng này lời nói. Như thế ra vẻ mình không học thức, còn ra vẻ mình rất thế lực. Cái này, nô tài ghi nhớ thiếu gia đã từng dạy bảo. Hoắc Truyện Danh nghĩa chính nghiêm từ trịch địa hữu thành. Nô tài tâm đắc chi quyền lực tới từ nhỏ ra, nô tài cả đời này muốn làm, chính là dùng thiếu gia giao phó cho quyền lực đi toàn tâm toàn ý vì nhân dân phục vụ. Lời này biểu đạt Hoắc Truyện Danh không thay đổi ban đầu tâm đó lấy, hắn lời nói xoay chuyển, lại không người nói. Thiếu gia, ngài đã là nhất quốc chi quân, đối với ngài mà nói căn bản lại không tồn tại như thế nào tham lam. Húng chi tại nô tài xem ra thiếu gia không có chút nào tham lam. Hắn lưỡn thẳng lưng, lại nói. Nô tài cũng là nhìn qua xét xử, lịch triều lịch đại hoàng đế, kia trong hậu cung hội tụ thiên hạ mỹ nhân vô số. Đây là những hoàng đế kia tham lam a. Nô tài coi là cũng không tính, nô tài ngược lại là cho rằng là những cái kia mỹ nhân may mắn. Có thể được hoàng thượng sủng hạnh, bản thân cái này chính là các nàng cực lớn phúc phận. Thí dụ như cười cười cô nương. Thiếu gia đối nàng nhớ mãi không quên, đây chính là nàng vinh hạnh lớn nhất. Nàng chỗ khát vọng chính là thiếu gia ngài sủng hạnh. Sao là tham lam mà nói? Lại nói. Thiếu gia không phải cổ vũ dân chúng nhiều sinh dục hài tử a? Cái này muốn sinh con, giữa nam nữ liền nhất định phải làm sự kiện kia, thiếu gia thân là chúng ta Ninh quốc. Thiếu gia, tự nhiên cho chúng ta Ninh quốc bách tính làm ra làm gương mẫu. Thiếu gia ngài yên tâm, nô tài ở đây vì ngài trông chừng, mặt khác, thiếu gia đối nô tài cái gì đều có thể hoài nghi, chính là không cần hoài nghi nô tài trương này thủ khẩu như bình miệng. Việc này, ngươi biết ta biết cười cười cô nương biết. Nô tài cam đoan tuyệt sẽ không có người thứ tư biết. Nói xong lời này, hắn túi người hành lễ. Thiếu gia, ngài mời lên lầu. Lý Thần An trợn mắt hốt mồm. Cái thằng này kia sắc mặt nhìn qua càng ngày càng thuận mắt. Nhớ năm đó tại Quảng Lăng thành thời điểm, còn kém chút động suy nghĩ đem hắn giết chết. Nhân tài a. Liên hỏi một câu như vậy, hắn vậy mà lưu loát nói như thế một lời nói, giống như còn có chút đạo lý, làm cho trong lòng của hắn cận tồn điểm kia đạo đức cảm giác vậy mà không còn sót lại chút gì, cái này ở bên ngoài hái hoa lại bị hắn nói rất là cao thượng. Ân, tồn tại là hợp lý. Thanh lâu nương theo lấy nhân loại văn minh một mực tồn tại, liền xem như kiếp trước, dòng này nghiệp mặt ngoài một giá hỏa bị diện sạch sành sanh, kỳ thật đối với người có tiền có quyền mà nói, vẹn vẹn là đổi một loại hình thức. Còn nâng lên vào giá, lấy cứu vớt trượt chân phụ nữ chi danh đem cái này nghề biến thành tiểu chúng, bí ẩn, chỉ có số ít người có thể hưởng, không thể cho ai biết. Một loại đặc quyền. Lý Thần An suy nghĩ thông suốt, hắn quyết định cứu vớt Tô Tiếu Cười, cũng quyết định để cho mình đột phá đại tông sư. Thế là, hắn cất bước, lên lầu, chương 1217, một đêm ngư long múa. Chương 1217, một đêm ngư long múa. Chân đạp lầu gỗ đông đông đông. Tô Tiếu Cười tim gan nghe ngóng cũng đông đông đông. Lý Thần An đứng tại trước cửa, bình tâm, tĩnh khí đưa tay đẩy ra cánh cửa kia đập vào mắt là một kiện trầm rỗng, như ẩn như hiện màu vàng nhạt váy dài, một đầu đen nhánh tịnh lệ tóc dài xoa vai, một trương xinh đẹp động lòng người vị son phấn trang điểm xinh đẹp khuôn mặt, một đôi như nước mùa xuân ôn nhuận mắt. Hắn thật sâu ngửi một cái, kia lại như ưu lan thiếu nữ mùi thơm cơ thể. Tô Tiếu Cười cứ như vậy đứng trước mặt của hắn, gương mặt từng đỏ. Trong phòng đỏ chót đèn lồng tia sáng cũng không sáng quá, nhưng gần trong gang tấc Tô Tiếu Cười lại làm cho Lý Thần An hai mắt tỏa sáng. Cái này không quan trọng, dù sao nam nhân trông thấy mỹ lệ nữ nhân đều là sẽ xuất hiện xuất phát từ nội tâm bản năng thưởng thức. Vội vàng chính là Tô Tiếu Cười không biết Lý Thần An trong đan điền trên đài sen kia hơi tà hỏa. Nó vậy mà liền ở đây một mặt ở giữa, đang một gia hỏa liền bắt đầu cháy rừng rực. Nó mang đến trực tiếp hiệu quả là Lý Thần An lập tức toàn thân phát nhiệt, hô hấp tăng tốc, còn có Tô Tiếu Cười răng ngả cắn môi, nhìn lên Lý Thần An cái này thất thố bộ dáng, tâm tình của nàng ngược lại nhẹ nhõm không ít. Hắn vẫn là như vậy khỉ gấp, nàng ngượng ngùng cúi đầu, che miệng nhi phốc thử cười một tiếng, trong lòng toát ra hai chữ thật tốt. Hoàng thượng, nàng nhẹ nhàng thi lễ, trên người kia mỏng như cánh ve còn chạm rỗng váy dài theo nàng hạ bái lòng ra. Lý Thần An cúi đầu, hai bên bờ núi xanh tương đối ra, một phong một cái theo phủ dung. Hô hấp của hắn lập tức tăng tốc, hắn tiến lên một bước, trở tay đóng cửa, xoay người, hai tay vừa kéo. Chấm, ngày hôm nay là tính toán thời gian tới. Tô Tiếu Cười giãn ra hai tay ôm lấy Lý Thần An cổ, sắc mặt càng thêm kiểu mị. Hoàng thượng tính toán này thời gian vừa vặn. Lý Thần An thể nội kia tà hỏa càng thêm vượng, giờ phút này đã thành liệu nguyên chi thế. Hắn ôm Tô Tiếu Cười hướng đi bộ kia trải một trương lụa trắng giường. Tô Tiếu Cười hồi hộp vô cùng. Hoàng thượng, muốn hay không uống một chén? Lý Thần An tà mị cười một tiếng. Chấm lấy khanh 17 năm bao hàm chi hoa lộ chi thủy cất rượu, đường vui vẻ chịu đựng. Một lát, Tô Tiếu Cười khó kìm lòng nổi, giống như liệt hỏa đốt người. Lý Thần An ôn nhu tìm đòi, giống như đưa nàng linh hồn đều biến thành cho tàn, thế là, tại nàng trong lúc thở dốc, linh hồn của nàng bay tới Vân Tiêu bên trên. Thế là, có tiếng trời, có đất rung núi chuyển chi thế. Nơi đây nhất định phải tỉnh lược 3000 chữ. Hoắc Truyện Danh liền đứng tại nhà này tòa lầu gỗ nho nhỏ hạ. Dung Ma Ma liền đứng ở sau lưng hắn. Hai người trong mắt giờ phút này chỉ có chân kinh. Bởi vì, nếu là trong xe ngựa, toa xe lay động đây là bình thường. Có thể đây là lâu a. Hoắc Truyện Danh hít vào một ngụm khí lạnh, bản quan sống 40 năm, chớ có nói gặp qua như vậy chiến trận, liền cả nghe đều không có nghe nói qua, ngược lại là cực giống hơn 20 năm trước phát sinh ở Quảng Lăng thành lần kia địa long trở mình. Ma Ma nhưng có gặp qua. Dung Ma Ma cũng chấn kinh lắc đầu, đại nhân, cái này có lẽ chính là Long Uy. Ân. Hoắc Truyện Danh mắt lộ vẻ hâm mộ. Tuổi nhỏ thật tốt. Dung Ma Ma nuốt nước miếng một cái, có chút lo lắng nói, nhưng hoàng thượng như thế uy mãnh, ta có chút bận tâm cười cười cô nương. Thân thể của nàng xương khả năng chống đỡ được. Hoắc Truyện Danh cũng không biết ta, nhưng căn cứ kinh nghiệm của hắn, điều này thực cần cực giai sức chịu đựng cùng tính bền dẻo mới được. Cái này, nếu không Ma Ma lại đi tìm hai cái cô nương. Cái này, Hoắc đại nhân, tốt như vậy a. Hoắc Truyện Danh một gỡ râu ngắn, lại nhìn về phía kia lay động tòa lầu gỗ nho nhỏ, trầm ngâm ba hơi, nhìn trận thế này, hoàng thượng. Tiếng nói của hắn bị lạc, hai mắt đột nhiên trừng một cái, chỉ nghe thấy phanh một tiếng vang trầm, kia đại khái là sàng tháp thanh âm nó lấy. Hai người một mặt kinh hãi nhìn chằm chằm kia tòa lầu gỗ nho nhỏ. Phanh một tiếng vang thật lớn, tòa lầu gỗ nho nhỏ sập. A một tiếng, không giống như là kinh hô, ngược lại càng giống là thẳng đến thế giới cực lạc phát trí linh hồn kia một tiếng hò hét. Hoắc Truyện Danh trong chớp nhoáng này bừng tỉnh, vội vàng hướng Dung Ma Ma phân phó nói, nhanh 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 đi để cho người dùng màn che đem nơi này cho vây quanh, lại đi nhấc một khung giường tới, muốn dám chắc hậu viện không cho phép bất luận kẻ nào tới gần. Nhanh đi nhanh đi. Hắn quay người, không dám tận mắt nhìn, đi ra phía ngoài nắm trượng, đứng vững, trên mặt lộ ra một vòng mỉm cười. Thẳng đến bình minh, màn che bên trong từ thiếu nữ biến thành nữ nhân Tô Tiếu cười si ngốc nhìn Lý Thần An một đêm. Lý Thần An năm chi chỉ lên trời, hô hấp đều đặn kéo dài. Hắn tựa hồ ngủ, khóe môi nhếch lên một vòng thỏa mãn mỉm cười. Trên người nhưng như cũ tản ra lửa nóng, đến mức Tô Tiếu cười không có chút nào cảm giác được dạng sáng ý lạnh. Nàng đưa tay ra, tại không trung dừng lại một lát, hạ xuống, cầm cây kia vừa mới châm ngòi sau lửa nóng pháo hoa. Tay của nàng lại rụt trở về, lại ăn một chút cười. Lý Thần An đã nhập định, thể nội tà hỏa đã vừa lòng thỏa ý dịu dàng ngoan ngoãn. Trong đan điền khí tức càng thêm nồng đậm, tiếp như đại giang nội lực tại trong kinh mạch của hắn không ngừng trào lên, cọ rửa. Một cái đại chu thiên tuần hoàn về sau, bọn chúng trở về đan điền. Thế là, đan điền đầy. Kia trên đài sen tà hỏa đột nhiên há miệng ra, đem tất cả nội lực cho hút vào. Tô Tiếu cười trong nháy mắt này cảm thấy Lý Thần An trên người phát ra một cỗ băng hàn chi ý. Kia tà hỏa tại đem nội lực hút vào về sau, nó dần dần thối biến. Nhập định Lý Thần An tận mắt nhìn thấy nó thối biến. Nó không còn là hỏa diễm hình thái, nó biến thành cái này trên đài sen. Một đóa ngậm nụ muốn thả sen. Lại qua không biết bao lâu, nó mở rộng ra một, lại mở một, hai bên. Hai bên ở giữa có mở mị sương mù bay ra, phiêu tại khô cạn trong đan điền, biến thành mưa. Hạ xuống, dần dần thành dòng suối nhỏ, lại thành tiểu đường. Lý Thần An từ kia hai bên ở giữa trông thấy cánh cửa kia. Hắn đi đến trước cửa. Cửa ra vào có tia nước nhỏ. Hắn đẩy cửa, vừa xài bước đi vào. Liền thấy một núi, núi có miệng nhỏ, giống như nếu có ánh sáng. Hắn cất bước, từ miệng nhập. Ban đầu vô cùng hẹp, như khúc kính thông ngũ phục được mấy chục bước, sáng tỏ thông suốt. Một cỗ khí tức quen thuộc đập vào mặt, hắn chấn kinh mở to hai mắt nhìn. Phía trước có một cái đài cao, trên đài có một hơi ngọn lửa. Tiếng ngọn lửa đang nhìn hắn cười. Hoan nên đi tới không hai giới, võ đạo từ từ, ngươi cần càng nhiều có linh khí nữ nhân. Tầm bổ. Nam. Tuyệt huyền. Tiêu Bao Tử mặt mày mỉm cười nhìn vẻ mặt xấu hổ Lý Thần An. Đại tông sư rồi. Lý Thần An xấu hổ nhẹ gật đầu. Trung Ly Nhược Thủy hít sâu một hơi, ai trợ tướng công phá cảnh. Cười cười cô nương. Hạ Hoa sờ sờ bên hông cây kia tiêu, dùng sức méo méo, chúc mừng tướng công. Ninh Sở Sở bưng một bát ngấm tuyết hạt sen canh, một thanh đem trong chén canh uống sạch sẽ, kia đến cho cười cười cô nương một cái danh phận. Nô thấm lơ đễnh, còn rất là vui vẻ. Kia liền đem cười cười cô nương đưa đi kinh đô Mai Vườn, dạng này vừa vặn có thể cùng tiểu huyện làm bạn. Lý Thần An lập tức cảm thấy hạnh phúc. Nhiều hài hòa. Bao lớn độ thê tử nhóm. Hắn vừa mới ngồi xuống, đang muốn cùng cái này nằm cái thê tử trò chuyện, nhưng không ngờ Trịnh Vượng hùng hùng hổ hổ chạy vào. Hoàng thượng, hoàng thành ti quân tình khẩn cấp. Đông rời đảo dị động, phản tặc ngự tác tập kết ngàn chiếc chiến thuyền 10 vạn đại quân có tây tiến chi ý. Chương 1218. Kéo bờ 1. Chương 1218, kéo bờ 1. Hoắc đại nhân. Thần tại. Khoe ven hồ, Lý Thần An nhìn qua Tiếp Thiên Liên lá trầm ngâm mấy tức, nói: "Cười cười cô nương còn ở tại lầu bên trong không thích hợp. Thần biết, có chuyện thần đang muốn bẩm báo hoàng thượng, thần. Thần tự mình làm chủ, đã cho cười cười cô nương chủ thân." Lý Thần An quay người nhìn về phía Hoắc Truyện Danh, khoe miệng treo lên một vòng mỉm cười. "Ừm. Chấm đem Ngọc Kinh thành ngày xưa Hoài Bình Sơn quốc công phủ bàn cho ngươi." Hoắc Truyện Danh liền vội vàng khom người thi lễ. "Thần, tạ hoàng thượng, bất quá." "Bất quá cái gì?" "Hắc hắc." Hoắc Truyện Danh nhếch miệng cười một tiếng, nói: "Đây chính là quốc công phủ, thần có tự mình hiểu lấy, thần thân phận địa vị đều không xứng. Nhưng quân chi ban thưởng thần không thể tử, cho nên thần đi kinh đô liền từ hộ bộ trong tay tiếp nhận ngực phủ. Tạm thời liền rơi vào thần trên đầu, nhưng cái này ngực phủ thực tế chủ nhân thì là..." Cười cười nương nương. Lý Thần An lần nữa đối Hoắc Truyện Danh lau mắt mà nhìn. Cùng người thông minh nói chuyện chính là điểm này tốt, hắn có thể chuẩn xác rõ ràng chính mình dụng tâm. Cười cười đi kinh đô cũng không thân nhân, ngươi nhiều chiếu khán nàng một điểm. Hoắc Truyện Danh lại túi người hành lễ. Thần có cái ý nghĩ xấu, chính là thu cười cười nương nương vì nghĩa nữ. Đây là thần trèo cao, nhưng kể từ đó, thần chiếu khán cười cười nương nương mới có thể danh chính ngôn thuận, còn mời hoàng thượng ân chuẩn.
Chuẩn.
Kia thần liền yên tâm, cũng mời hoàng thượng yên tâm, thần cam đoan không để cười cười nương nương nhận nửa điểm bị khuất.
Ừm, đi kinh đô về sau, dụng tâm làm việc.
Lý Thần An cất bước đi chậm rãi, Hoắc Truyện Danh nhắm mắt theo đuôi cùng ở phía sau hắn. Chúng ta Ninh quốc phát triển lúc này mới vừa mới cất bước, ngươi muốn bao nhiêu dùng điểm tâm tại công sự bên trên, nội các là quốc gia chỗ cốt lõi nhất. Niên thừa phượng tuổi tác đã cao, đầu năm thời điểm hắn hướng chấm đề xuất đơn xin từ chức, chấm không có chuẩn, bởi vì chấm còn không có tìm được người thích hợp. Lời này ý tứ liền rất rõ ràng. Hoắc Truyện Danh nghe vào trong tai, tim gan lúc này phanh phanh chực nhảy.
Nội các,
hắn liền muốn đều không cảm tưởng. Hoàng thượng giờ phút này đơn độc nói với hắn như thế chút chuyện, không phải là Hoắc gia mộ tổ giấy lên tới rồi. Hắn hít sâu một hơi, không người.
Thần,
chính là hoàng thượng vì Ninh quốc cúc cung tận tụy chết thì mới dừng.
Tốt, chấm đi, châu ngươi Lý Hảo chuyện nơi đây, liền cầm lấy chấm tự viết đi kinh đô.
Thần, đưa hoàng thượng.
Nam,
Trinh An năm đầu mùng 3 tháng 6. Lâm Thủy Thành. Một ngày này chợt tối, có 4 chiếc xe ngựa lái vào Lâm Thủy Thành, đi tới thủy sư phủ đế đốc trước cửa. Ngoại trừ Trung Ly Thu Dương cùng Vân Sáng sớm quận chúa Trình Y Liễu nhân bên ngoài, không có ai biết Lý Thần An đến nơi này. Nguyên bản còn tại Lâm Hồ nước thao luyện thủy quân Trung Lý Thu Dương được đến hoàng thành ti đưa tới tin tức, hắn cùng Trình Y Liễu nhân sớm trở lại phủ đế đốc chờ Lý Thần An đến. Hắn biết Lý Thần An lần này tới trước Lâm Thủy Thành, sẽ cho hắn hạ đạt một cái trọng yếu nhất mệnh lệnh, đông rời đảo dị động tin tức, hoàng thành ti đồng thời truyền cho hắn. Nếu là trước đó, nội tâm của hắn cho phép sẽ có mấy phần hồi hộp. Bởi vì 2 năm trước Ninh Quốc thủy quân, hắn sức chiến đấu thực sự đáng lo. Nhưng bây giờ lại không giống. Làm Ninh Quốc thủy sư đô đốc, hắn cực kỳ chờ mong một trận chiến này. Hắn cùng Trình Y Liễu nhân đứng tại phủ đế đốc trước cổng chính trông mong mà đối đãi, thẳng đến xe ngựa dừng ở trước mặt hắn. Hai người vội vàng nên đón, Lý Thần An xuống xe ngựa, hai người tương tự cười một tiếng, dắt tay tiến vào phủ đế đốc, đi thư phòng. Trình Y Liễu nhân thì mang theo Trung Ly Nhược Thủy 5 người đi phủ đế đốc hậu viện. Trong thư phòng, Lý Thần An tiếp nhận Trung Ly Thu Dương đưa qua chén trà, không có hàn huyên, đi thẳng vào vấn đề. Thủy sư lập tức có mấy chiếc mới chiến hạm rồi. Hồi hoàng thượng, thời gian vẫn là quá gấp một chút, bây giờ thủy sư chỉ có chiến thuyền chiến hạm 4 chiếc, 3 cột buồm pháo thuyền có.
Một chiếc.
Ừm. Cái này hiệu suất đã vượt qua Lý Thần An sở liệu. Dù sao từ năm ngoái thu đến bây giờ còn không đến thời gian 1 năm. Châu thị có thể ở đây không đến thời gian 1 năm bên trong xây thành mới ụ tàu đồng thời tạo ra nhiều như vậy chiến hạm, đúng là lợi hại. Tại năm ngoái cuối, ụ tàu xây thành thời điểm, hắn cho Trung Ly Thu Dương kế hoạch là xây thành có thể thực chiến chiến thuyền chiến hạm 2 chiếc, về phần 3 cột buồm pháo thuyền, cái đồ chơi này độ khó cực lớn, hắn vốn cho rằng chí ít cần thời gian 1 năm mới có thể tạo ra một chiếc, tới đây là niềm vui bất ngờ, Châu thị không thể bỏ qua công lao. Thủy sư đối mới chiến hạm quen thuộc hay chưa? Hồi hoàng thượng dựa theo ngài huấn luyện sổ tay, thủy binh lần nữa tiến hành chức năng phân chia. Trước mắt pháo thủ là tương đối yếu kém một vòng, chủ yếu tại độ chính xác bên trên thần còn không hài lòng.
Ừm.
Lý Thần An nhẹ gật đầu. Cái này cần thời gian cùng kinh nghiệm, vừa vặn lần này dùng đông rời đảo tới luyện một chút binh, cũng thực chiến nghiệm chứng một chút chiến thuyền chiến hạm cùng 3 cột buồm pháo thuyền uy lực. Hai loại chiến hạm uy lực như thế nào? Nói đến đây hai chủng hoàn toàn mới chiến hạm uy lực, Trung Ly Thu Dương trong mắt lập tức có ánh sáng. Hoàng thượng, thần cam đoan liền dùng cái này 3 chiếc chiến hạm là đủ tiêu diệt đông rời đảo cái gọi là ngàn chiếc chiến thuyền. Lý Thần An dương mắt, trong mắt có chút kinh ngạc, bởi vì hắn đồng thời chưa từng gặp qua hai loại chiến hạm uy lực. Tại kế hoạch của hắn bên trong, là dùng Ninh Quốc thủy sư nguyên bản vốn có mấy chục chiếc chiến thuyền cùng cái này 3 chiếc chiến hạm phối hợp tác chiến. Nguyên bản chiến thuyền, chủ yếu của nó phương thức công kích là thuyền nỏ, là mũi sừng. Nhưng chiến thuyền chiến hạm cùng 3 cột buồm pháo thuyền chủ yếu phương thức công kích là hỏa pháo. Lục Hành Hồng Y Lìa đại pháo uy lực hắn biết, nhưng tàu mẹ hỏa pháo hắn cũng không có đi hỏi đến qua. Ban đầu cho công bộ thượng thư hoàng tu một nhiệm vụ rất đơn giản, muốn linh hoạt, nếu không sợ nước, muốn đầy đủ ổn định. Theo Lý Thần An, áp dụng sắt thép toàn bao trùm chiến thuyền chiến hạm, hắn bản thân liền so với ban đầu chiến thuyền lớn hơn rất nhiều. Phòng ngự của nó đủ mạnh mẽ, căn bản cũng không khả năng bị mũi tên gây thương tích. Nó cũng không sợ va chạm, ngược lại nó va chạm năng lực sẽ cường hắn hơn. Mà nó hỏa lực hệ thống càng không phải là nguyên lai chiến thuyền có thể so sánh. Nó vấn đề duy nhất chính là tính linh hoạt, dù sao động lực vẫn như cũng là cánh buồm cùng tường, nó điểm yếu liền sợ chiến hạm địch cận thân, địch nhân lên hạm mà vật lộn. Kích không nặng nó, kia liền giết chết hạm bên trên tất cả thủy binh. Cho nên Lý Thần An cho là nó vẫn như cũ cần hộ vệ thuyền. Không dối gạt hoàng thượng, thần tại thí nghiệm chiến thuyền chiến hạm cùng 3 cột buồm pháo thuyền thời điểm là lấy những cái kia cũ thuyền vì bia ngắm. Những cái kia cũ thuyền căn bản không chịu nổi 2 phát đạn pháo công kích liền sẽ bị đánh chìm, cho nên Lý Thần An khoát tay áo, như địch nhân dùng đủ nhiều binh lực lên thuyền mà chiến, ngươi ứng đối ra sao? Trung Ly Thu Dương nét miệng cười một tiếng. Vấn đề này đã cải tiến. Thần để Châu thị tại chiến hạm bong tàu biên giới vài chi lấy sắc bén răng cưa, mà khác còn tại bong tàu bên trên tu kiến một vòng lầu quan sát bên trong đưa chính là có thể điều chỉnh phương hướng hướng 4 phương 8 hướng xạ kích thủ thành sở dụng nỏ. Địch nhân coi như có thể lên thuyền, đó cũng là tự tìm đường chết. Lý Thần An một cầm, đi, mang ta đi nhìn xem.
Thiên tướng muộn, ngày mai dẫn ngươi đi nhìn.
Được. Đã ngươi có này nắm chắc, như vậy một trận chiến này kế hoạch liền muốn làm ra một chút cải biến. Lý Thần An uống một miệng trà, muốn đem đông rời đảo lực lượng ở đây một trận chiến triệt để tiêu diệt. Ta cái này liền viết một phong thư cho Ninh Chi Viễn, để hắn từ bỏ Hoa Đình cảng đạo thứ nhất phòng tuyến, dù địch xâm nhập, liền đem chiến trường bày ở Trường Giang.
Sông Âm đoạn.
Chương 1219. Kéo buồm 2.
Chương 1219. Kéo buồm 2.
Lâm nước cảng ụ tàu phi thường náo nhiệt. Cho dù là tại dạng này trời nắng chang chang trong ngày mùa hè, đứng tại bến tàu chỗ phóng tầm mắt nhìn tới vẫn như cũng là nhìn không thấy cuối người. Có các loại thợ thủ công, càng nhiều là vận chuyển lấy cần thiết vật chất công nhân. bốn chiếc to lớn đen nhánh chiến hạm liền bỏ neo tại bến tàu, nơi này cũng có rất nhiều người tại hướng bốn chiếc trên chiến hạm vận chuyển lấy vật tư. Lý Thần An nhìn chung quanh một chút, hắn không có đi quấy rầy Châu thị tộc nhân. Chờ trở lại kinh đô về sau, đương đối Châu thị trắng trợn khen thưởng. Đây là đối Châu thị khẳng định, cũng là đối công tượng khẳng định. Hoàng thượng, các ngươi nên trở về. Trung Ly Thu Dương xuyên nón trụ mang giáp chuẩn bị leo lên kia chiếc lớn nhất ba cột buồn pháo thuyền, nó trên thân hạm vừa mới phun ra tốt ba chữ to. Rồng Liệm Hạm. Đây không phải Lý Thần An đặt tên, đây là Trung Ly Thu Dương lấy. Lý Thần An cảm thấy có chút hay, Trung Ly Thu Dương nói danh tự này bá khí. Tốt ta, Lý Thần An khoát tay áo, ta tới đây chính là vì tới kiến thức một chút thủy chiến. Trung Ly Thu Dương lập tức giật nảy mình, không phải, đánh trận có cái gì tốt kiến thức? Đây là thần sự tình. Ngươi bây giờ là Ninh Quốc hoàng đế, có thể nào đặt mình vào nguy hiểm? Lý Thần An nhếch miệng cười một tiếng. Chấm, ngự giá thân chinh thế nào rồi? Ngươi không phải nói cái này mới chiến hạm vô địch à? Đã vô địch sao là đặt mình vào nguy hiểm? Trung Ly Thu Dương một nghẹn, có thể đánh trận thứ này đao kiếm không có mắt, liền xem như thắng lợi cũng tránh không được người chết. Lý Thần An khoát tay áo, ngươi không cần quên ta, ta thủy sư đi xem một chút, cam đoan không khoa tay múa chân, chính là nhìn xem đông rời đảo thủy sư sức chiến đấu đến tuột cùng như thế nào. Trung Ly Thu Dương quay đầu nhìn về phía Trung Ly Nhược Thủy, trong mắt là xin giúp đỡ, nhưng Trung Ly Nhược Thủy cũng không có khuyên can. Đã ngươi muốn đi, vậy chúng ta cùng đi. Tiêu Bao Tử cái này liền mắt trợn tròn. Ta ngất thuyền. Trung Ly Nhược Thủy cười nói, Tiêu Tiêu tỷ tỷ liền cùng Thấm Nhi lưu tại Lâm Thủy Thành chờ chúng ta trở về, như thế nào? Tiêu Bao Tử nghĩ nghĩ, Lý Thần An bây giờ đã là đại tông sư, nàng mới nửa bước đại tông sư, cũng bảo hộ không được hắn an toàn ở tại Lâm Thủy Thành không thú vị. Vậy ta cùng Thấm Nhi đi Vãn Khê trai chờ các ngươi. Tốt. Đám người cáo biệt, Lý Thần An một nhóm leo lên Rồng Liệm Hạm, Tiêu Bao Tử cùng Nô Thấm thì đứng tại bến tàu. Nhìn xem cái này bốn chiếc chiến hạm khổng lồ tại hiệu lệnh âm thanh bên trong nổ neo, nhìn xem thuyền bên trên cánh buồm chậm chậm dâng lên, nhìn xem thân hạm tại phóng khoáng trên mặt sông thay đổi lấy phương hướng, sau đó dần dần đi xa. Nô Thấm lúc này mới thở dài một tiếng. Tiêu tỷ tỷ, ừm, ngươi vì sao không nói cho hắn ngươi đã có mang thai rồi? Như thế hắn có lẽ sẽ không đi đánh trận. Tiêu Bao Tử vuốt vuốt Nô Thấm đầu. Ngốc cô nương, ngươi nhớ kỹ, đừng dùng bất kỳ lý do gì đi để cho mình nam nhân làm ra lựa chọn. Hắn muốn đi đánh trận, vậy liền để hắn toàn tâm toàn ý đi đánh trận. Nếu như ở thời điểm này ta nói cho hắn ta đã có mang thai, cái này liền để hắn đứng trước lựa chọn. Nếu không đi, trong lòng của hắn sẽ quải niệm lấy một trận chiến này, thậm chí trở thành một loại tiếc nuối. Như đi, hắn lại sẽ sợ ta thương tâm cảm thấy đối ta ấy nấy. Cái này liền để hắn lâm vào lưỡng nan. Cho nên phương thức tốt nhất chính là cái gì cũng không nói, chúng ta đi Vạn Khê trại, yên tĩnh, an tâm chờ hắn trở về. Tới lúc đó cho hắn một kinh hỉ, hắn sẽ rất vui vẻ, ta cũng sẽ rất vui vẻ. Đây mới là tốt nhất. Đi thôi, ta dẫn ngươi đi Vạn Khê trại nhìn xem. Nam. Lúc Trinh An năm đầu mùng 1 tháng 7, từ đông rời đảo mà tới cái gọi là ngàn chiếc chiến thuyền, kỳ thật cũng chính là gần 200 chiếc. Trong đó chân chính có sức chiến đấu chiến thuyền không hơn 100 chiếc, còn lại 100 chiếc thì là sung làm lớn mạnh thanh thế chi dụng, đương nhiên những thuyền kia bên trên cũng chở đầy binh. Kỳ hạm Đông Cách số hiệu là trong đó lớn nhất một chiếc chiến thuyền. Ngực tác ngay tại Đông Cách số hiệu bên trên, niềm tin của hắn gấp trăm lần xuất lĩnh lấy hạm đội của hắn tại một ngày này lái vào Trường Giang khẩu ở đây, hắn gặp phải Ninh Chi Viễn xuất lĩnh Hoa Đình hạm đội ngăn cản. Đối với Hoa Đình huyện tu kiến một chỗ quân cảng, đối với Ninh Chi Viễn cái này làng tâm cẩu phế cháu trai đầu nhập Lý Thần An sự tình, hắn đã sớm biết đứng tại kỳ hạm hạm trên lầu, nhìn xem đối diện trên mặt sông lắc đắc không có mấy chiếc thuyền hỏng, ngực tác xem thường cười. Châu Châu đá xe, tiêu diệt bọn hắn. Theo hắn ra lệnh một tiếng, Đông Cách số hiệu bên trên người tiên phong đánh ra phất cờ hiệu, Đông Cách hạm đội khởi xướng đối Hoa Đình hạm đội công kích. Nhưng mà, chạy rồi. Ngay tại ngực tác trong tầm mắt, kia hơn 10 chiếc rằng con Ninh Quốc chiến thuyền vậy mà bằng nhanh nhất tốc độ thay đổi đầu thuyền chạy trối chết. Ha 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 ha. Ngực tác cười to, đưa tay méo méo bên người Thẩm Sảo Điệp gương mặt. Đây chính là Lý Thần An ủy thác trách nhiệm Ninh Chi Viễn. Bùn nhau cuối cùng đỡ không nổi tường. Lý Thần An dùng như thế mấy chiếc nhỏ thuyền hỏng liền thu mua hắn. Hắn cũng là mắt mù. Đi theo bản vương nơi nào không tốt rồi. Bản vương tiêu diệt Ninh Quốc chiến thuyền, chiếm cứ Ninh Quốc đường thủy đường biển. Đợi lâu Lan Thiết Kỵ đến về sau, bọn hắn lục chiến, bản vương vô địch thủy sư thì tại Ninh Quốc giang khắp nơi thủy hệ du chiến. Hắn Lý Thần An liền xem như có ba đầu sáu tay thì phải làm thế nào đây ứng phó. Thẩm Sảo Điệp một gia hỏa đem ngực tắt tay bị đẩy ra, sắc mặt băng lãnh nói. Cho đến nay, tất cả xem nhẹ Lý Thần An người đều thua ở trên tay của hắn. Ngực tắt kia mặt phì nộn tiến đến Thẩm Sảo Điệp trước mặt, kia mắt nhỏ bên trong hiện lên một tia hàn mang. Ngươi đây là dài người khác chí khí diệt bản vương uy phong, chớ có cho là ngươi là thiên hạ tập sự ti người bản vương liền bắt không được ngươi. Ngươi cảm thấy tại lâu Lan Vương trong lòng là bản vương trọng yếu vẫn là ngươi nữ nhân này trọng yếu? Hắn lại duỗi ra tay ôm lấy Thẩm Sảo Điệp cái cằm, âm hiểm cười nói. Lâu Lan Vương trọng đoạt Trung Nguyên, lấy bản vương chi công, chí ít cũng là khai quốc vương gia. Nhìn ngươi có được không tệ, theo bản vương, ngươi nếu đem bản vương hầu hạ tốt, vậy ngươi chính là bản vương vương phi. Có thể ngươi nếu là không biết tốt xấu, bản vương xử tử ngươi, lâu Lan Vương hẳn là sẽ còn bởi vì chút chuyện nhỏ này trách tội tại ta. Thẩm Sảo Điệp lần này không có động, bởi vì ngực tắc nói không có sai, nhưng nàng rất chán ghét cái này giống như heo mập mạp. Trên mặt của nàng lộ ra một vòng ý cười, nàng thậm chí hướng Hoài Tắc liếc mắt đưa tình, vương gia nói thế nhưng là thật. Đương nhiên, bản vương hứa một lời có thể giá trị thiên kim. Kia, chờ vương gia đem Linh Quốc thủy sư tiêu diệt, ta lấy chính mình làm lễ hướng vương gia chúc mừng. Một lời đã định, một lời đã định. Ngực tắc lại thoải mái cười to, hắn thu tay về, nhìn về phía sóng cả quần quần Trường Giang. Đảo mắt chừng 20 năm không tiếp tục hành trường sông. Hai cánh tay hắn chấn động, hào khí vươn mây, bản vương lại về đến rồi. Lực phủ mối thủ, bản vương tất báo. Định Quốc hầu phủ. bản vương định đem bọn hắn giết sạch. Lý Thần An, Lực Tắc nghiến răng nghiến lợi, bản vương muốn lột da của ngươi tới may thành một kiện y phục. Bản vương muốn cướp ngươi tất cả nữ nhân, muốn ngươi lý ra cả nhà vì bản vương trả cho cùng. Ừm, bản vương lần này gióng trống khua chiêng mà đến, hy vọng hoàng thành ti những cái kia tiểu quỷ có thể được đến tin tức nói cho Lý Thần An. Hắn nếu là có gan, nếu là dám mang theo Lâm Giang thủy sư cùng bản vương tại cái này Trường Giang một trận chiến. Hắn chợt cười một tiếng lắc đầu. Thiên điên nơi nào có gan này? Người tới. Vương gia, có gì phân phó? Mệnh tất cả chiến thuyền hết tốc độ tiến về phía trước, bản vương. Vội vã không nhịn nổi. Chương 1220, kéo bùm 3. Chương 1220, kéo bùm 3. Trường Giang sông âm đoạn. Nơi này là Trường Giang là hẹp hòi nhất chỗ. Trung Ly Thu Dương xuất lĩnh 4 chiếc chiến hạm cùng 12 chiếc dùng cũ thuyền cải tạo mà thành tiếp liệu hạm giờ phút này liền bỏ neo tại sông âm bên tàu. Lý Thần An an vị tại rồng liệm hạm bong tàu bên trên một cái bàn mấy bên cạnh, cầm trong tay Trịnh Vượng vừa mới đưa tới tin tức liên quan tới Việt quốc. An tự tại xuất lĩnh kia 10 vạn thần sách quân đem Việt quốc kinh đô 4 phong thành vây khốn trọn vẹn một tháng. Tại một tháng kia về sau, Hàn Ba Võ thống soái 20 vạn thần sách quân xuất hiện tại khoảng cách 4 phong thành trăm dặm khoảng cách. An tự tại đã làm tốt cùng Hàn Ba Võ một trận chiến chuẩn bị, nhưng mà Hàn Ba Võ lại tại cái nào đó ban đêm chết tại hắn trong soái trướng. Chết rất thảm, đầu của hắn bị cắt xuống treo ở hắn xoáy kỳ tiến lên. Đoán chừng là phong đao hoặc là sư bỏ gây nên. Hàn Ba Võ chết sáng sớm ngày thứ hai, thần sách quân trông thấy trên cột cờ đầu lâu mới biết được bọn hắn đại tướng quân không còn. 20 vạn thần sách quân bối rối một hồi, phong đao mang theo hắn 3000 núi đao đệ tử xuất hiện tại doanh địa bên ngoài. Hắn tiếp quản thần sách quân, dùng chính là một đạo Triệu Doãn chi lưu lại mật chiếu, xuất ra chính là nửa cái hổ phù. Lý Thần An nhìn đến đây giữa lông mày có chút nhăn lại, xem ra càng hoàng Triệu Doãn chi đối Hàn Ba Võ vẫn là có mấy phần ngờ vực vô căn cứ, chỉ là hắn không ngờ đến tiểu tử đồng sẽ đem thái tử đưa đến Hắc Thủy Thành. Hắn càng không có ngờ tới thái tử sẽ chết tại Hắc Thủy Thành. Thái tử cái chết, Lý Thần An tuyệt không tin tưởng là Hàn Ba Võ gây nên, chuyện này chỉ có thể là Kiều Tử Đồng làm. Cái này có lẽ chính là người tính không bằng trời tính. Dựa theo Triệu Doãn Chi cái này an bài, nếu như Hàn Ba Võ đối với hắn, đối hoàng thất vẫn như cũ trung thành, nghĩ đến làm Việt quốc hoàng thất cung phụng phong đao cùng sư bỏ liền sẽ không đối Hàn Ba Vũ động tay. Nếu như Hàn Ba Võ có được 30 vạn thần sách quân, như vậy kinh đô 4 phong thành chi loạn căn bản cũng không tính chút chuyện. Thiền Tông cũng không tính chút chuyện. Cái này có lẽ chính là Triệu Doãn Chi chậm chạp không có hướng Thiền Tông động thủ nguyên nhân. Hắn tựa hồ đang chờ, tựa như câu cá đồng dạng, hắn là muốn nhìn Hàn Ba Võ tâm, lấy Việt quốc chi loạn, lấy hắn cái chết đến xem Hàn Ba Võ tâm. Hắn thậm chí không quan tâm xâm lấn Hoang quốc. Vũ Văn Phong đồng thời không có cách nào một lần hướng Việt quốc chuyển vận mấy chục vạn kế binh mã, hắn chỉ có thể từng nhóm vận chuyển, hắn còn nhất định phải cân nhắc hậu cần tiếp tế. Cái này liền cho thần sách quân cơ hội tốt nhất. Triệu Doãn Chi đã từng kế sách, hắn để phong đao xuất 3000 đệ tử rời đi núi lao, không để ý tới thủ nhiều năm cách giang môn hộ, cái này có lẽ liền có dụ địch chi ý. Đương nhiên, càng quan trọng chính là hắn muốn dùng phong đao cùng sư bỏ hai cái này lại tông sư nhìn xem Hàn Ba Võ. Hắn để tứ phương thành loạn, làm cho cả Việt quốc đều loạn, cũng làm cho Vũ Văn Phong cho là có cơ có thể thừa. Đương Vũ Văn Phong đại quân đến Việt quốc thời điểm, 30 vạn thần sách quân đương đã bình định 4 phong thành, đương đã tiêu diệt Thiền Tông, đương đã xuất hiện tại Hoang Nhân Tiên Phong trước mặt. Lấy 30 vạn thần sách quân chi lực, có thể tùy tiện đem Hoang Nhân phái tới quân đội mai táng tại Việt quốc đại địa bên trên. Kể từ đó, Việt quốc lại không có Thiền Tông làm loạn. Hoang quốc qua chiến dịch này nguyên khí trọng thương, trong vòng mấy năm Vũ Văn Phong đem bất lực lại đi chinh phạt bất kỳ một quốc gia nào, thậm chí kiến quốc vốn là không lâu Hoang quốc sẽ còn vì vậy mà lâm vào chia năm xẻ bảy chi cục diện. Lúc này Triệu Luân mang theo quân công trở thành Việt quốc hoàng đế, địa vị của hắn tại Việt quốc đem không người có thể dung chuyển. Ván cờ này nếu thật là dạng này, Lý Thần An hít sâu một hơi, lắc đầu thở dài, nguyên bản không có kẽ hở, bây giờ lại bởi vì Tiểu Tử Đồng. Càng hoàng khi còn sống không có giết Tiểu Tử Đồng, có lẽ đã từng hai người là có thổ lộ tâm tình động lòng người, tâm vật này lại vẫn cứ là nhất giỏi thay đổi cũng khó dò nhất. Càng hoàng hy vọng một mũi tên chúng ba con chim lấy cam đoan trẻ tuổi Triệu Luân nắm chặt hoàng quyền. Có thể Tiểu Tử Đồng hy vọng lại là trung nguyên nhất thống. Còn sống Tiểu Tử Đồng lật tay che trong mưa cải biến Việt quốc lịch sử. Chết đi Triệu Doãn Chi, khả năng nhắm mắt. Lý Thần An chỉ có cảm khái, cũng không có đi đồng tình, bởi vì cái này đã trở thành sự thực, đồng thời đối Ninh quốc có lợi. Chỉ là như vậy phỏng đoán chỉ có thể tự mình biết, cũng không biết thực hư, cũng không thể cáo chi người thứ hai, nhất là Triệu Hàng Nguyệt. Hắn tiếp tục xem xuống dưới. Phong Đao xuất 20 vạn thần sách quân tiến về Giang Môn, Giang Môn đã có Hoang Nhân đại quân hơn 6 vạn, Giang Môn chi chiến hết sức căng thẳng. An tự tại xuất 10 vạn thần sách quân chỉ dùng 2 canh giờ công hãm 4 phong thành, sau đó, hắn ra lệnh Lý Tiểu Hoa xuất hắn 500 thân vệ mông mặt cướp sạch 4 phong thành, nhất là Đông Tây hai đại thiệt viện. Đồng thời không có động hoàng thất chất bảo. Lý Tiểu Hoa mang theo 500 người đang áp giải hơn ngàn cỗ xe ngựa hướng Đông Cụ thành đi. Tiêu Tử Đồng đã nhập 4 phong thành chủ cầm triều cục, Hàn Nguyệt công chúa cũng đang hướng 4 phong thành đi. Việt quốc thế cục từng bước lãng, chỉ đợi tiêu diệt Hoang Nhân liền hết thảy đều kết thúc. Khắc, Hoang quốc hoàng đế Vũ Văn Phong phái tới sứ giả vốn là muốn cùng hoàng thượng gặp một lần, hoàng thượng Nam Tuần, nội các thủ phụ Ôn đại nhân tiếp kiến Hoang Nhân sứ giả. Hoang quốc đệ trình quốc thư, lời nói Hoang quốc hy vọng có thể cùng Ninh quốc thông thương, Ôn đại nhân cùng nội các sau khi thương nghị đồng ý Ôn đại nhân hy vọng hoàng thượng có thể sớm chút hồi triều, bởi vì hắn nói nữ nhi của hắn Ôn Tiểu Uyển là đến buồn. Nếu như hoàng thượng tạm thời không thể quay về, Ôn đại nhân hy vọng hoàng thượng cho đứa bé kia ban tên. Lý Thần An nhếch miệng nở nụ cười. Hắn cuối cùng phải có hài tử. Nguyên bản còn lo lắng cái này xuyên qua sẽ có di chứng, hiện tại xem ra chỉ là mang thai thứ này xác thực nhìn mình thôi. Cho hài tử ban tên. Nếu như là nữ nhi, kia liền gọi. Hắn nâng bút, đặt bút tại giấy bên trên, rất là nghiêm túc viết xuống một cái tên. Lý Ưu Tích. Nếu như là nhi tử, kia liền gọi. Lý Nhìn Xuyên. đem tờ giấy này đưa cho Trịnh Vượng, Lý Thần An mở miệng nói ra. Nói cho Kiều Tử Đồng, Hàng Nguyệt công chúa đăng cơ, ta nếu có rảnh chắc chắn đi. Nói cho Ôn Trử Vũ, sinh con là đại sự, nếu như có gì ngoài ý muốn, bảo đảm lớn vứt bỏ nhỏ. Trịnh Vượng sững sờ một lát, túi người hành lễ, thần tuân mệnh. Hắn đồng thời không có quay người rời đi, mà là nhìn một chút Trung Ly Nhược Thủy, sắc mặt hơi khác thường. Còn có việc. Cái này, còn có một cái nơi xa tin tức truyền đến, thần không biết có nên nói hay không. Nói nhảm, mau nói. Phiền lão phu nhân. Trung Ly Nhược Thủy nghe xong lập tức ngẩng đầu lên, nàng cực kỳ khẩn trương hỏi, có nãi nãi ta tin tức. Hồi nương nương. Trịnh Vượng có người, ngôn ngữ thâm trầm. Phiền lão phu nhân tại lâu lan ngoài thành trăm dặm nguyệt nha bên suối cùng lão hầu gia ngồi đàm một đêm. Vu thần hy sơ lộ thời điểm ra một kiếm. Tất cả mọi người chấn kinh nhìn về phía Trịnh Vượng, liền cả Lý Thần An cũng vô cùng khẩn trương lên. Tin tức nói nguyên bản hai người trò chuyện vui vẻ, lão hầu gia thậm chí đem lão phu nhân ôm vào trong ngực. Liên cả ảnh thắng các người đều cho là bọn họ có thể quay về tại tốt, có thể cùng nhau quay về Ninh Quốc lại thưởng hoa đảo. Không có người ngờ tới lão phu nhân một kiếm từ chính nàng ngực xuyên vào, đồng thời cũng đâm xuyên lão hầu gia ngực. Lão hầu gia lúc sắp chết hỏi một câu cuối cùng là: "Vì cái gì?" Lão phu nhân trả lời hắn là: "Đã từng nói xong nhưng cầu chết cùng năm cùng tháng cùng ngày. Ta yêu ngươi, lại bước không qua trong lòng cái kia đạo cảm. Ta ý đồ đi tha thứ ngươi làm hết thảy, lại phát hiện làm không được. Không bằng cùng nhau chết đi, liền để hết thảy lại đến. Đời sau, nếu có đời sau, ta vẫn như cũ hy vọng tại đẹp nhất tuổi tác, có thể tại trận mưa kia bên trong, cây kia nở rộ cây đào hạ đằng ngươi." Trung Ly Nhược Thủy mắt tối sầm lại, một đầu cắm tới, Lý Thần An vội vàng đưa tay đem Trung Ly Nhược Thủy ôm vào trong ngực. Ninh Sở Sở cùng Hạ Hoa tinh thần chán nản. Trung Ly Thu Dương lệ rơi đầy mặt, chương 1221, kéo buồn muốn. Chương 1221, kéo buồn muốn. Một đời truyền kỳ cuối cùng kết thúc. Có chút vội vàng càng có chút đột nhiên, tựa hồ bọn hắn còn hẳn là có càng nhiều càng đặc sắc cố sự. Nhưng hết lần này tới lần khác cứ như vậy im mặt mà dừng. Cũng tốt ta. Cùng hắn trên chiến trường gặp nhau lẫn nhau giết, không bằng như bây giờ như vậy, chí ít còn có mấy phần ấm áp. Chí ít bọn hắn lúc sắp chết còn cùng nhau hồi ức qua những năm kia cùng một chỗ nhìn qua hoa đào ánh bình minh vừa hé dạng. Trung Ly Nhược Thủy nhìn qua quần quần trường giang, hai mắt xương đỏ cuối cùng là không tiếp tục rơi lệ. Bọn hắn chôn ở nơi nào? Lâu Lan quá xa, dựa theo nãi nãi nguyện vọng đem bọn hắn nhị lao táng tại Minh Sa Sơn bên dưới Nguyệt Nha bên suối. Nói là nãi nãi tại Nguyệt Nha bên suối gieo xuống mấy quả đào, qua 2 năm chúng ta đi Lâu Lan, đi Nguyệt Nha bên suối xem bọn hắn, nghĩ đến khi đó cây đào cũng lớn lên. Trung Ly Nhược Thủy hít sâu một hơi nhẹ gật đầu, được. Chuyện này trước đừng nói cho Nhược Họa, nàng con nhỏ, nàng là nãi nãi một tay nuôi nấng, nàng nếu là biết ta lo lắng nàng sẽ càng thương tâm hơn. Nói xong lời này, Trung Ly Nhược Thủy quay đầu nhìn xem Lý Thần An cường tự lộ ra một vòng tiêu dung. Không phải nói ngày hôm nay đông rời đảo hạm đội đem đến nơi này a? Ngươi đi mau đi, ta đã nghĩ thoáng. Lý Thần An đem Trung Ly Nhược Thủy ôm vào trong ngực. Chiến hạm đã nổ neo, ngay tại chậm chậm rời đi bên tàu. Đánh trận loại sự tình này ta cũng không am hiểu, cũng không thích. Nhược Thủy, ừm, ta kỳ thật thích vẫn là đã từng nói với ngươi như thế. Ăn được ngủ được sướng như tiên, đếm tiền đến bong gân, lại có kiều thê làm bạn, ta liền cảm giác cái này đã là hạnh phúc lớn nhất. Về phần cái này hoàng vị cũng tốt, thiên hạ cũng được. Những vật kia tại trong tim ta cũng không trọng yếu. Ta nghĩ là, tiếp qua 2-3 năm đi, giải quyết Lâu Lan, ta liền quy ẩn, cùng các ngươi một đạo, đi nhìn thế gian này phong cảnh. Trung Ly Nhược Thủy trầm ngâm ba hơi, khẽ bước cằm. Lần này nàng không có khuyên nhủ Lý Thần An. Bởi vì phiền hoa đảo cùng Trung Ly phá chết, nàng tựa hồ minh bạch người sống tại thế, không có bất kỳ cái gì sự tình so vợ chồng sớm chiều làm bạn cả một đời càng quan trọng. Mãi mãi vô cùng tại tình. Gia gia vô cùng tại thế. Kia một trận mưa xuân, kia một cây hoa đào, một lần kia mưa xuân bên trong cây đào bên dưới gặp nhau. Hiện tại xem ra nó tựa hồ là một lần sai lầm gặp gỡ bất ngờ. Chú định bọn hắn nhị lao kết cục sau cùng, cũng không thể nói là sai lầm đi đã từng yêu qua, từng tại cùng một cái trên đường dắt tay đi qua. Chỉ là đầu kia vốn nên đồng hành cả một đời lộ ra hiện mở rộng chi nhánh, sau đó lẫn nhau buông lòng tay ra, mỗi người đi một ngả, dần dần từng bước đi đến. Lại gặp nhau lúc, chỉ có một kiếm. Chỉ có cùng chết đuổi theo ước đã từng trận kia lãng mạn hoa vũ. Trung Ly Thu Dương đứng tại rồng liệm hạm trong phòng chỉ huy, hắn nhìn qua phương xa. Nghĩ đến quá khứ Định Quốc hầu phủ huy hoàng của ngày xưa theo ra ra mãi mãi rời đi liền coi như là hạ màn. Nhưng Trung Ly phủ còn có không ít người, thân là Trung Ly phủ một thành viên, hắn đột nhiên cảm giác được chính mình có trách nhiệm trọng trấn Định Quốc hầu phủ. Đúng đã từng Định Quốc hầu phủ là ra ra mãi mãi chống lên tới, tương lai Định Quốc hầu phủ. Vậy liền dùng hai vai của mình lần nữa nâng lên. Hắn hít sâu một hơi, hai mắt khẽ híp một cái. Trận chiến này là chính mình tòng quân đến nay trận chiến đầu tiên. Kia liền dẫm lên đông cách phản tặc thi thể, để Định Quốc hầu phủ lại tỏa hào quang. Đáng chết Ngự Tắc, ngươi thế nào còn không có xuất hiện? Nam, Ngự Tắc xuất lĩnh đông cách hạm đội xuất hiện tại nơi xa trên mặt sông. Hắn ý như dĩ vãng đồng dạng dùng một trận phong phú bữa sáng, giờ phút này đang bưng một chén trà, đang bệnh lên chân bắt chéo nhìn xem xinh đẹp thẩm xảo điệp. Đông rời đảo nhìn tựa như cái gì cũng có, nhưng ở bản vương trong trí nhớ, vẫn là kinh đô càng hơn một bậc. Không nói đến kinh đô thanh lâu, nhưng liền kinh đô ăn uống liền so đông rời đảo càng phong phú. Ân, đầu bếp tay nghề cũng càng tốt. Giang Nam ăn uống cũng không tệ. Lần này bản vương mục tiêu là tiêu diệt Giang Nam thủy sư, sau đó nha, ngay tại Lâm Thủy Thành đăng lục. Trước liền chiếm cứ Lâm Thủy Thành cái này chiến lược chỗ sung yếu chi địa, chậm đợi Lâu Lan Vương đại quân đến. Bản vương biết ngươi muốn Lý Thần An chết, tạm thời lại để cho hắn sống lâu một hồi. Không nên gấp. Tiếng nói của hắn bị lạc, một bộ đem vội vã đi tới. Hắn đứng tại Ngực Tắc trước mặt chắp tay thi lễ, vương gia, phía trước phát hiện thả quân chiến thuyền. A. Ngực Tắc đưa tay, Thẩm Sảo Điệp tiếp nhận trong tay hắn chén trà. Ngực Tắc hưng phấn ngồi thẳng người, chúng ta hiện tại tới chỗ nào rồi? Hồi vương gia, vừa lái vào sông Lâm đoạn. Nha. Ngực Tắc đứng dậy, nói như vậy Giang Nam thủy sư quả nhiên là biết bản vương tới. Hiện tại Giang Nam thủy sư đô đốc gọi là Trung Ly Thu Dương a. Hồi vương gia, đúng vậy. Một cái tiểu thí hài nhi. Hiện tại ngược lại là đã lớn lên, bất quá hắn Trung Ly phủ nam tử coi như tổng quân đại đa số cũng là tại thần sách quân bên trong, cho nên bản vương cho là Lý Thần An đồng thời không có theo như đồn đại nói tới như vậy anh minh thần võ. Hắn vậy mà bổ nhiệm Trung Ly Thu Dương vì thủy sư đô đốc. Cái này không phải liền là dùng người chỉ lấy người thân a. Trung Ly Thu Dương mang đến bao nhiêu chiếc chiến thuyền? Bộ kia đem lại chắp tay thi lễ, vương gia. Đã nhìn thấy 4 chiếc. Lục Tác lập tức liền kinh ngạc đến ngây người, hắn khó có thể tin nhìn xem cái này phó tướng, Trương Phán Úy, ngươi nói, liền 4 chiếc. Vương gia, nơi đây mặt sông chật hẹp, mặt tướng xác thực chỉ nhìn thấy 4 chiếc. Lục Tác lập tức liền có chút ngạc bức. Hắn kia hai đạo thưa thất lông mày có chút nhăn lại, vừa đi vừa về đi 2 bước. 4 chiếc. Trung Ly Thu Dương cái này trong hồ lô bán là thuốc gì đây? Không đúng. Phụ thân lúc sinh tiền nói Ninh Quốc thủy sư xác thực suy bại, nhưng Lâm Nước Cảng vẫn là có 50-60 chiếc chiến thuyền. Năm ngoái thời điểm Lạc Diệp gửi thư cũng là nói như vậy, nói Lý Thần An ngay tại trùng kiến Lâm Nước Cảng, tựa hồ có trọng trấn Ninh Quốc thủy sư cử chỉ. Có thể Lạc Diệp còn nói Ninh Quốc hộ bộ trong chương mục không có bạc, cho nên Lý Thần An cái này một kế hoạch cũng chính là họa cái bánh, căn bản là không có cách thật chứng thực xuống dưới. 4 chiếc. Xem ra Giang Nam thủy sư xác thực cũng là không có chiến thuyền có thể dùng, nhưng vẫn là phải cẩn thận một chút, để phòng có trá. Truyền bản vương mệnh lệnh. Mặt tướng nghe lệnh. Mệnh Trần tướng quân xuất hắn dưới trướng 15 chiếc chiến thuyền lên địch. Mệnh Chu tướng quân xuất hắn dưới trướng 20 chiếc chiến thuyền cơ động, chú ý phòng bị quân địch hậu viện lực lượng. Cứ như vậy đi, bản vương đoán chừng đây chính là Trung Ly Thu Dương phái ra điều tra chiến thuyền, đoán chừng cũng sẽ chạy, nói cho bọn hắn không cần truy, chúng ta trực đảo Trung Ly Thu Dương hang ổ. Mặt tướng tuân mệnh. Gọi là Trương Phán Úy phó tướng quay người rời đi, Thẩm Sảo Điệp lúc này lại nói: "Vương gia, ta con đường Lâm Thủy Thành thời điểm cố ý đi liếc mắt nhìn, Lâm Nước Cảng đã trùng kiến hoàn tất, Lâm Nước cụ tàu cũng đã đưa vào sử dụng. Ta rất lo lắng Lâm Nước cụ tàu đã tạo ra mới chiến thuyền." Ngực Tác quay đầu nhìn xem Thẩm Sảo Điệp, sau một lúc lâu, cười nói: "Liền xem như Ninh Quốc có mới chiến thuyền, liền 4 chiếc. Ngươi cho là cái này có bao nhiêu tác dụng?" Thẩm Sảo Điệp tỉ mỉ nghĩ lại, tựa hồ là như thế cái đạo lý. Lực Tác có thể chiến chi thuyền gần 200 chiếc, Trung Ly Thu Dương liền 4 chiếc, chính mình tựa hồ quá lo lắng đây chính là cái kia đáng chết Lý Thần An mang cho ác mộng của mình. Đến, tùy bản vương trèo lên phòng quan sát. Bản vương liền để ngươi nhìn một cái địch nhân là như thế nào chạy trối chết. Hai người leo lên phòng quan sát. Khác rất xa, bọn hắn trông thấy chính là 4 chiếc lẻ loi trơ trọi mơ hồ thuyền hình dáng. Sau một canh giờ, hai quân tiệm cận ánh nắng phá mây mà ra. Kia 4 chiếc chiến hạm tại ánh nắng chiếu rọi phía dưới tản ra đen nhánh quang mang. Lực Tác đồng thời không có cảm thấy có gì dị dạng. A, bọn hắn lại còn không có cụp đuôi chạy trốn. Thẩm Sảo Điệp lúc này lại nhíu mày. Vương gia, thuyền của bọn hắn tựa hồ không giống. Chương 1222, toàn thắng bên trên. Chương 1222, toàn thắng bên trên. Hai quân chiến thuyền càng ngày càng gần. Không chỉ là Ngực Tắc nhìn ra đối diện kia 4 chiếc chiến thuyền không giống, đang hướng Trung Ly Thu Dương mau chóng đuổi theo Trần tướng quân xuất lĩnh 15 chiếc trên chiến thuyền tất cả tướng sĩ đều phát hiện kia 4 chiếc chiến thuyền không giống. Bọn hắn khoảng cách kia 4 chiếc chiến thuyền thêm gần. Tướng quân, địch thuyền bị trốn. Lão tử con mắt lại không ngủ. Tướng quân, địch thuyền tựa hồ là đúc bằng sắt. Đánh rắm, đúc bằng sắt sao có thể lơ lửng ở mặt nước? Vậy khẳng định là toa lên một tầng nước sơn đen. Tướng quân, kia 4 chiếc thuyền đồng thời không có tụ hợp tại một chỗ. Bọn chúng lẫn nhau khác rất xa, chẳng lẽ liền không lo lắng chúng ta đem bọn hắn tiêu diệt từng bộ phận? Tuổi trưng ngũ tuần Trần tướng quân sờ sờ trên cằm đã hiển hoa dâm sợi râu, nét miệng nở nụ cười. Ninh Quốc thủy sư đã có bao nhiêu năm không có đánh trận rồi? Nhất là thủy chiến. Nói như vậy, bọn hắn căn bản liền sẽ không múc nước chiến. Tạo ra như thế cái nhìn tựa như cao lớn uy mãnh ra hỏa. Sắp thực lớn, so với chúng ta chiến thuyền tựa hồ lớn 3 lần. Nhưng cái này lại như thế nào? Thuyền đại nạn quay đầu, càng không có linh hoạt cơ động tính, chính là cái tránh đều tránh không được điểm ngắm. Đúng là ngu dại. Truyền bản tướng quân lệnh, dùng hỏa tiễn đem hắn tiêu diệt từng bộ phận. Trước tiêu diệt phía trước nhất kia chiếc địch thuyền, gọi những cái kia thằng dành con cho lão tử nghiêm túc điểm, sớm một chút đánh xong lão tử còn có thể trở về ngủ cái hồi lung giác. Hết tốc độ tiến về phía trước. Trung Ly Thu Dương 4 chiếc chiến hạm hiện xếp theo hình tam giác sắp xếp. Phía trước nhất kia chiếc chiến thuyền chiến hạm tên là Giang Nam số hiệu, hạm trưởng sông Phần Nguyên, năm 30, nguyên Giang Nam thủy sư một cái lái chính. Giờ phút này hắn đang chỉ huy trên đài, cặp kia có chút meo lại địch quân chiến thuyền rất nhiều. Đây là chiến thuyền chiến hạm trận chiến đầu tiên. Mặc dù đang huấn luyện thời điểm hắn đã rất rõ ràng chính mình chiếc chiến hạm này lực phòng ngự cùng lực công kích mạnh bao nhiêu, nhưng bây giờ mới thật sự là đứng trước khảo nghiệm thời điểm. Tâm tình bao nhiêu có mấy phần hồi hộp. Hắn vươn một cái tay, giơ ngón tay cái lên, khép lại một con mắt, đang phán đoán lấy chiến hạm địch cách mình khoảng cách. Hạm pháo xa nhất tầm bắn là 500 trượng. Nhưng ở lúc huấn luyện bọn hắn phát hiện hạm pháo hữu hiệu sát thương tầm bắn là 300 trượng. 500 trượng quá xa, pháo thủ muốn chuẩn xác trúng đích mục tiêu tỷ lệ quá nhỏ. Nếu như là 100 trượng khoảng cách, đây cơ hồ có thể làm đến không phát nào trượt. Hiện tại chiến hạm địch ngay tại 500 trượng có hơn. Chờ một chút. Chuyến buồn hạm dài lệnh. Tất cả hạm pháo nhét vào tốt đạn dược, quay bánh lái hết qua trái. Bảo trì thân hạm ổn định, để trái dây cung vòng thứ nhất tề sạc. Lính liên lạc chạy hướng đài chỉ huy bên cạnh một cái loa trước, lớn tiếng giống lên. Giang Nam số hiệu bên trên tất cả thủy binh thu được mệnh lệnh. Thân hạm bắt đầu chậm rãi thay đổi lấy phương hướng. Cái này rơi vào Ngực Tắc trong mắt, hắn lại cười ha ha. Thế nào? Bản vương đoán không lầm a? Bọn hắn đây là lại muốn chạy trốn chạy. Không có chứng đồ chơi. Ninh Quốc thủy sư mấy chục năm so trước kia càng thêm công bằng. Không thú vị, đi, đi bồi bản vương uống trà. Thẩm Sạo Điệp lúc này cũng thở dài một hơi, nàng phát hiện mình quả thật là bị Lý Thần An tên Vương Bắt Đản này cho làm ra bóng tối. Cái thằng này chơi đùa bách luyện đao cùng bách luyện giáp, còn làm ra pháo hoa cái này thần vật, khiến Ninh Quốc bộ tốt sức chiến đấu đột nhiên tăng nhiều. Bây giờ Ninh Quốc bộ tốt sức chiến đấu có thể xưng thiên hạ đệ nhất, nhưng bây giờ là thủy chiến. Hắn bắt đầu coi trọng Ninh Quốc thủy sư, nhưng muốn rèn đúc một chi vô địch thủy sư lại cũng không là đơn giản như vậy. Thủy chiến cùng lục chiến hoàn toàn không giống. Thủy chiến liều chính là chiến thuyền số lượng, còn có đối chiến thuyền điều khiển năng lực, cùng chiến thuyền hỏa lực. Ngực tắc con lợn này mặc dù khiến người chán ghét, nhưng Thẩm Sảo Điệp không thể không thừa nhận ngực tắc cái này một chi thủy sư sức chiến đấu tại mặt nước là vô địch đối diện liền bốn chiếc chiến thuyền. Thoạt nhìn rất lớn, kỳ thực bất quá là phô trương thanh thế thôi. Cái này liền muốn chạy rồi. Đoán chừng là chạy không thoát đều là ngược dòng, thuyền quá lớn, hành xử tự nhiên liền chậm. Sớm muộn sẽ được đuổi kịp, sau đó đánh chìm đây coi như là cái Lý Thần An một cái lễ gặp mặt. Thế là, nàng vui sướng đứng dậy, kéo ngực tắc cánh tay, rời đi đài chỉ huy, đi lầu 2 trang trí khảo cứu phòng trà năm. Đông cách hạm đội Trần Hy xuất lĩnh 15 chiếc chiến thuyền tất cả tương tay hưng phấn huy động lấy thuyền tương hướng đối diện Giang Nam số hiệu chạy tới. Dựa theo Trần Hy tướng quân mệnh lệnh, lần này tuyệt không thể để chiếc này chiến hạm được chạy. Khoảng cách của song phương tại dần dần kéo vào. Từ 500 trượng đi tới 300 trượng. Giang Nam số hiệu đã nằm ngang ở trên mặt sông, sau đó liền không tiếp tục động. Trần Hy mặc dù cũng không có lại đem kia thủ to lớn thuyền để ở trong lòng, nhưng hắn lại một mực nhìn chăm chú lên kia thủ thuyền. Hắn vốn cho rằng chiếc thuyền kia sẽ lấy tốc độ nhanh nhất điều chỉnh phương hướng thoát đi, nhưng không ngờ. Trần Hy giữa lông mày cau lại. Không có chạy. Đây là biết chạy không được muốn cùng bản tướng quân tới cái cá chết lưới rách. Đối phương thân hạm hoành giang, đây là bày ra công kích tư thái. Cái này mẹ nó ai cho bọn hắn lá gan? Truyền bản tướng quân lệnh. Gần 200 trượng. Tiền quân 5 chiếc thuyền thay đổi mạn thuyền phát động công kích, còn lại 10 chiếc từ hai cánh tiếp tục tiến lên đến 50 trượng khoảng cách công kích. Đánh chìm nó. Để Linh Quốc thủy sư biết đông rời nước sư chi lợi hại. Đúng lúc này, bên cạnh hắn phó quan đống nhiên mở to hai mắt nhìn. Hắn chỉ một ngón tay, tướng quân, ngài nhìn, thuyền của bọn hắn hơn. Trần Hy định thần nhìn lại, liền thấy kia chiếc cự hạm thân thuyền đột nhiên mở ra một loạt cửa sổ. Sau đó, những cái kia cửa sổ bên trong rỗi ra dài nhỏ đèn nhánh. Cây vậy, đây là thứ quỷ gì? Phó quan kia cũng không biết nha, hắn mở mịt lắc đầu, tướng quân, mặt tướng luôn cảm thấy chiến thuyền này có chút tà môn. Tà môn cái rắm, cố lộng huyền hư thôi. Tướng quân, ngài nhìn, những cái kia cây gậy tại động. Giang Nam số hiệu bên trên, hạm trưởng sông phẩm nguyên con mắt híp thành một đường nhỏ. Hắn nhìn chòng chọc vào đang hướng hắn lái tới chiến hạm địch, bên cạnh quan sát binh thỉnh thoảng tại hướng hắn báo cáo chiến hạm địch khoảng cách. Hạm trưởng, 250 trượng. Có thể công kích rồi sao? Chờ một chút. 200 trượng. Đừng nóng nội. Nói cho tất cả pháo thủ kịp thời điều chỉnh hạm pháo góc ngắm chiều cao. 180 trượng. 150 trượng. Chuyên buồn hạm trưởng mệnh lệnh. Công kích. Theo hắn ra lệnh một tiếng, Giang Nam số hiệu trái dây cung tầng thứ 2 thập bát môn hạm pháo trong nháy mắt này đốt ngòi nổ. Mấy tức về sau, từng đợt ầm nổ vang vang vọng mặt sông, từng phát đạn pháo gào thét lên hướng chạm mặt tới đông cách hạm đội 15 chiếc chiến thuyền bay đi. Giang Nam số hiệu đằng sau 300 trượng tả hưu chính là kỳ hạm rồng liệm số hiệu. Giờ phút này Lý Thần An cùng Trung Ly Thu Dương liền đứng tại rồng liệm số hiệu tầng thứ 3 bong tàu bên trên tháp quan sát bên trong. Bọn hắn đều nhìn chăm chú lên phía trước chiến trường, đều đang nhìn Giang Nam số hiệu lần thứ nhất thực chiến biểu hiện đương hạm pháo tiếng oanh minh vang lên một khắc này, Trần Hy dưới trướng 15 chiếc chiến thuyền tất cả tướng sĩ đều kinh hãi. Trần Hy phủ phục, một lát, hắn trông thấy những cái kia chạm mặt tới đen nhánh đồ chơi. Cái này lại là cái gì? Hậu quân, kỳ hạm đông cách số hiệu bên trên. Ngay tại châm trà Thẩm Sạo Điệp cũng nghe thấy kia đạn pháo phát xạ tiếng nổ. Nàng đột nhiên đứng lên, trong tay ấm trà loảng xoảng một tiếng rơi vào trên mặt đất. Ngực tắc cũng đứng lên, đây là thanh âm gì? Đại pháo. Thẩm Sạo Điệp nhanh chóng đi ra ngoài. Đáng chết Lý Thần An. Hắn vậy mà đem Hồng Y Lìa đại pháo chưa ở trên chiến thuyền. Vương gia, mau tới. Nghĩ một chút biện pháp. Hai người chưa leo lên tháp quan sát, bên hai lại chuyển tới kịch liệt tiếng nổ. Bọn hắn trông thấy ánh lửa, trông thấy như long đằng đồng dạng của nước. Trông thấy bị đạn pháo trúng đích chiến thuyền tại mặt sông cháy hừng hực. Nghe thấy tùy gió sông mà tới. Tiếng kêu thảm thiết thê lương, chương 1223. Toàn thắng bên dưới. Chương 1223, toàn thắng bên dưới. Thập bát môn hạm pháo lần thứ nhất tề sạng, trong đó 5 mai đạn pháo trúng đích chiến hạm địch. Nó hiệu quả cực dai. Trực tiếp đánh xuyên chiến hạm địch bong tàu, khiến chiến hạm địch tiêu đốt, thậm chí có một viên trực tiếp đem chiến hạm địch nổ tung thành hai nửa chậm rãi chìm vào trong sông. Có 12 mai đạn pháo rơi vào trong nước, kia bạo tạc bay lên ngập trời cột nước thị giác hiệu quả cực kỳ rung động, đối với địch nhân trong lòng áp bách trước nay chưa từng có, cũng không có đối địch hạ bản thân tạo thành tổn thương. Có khác một viên. Có lẽ là kia pháo thủ khẩn trương thái quá. Hắn phụ trách môn kia pháo góc ngắm chiều cao quá cao, đến mức cái này mai đạn pháo bay vọt chiến hạm địch tiền quân cái này 15 chiếc chiến thuyền, một gia hỏa hướng gần 500 trượng khoảng cách chỗ chiến hạm địch trung quân bay đi. Ngực tác tại Thẩm Sạo Điệp nâng đỡ vui vẻ đụng chút leo đến lầu 2 phòng chỉ huy, hắn còn chưa kịp thở một cái, liền nghe Thẩm Sạo Điệp một tiếng kinh hô. A. Hắn kia mắt nhỏ hướng ngoại nhìn lên. Lần này hắn thấy rõ ràng, kia đen nhánh đồ chơi vừa vặn hạ xuống, liền rơi vào hắn phía trước 50 trượng khoảng cách chiếc chiến thuyền kia tiến lên. Oeng. Một tiếng thanh âm điếc tai nhức óc vang lên. Một đồng ánh lửa đột nhiên dâng lên. Hắn há to miệng mở to hai mắt nhìn, hai tay gắt gao vịn trước người tay vịn, ngay tại trong tầm mắt của hắn, chiếc chiến thuyền kia từ giữa đó bắt đầu cháy rừng rực. Lần này binh sĩ tiếng kêu rên lớn hơn. Sau đó có rất nhiều binh sĩ bị đại hỏa thôn phệ. Lại gặp rất nhiều binh sĩ trên người mang theo hỏa từ trên thuyền nhảy xuống nhảy vào trong sông. Chiếc chiến thuyền kia còn không có nặng, nó chưa tham dự chiến đấu, cũng đã hoàn toàn đánh mất sức chiến đấu. Nó ngừng hạ. Trung quân tất cả chiến thuyền đều tại thời khắc này ngừng lại. Lục Tắc vô cùng hoảng sợ nhìn chung quanh, liền thấy còn lại đều trên thuyền đám binh sĩ đều vọt tới riêng phần mình bong tàu bên trên, đều nhìn kia chiếc đang thiêu đốt ngay tại đám chìm thuyền. Còn có chiếc thuyền kia bên trên tuyệt vọng thủy binh. Đây là một trận phá vỡ tất cả mọi người nhận biết chiến đấu, đây cũng là một trận khiến Lục Tắc vô cùng tuyệt vọng chiến đấu. Kia đen nhánh chiến hạm, nó thật là đúc bằng sắt. Nó không nhìn bất luận cái gì mũi tên công kích. Chính mình thuyền căn bản không chịu nổi đối phương hai phát đạn tháo. Liên cả đụng cũng vô pháp đem đối phương đắm. Trận này thủy chiến từ mặt trời mọc thời gian bắt đầu, đến trong ngày thời điểm kết thúc. Trên mặt sông là một cái biển lửa, là một mảnh kêu rên đông rời đảo sống sót hơn 10 chiếc trên chiến thuyền dựng thẳng lên cờ trắng, liền cả kỳ hạm đông cách số hiệu cũng không ngoại lệ. Một phương toàn thắng, một phương bại hoàn toàn. Ít ngày nữa, một trận chiến này truyền khắp thiên hạ phải sợ hãi, nam. Tại tuyệt đối lực lượng trước mặt bất kỳ cái gì âm mưu quỷ kế đều không đáng nhắc lên. Lý Thần An cải biến từ ngàn năm nay lục chiến mô thức chiến tranh, cũng cải biến thủy chiến mô thức chiến tranh. Phóng nhãn thiên hạ, vô luận quốc gia nào, cho dù là cái gọi là Lâu Lan, tại Ninh quốc quân đội trước mặt đều không đáng nhắc lên. Cho nên, hoàng nhân thua không an. Tại Việt quốc trên chiến trường, Phong Mù Lòa xuất lĩnh 20 vạn thần sách quân, liền phân phối Ninh quốc pháo hòa. Vũ Văn Phong kia mấy cái ứng tại Việt quốc thất bại trầm xa. Cái này cũng không ngoài ý muốn. Minh Sa Sơn tháng sau nha bên suối, Hề Duy ngồi tại một chỗ mộ phần, nhìn qua dưới cắt vàng trời chiều, đối bên người Yến Cơ đạo còn nói thêm: "Lão phu vốn là lo lắng Lý Thần An bước chân bước quá lớn, hiện tại xem ra." Lão nhân vuốt vuốt hoa dâm râu dài, trên mặt lộ ra một vòng ý cười. Tiểu tử này căn bản chính là không có sợ hãi. Lão phu quá lo lắng, tiểu tử đồng cũng quá cẩn thận. Vô luận Hoang quốc cùng Việt quốc, kỳ thật Lý Thần An tiểu tử này căn bản cũng không có để vào mắt. Cho nên, hắn giết nhau không giết Việt quốc thái tử căn bản không quan trọng, đối Vũ Văn Phong có thể hay không tiến đánh Yên Vân Quan, hắn cũng không quan trọng. Ừm, đây là thuộc về hắn thời đại. Vũ Văn Phong trải qua này một cảnh tỉnh, ngược lại là đối đầu hai chuyện. Một, hắn đem Cửu Âm thành chủ động trả lại Ninh quốc. Hai, Hoang quốc cùng Ninh quốc đạt thành thông thương hiệp nghị. Hắn nói hắn chuẩn bị đi Việt quốc cùng Lý Thần An gặp một lần, hắn là cái kiêu ngạo hoang nhân, là trên thảo nguyên một cái chân chính hùng lưng, nhưng bây giờ, hắn đã bị Lý Thần An tin phục. Cái này rất tốt. Ninh quốc chi quang đã chiếu rọi thiên hạ, đương Lâu Lan nước thật xâm lấn về sau, có lẽ Hoang quốc cũng hoặc bức bách tại Lâu Lan áp lực hướng Ninh quốc cầu viện, thậm chí như Việt quốc như vậy cử hành toàn dân công ném. Đây cũng là Thần An kia tiểu tử tại Việt quốc kinh đô ra chủ ý. Kỳ tư diệu tưởng a. Toàn dân công ném, để Việt quốc tất cả bách tính tới quyết định Việt quốc thuộc về. Cái này cho Triệu Hà Nguyệt lưu lại mặt mũi, cho Việt quốc những quan viên kia lưu lại mặt mũi, cũng làm cho Việt quốc bách tính đối Ninh quốc, đối Lý Thần An càng có hảo cảm. Hắn đã từng thuyết văn sáng bước chân từ đầu đến cuối hướng về phía trước. Như vậy rất lại phía sau văn minh liền sẽ hướng tiên tiến văn minh tới gần. Bởi vì hắn là một vệt ánh sáng, hắn đã chiếu sáng đường phía trước, còn lại tất cả quốc gia tất cả bách tính chỉ cần truy tìm lấy hắn quang tiến lên liền có thể. Một cái đại nhất thống thời đại sắp xảy ra, lão phu đương nhiên không muốn chết. Đi, chúng ta trở về nhìn nhìn lại. Hai người đứng dậy, quay người. Hướng tòa này cô độc mộ phần cung cung kính kính thi lễ một cái. Nghỉ ngơi đi. Hiện tại nơi này là tha hương nơi đất khách. Có lẽ không được bao lâu, nơi này chính là Ninh quốc cương vực. Đến lúc đó, lão phu như còn chưa có chết, chính là ngươi tại loại này bên dưới mênh mông vô bờ cây đảo. Đợi đến xuân tới, ngươi lại nhìn hoa đào nở. Lúc Trinh An năm đầu 15 tháng 11, tới Lâu Lan đi một lượt Hề Duy cùng Yến Cơ đạo lần nữa hướng Trung Nguyên đi. Lần này trở về ngươi có phải hay không muốn đối Ngô quốc làm chút gì? Hề Duy nét miệng cười một tiếng lắc đầu. Ngô quốc không cần lão phu đi làm cái gì. Có Việt quốc công quang tại trước, nếu là lại có Hoang quốc công quang tại sau. Ninh quốc thương nghiệp bố cục đã đại khái hoàn thành, đưa Việt quốc Hoang quốc đều trở thành Ninh quốc lãnh thổ về sau, đại Ninh nước thương nghiệp đem càng nhanh hơn đồng bộ phát triển. Đến lúc đó, Ngô quốc thương phẩm căn bản là chống đỡ không được Ninh quốc thương phẩm xâm lấn. Ngô hối hoặc là sẽ bỏ vô nhai quan hiệp nghị đóng lại Ngô quốc biên giới, hoặc là hắn liền nhất định phải đem Ngô quốc thương nghiệp phát triển đối kháng đại Ninh nước thương nghiệp xung kích. Hiển nhiên Ngô hối đồng thời không có cái năng lực kia, như vậy hắn có lẽ sẽ thận trọng đi cân nhắc Ngô quốc tương lai. Ừm, hắn đánh trận vẫn được. Bất quá Ngô quốc phiên vương chi loạn có thể nhanh như vậy bình định, cái này dựa vào vẫn như cũng là Ninh quốc bán cho vũ khí của hắn khôi giáp. Lão phu nguyên bản còn lo lắng Thần An đem lợi hại như vậy vũ khí khôi giáp bán cho Ngô hối có thể hay không bất lợi cho Ninh quốc. Hề Duy lại cười. Lão phu đúng như hết ngồi đáy giếng. Vài ngày trước đến đêm tối vệ tin tức mới biết được Ninh quốc vũ khí khôi giáp đã bắt đầu vòng tiếp theo thay đổi triều đại. Hề Duy quay đầu nhìn một chút Yến Cơ đạo. Ngươi biết Vương Chính Hạo Hiên kia tiểu tử a? Ừm, Vương Chính Kim Trung Nhi tử, Mục Sơn Đao đệ tử thiên tài, hắn thế nào rồi? Tiểu tử này đem Ninh quốc người trong giang hồ cơ hồ đều thu nhập dưới trướng. Hắn thành lập một chi toàn bộ từ giang hồ cao thủ tạo thành quân đội, gọi Kim Giáp Doanh. Cái này Kim Giáp Doanh 3000 người, bọn hắn toàn bộ trang bị chính là ngư lân giáp cùng súng không có giảm thanh. Yến Cơ đạo khẽ giật mình, súng không có giảm thanh là cái gì? Hề Duy trầm ngâm ba hơi, lão phu cũng không biết, nghe nói là có thể tùy tiện muốn đại tông sư tính mệnh uy lực to lớn lại một loại. Thần khí. Yến Cơ đạo trong lòng giật mình, lại là Lý Thần An lấy ra. Ừm, cho nên lão phu đối cái này Lâu Lan cũng không có hứng thú. Ẩn môn có lại nhiều đại tông sư lại nhiều thánh giai lại như thế nào? Thời đại thay đổi, bởi vì một người mà biến. Một chiếc chiến thuyền có thể diệt một cái đội tàu, một cái Kim Giáp Doanh, chỉ sợ có thể diệt một nước. Nghiền ép tồn tại. Hề Duy nhanh chân tiến lên, đông nhiên cao giọng tụng nói: Thanh hải dài mây ám tuyết sơn, cô thành nóng nhìn ngọc môn quan, cắt vàng bách chiến xuyên kim giáp, không phá Lâu Lan cuối cùng không còn. Lão phu đang nghĩ, hắn chỉ sợ căn bản sẽ không đợi thêm 2 năm sau kia cái gì thủ sơn luật kiếm. Ý của ngươi là hắn sẽ chủ động hướng Lâu Lan phát động công kích? Chương 1224, Xuân mãn nhân gian, 1. Chương 1224, Xuân mãn nhân gian, đại kết cục, 1. Trình An 2 năm mùng 3 tháng 3 đây là một cái có thể ghi vào sử sách thời gian. Nó cùng Chiêu Hóa 23 năm mùng 3 tháng 3 một dạng trọng yếu. Chiêu Hóa 23 năm mùng 3 tháng 3 một ngày này, tại Ninh quốc trong lịch sử được xưng là thánh chủ thức tỉnh thời gian Đại Ninh Đế quốc Hoàng đế Lý Thần An tại một ngày này lấy một bài điệp luyến hoa kinh diễm Quảng Lăng thành, cũng đã động Trung Ly Nhược Thủy cùng Ninh Sở Sở Tâm. Đây là hắn chính thức leo lên Ninh quốc lịch sử võ đài mang tính tiêu chí một ngày. Mà Trình An 2 năm mùng 3 tháng 3, một ngày này, Việt quốc Hàm Nguyệt công chúa cùng Việt quốc thừa tướng Kiều Tử Đồng, tại bốn phong thành hoàng cung tổ chức Việt quốc cuối cùng một trận lớn triều hội. Ở đây chàng lớn triều hội bên trên, Hàm Nguyệt công chúa đại biểu Việt quốc hoàng thất tuyên bố Việt quốc quy về Ninh quốc. Việt quốc cái tên này cứ thế biến mất tại trong dòng chảy lịch sử, từ đó về sau lại không có Việt nhân, chỉ có thả người. Đây là sử thượng một lần duy nhất không có chiến tranh hai nước sáp nhập. Có người vui vẻ có người buồn. Vui vẻ chính là đã từng Việt quốc những cái kia dân chúng yêu thương chính là đã từng Việt quốc một ít quan viên cùng đám học sinh. Nhưng đây chính là đại thế. Là cả nước trên dưới mấy chục triệu người ý chí. Ở đây chàng lớn triều hội chính thức văn thư tuyên bố về sau, bốn phong thành chẳng những không có loạn, cái này trong đêm, bốn phong thành pháo hoa châm ngòi một đêm. Dân chúng buôn tàu bẩm báo. Bọn hắn không có bởi vì Việt quốc biến mất mà bi thương, bọn hắn ngược lại lấy trở thành thả người mà vui vẻ. Bởi vì tiếp xuống Ninh quốc thu thuế chế độ sẽ toàn diện thay thế ngày xưa Việt quốc nặng nề thuế phú. Ninh quốc thương nghiệp chính sách cũng đem rất nhanh tại Việt quốc phổ biến, Việt quốc thương nhân cùng thợ thủ công nhóm cũng đem cùng hưởng Ninh quốc một dạng đãi ngộ, đây có nghĩa là đã từng trói buộc cứ như vậy triệt để bung ra tới. Cũng mang ý nghĩa cuộc sống về sau sẽ càng ngày càng tốt qua. Lý Thần An đối việc này đương nhiên cũng rất vui vẻ, nhưng như thế to con sự tình đương nhiên còn có rất nhiều sự tình muốn làm. Những sự tình kia rất phiền phức. Thế là, hắn tại từ Việt quốc trở lại Ninh quốc về sau, vung tay liền đem những sự tình này ném cho Ôn Trừ Vũ. Hoàng thượng, việc này thần chỗ nào có thể tự tiện chủ trương. Ngồi tại Mai Vườn trong thư phòng, Ôn Trừ Vũ nhìn xem Lý Thần An lại nói. Khu vực muốn một lần nữa phân chia, quan viên muốn một lần nữa bổ nhiệm, đây đều là thiên đại sự tình. Cũng phải cần Hoàng thượng ngài tới quay tấm. Lý Thần An nhếch miệng cười một tiếng. Cứ dựa theo đã từng Đại Ly Đế quốc hành chính phân chia chẳng phải được rồi. Cũng hoặc là ngay tại Việt quốc vốn có cơ sở bên trên ưu hóa một chút những cái kia đạo, châu, huyện. Ngươi đi bốn phong thành tìm Tiểu Tử Đồng. Đúng, đem Tiểu Tử Đồng cũng đặt vào nội các, tại quan viên ủy nhiệm bên trên các ngươi thương nghị định. Đem Su Mật Viện hủy bỏ, cải thành. Ngự lại đài, hành xử cả nước quan viên giám sát chi quyền. Ngự lại đài trực tiếp hướng vào phía trong các phụ trách. Năm sau, chấm nhất 3 năm sau, Yên Kinh thành liền kiến thiết hoàn tất. Đến lúc đó rời đô Yên Kinh thành, sẽ tiến hành một lần trung ương triều đình quan viên một lần nữa bổ nhiệm. Việc này ngươi bây giờ trong suốt ra phong thành, chúng ta cái này Ngọc Kinh thành Văn Xương khu mới ngay tại kiến thiết, Lý Thượng Sách nói quy hoạch không ít phòng ở. Đến tại rời đô trước đó bán đi. Cho nên các ngươi đến Việt quốc về sau, muốn hướng bên kia thương nhân quán thâu chúng ta Ngọc Kinh thành tốt đẹp thương nghiệp không khí, muốn để bên kia thương nhân cũng tới Ngọc Kinh thành mua phòng ốc. Chuyện này rất trọng yếu, muốn là bán không được. Tiếp xuống giáo dục bắt buộc bạc nhưng là không còn rơi vào. Nói đến đây lời nói, Lý Thần An đứng lên, không phải ta lười biếng, là ta thật bể bộn nhiều việc. Nhạc phụ đại nhân, ngươi nhìn một cái, ta còn chưa có đi nhìn xem tiểu huyện cùng nữ nhi. Hoa lão nhạc phụ cái này không phải cũng cho ta tới một phong thư, nói ta lại không đi vãn khê trai, hài tử sẽ phải họ Tiêu. Bánh bao ngay tại tháng này sinh con, ta cái này làm cha cũng nên đi xem một chút ta. Nhược Thủy cũng mang thai 5 tháng, Sở Sở cũng có 4 tháng, Thấm Nhi bụng cũng hiện lộ ra, chỉ có Hạ Hoa tạm thời còn không có phản ứng. Nhạc phụ đại nhân, ngươi dù sao lại không cưới cũng không sinh, ta đi bồi vợ con quan trọng, quốc gia sự tình nhà. Ta đều là người một nhà, ngươi lão liền nhiều thao điểm tâm. Nói xong, Lý Thần An có càng liền chạy Ôn Trừ Vũ sững sờ một lát, một gỡ râu ngắn miết miệng nở nụ cười. Hắn lắc đầu, thật dài thở dài. Lại lòng tràn đầy vui vẻ đêm nay hắn chưa có trở về tĩnh nhàn trai, hắn chạy tới Hoa Mãn đỉnh tiểu viện ở một đêm. Lý Thần An tại Ngọc Kinh thành ngốc 7 ngày, trước 6 trời hắn đều không có đi qua hỏi quốc sự, hắn cơ hồ đều ở nhà bồi tiếp thê tử của hắn nhóm đương nhiên, hắn cũng đi qua 2 lần đã từng ngược quốc công phủ. Nó bây giờ gọi Tô Vườn. Tô Tiếu cười liền ở lại đây. Ngày thứ 7, cũng chính là 11 tháng 3, hắn đi một chuyến hoàng cung. Tại Ngự thư phòng cùng Lục Bộ Thượng thư nói chuyện một ngày, nói là tiếp xuống những cái kia kế hoạch rơi xuống đất. 11 tháng 3, đêm. Hắn đi Cựu Vũ lâu năm. Ngươi lại mập. Nô Hoan vui vẻ cười một tiếng. Ngươi ngược lại là không thay đổi gì. Nếu như ngươi không thích ta mập bộ dáng, ta hiện tại liền giảm béo. Lý Thần An vội vàng khoát tay, ngươi có thể dừng lại, ở đây sinh hoạt còn tốt chứ? Rất tốt. Chúc mừng ngươi. Chúc mừng cái gì? Đầu tiên chúc mừng ngươi có hài tử, tiếp theo, chúc mừng ngươi không đánh mà thắng chiếm đoạt Việt quốc. Nô Hoan cho Lý Thần An châm một ly trà, ta nhìn chúng nam nhân quả nhiên là không giống đáng tiếc. Hắn thở dài một tiếng, ta không cách nào biến thành nữ nhân, ta nếu là có thể biến thành nữ nhân. Lý Thần An lại đưa tay, dừng lại. Ngươi muốn là biến thành nữ nhân ta mỗi ngày ban đêm đều muốn gặp ác mộng. Nô Hoan đu hoán ném hắn một cái lướt mắt, Lý Thần An cảm thấy toàn thân nổi da gà đều xông ra. Cái thằng này, càng ngày càng mẹ. Hàng Nguyệt công chúa khi nào gả tới? Năm nay thu. Ta không phải đến cấp ngươi nói những này. Ta biết, ngươi là đến xem ta. Ngươi có cái gì tốt nhìn? Có muốn hay không về nước? Nô quốc phiên vương chi loạn đã bình định, ngươi cái này người vật vô hại thân vương, nô hối sẽ không bắt ngươi như thế nào. Nô Hoan nhếch miệng, liền muốn đuổi ta đi rồi. Không phải, ta cái này không lo lắng ngươi tại nơi này ở không quân a. Quen thuộc. Ta cảm thấy nơi này rất tốt. Nô Hoan một trận, dương mắt nhìn về phía Lý Thần An. Vươn một cái tay, Lý Thần An tay rụt trở về. Ngươi có cần hay không ta hồi Nô quốc đi du thuyết hoàng huynh đem Nô quốc cũng nhập Ninh quốc. Nếu như ngươi cần, ngươi một câu, ta Nô Hoan lập tức liền hồi. Lý Thần An ngẩn ngơ, này cũng không cần, đã ngươi nguyện ý ở lại đây, cái kia cũng nên cưới cái nàng dâu, coi như nơi này là nhà của ngươi đi, nữ nhân cùng nam nhân còn là không giống nhau. Nô Hoan lắc đầu, ta không muốn nữ nhân. Hắn nhìn qua Lý Thần An, đầy mắt chờ đợi lại nói: "Đêm nay ngươi liền ở lại đây, được chứ?" Lý Thần An lập tức đứng lên: "Ta liền không nên đến nhìn ngươi." "Ta không phải ý tứ kia, ta nói là ngươi liền ở lại đây, chúng ta uống rượu ngâm thơ." Nô Hoan gấp, cũng đứng lên, tại lấy hướng lên chúng ta khác nhau, nhưng ở thi từ biện pháp bên trên chúng ta là có cùng yêu thích. "Ngươi có phải hay không quên đi ngươi là Ninh Quốc thi tiên? Ta chính là muốn ngươi một bài thi tử, yêu cầu này quá phận a." Lại nói, trên sinh lý nhu cầu. Nô Hoan cúi đầu, có chút e lệ: "Ta tìm được người." "Ai?" "Đến, ta mang ngươi xem hắn." Nô Hoan mang theo Lý Thần An đi Tây Xương phòng đẩy cửa. Lý Thần An lập tức liền mắt trợn tròn. "Ta ít ít ít. Thẩm Kế Nghiệp, như thế nào? Ta đi dạo Nam viện thời điểm gặp phải, vừa thấy đại yêu, liền đem hắn chuộc trở về, có phải là rất anh tuấn?" "Tướng công, mau tới gặp qua hoàng thượng." Chương 1225. Xuân mãn nhân gian 2. Chương 1225. Xuân mãn nhân gian, đại kết cục 2. Vãn Khê trai, khắp núi hoa nở. Một tòa tinh xảo lầu gỗ trước, Tiêu Bao Tử nâng cao bụng lớn, cầm trong tay hai cái bánh bao lớn. Nàng trong sân đi từ từ, chậm rãi ăn bánh bao. Hoa Mãn Đỉnh rất là hồi hộp. "Khuê nữ, nếu không, nghỉ ngơi một chút." Tiêu Bao Tử quay đầu nhìn cha nàng một chút, cười nói: "Tiểu Vũ nói nhiều đi một chút đối nhau sản có chỗ tốt." Dừng một chút, nàng lại hỏi một câu: "Cứu Cứu đi đâu rồi?" "Hắn đi Ngô Quốc." "Hắn chạy tới Ngô Quốc làm gì?" "Hắn nói đi tìm nhà tranh cư sĩ Tiễn Du Chi cùng Mây Sách Hiển, ân, cho bọn hắn hai cái đại nho đưa ngân lang bút đi." Tiêu Bao Tử gặm một cái bánh bao, quay hàm phình lên, sau một lúc lâu, nói: "Sợ không phải đưa ngân lang bút đơn giản như vậy à?" Hoa Mãn Đỉnh nết miệng cười một tiếng: "Còn không phải hy vọng có thể thuyết phục Ngô Hối cũng đem Ngô Quốc nhập vào Ninh Quốc." Tiêu Bao Tử cặp kia dài nhỏ lông mày có chút dương lên, hắn đây chính là lo chuyện bao đồng. Thân an hắn đối loại sự tình này kỳ thật cho tới bây giờ đều không thèm để ý. Trước kia hắn thậm chí còn nói qua, vì sao cần phải muốn thống nhất? Không giống quốc gia sẽ dựng dục ra không giống văn minh, Ninh Quốc văn minh cũng không phải là duy nhất, hắn cũng không phải là kia một vệt ánh sáng. Như thế nào văn minh chi quang? Hắn nói hắn cũng không biết, hắn chỉ biết tìm kiếm chân chính văn minh chi quang con đường kia rất dài. Hắn nói hắn vẹn vẹn là cho Ninh Quốc bách tính bung ra gông xiềng, kỳ thật những cái kia gông xiềng đồng thời không có chân chính bài trừ, muốn chân chính bài trừ, cái này cần dân chúng thức tỉnh. Hoa Mãn Đỉnh trầm ngâm ba hơi, hỏi: "Như thế nào thức tỉnh?" Tiêu Bao Tử nhún vai, hắn ngược lại là nói qua, ta cũng không có nhớ kỹ, bởi vì thiên hạ bách tính có cảm giác hay không tỉnh cùng ta lại không việc gì. Nàng cúi đầu nhìn xem bụng, trên mặt lộ ra ngọt ngào ý cười. Ta chú ý, chính là có thể mang thai con của hắn. Sau đó thì sao? Ngay ở chỗ này đem hài tử nuôi lớn. Về phần hài tử tương lai, ân, ta sẽ dạy hắn võ công, nhưng nếu như hắn đồng thời không có thiên phú ta cũng sẽ không tức giận. Nàng ngẩng đầu nhìn Hoa Mãn Đỉnh, lại nói: "Hài tử như không có luyện võ thiên phú, ngươi tả hữu cũng vô sự, liền dạy hắn đọc sách." Hoa Mãn Đỉnh ngẩn ngơ. "Vậy nếu là đọc sách cũng không có thiên phú đâu?" Tiêu Bao Tử cười nói: "Vậy liền để hắn chăn trâu. Dù sao trong mắt của ta, hài tử tương lai có hay không tiền đồ, lớn bao nhiêu tiền đồ, những này đều không trọng yếu. Trọng yếu chính là hài tử có thể khỏe mạnh vui vẻ ở đây sơn thủy ở giữa lớn lên, có thể có được một cái mỹ hảo tuổi thơ, một cái vui sướng thiếu niên, một cái dứt khoát thanh xuân, một cái đáng ra nói khoác nhân sinh, cái này liền đủ. Ta nói khoác có thể cũng không phải là giống cha hắn như thế là cái gì Ninh Quốc thi tiên, là cái gì chúa cứu thế, là cái gì cái thế anh hùng. Như cha hắn người như vậy ngàn năm mới ra một cái, cho nên con của ta tuyệt không thể gánh vác lấy thiên hạ bách tính chờ mong. Hắn còn không nổi, cũng không có người có thể có nổi. Đây chính là ta vì cái gì từ hắn yêu nhau liền quyết định có hài tử muốn về đến Vãn Khê trai nguyên nhân. Cha quá cường hắn cũng không phải một chuyện tốt ta, thế nhân nhiều chuyện, đều là sẽ tiến hành so sánh. Nói cái gì rồng sinh rồng phượng sinh phượng, liền cảm giác con của hắn cũng hẳn là như hắn lợi hại như vậy, cái này sao có thể? Cái này sẽ chỉ cho hài tử mang đến không thể thừa nhận áp lực. Ta cũng không làm. Hoa Mãn Đỉnh nhìn xem Tiêu Bao Tử, hắn mặt già bên trên lộ ra một vòng vui mừng cười. Ngươi hiểu chuyện. Tiêu Bao Tử gặm một cái bánh bao, sau một lúc lâu, nói: "Không phải ta hiểu chuyện, là mẹ khi còn sống nói cho ta. Đây cũng là nàng có ta liền rời đi kinh đô trở lại Vãn Khê trai nguyên nhân. Nàng nói, nếu như nàng ở tại kinh đô, có ngươi cái này đại nho cha, ta đại khái liền sẽ trưởng thành ngươi bộ dáng. Trưởng thành cha bộ dạng này nơi nào không tốt rồi?" Tiêu Bao Tử đuôi lông mày dương lên, "Vậy ta khẳng định liền muốn cẩn thủ những cái được gọi là quy củ, liền muốn như thuộc nữ đồng dạng, liền không thể dựa vào sở thích của mình đi làm chính mình muốn làm liền làm sự tình, tỉ như, ta cùng Thần An liền sẽ không có hiện tại cố sự." Hoa Mãn Đỉnh không phản bác được, "Vậy ngươi có tiếc nuối a?" "Tiếc nuối vẫn là có. Nói nghe một chút." "Kia chính là ta tuổi thơ thiếu niên cũng không phải là quá hoàn chỉnh, bởi vì không có phụ thân làm bạn." Hoa Mãn Đỉnh lòng mang ngày nấy, "Vậy ngươi hài tử?" Tiêu Bao Tử nở nụ cười, "Yên tâm, hắn cùng ngươi không giống. Hắn sẽ trở về, sẽ từ bỏ hắn hiện tại vốn có hết thể trở về." Hoa Mãn Đỉnh mặt lộ vẻ nghi hoặc, "Hắn hiện tại chính là phong quang thời điểm. Ngươi không hiểu hắn. Hắn người này nha, cũng không thích những cái kia người khác cầu còn không được phong quang. Hắn chỉ thích xuân quang." Nói đến đây lời nói, Tiêu Bao Tử quay đầu nhìn lại, nụ cười trên mặt như hoa đồng dạng nở rộ. "Ngươi nhìn, hắn tới rồi." "Nam, lão ca." "Không phải, nhạc phụ đại nhân." Lý Thần An cung cung kính kính hướng Hoa Mãn Đỉnh thi lễ một cái, nhìn về phía Tiêu Bao Tử, ngốc ngốc nở nụ cười. Tiêu Bao Tử gương mặt hơi đỏ lên, "Nhiều như vậy phải bận rộn sự tình, ngươi chạy về tới làm gì? Chuyện thiên hạ đều không có lao bà của ta sinh con sự tình trọng yếu." "Ba Hoa." Tiêu Bao Tử cho Lý Thần An ném một cái liếc mắt, "Đói bụng không? Ta phía dưới cho ngươi ăn." "Tốt, nhớ kỹ sắc hai trái trứng." "Ừm, còn phải vung nhiều một chút hành thái." Tiêu Bao Tử nói liền nâng cao bụng đi tới nhà bếp, cha vợ hai người ngồi tại trong viện tấm kia bàn trà bên cạnh. Thần An,
ừm,
Việt quốc mới về, ngươi hẳn là đi Việt quốc mới đúng. Nhạc phụ, kỳ thật Việt nhân nguyện ý quy thuận tại Ninh quốc, nguyên nhân lớn nhất là Ninh quốc những năm này thay đổi. Tuy nói những biến hóa này có rất nhiều là bởi vì ta mà lên, nhưng Việt nhân chân chính ghen tị lại là thà người bây giờ loại cuộc sống này hoàn cảnh cùng trạng thái. Ta đi cùng không đi ý nghĩa cũng không lớn, bọn hắn sẽ không bởi vì ta không đi mà đổi ý, cũng sẽ không bởi vì ta đi trong lòng liền càng thêm an tâm. Bọn hắn cần chính là thực tế cải biến, là để bọn hắn cũng có thể như thà người dạng này đem thời gian trôi qua càng ngày càng tốt chính sách rơi xuống đất. Kỳ thật nguyện vọng của dân chúng vô cùng đơn giản, có thể dựa vào hai tay của mình kiếm được nuôi sống gia đình tiền, có thể có một cái che gió che mưa nhà, có thể làm cho vợ con mang trên mặt vui cười. Nếu như quan phủ đối bọn hắn càng tốt hơn một chút, nếu như thuế phú có thể càng nhẹ một chút, nếu như quanh năm suốt tháng trong túi còn có thể tồn dư mấy lượng bạc, đối với bọn hắn mà nói, đây chính là thịnh thế. Cho nên quốc gia tên gọi là gì, hoàng đế là ai, bọn hắn cho phép sẽ quan tâm, lại cũng không là quan tâm trọng điểm. Bọn hắn chỉ muốn đem cuộc sống của mình qua tốt, về phần cái khác cũng không phải là quá trọng yếu. Hoa Mãn Đình khẽ bước cằm, sau một lúc lâu hỏi: "Kia Lâu Lan đại quân nếu như tới, ngươi chuẩn bị ứng đối ra sao?" Lý Thần An nhếch miệng cười một tiếng: "Bọn hắn hẳn là tới không được." Hoa Mãn Đình khẽ giật mình, liền nghe Lý Thần An lại nói: "Vương Chính Hạo Hiên kia tiểu tử mang theo hắn 3000 kim giáp doanh đã hướng Lâu Lan nước đi. Bây giờ chỉ sợ ngay tại quá cảnh Hoang Quốc." Hoa Mãn Đình giật nảy cả mình: "Liền 3000 người? Lão phu thế nhưng là nghe nói Lâu Lan Vương có 30 vạn đại quân." Lý Thần An vân đạm phong khinh: "30 vạn đại quân lại như thế nào? Vương Chính Hạo Hiên kia tiểu tử không biết từ nơi nào làm ra bạc, tay kia bút. Hắn đem giống như núi nhỏ bạc hướng viện khoa học một đập, viện khoa học tất cả đồ tốt nhất liền đều là hắn. Hắn nhưng là đem hắn 3000 kim giáp doanh vũ trang đến tận răng. Yên tâm đi, hắn kim giáp doanh, thiên hạ không người có thể địch." Chương 1226, Xuân Mãn Nhân Gian 3. Chương 1226, Xuân Mãn Nhân Gian, đại kết cục 3. Hoang Quốc, Khô Thạch Bảo. Vũ Văn Phong mang theo hắn hoàng hậu cùng đám đại thần đứng tại Khô Thạch Bảo trên tường thành, trợn mắt hốc mồm nhìn cách đó không xa đang chạy nhanh đến một chi ánh vàng rực rỡ đội ngũ. Tại ánh nắng chiếu rọi xuống, chi đội ngũ kia chỗ hiển lộ ra không chỉ là dễ thấy, nó càng nhiều hơn chính là phách lối. Từ Ninh Quốc bị thả trở về, Vũ Văn Mạnh giờ phút này càng là nuốt nước miếng một cái, trong mắt lộ ra một vòng vẻ sợ hãi, liền cả eo của hắn cũng hơi cong một điểm. Hoàng hậu Thà Tốc Lâm nhìn xem chi đội ngũ này, trong lòng thật dài thở dài. Nàng rất ghen tị, cũng rất bất an. Nàng nhìn một chút đứng tại trước người nàng nửa bước khoảng cách trượng phu, cái này một chi ngày xưa trên thảo nguyên hùng ứng, lúc này tựa hồ đã đứt gãy cánh. Không đúng, trượng phu cánh sớm đã đứt gãy. Từ lúc nào bắt đầu đây này? Đại khái chính là 2 năm trước Lý Thần An xuất 500 kỵ qua Tử Vong Cốc diệt thứ 3 ương thời điểm bắt đầu. Sau đó chính là năm ngoái Thà quân tại Hoang Quốc như vào chỗ không người trận chiến kia. Lại sau chính là những ngày này từ Việt quốc chuyển đến như tuyết rơi đồng dạng hoang nhân đại quân thảm bại những tin tức kia. Hắn càng ngày càng trầm mặc, càng ngày càng thích uống rượu, cũng càng ngày càng không muốn đi xử lý triều chính. Thà Tốc Lâm rất lý giải trượng phu tâm tình. Trượng phu có hùng tâm trang trí, đáng tiếc chính là hắn sinh không gặp thời. Cái này lão thiên gia cũng là không có mở mắt để hắn gặp phải Lý Thần An. Vũ Văn Mạnh từ Ninh Quốc trở về sau cùng trượng phu nói một đêm, nói là hắn tại Ninh Quốc chứng kiến hết thảy, đêm hôm đó Thà Tốc Lâm ngồi ở một bên cũng nghe một đêm. Nàng thế mới biết Ninh Quốc tại Lý Thần An dẫn đầu bên dưới trong thời gian thật ngắn đã trở nên cường đại như thế. Trượng phu càng thêm trầm mặc. Tại qua trọn vẹn 3 ngày sau đó, hắn cuối cùng phóng ra một bước. Hướng Ninh Quốc phái ra sứ giả, hy vọng có thể cùng Ninh Quốc mở ra mậu dịch. Hắn còn nhường ra Cửu Âm Thành. Đây là một cái rất có ảnh hưởng mang tính tiêu chí sự kiện. Nó mang ý nghĩa cái này một chi hoang nguyên hùng ứng hướng Ninh Quốc Lý Thần An cúi đầu. Hiện tại, Ninh Quốc binh bộ hành văn nói Ninh Quốc 3000 kim giáp doanh tướng sĩ muốn mượn đạo Hoang Quốc tiến về Lâu Lan, trợ phu chần chờ thời gian đốt một nén hương, mệnh binh bộ đều quan hải cho qua đương chi quân đội này tiến vào Hoang Quốc về sau, trợ phu cực kỳ lo lắng. Hắn sớm đi tới Khô Thạch Bảo, liền vì nhìn xem cái này một chi chỉ dựa vào 3000 người liền dám hành quân mấy ngàn dặm tiến về Lâu Lan một trận chiến quân đội. 3000 người, buôn 3000 dặm, đi chiến một nước. Nếu là lúc trước, Vũ Văn Phong chắc chắn đem hắn coi là một chuyện cười. Nhưng bây giờ, Lâu Lan nước đến tột cùng có bao nhiêu binh lực? Câu nói này Vũ Văn Phong hỏi chính là đứng ở một bên từ Lâu Lan nước trở về Thiên Cơ các chủ Dương Tứ Hiển. Hồi hoàng thượng, Lâu Lan quốc hữu kỵ binh giáp đen 5 vạn, có trường thương bộ tốt 5 vạn, khắc. Còn có cung tiễn binh 3 vạn, đao thuẫn binh 8 vạn. Tăng thêm cái khác loạn thất bát ao, đại khái tại 30 vạn số lượng. Vũ Văn Phong giữa lông mày có chút nhăn lại, trầm ngâm hồi lâu, lại hỏi: "Kia Lâu Lan nước thực lực kinh tế như thế nào?" Dương Tứ Hiền lại túi người hành lễ, lấy thần nhìn thấy, đủ để chống đỡ một trận cuối cùng một năm lâu đại quy mô chiến tranh. Vũ Văn Phong hít sâu một hơi, đó chính là rất cường đại. Hoang Quốc phái đi Việt quốc binh bất quá 8 vạn số lượng, tại Hoang Quốc binh cần thiết tiếp tế trong đó một nửa cần bọn hắn tại Việt quốc lấy đánh cướp phương thức đi giải quyết. Bởi vì Hoang Quốc đồng thời không có nhiều như vậy lương thảo cung cấp, cho nên Lâu Lan quốc viễn mạnh hơn Hoang Quốc. Có thể ngay tại tiếp cận Khô Thạch Bảo chi đội ngũ này, bọn hắn chỉ có 3000 người, liên tùy tùng đều không có. Bọn hắn vẹn vẹn là mang nhiều 3 lần ngựa, những cái kia ngựa bên trên ngược lại là cong đầy bọc hành lý. Ai hiểu rõ chi này kim giáp doanh? Không ai có thể trả lời. Bởi vì chi đội ngũ này trước lúc này, thậm chí ngay tại lúc này, nó đồng thời không có bất kỳ cái gì danh khí. Lý Thần An không thể nào làm chuyện không có nắm chắc. Đi, theo chấm tiến đến nhìn xem. Nam, Khô Thạch Bảo bên ngoài. Vương Chính Hạo Hiên mặc một thân màu vàng toàn thân giáp, cưỡi đồng dạng bao trùm toàn thân kim giáp chiến mã dừng ở Vũ Văn Phong một nhóm trước mặt. Hắn nhảy xuống chiến mã, nghĩ hướng về phía bên người bộ kia đem vẫy vây tay. hắn chính là năm ngoái từ Đại Hoang Thành Thủy Vương Chính Hạo Hiên phản bội chạy trốn các mục lệnh. Hai người tiến lên, để lộ đầu trụ. Vương Chính Hạo Hiên nhìn một chút Vũ Văn Phong sau lưng Thả Tốc Lâm, hắn ôm quyền thi lễ. Điện hạ vừa vặn rất tốt. Thả Tốc Lâm cũng nhìn xem Vương Chính Hạo Hiên, miễn cưỡng cười một tiếng, ta hết thảy mạnh khỏe, tướng quân là. Tại hạ Vương Chính Hạo Hiên, Hoàng Thành Ti đề cử Vương Chính Kim Trung chi tử. Đúng, tứ công chúa nói điện hạ nếu là muốn hồi Ninh Quốc nhìn xem tùy thời có thể trở về, tứ công chúa đã có mang thai, điện hạ nếu có thể trở về nghĩ đến tứ công chúa sẽ càng vui mừng hơn. Còn có Ninh Chí Viễn, hắn hiện tại đã là Ninh Quốc Thủy sư Viễn Dương Đô đốc, nghe hoàng thượng ý tứ là lục địa này bên trên sự tình hắn đã không để vào mắt, hắn nói, mục tiêu của hắn là Tinh Thần Đại Hải. Nói đến đây, Vương Chính Hạo Hiên nhìn về phía Vũ Văn Phong. Ngươi liền từ đi, cái này không mất mặt. Ngươi nhìn một cái người ta Việt Quốc, đúng, ngươi tốt nhất nhanh lên đem ngươi đám lính kia cho triệu hồi đến, nếu không bọn hắn toàn sẽ chết tại Việt Quốc. Nói câu để ngươi sinh khí lời nói, ngươi những cái kia ưng, trong mắt của ta, so gà cũng không bằng. Vũ Văn lão huynh, người ta Việt Quốc công chúa Triệu Hà Nguyệt là chúng ta Ninh Quốc hoàng đế đã sớm định lão bà, ngươi cũng đúng. Chạy tới đánh Việt Quốc, đây không phải tự tìm đường chết ta. Việt Quốc hiện tại đã chính thức nhập vào Ninh Quốc, ta thật là một phen hảo tâm nhắc nhở ngươi một câu, chỉnh chết tên điên kia, hắn pháo binh doanh chỉ sợ cũng nhanh đến chiến trường. Ngươi những cái kia ưng, hắn hai pháo liền cho ngươi hoành hết rồi. Húng chi còn có đang hướng Việt Quốc xuất phát huyền giáp doanh. Chính là năm ngoái ở đây địa phương diệt ngươi hai cái ưng kia 500 người, bọn hắn hiện tại sức chiến đấu so với trước thâm niên đợi không biết mạnh gấp bao nhiêu lần. Ngươi cầm đầu cùng bọn hắn đánh a. Nể mặt Tốc Lâm công chúa ta mới cho ngươi nói những này, nếu không, quan ta chứng sự tình. Vũ Văn Phong trong lòng chấn động, hỏi, như thế nào phá binh? Sông Âm thủy chiến ngươi biết không? Biết. Chúng ta một chiếc Giang Nam số hiệu diệt đông rời đảo mấy trăm chiếc chiến thuyền, cũng là bởi vì Giang Nam số hiệu lên trang bị hỏa pháo. Một phát liền có thể đem một chiếc chiến thuyền đánh chìm, chúng ta pháo binh dùng hỏa pháo uy lực so Giang Nam số hiệu càng lớn. Ngươi nói một pháo có thể diệt ngươi bao nhiêu người? Vũ Văn Phong cùng phía sau hắn đám đại thần lập tức liền kinh ngạc đến ngây người. Hắn chần chờ một lát, quan sát cái này 3000 kim giáp binh, đã hỏa pháo lợi hại như thế, tướng quân nhưng có mang đến. Vương Chính Hạo Hiên khoát tay áo, từ trên lưng gỡ xuống một khẩu súng. Chúng ta dùng cái đồ chơi này. Đây là cái gì? Súng không có giảm thanh. Thứ này mặc dù uy lực không có hỏa pháo lớn, nhưng tốt mang theo, cũng dễ dùng, liền xem như đại tông sư cũng đỡ không nổi. Nói đến đây lời nói, Vương Chính Hạo Hiên ngẩng đầu. Trên trời có một cái ưng tại xoay quanh. Hắn giơ súng lên, nhắm chuẩn. Bóp cò. Phanh. Tất cả mọi người ngẩng đầu lên. Liên tại bọn hắn chấn kinh trong tầm mắt, theo một tiếng này súng vang lên, bay lượn tại cao mấy chục trượng kia ưng chợt liền rớt xuống. Vương Chính Hạo Hiên nhếch miệng cười một tiếng, hắn thổi thổi họng súng khói lửa, đem súng lại vác tại trên lưng. Trông thấy rồi sao? Thời đại thay đổi, chúng ta đã không vũ đao lộng thường, chúng ta chơi cái này. Ngươi vẫn là nhanh đi Ninh Quốc tìm chúng ta hoàng đế đi. Vì hoàng nhân. Đi, chờ chúng ta khải hoàn trở về, hy vọng nơi này đã là Ninh Quốc cương vực. Các mục lệnh nhìn một chút Vũ Văn Phong, hắn quỳ một chân trên đất. Mời hoàng thượng nghĩ lại. Ta là hoàng nhân. Ta không muốn một ngày nào đó mang binh tới lấy ngươi thủ cấp. Hắn đứng lên, đeo lên đầu trụ, tùy Vương Chính Hạo Hiên trèo lên ngựa đại quân lần nữa lên đường. Kim giáp, cắt đuôi, phần phật chiến kỳ, có trực trùng vân tiêu phóng khoáng thanh âm vang vọng chân trời. Thanh hải dài mây ám tuyết sơn, cô thành nóng nhìn ngọc môn quan, cắt vàng bách chiến xuyên kim giáp, không phá lâu lan cuối cùng không còn. Chương 1227, Xuân mãn nhân gian 4. Chương 1227, Xuân mãn nhân gian đại kết cục 4. Mặt trời chiều ngã về tây. Cái kia ánh vàng rực rỡ quân đội biến mất tại Vũ Văn Phong bọn người trong tầm mắt. Bọn hắn vẫn đứng tại chỗ, vẫn như cũng nhìn qua kim giáp doanh biến mất phương hướng, không có người nói chuyện, bầu không khí cực kỳ ngưng trọng. Vũ Văn Phong giờ phút này càng là cô đơn. Hắn bản đang lúc trắng niên, bản ý khí phong phát, bản thỏa thuê mãn nguyện. Nhưng bây giờ, hắn giống như một chút già đi rất nhiều, hai đầu lông mày càng là không còn che giấu. Tinh thần sa sút, hắn tựa hồ đột nhiên minh bạch trọng bá rời đi hoang quốc nguyên do, hắn muốn thật lâu muốn rất nhiều, khóe miệng chợt treo lên một vòng tự giễu cười. Những đại thần kia không biết nên như thế nào đi an ủi bọn hắn hoàng đế. Kỳ thật đã không cần lại đi an ủi, bởi vì liền xem như tại trong lòng của bọn hắn, lúc này đối hoang quốc tương lai cũng chỉ có tuyệt vọng. Hoang nhân am hiểu nhất chính là đánh trận, ngày xưa danh chấn thiên hạ kỵ binh, tại Lý Thần An lãnh đạo bên dưới thả quân trong tay liền không có chiếm được qua một lần chỗ tốt. Viễn chinh Việt quốc hoang quân chủ lực, vốn cho là có thể tùy tiện dẹp Tiên Việt quốc, nhưng không ngờ Việt quốc vậy mà nhập vào Ninh quốc. Thả quân tham chiến, xa như vậy chinh hoang quân liền tuyệt không có chiến thắng khả năng. Bọn hắn chỉ sợ thật rốt cuộc về không được. Hoang quốc không có kia 8 vạn tướng sĩ, hoàng thượng tiếp xuống là đem đứng trước những cái kia bộ lạc các thủ lĩnh phản vệ, cơ hồ có thể đoán được hoang quốc cũng đem loạn cả lên. Nếu như muốn mảnh đất này có thể an bình, đường ra tựa hồ chỉ có duy nhất một đầu. Hướng Ninh quốc xưng thần. Bọn hắn nhìn về phía Vũ Văn Phong, trong mắt tràn ngập chờ mong. Vũ Văn Phong nhìn về phía chân trời trời chiều, lại qua hồi lâu, hắn dắt Thả Tốc Lâm tay ôn nhu cười một tiếng. Đi thôi. Tốt. Trở về về sau ngươi chuẩn bị một chút. Mang lên hài tử, ta cùng ngươi hồi một chuyến nhà mẹ đẻ. Hắn không có xưng chấm. Hắn nói là về nhà ngoại. Tất cả mọi người lập tức thở dài một hơi, thế là, bầu không khí lập tức dễ dàng hơn năm. Trinh An 2 năm 15 tháng 8. Lại là một năm trung thu lúc. Nô quốc hoàng cung ngự thư phòng. Hoàng đế nước Ngô Nô hối chắp hai tay sau lưng đứng tại ngự thư phòng trước cửa nhìn qua trong bầu trời đêm vầng trăng sáng kia, hắn bảo trì cái tư thế này không núc ních đã nhìn trọn vẹn thời gian uống cạn chung trà. Ngự thư phòng bàn trà trước ngồi ba cái lao nhân, bọn hắn là Ngô quốc hai vị đại nho Tiện Du Chi cùng Mây Sách Hiển, một vị khác thì là Hạ quốc công Hạ Mạc Sầu. Bọn hắn giờ phút này đều nhìn về phía Ngô Hối phía sau lưng, trên mặt thần sắc có chút nghiêm túc. Trải qua phiên vương chi loạn Ngô quốc, hiện tại tựa như một đầu suy yếu sói. Chiến tranh đều là sẽ mang đến thương tích, dù là Ngô Hối khiển trách món tiền khổng lồ mua được Ninh Quốc khôi giáp vũ khí dùng thời gian ngắn nhất bình loạn, nhưng những cái kia phiên vương nhóm tại trước khi chết dãy rủa vẫn như cũ cho bọn hắn đất phong bách tính mang đến tai họa thật lớn. Ngô Quốc phiên vương rất nhiều, đất phong rất lớn, đất phong bên trong bách tính cũng rất nhiều. Ngô Hối tại Bình Định phiên vương về sau, ngay tại đại lực bắt đầu đối những địa phương kia bách tính trấn an, đối những cái kia tại trong chiến hỏa hóa thành cho tàn thị trấn trùng kiến. Hắn là một cái chăm chỉ, tự hạn chế, cũng tự chịu hoàng đế. Tại ngắn ngủi trong vòng mấy tháng, Ngô Quốc đã từ trong chiến loạn lần nữa đứng lên, cái này vốn là một kiện đáng giá ghi lại việc quan trọng sự tình. Ngô Hối cái tên này nguyên bản cũng hẳn là tại Ngô Quốc trên sử sách lưu lại một trang nổi bật. Nhưng là, hắn dốc hết tâm huyết làm đây hết thảy, tại Ninh Quốc những tin tức kia trước mặt, lập tức liền ảm đạm phai mờ. Ngô Ninh hai nước thông thương, lúc đầu Ngô Quốc thương phẩm trắng trợn tiến vào Ninh Quốc, để Ngô Quốc các thương nhân kiếm đầy bùn đầy bát, đánh Ninh Quốc thương nhân liên tục bại lui. Nhưng vẹn vẹn tại nửa năm sau, đương Ninh Quốc thương nghiệp liên minh thành lập, đương Ninh Quốc thương nhân tiến vào Ngô Quốc thị trường về sau, trận này không có khói lửa chiến tranh đột nhiên liền trở nên mùi khói thuốc súng cực kỳ nồng đậm. Ninh Quốc thương phẩm tựa hồ trong một đêm thay đổi. Thì như dân chúng thường dùng nhất cũng nhất định phải dùng. Muối. Tỷ như những cái kia tại Đông Húc thành cực kỳ bán chạy xà bông thơm xà phòng. Cũng tỷ như giờ phút này ngay tại Đông Húc trong thành châm ngòi pháo hoa pháo. Chờ chút. Nô Hối chợt phát hiện kỳ thật coi như không có phiên vương chi loạn, Ninh Quốc những cái kia thương phẩm cũng tất yếu có thể tại Ngô Quốc trên thị trường bán chạy. Bởi vì bọn chúng độc nhất vô nhị. Về phần những cái kia bình thường thương phẩm, Ninh Quốc giá bán thì sẽ thấp hơn. Hiện tại Ngô Quốc trên thị trường, Ninh Quốc thương phẩm vậy mà tại Lạng Yên ở giữa đã chiếm cứ vị trí chủ đạo, đây có nghĩa là Ngô Quốc thương nghiệp ngay tại sụp đổ. Mà xem như hoàng đế nước Ngô Nô Hối, hắn đối việc này vậy mà bó tay luôn cuống. Lý Thần An. Nô Hối nhìn qua nơi xa hóng ánh pháo hoa trong lòng thở dài. Trăng sáng bao lâu có? Nâng cốc hỏi Thanh Thiên. Không biết thiên thượng cung quyết, đêm nay là năm nào? Hắn chậm chậm quay người, chiều nay là Ninh Quốc Trinh An 2 năm. Chư vị, tại dạng này đêm trung thu bên trong đem các ngươi mời đến, chấm không phải mời các ngươi tới cùng độ trung thu. Chấm không có cái kia tâm tình. Từ cơ chủ cột phòng được đến tin tức, cũng có từ Ninh Quốc các thương nhân miệng bên trong được đến tin tức. Việt Quốc. Đã từng Việt Quốc, nó bị chia làm 6 đạo 32 châu. Tất cả tiến trình 10 phần thuận lợi, không có một chỗ người phản kháng. Lý Thần An hủy bỏ hộ tịch chế, ý tứ chính là đại Ninh cảnh nội tất cả bách tính đều có thể tùy ý lưu động. Cái thằng này, tốt ta, chấm người muội phu này xác thực có khai thiên bên dưới khơi dòng lớn mà biết. Mặt khác chính là Hoang Quốc hoàng đế Vũ Văn Phong mang theo vợ con tại 10 ngày trước đến Ninh Quốc kinh đô Ngọc Kinh thành, Lý Thần An vì thế hồi một chuyến Ngọc Kinh thành. Tin tức đáng tin là hai người tại tâm tình một đêm về sau, Vũ Văn Phong hướng Lý Thần An xưng thần. Ba cái lao nhân lập tức giật nảy cả mình, Hạ Quốc công kinh ngạc nói: "Vũ Văn Phong cũng hàng rồi." Nô Hối trầm ngâm ba hơi, "Ừm, cái này nói đến đúng là hàng. Đó chính là nói Hoang Quốc cũng đem đặt vào Ninh Quốc thống trị." "Đúng vậy. Từ đó về sau, thế gian không có Việt Quốc cũng không có Hoang Quốc, chấm người muội phu này không uổng phí một binh một tốt liền đem thành lập được một cái chân chính đại Ninh đế quốc." Chấm vừa rồi tại nghĩ, cái thằng này đến tột cùng đã làm những gì đâu? Nghĩ đến nhớ tới, chấm có chút mơ hồ, bởi vì trong hai năm này, hắn tựa hồ chưa làm qua cái gì đại sự kinh thiên động địa. Nhưng vì sao Việt nhân cùng hoang nhân lấy trở thành thà người làm binh? Chấm nghĩ rõ ràng, hắn kỳ thật vẫn đang làm hai chuyện. Một, cho bách tính mở trói giả vụ. Hai, kiếm tiền. Hắn là sử thượng cái thứ nhất chân chính muốn bách tính giàu có, cũng chân chính ngay tại để bách tính giàu có hoàng đế. Không ngại nói cho các ngươi biết, Ninh Quốc quốc khố đến nay cũng không có bao nhiêu tồn bạc. Hắn xài bạc tốc độ so kiếm bạc nhanh hơn. Ninh Quốc cảnh nội ngay tại trắng trận sửa đường. Đều là như thả trực đạo như thế phóng khoáng bằng phẳng con đường. Tiên kinh thành cũng tại khí thế ngất trời tu kiến. Đại khái là hắn tương lai hành cùng Hoang Quốc ra giới. Đem Hoang Quốc đặt vào Ninh Quốc bản đồ về sau, Tiên kinh thành vị trí liền so Ngọc kinh thành càng thêm ưu việt, hắn chỉ sợ thực sẽ rời đô. Những này đều không trọng yếu. Nô Hối ngồi tại bàn trà trước, trầm ngâm ba hơi, trọng yếu chính là Ngọc Thân Vương cho chấm phong thư này khiến chấm cơm nước không vào lăn lộn khó ngủ. Hắn nói, thiên hạ ngay tại bởi vì Lý Thần An mà biến đổi lớn, vô luận là chính trị, kinh tế vẫn là quân sự. Tại trong chính trị, Lý Thần An thành lập triều đình có được liêm khiết, hiệu suất cao, đồng thời công khai công chính tươi sáng đặc điểm, nhưng chủ yếu hơn thì là hắn thành lập đối triều đình tất cả quan viên giám sát hệ thống. Lý Thần An nói muốn đem đám quan chức quyền lợi nốt ở trong lồng, đặt cạnh nhau tại dưới ánh mặt trời, nhận thiên hạ bách tính giám sát. Tại An Thân Vương xem ra, chỉ bằng điểm này, Ninh Quốc không cường thịnh đều không có đạo lý có thể nói. Về phần kinh tế cùng quân sự, chẳng không cần nói nhiều các ngươi cũng biết. Cho nên, An Thân Vương vậy mà vì Ngô Quốc bách tính trở lệnh, nói là Ngô Quốc bách tính kế. Mời chấm cái này hoàng đế bắt trước Hàm Nguyệt công chúa cùng Vũ Văn Phong. Bởi vì hắn mới là tia sáng kia, Ngô Quốc bách tính chỉ sợ cũng phải đuổi theo ánh sáng. Chấm muốn hỏi một chút ý kiến của các ngươi như thế nào. Trong lòng ba người chấn động, lập tức trợn mắt ốc mồm nhìn về phía Ngô Hối. Ngô Hối uống trà, nói, chấm không hỏi trong triều những đại thần kia, bởi vì bọn hắn sẽ đứng tại chính mình lợi ích góc độ đi cân nhắc chuyện này. Nhưng các ngươi không giống. Nói thoải mái đi, chấm muốn nghe xem lời trong lòng của các ngươi. Chương 1228, Xuân Mãn Nhân Gian, Nam. Chương 1228, Xuân Mãn Nhân Gian, Đại Kết Cục, Nam. Trinh An 3 năm mùng 6 tháng 4, hoàng đế nước Ngô Ngô Hối tự mình đến thăm Ninh Quốc. Hắn đi Giang Nam đạo, Bắc Mạc đạo, sau đó đi Ninh Quốc kinh đô Ngọc Kinh thành. Hắn tại Cửu Vũ lâu cùng Ngô Hoan gặp nhau. Hoàng huynh. Ngô Hoan túi người hành lễ, nhếch miệng cười một tiếng, ngài vẫn là tới rồi. Ngô Hối đánh giá chỗ này ưu tính vị lạc, vui không nghĩ Ngô rồi. Cái này, hồi hoàng huynh, thân đệ ở đây an tâm. Ngô Hối quay người nhìn về phía lại béo lên không ít Ngô Hoan, tại Ngô quốc tâm của ngươi liền khó có thể bình an. Cũng không phải, thân đệ cần thủ bổn phận, hoàng huynh lại coi trọng tình nghĩa huynh đệ, tại Ngô quốc thần đệ cũng không lo lắng nguy hiểm đến tính mạng, chỉ là
cái gì?
Chỉ là thần đệ tại Ngô quốc cũng không phải là quá tự tại. Ngô Hối giữa lông mày cau lại, nơi nào không được tự nhiên? Chủ yếu vẫn là trên tinh thần, tỉ như thần đệ tại đất phong đêm khó ngủ, đều là ngủ không ngon giấc, nhưng nếu như muốn nói nguyên do lại vẫn cứ còn nói không ra. Nếu như phải muốn nói, đoán chừng chính là bây giờ phần này khó được tự do. Tại Ngô quốc nơi đó liền không tự do rồi. Ngô Hoan trầm ngâm ba hơi, lại cúi người hành lễ, tha thứ thần đệ mạo phạm, thần đệ tại Ngô quốc luôn cảm thấy trong nội tâm đè ép một tòa nhìn không thấy núi, luôn cảm thấy trên cổ mang lấy một cái nhìn không thấy đao. Thần đệ muốn đi Đông Húc thành nhìn xem hoàng thượng, nhưng không có ý chỉ hoàng thượng thần đệ không cách nào vào kinh, thậm chí liền cả rời đi đất phong đi du lịch thiên hạ cũng khó. Thần đệ mặt ngoài cực kỳ phong quang, nhưng không có người biết tại thần đệ trong lòng lại như thân hãm nguyên lành, như trong lồng chim. Nhưng ở nơi này không giống. Làm Ngô người, làm Ngô quốc thân vương, ở đây không có bất kỳ cái gì người tới giám thị thần đệ, chỉ cần thần đệ không trái với Ninh quốc luật pháp, thần đệ có thể làm bất luận cái gì muốn làm sự tình. Tuy nói ở đây sinh hoạt so tại Ngô quốc nghèo khó không ít, nhưng thần đệ ngược lại cảm thấy phi thường dễ chịu. Loại này cảm giác thoải mái khó nói lên lời, đại khái chính là ngủ thì an, an thì hương, tinh thần là bừng lòng, là vui vẻ. Ngô Hối hít sâu một hơi, hắn cho ngươi bạc. Ngô Hoan lắc đầu, rời đi Ngô quốc thời điểm mang một chút đến, mặt khác, thần đệ ở đây mở một gian thư phòng bán một ít chữ họa cũng có một chút thu nhập. Chỗ này viện tử là của hắn, thần đệ tạm ở nơi này, nhưng thần đệ tại Văn Xương khu mới mua một chỗ tòa nhà, đại khái cuối năm nay liền có thể rời đi qua ở. Ngô Hối hướng một bên đình nghỉ mát đi đến, huynh đệ hai người ngồi tại trong lương đình. Xem ra ngươi là thật đem nơi này xem như nhà của mình, ngươi tại nơi này có thể mạnh khỏe. Ta cũng yên lòng. Bất quá ta vẫn là đề nghị ngươi tốt nhất đi Yên Kinh thành mua một chỗ viện tử, lại mua mấy cái cửa hàng. Ngô Hoan khẽ giật mình, hoàng huynh cớ gì nói ra lời ấy? Cảm giác, ngươi muốn tin hay không? Tốt, kia thần đệ liền đem trong tay bạc tiêu vào Yên Kinh thành. Ngô Hoan cúi qua thân thể, thấp giọng hỏi một câu. Hoàng huynh đã tới Ninh quốc, đã đi Bắc Mạc đạo nhìn một chút, không biết hoàng huynh làm thế nào muốn. Ngô Hối trầm ngâm ba hơi, nói, ta tại Yên Kinh thành cũng mua một chỗ viện tử. Nam, Trinh An 3 năm 20 tháng 4. Hoàng đế nước Ngô Ngô Hối xuất sứ đoàn cùng Ninh quốc hoàng đế Lý Thần An xuất lĩnh nội các quan viên tại Trường Lạc cung hội ngộ. Tại trải qua 3 ngày bàn bạc về sau, hoàng đế nước Ngô Ngô Hối ký tên hắn thân là hoàng đế cuối cùng một phần quốc thư. Hắn cuối cùng từ bỏ quyền hành, cuối cùng vẫn là lựa chọn cái kia đạo văn minh ánh sáng. Trinh An 3 năm mùng 3 tháng 6, Ngô Hối trở về Đông Húc thành, phát ra hắn thân là hoàng đế cuối cùng một đạo thánh chỉ. Hắn hướng Ngô quốc tuyên bố cái này giống như kinh lôi quyết định, trong lúc nhất thời tất cả Ngô quốc trên dưới giống như sôi trào nước. Hắn đứng tại hoàng cung trên tường thành, ngắm nhìn Đông Húc trong thành những cái kia vui vẻ bất tính, ở dưới ánh tà dương tinh thần chán nản. Sau đó, quay đầu đi. Hắn đi hình bộ đại lao. Tay trái dẫn theo một vỏ rượu, tay phải dẫn theo một cái kho gà. Hình bộ đại lao một gian phòng giam bên trong đóng chính là Ngọc Thân Vương Nô Thường. Căn này nhà tù rất rộng rất lớn rất sạch sẽ. Nô Thường cũng không có xuyên áo tù, hắn mặc một thân màu trắng áo gai. Hắn đã từ thai tù miệng bên trong nghe thấy tin tức này. Hắn nhìn xem Nô Hối đi tới, nhìn xem Nô Hối ngồi tại trước bàn. Nhìn xem Nô Hối rót đầy hai chén rượu, cũng nhìn xem Nô Hối xé mở cái kia kho gà. Hắn thử cười một tiếng. Đây chính là ngươi đem chúng ta những này phiên vương đều diệt nguyên nhân. Chính là muốn cho Lý Thần An đưa đi như thế lớn một món lễ vật. Nô Hối không có trả lời, hắn chỉ đối diện băng ghế, ngồi đi, huynh đệ ta vẫn là uống một chén. Nô Thường ngồi xuống, trong mắt dần dần có lửa giận. Việt quốc nhập vào Ninh quốc, đó là bởi vì Việt quốc hoàng thất không người kế tục. Hoang quốc nhập vào Ninh quốc, đó là bởi vì Hoang quốc tại Việt quốc chiến bại, Vũ Văn Phong cùng Đường Mạt Lộ. Có thể chúng ta Nô quốc kém đẹp, cái này tốt đẹp Giang Sơn ngươi vậy mà liền như thế đưa cho Lý Thần An. Ngươi. Nô Thường lắc đầu, nếu là phụ hoàng biết, hắn khẳng định sẽ hối hận đem cái này hoàng vị chuyển cho ngươi. Nô Hối không có sinh khí, hắn lại còn nở nụ cười. Đây chính là phụ hoàng đề nghị. Nô Thường sững sờ, trợn mắt hốt mồm, không có khả năng. Phụ hoàng làm sao có thể cho phép Nô quốc Giang Sơn bị thiệt tại trong tay của ngươi? Nô Hối mỉm cười. Việc này ta nói cho phụ hoàng cho ta một câu. Hắn nói cái gì? Hắn nói, ngươi cảm thấy là quyền vị trọng yếu vẫn là bách tính hạnh phúc trọng yếu, cho nên ngươi cảm thấy là bách tính hạnh phúc càng quan trọng. Ta cũng suy nghĩ rất lâu, thế là đi dân gian đi một vòng về sau, ta phát hiện dân chúng đàm luận nhiều nhất chính là Việt quốc cùng Hoang quốc nhập vào Ninh quốc chuyện này. Tại ngôn ngữ của bọn hắn ở giữa, tại thần thái của bọn hắn bên trong, bọn hắn là ghen tị. Bọn hắn nói lên Ngô quốc thời điểm tại lúc đầu, đang thở dài. Ta cho là ta sẽ là một cái rất không tệ hoàng đế, ta cho là ta biết dân gian khó khăn, có thể cho bọn hắn mang đến hạnh phúc. Nô Hối đưa một chén rượu đi qua, cười khổ nói, Lý Thần An đã từng nói một câu, từ quần chúng bên trong đến quần chúng bên trong đi. Xâm nhập quần chúng về sau, ta mới biết được ta chỗ nghĩ, ta chỗ đối đầu tại dân chúng mà nói. Bọn hắn cũng không hài lòng. Nô Thường tiếp nhận ly rượu, ta mặc dù tạo ngươi phản, nhưng như cũ thừa nhận ngươi là một vị hoàng đế tốt, nếu như ta ngồi ở kia trên long ỷ, ta đồng dạng sẽ tức bỏ thuộc địa. Nhưng đối với bách tính may mắn phúc, cái này có thể chậm chậm lưu toan. Coi như không cách nào như Ninh quốc một dạng vậy thì thế nào? Những cái kia điêu dân đây là ăn hai ngày cơm no liền muốn ăn thì rồi. Bọn hắn dám tạo phản a? Truy cứu căn nguyên hay là bọn hắn biết quá nhiều? Cùng Ninh quốc thông thương đây chính là một sai lầm. Thông thương để bọn hắn biết thế giới bên ngoài thay đổi, để bọn hắn trong đầu sinh ra ảo tưởng không thực tế. Hoàng huynh, bế quan. Hiện tại liền bế quan. Đem những này dê đều nhốt tại trong vòng, không để bọn hắn biết bên ngoài tin tức, lại giải một chút bên ngoài tin tức xấu, lại thả mấy đầu sói tại bãi nhốt cừu bên trong, để bọn hắn vì tính mệnh lo lắng. Lại giết hai cái sói cho bọn hắn nhìn xem, bọn hắn tự nhiên sẽ cảm tạ thiên ân. Hoàng huynh, đây là chúng ta tổ tông đánh xuống Giang Sơn. Cái này Giang Sơn là chúng ta Ngô thị. Tại sao phải vì những cái kia dân đen cầu thí hạnh phúc mà từ bỏ? Nô Hồi ánh mắt lóe lên một tia chật vật chi sắc. Hắn giơ chén rượu lên, đến, uống một cái. Nô Thường uống một hơi cạn sạch, lại bực tức nói: "Ta thua ta nhận, chỗ ngươi chết ta cũng nhận. Nhưng ta tuyệt không cam tâm ngươi cứ như vậy đem Nô Quốc Giang Sơn cho đưa ra ngoài. Ngươi nếu là mềm lòng, ta nguyện vì sói." Nô Hồi không có uống một chén kia rượu. Hắn để ly rượu xuống, nhìn về phía Nô Thường: "Vậy ngươi cũng chỉ có thể đi chết." Nô Thường chợt che cổ, khóe miệng chảy ra một tia máu tới. Hắn nhìn xem Nô Hồi khặc khặc nở nụ cười: "Ngươi cái này, quốc tặc." Nô Hồi đứng dậy, cười nhạt một tiếng: "Ừm, ta càng nghĩ, cũng chỉ có thể để ta tới làm cái này bán nước tặc." Chương 1229 Xuân mãn nhân gian 6. Chương 1229 Xuân mãn nhân gian đại kết cục 6. Trinh An 5 năm tháng 6. Cuối cùng 2 năm dư, Ninh quốc hoàn thành đại hợp đồng thời. Một cái mới tinh, cường đại Ninh đế quốc như vậy sinh ra. Cùng năm thu, Viễn Trinh lâu Lan Vương Chính Hạo Hiên xuất lĩnh kim giáp doanh khải hoàn mà về. Xuất trinh thời điểm 3000 người, trở về thời điểm 300 người. Không có mang về một tù binh. Liên cả lâu Lan Vương cũng vẹn vẹn là mang về hắn bị phơi khô thủ cấp. Đối với lâu Lan chi chiến, tại sử ký, Trinh An bản ký bên trong ghi chép tương đối sơ lược, cơ hồ là tâm sự mấy lời mang qua. Nhưng ở Hoàng Thành Ti hồ sơ bên trong lại ghi chép cực kỳ kỹ càng. Cái này hồ sơ tại Lý Thần An nhìn qua về sau liền tuyết tàng tại kia tòa học trong lầu, cực ít lại có người biết. Kim Giáp Doanh khi tiến vào lâu Lan nước lãnh địa về sau, trải qua trọn vẹn 63 chiến, mỗi qua một thành, cơ hồ đổ một thành. Trận chiến khốc liệt nhất chính là tiến đánh lâu Lan thành. Vương Chính Hạo Hiên 3000 kim giáp tại lâu Lan chiến dịch đụng phải ẩn môn cao thủ công kích, cơ hồ toàn quân bị diệt. Khi bọn hắn dùng chấn thiên lôi đánh phá lâu Lan thành kia kiên cố tường thành về sau chỉ còn lại ngàn người. Bọn hắn dùng thương trong tay, trên lưng đao còn có 700 cái mạng huyết tẩy tất cả lâu Lan thành. Huyết tẩy ý tứ là, trọn vẹn mấy trăm ngàn nhân khẩu lâu Lan thành, cơ hồ không có để lại người sống. Tòa thành kia, như vậy biến thành tử thành. Chân chính, dấu ở đại mạc cắt vàng bên trong, lại không có sinh cơ tử thành. Đương Vương Chính Hạo Hiên bộ đội sở thuộc trở lại kinh Đông Ngọc Kinh thành thời điểm, bọn hắn nhận dân chúng nhiệt liệt hoan nghênh Đương Vương Chính Hạo Hiên đi tới ngự thư phòng thời điểm, Lý Thần An đã nấu xong một bình trà. Tại trong tim ta, ngươi cũng không phải là một cái hiếu sát người. Lý Thần An đưa tay đưa tới một chén trà, ngồi đi, nói cho ta nghe một chút đi ngươi là thế nào nghĩ. Vương Chính Hạo Hiên bỏ đi kia thân tràn đầy vết thương khôi giáp, ngồi tại Lý Thần An đối diện. Hoàng thượng, hắn chắp tay thi lễ, khuôn mặt nghiêm túc. Lý Thần An bỗng nhiên có chút hoảng hốt, cái kia thích ăn thịt chó, chưa từng đem bất cứ chuyện gì để ở trong lòng thiếu niên, giờ khắc này trở nên có chút lạ lẫm. Hắn trưởng thành. Đại Ly Dương Nghiệt từ khi Đại Ly Đế quốc diệt vong về sau kéo dài hơi tàn ngàn năm. Bọn hắn có ý đồ không tốt, có bất bình chi ý. Bọn hắn nếu là tiếp tục tồn tại, tại thần nghĩ đến bọn hắn sẽ còn tai họa thiên hạ. Hoàng thượng là mềm lòng người, như thần chỉ là đem bọn hắn đánh phục mà không phải diệt tộc. Thần coi là hoàng thượng sẽ đặc xá bọn hắn, thậm chí sẽ thiện đãi bọn hắn. Có ít người có thể dùng thiện đi cảm hóa, nhưng có ít người nhưng căn bản không cách nào cảm hóa, bọn hắn thực chất bên trong liền xấu, một khi cho bọn hắn cơ hội, không chừng tiếp qua trăm ngàn năm, Đại Ninh Đế quốc lại sẽ đối mặt một cái quật khởi lâu Lan. Kia thần liền đi làm cái này ác nhân, giết sạch bọn hắn, thế gian liền lại không Đại Ly Dương Nghiệt, cũng lại không lâu Lan. Như hoàng thượng cho là thần có tội, thần mời hoàng thượng trách phạt. Lý Thần An uống một hớp trà, dương mắt, chợt nở nụ cười. Ngươi tại đi lâu Lan trên đường gặp phải Hề Duy. Vương Chính Hạo Hiên khẽ giật mình, tiến lặng một lát, ngươi đây cũng biết, là hắn để ngươi giết sạch lâu Lan nước tất cả mọi người. Ừm. Hắn thuyết phục ngươi lý do là cái gì? Hắn nói, nếu như ngươi thật đem Lý Thần An làm huynh đệ, ngươi liền đi giúp Lý Thần An chặt lâu Lan hai đao. Nói tiếng người. Hắn nói, có chút sự tình nhất định phải vùi lấp tại đại mạc cắt vàng bên trong, tuyệt đối không thể để thế nhân biết. Cái gì sự tình? Thần không thể nói. Lý Thần An mở trừng hai mắt, nói, Vương Chính Hạo Hiên một mặt ủy khuất, chính là Đại Ly gia phả. Bên trong ghi lại tồn với thế gian có được Đại Ly hoàng tộc huyết thống mỗi người. Ngươi thấy phần kia gia phả? Không có. Vương Chính Hạo Hiên lắc đầu, vội vàng lại nói, thần tại lâu Lan thần miếu lật toàn bộ cũng không có thấy, thế là một mùi lửa đem tòa thần miếu kia cho đốt, lâu Lan thành cũng đốt. Thần suy nghĩ diệt lâu Lan, như vậy Đại Ly hoàng tộc huyết mạch liền chết tuyệt đại đa số, mà sinh hoạt tại trung nguyên những người kia, bọn hắn căn bản cũng không biết mình huyết thống, cho nên bọn hắn cũng liền không có quan hệ gì với Đại Ly. Lý Thần An nhìn xem Vương Chính Hạo Hiên, Vương Chính Hạo Hiên một trận chột dạ, hắn lại vội vàng giơ lên tay tới, thần thề với trời. Ầm ầm, một trận kinh lôi nổ vang, Vương Chính Hạo Hiên vội vàng thu tay về, hắn cười hắc hắc, hoàng thượng, sẽ đánh, muốn mưa, thần về trước đi nhận lấy y phục. Hắn xoay người chạy, biến mất với ngự thư phòng bên ngoài. Lý Thần An một mình uống trà, đến mưa cạnh. Hắn buông xuống chén trà, đứng dậy, thoải mái. Trinh An 6 năm thu, cuối cùng 6 năm lâu Yên Kinh thành xây thành. Trinh An 7 năm tháng 22, Đại Ninh Đế quốc hoàng đế Lý Thần An cử hành một năm này lần thứ nhất lớn triều hội. Lần này lớn triều hội bên trên, hắn tuyên bố tùy ý rời đô đến Yên Kinh thành. Bổ nhiệm Vương Chính Hạo Hiên vì Yên Kinh thành phòng giữ đại tướng quân. Bổ nhiệm Gia Cát Bất Lượng vì Yên Kinh thành kinh triệu phủ doãn. Bổ nhiệm Hoắc Truyện Danh vì nội các thứ phụ, kiêm nhiệm thương vụ tư cục trưởng. Bổ nhiệm Vương Đăng Kim Đồng Hồ vì viện giám sát viện trưởng. Bổ nhiệm An Tự Tại vì ngự lâm quân đại tướng quân. Tiếp tục làm hắn cửa phòng điều thu lầu 8 nhập thượng thư tỉnh, nhiệm trung thư thị lang. Các loại. Cái này tất cả quan viên điều động cũng không phải là trận này cuối cùng 3 ngày lớn triều hội chân chính trọng điểm. Trận này lớn triều hội chân chính trọng điểm là lập hiến. Hiến pháp vật này, Lý Thần An sớm nhất tại triều hóa 23 năm hắn vẫn là nhiếp chính vương thời điểm liền nhắc qua, hắn lúc ấy đem cái này nhất thiết muốn ném cho Ôn Trử Vũ, Ôn Trử Vũ cảm thấy thứ này quá không đứng đắn, quay người liền ném cho Tiền Quốc Đống. Tiểu chủ, cái này Trương Tiết phía sau còn có a. Phía sau càng đặc sắc. Những năm này Tiền Quốc đóng một mực tại làm một sự kiện, làm cái này hiến pháp giàn khung, nhưng hắn vẫn là nhận hạn chế với tầm mắt cùng học thức, đương cái này giàn khung bày ở Lý Thần An trước mặt thời điểm Lý Thần An cũng không hài lòng. Chấm muốn là lăng giá với hoàng quyền phía trên hiến pháp. Tất cả mọi người, quyền sở hữu lực, bao quát hoàng đế cùng hoàng quyền, hết thảy đều muốn đặt để hiến pháp phía dưới. Ở sau đó quốc chính bên trong, kiếm tiền cùng hoàn thiện luật pháp chính là quốc gia cân nặng. Ninh Quốc muốn trường trị Cửu An, liền nhất định phải từng bước từ người trị chuyển biến làm pháp trị. Mà lập pháp chân chính ý nghĩa cũng không phải là dùng nó tới trừng trị uy hiếp bách tính, nó hẳn là thuộc về bách tính bảo vệ bọn hắn lợi ích vũ khí. Nó trừng ác dương thiện, ước thúc quan viên quyền lực, cam đoan bách tính lợi ích không nhận xâm phạm. Nó tựa như là cái chiếc lồng, một phương diện đem quyền lực nhốt ở trong lồng, một phương diện khác đem bách tính bảo vệ. Ý của chấm, quy kết chính là mấy điểm. Nhân dân lợi ích trên hết, nhân dân tài sản riêng thần thánh không thể xâm phạm. Chấm cần chính là thà người eo có thể chân chính thẳng tắp, tại đối mặt cường quyền thời điểm có thể tố chi lấy pháp. Như pháp không thể làm, bọn hắn có can đảm giơ lên trong tay đao. Đây là một trận khiến tất cả quan viên chấn động theo lớn triều hội, cũng là Ninh Quốc trong lịch sử ảnh hưởng sâu nhất xa lớn triều hội. Đương trận này lớn triều hội hội nghị kỷ yếu truyền khắp thiên hạ thời điểm, Đại Ninh Đế quốc tất cả mọi người ưỡn thẳng lưng, đều ngẩng đầu lên. Nam, đây mới là sâu xa nhất biến đổi. Vãn Khê Trai, Tiêu Xuyên Đình mang theo Tiện Du Chi cùng Mây Sách Hiển đến nơi này. Bọn hắn cùng Hoa Mãn Đình ngồi vây quanh tại khe núi một chỗ trong lương đình, đang nhìn xem phần này kỷ yếu cực kỳ cảm khái thảo luận. Hoa Mãn Đình một gỡ râu dài nhìn về phía Tiện Du Chi, cười nói: Hiện tại ngươi tin tưởng lão phu đề nghị là chính xác đi. Thiện Du Chi trầm ngâm ba hơi nhẹ gật đầu, đại tài, đại trí tuệ, trí lớn. Mây Sách Hiển giữa lông mày cao lại, ta thế nào cảm thấy hắn tựa hồ tại vì thoái vị làm chuẩn bị. Một bên mang theo một cái năm tuổi tả hữu Nam Hải Nhi ngay tại suối nước bên trong bắt cá Tiêu Bao Tử cặp kia dài nhỏ con mắt lập tức liền phát sáng lên. Chương 1230, Xuân Mãn Nhân Gian, 7. Chương 1230, Xuân Mãn Nhân Gian, đại kết cục, 7. Trinh An 7 năm tháng 4 Đại Ninh Đế quốc rời đô Yên Kinh thành. Từ đó, Ninh Đế quốc mở ra nhanh chóng phát triển chương mới. Việc công học đường như mưa sau măng mùa xuân tại Ninh quốc các hương trấn xuất hiện, Ninh Đế quốc tất cả bách tính hải tử từ đây có thể tiến vào học đường. Ngày xưa những cái kia cũ nát nông thôn bây giờ đã đổi mới diện mạo, ngày xưa chỉ có gà chó thanh âm hương dã, bây giờ bị mỹ rượu sáng sủa sách âm thanh thay thế. Tu kiến trọn vẹn 7 năm thả trực đạo Nam Bắc quan thông, Ninh quốc giao thông mạng lưới dần dần thành hình. Nhưng bởi vì cương vực mở rộng, đường còn cần tiếp tục tu, vận tải đường thủy cũng cần tiếp tục khai thác. Lý Thần An vẫn như cũ thiếu bạc, thiếu đại lượng bạc. Cùng năm hạ, Ninh Chi Viễn phụng chỉ nhập Yên Kinh thành báo cáo. 3 ngày về sau hắn rời đi Yên Kinh thành. 2 tháng sau, hắn xuất lĩnh Hoa Đình quân cảng Đại Ninh hạm đội thứ 2 trọn vẹn 100 chiếc chiến hạm lái rời quân cảng, hướng biển rộng mênh mông đi, nam. Tài phú nhất nhanh tích lũy phương thức chính là cướp đoạt. Tiên Kinh thành một đầu có chút thanh lũ trong hẻm nhỏ, có một chỗ vô danh phủ đệ ở đây cái phủ đệ hậu hoa viên bên trong, Lý Thần An huệ vải nằm tại một trường trên ghế nằm, quay đầu nhìn một chút như hắn đồng dạng nằm nô hối, thở dài một tiếng. Ai? Thiếu bạc a. Ta kia nhị bá Lý Văn Hậu, gần nhất mặt lại hắc. Lại không tranh thủ thời gian nhiều làm chút bạc trở về, hắn chỉ sợ lại muốn đặt xuống sạp hàng không làm. Nô hối lập tức liền nở nụ cười, cũng quay đầu nhìn về phía Lý Thần An. Ngươi liền xác định biển bên kia còn có quốc gia khác, hẳn là có, không chừng còn rất giàu có. Ta liền buồn bực, ngươi cho Ninh Chi Viễn kia bản đồ hàng hải họa ra dáng, tựa như ngươi biết những cái kia đường biển đồng dạng. Ngươi cho ta nói thật, ngươi làm đây hết thảy, tỉ như súng pháo, tỉ như chiến hạm, cũng tỉ như pháo hoa. Những vật này bọn chúng vốn không nên xuất hiện. Ý của ta là sự xuất hiện của bọn chúng tất cả đều là bởi vì ngươi, ngươi biết thế nào đem những vật này cho làm được? Ai dạy ngươi? Lý Thần An trầm ngâm ba hơi, Hề Duy. Nô hối lập tức liền mở to hai mắt nhìn, Hề Duy, hắn dạy ngươi đây hết thảy, ngươi không tin? Ta khó có thể tin. Lý Thần An ngửa mặt nhìn qua bầu trời đêm, ngươi không tin đi hỏi hắn. Cái này sao hỏi? Hắn không phải 2 năm trước đã qua đời sao? Ừm. Cho nên, vì cảm tạ hắn, ngươi đem hắn táng tại Quảng Lăng thành ra ra ngươi bên mộ. Đúng vậy a, hắn chính là một cái cô độc lão nhân. Cũng không đúng, hắn là có hậu nhân. Nhưng hắn đã từng cùng ra ra là chí hữu, ta suy nghĩ đem hắn cũng táng ở nơi đó, hai người cũng có thể đi vớt một chút đã từng những người kia những sự tình kia. Lời này có chút thâm ảo. Nô Hối nhìn một chút Lý Thần An không có đi truy vấn. Ta nói, ngươi bây giờ thế nhưng là Đại Ninh Đế quốc hoàng đế. Ngươi có phải hay không hẳn là tại trong ngự thư phòng khêu đèn nhìn những cái kia tấu chương xử lý quốc sự mới đúng. Lại không tốt ngươi cũng hẳn là hồi hậu cung a. Ngươi 3 ngày này 2 đầu tìm ta nơi này tới nằm. Đệ mọi nhóm cũng đừng giận chó đánh mèo đến trên đầu của ta. Lý Thần An một nhà hỏa ngồi dậy. Là nên trở về. Không ăn cơm lại đi. Ai, tối nay các nàng lật bài tử, Hàm Nguyệt lật bên trong ta, ta phải trở về phục dịch. Nô Hối nết miệng nở nụ cười. Uy, ta nói, ngươi có phải hay không nên lập thái tử rồi? Lập cái rắm, biết ta vì sao không muốn vào triều sao? Những đại thần kia từng cái gặp mặt liền nói đông cùng, tựa như không có Đông Cung Ninh quốc liền diện một dạng. Ta mấy cái kia nhi tử như vậy nhỏ, ai biết tương lai trưởng thành cái gì bộ dáng. Bánh bao sinh Lý Hậu, bánh bao gửi thư nói kia tiểu tử đối đọc sách căn bản không có hứng thú, lại thích luyện võ. Nhược Thủy sinh Lý Đức, mới 5 tuổi, liền không thích đọc sách cũng không thích luyện võ, hết lần này tới lần khác thích chắc chắn. Thấm Nhi sinh Lý Trở, cũng 5 tuổi, tiểu tử này một lòng thích loay hoay những cái kia thợ một sống. Sở Sở sinh Lý Vật, nhanh 5 tuổi, nghịch ngợm muốn chết. Hạ Hoa sinh Lý bên trên, 3 tuổi, cười cười sinh Lý Thiện, cũng mới 3 tuổi. Ta liền không hiểu liền xem như muốn lập thái tử, cũng cần chờ bọn hắn 16, 17 tuổi a. Nếu như đến lúc đó bọn hắn xác thực không có năng lực. Nô Hối cũng ngồi dậy, hỏi, vậy ngươi sẽ thế nào làm? Kia liền từ thiên hạ ước vạn nhân chung đi chọn một cái. để người trong thiên hạ đi chọn một cái bọn hắn cho là có năng lực làm hoàng đế người.
Nô Hối kinh hãi. Cái này sao được? Lý Thần An đứng dậy, cười nói, ngươi có thể bỏ hoàng đế nước nô, bọn hắn tại sao liền không thể từ bỏ Đồng Cung chi vị đâu?
Làm hoàng đế không có gì chỗ tốt. Ta hiện tại liền muốn đặt xuống gánh.
Tiếp qua 3 năm, nội các hoàng thành thay đổi triều đại, triều đình tất cả đi đến quỹ đạo, ta liền thoái ẩn trở lại.
Đi đâu?
Lý Thần An cất bước mà đi.
Thuyền nhỏ từ đây trôi qua.
Giang Hải gửi quãng đời còn lại.
Nô Hoan nhập môn, nghe ngóng, đại hỉ.
Lý huynh, Vi huynh nguyện vì trong tay ngươi tiếp tọa hạ thuyền, cùng ngươi đồng hành.
Cút.
Nam.
Trinh An 10 năm, xuân.
Hoa đào lại mở thời tiết.
Ninh quốc khắp nơi hương hoa.
Có một thiếu nữ từ Tùng Sơn kiếm viện xuống núi, nàng thẳng đến Ngọc Kinh thành đi.
Thâm tư của thiếu nữ cực kỳ bức thiết.
Nàng lên xuống với ngọn cây hoa gian, với bay chính là trăm trượng khoảng cách.
Nàng không có tâm tư đi thưởng thức cái này ngày xuân cảnh đẹp, tâm tư của nàng đều tại người nào đó trên thân.
Nàng đi mai vườn, mới biết Ninh quốc đã rời đô, mới biết người kia tại Bắc Mạc đạo Yên Kinh thành.
Thiếu nữ mua ngựa,
dùng ngựa thẳng đến Yên Kinh.
Ngựa không dừng vó phi nhanh tại phóng khoáng thả trực đạo bên trên, vẹn vẹn hơn 10 ngày, hoàng hôn thời điểm, nàng đến Yên Kinh thành.
Nhìn qua cái này rộng rãi hùng thành nàng ngạc nhiên một lát, thân thể mở ra, nàng từ trên lưng ngựa bay lên, trực tiếp hướng Yên Kinh thành bên trong bay đi.
Người đến người nào?
Kinh kỳ trọng địa nghiêm cấm.
Một kiếm ra, đầy trời băng hàn.
Vương Chính Hạo hiên giật mình kêu lên, ta sát, đại tông sư.
Hắn rút đao, hưng phấn mà lên, một đao.
Không có bổ ra.
Đồng hồ cách được họa.
Ngươi là ai?
Ta, Vương Chính Hạo hiên.
Không biết, ta phải tìm tỷ phu của ta.
Ngươi xuống tới, ta dẫn ngươi đi.
Nam.
Đêm.
Tháng.
Sáng đồng hồ cách nhược họa như vẽ bên trong tiên tử đồng dạng đứng trước mặt Lý Thần An.
Cái này cô em vợ đảo mắt 10 năm trôi qua, nàng
17 tuổi.
Vậy mà mỹ mạo như vậy.
Nơi này không phải hoàng cung hậu cung.
Nơi này là gia cát bất lượng nhà hậu viện.
Đồng hồ cách nhược họa không có lựa chọn đi hoàng cung cùng Lý Thần An gặp nhau.
Nàng lựa chọn để Vương Chính Hạo hiên cho nàng tìm yên tĩnh, không bị người quấy rầy, thanh tịnh địa phương, để hắn mang Lý Thần An ra gặp một lần.
Gia cát bất lượng nhà liền rất tốt.
Bởi vì gia cát bất lượng cái thằng này ưu điểm lớn nhất chính là thủ khẩu như mình.
Lúc này gia cát bất lượng cả nhà đều không ở trong nhà. Nhưng hậu viện trên bàn đá lại chuẩn bị phong phú thịt rượu.
Đồng hồ cách nhược họa con mắt so trong bầu trời đêm mặt trăng còn óng ánh hơn.
Nàng liền như thế nhìn xem Lý Thần An, hai mắt dần cong, khỏe miệng dần vện.
Nàng đột nhiên liền đánh tới, một nhà hỏa liền treo ở Lý Thần An trên cổ.
Cái này sợ hãi đến Lý Thần An khẽ run dậy, nhược họa.
Nói xong chờ ta lớn lên liền gả cho ngươi, ta lớn lên.
Không phải.
Đừng nói chuyện, tối nay.
Ta giúp ngươi nhập thánh giai.
Một ngày này.
Xuân mãn nhân gian toàn kịch trung.
Đợt, vô cùng cảm tạ các bạn đọc hậu ái, tay ôm vào này hướng tất cả các bạn đọc túi đầu.
Tiếp xuống ta đem tĩnh dưỡng một đoạn thời gian, bởi vì ta cần điều dưỡng, cần hồi lam hồi máu,
cần lấy tốt nhất trạng thái tinh thần đi viết xuống một quyển sách.
Ta hy vọng bên dưới một quyển sách có thể càng thú vị một chút, hy vọng các ngươi có thể càng thích một chút.
Túi đầu, túi chảo, giang hồ gặp lại.